Bất quá nói đi thì nói lại, mình dù sao mặc dù báo ân, cũng chỉ là tận mấy năm vợ chồng tình cảm thôi, đến lúc đó như là vì sinh hạ một nam nửa nữ, đang vì hắn tìm kiếm một vị hiền thê lương mẫu, phần ân tình này hẳn là có thể báo đáp a. Mặc dù hắn là mình nhớ nhung 2000 năm ân nhân, mình lấy trong sạch chi thân báo hắn ân cứu mạng cũng coi là đủ chứ. Nàng Bạch Nương Tử dù sao không phải người phàm tục, cũng không phải bình thường sơn dã yêu xà, lấy mình xuất thân lai lịch, số mệnh cuối cùng chính là thoát ly hồng trần, đứng hàng tiên ban, thành tựu vô thượng đại đạo. Đến lúc đó, để vị này lương nhân khác cưới người khác chính là. Bạch Tố Trinh nghĩ như vậy, không khỏi ruột mềm trăm mối, khó kìm lòng nổi, trên mặt vậy không tự chủ được lộ ra ti tia đỏ ửng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, tình yêu ma lực ở đây, cho dù là tiên nhân chi thân vậy có hay không lực chống cự thời điểm. Cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế thân muội muội, không phải lưu luyến một phần phàm nhân, mới có phá núi cứu mẹ nhị lang thần sao? Cho nên Bạch Tố Trinh không biết, nàng muốn bất chi bất giác chỉ gặp, đánh giá quá cao mình tu hành quyết tâm, mà coi thường hướng tới mỹ hảo hướng tới khoái hoạt tình yêu chi tâm. Đương nhiên, nàng nếu thật có thể lý trí, liền không có cái gì nước khắp núi vàng, mà xúc phạm thiên điều sự tình, cho tới bị pháp hải cầm tại bắt dưới, mà sinh ra bị khốn ở Lôi Phong Tháp hạ hậu quả xấu. Cần biết đường pháp hải kim bát cỡ nào tinh quý, chính là Phật Tổ Thế Tôn đưa tặng, bình thường há có thể tùy tiện xuất ra. Nếu không có lão hòa thượng thiết kế khiến cho Bạch Tố Trinh xúc phạm thiên điều, tại sao có thể có xuất ra kim bát hàng yêu cử động? Thế nhưng là nói đi thì nói lại, chính là bởi vì Bạch Tố Trinh chung với tình yêu mà không để ý lý trí, mới có lưu truyền ngàn năm chấn nhân tâm phách cố sự, ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh danh tự, mới có thể trăm ngàn năm qua tại mọi người miệng bên trong lưu truyền. Bạch Tố Trinh xoắn suýt nửa ngày, nhìn xem Diệp Kha đã đi xa, ung dung thở dài một hơi, từ Tiểu Thanh trong tay tiếp nhận cái kia đem cây rủ, nói ra, vẫn là thôi đi, chờ hắn trở về cầm rủ, chẳng phải sẽ biết. Diệp Kha nện bước vững vàng bộ pháp đi trở về, trong lòng chưa chắc không có tiếng bối. Dựa theo nội dung cốt truyện, diễn nghĩa, hoặc là lưu truyền ngàn năm cố sự, Bạch Tố Trinh dạng này dịu dàng, thiện lương thông minh tuyệt sắc nữ tử vốn là thuộc về mình. Hoặc là nói, thuộc về mình chiếm cứ cái này hứa tiên người. Chỉ cần mình thuận theo đại thế, bày làm ra một bộ vừa thấy đã yêu bộ dáng, thần hồn điên đảo tư thái, sau đó lược thi tiểu kế, thậm chí thuận nước đẩy thuyền, liền có thể tùy tiện âu yếm, sau đó liền có thể tùy tiện ràng buộc ở nàng viên kia thiện lương mà mềm mại tâm. Không sai, Bạch Tố Trinh tâm sự thiện lương mà mềm mại. Nhưng Diệp Kha tự khoe là anh hùng hào kiệt, hắn vậy đúng là cái khác phó thế giới này lăn lộn phong sinh thủy khởi, hoặc là một đời võ học tông sư, hoặc là đánh xuống vạn dặm giang sơn khai quốc hoàng đế. Tại chuyện nam nữ bên trên có thể loạn thất bát tao, nhưng là tại tình yêu nam nữ bên trên, vẫn là khắc cần thủ lễ tốt. Các loại Diệp Kha về đến nhà, vẫn như cũng là có chút thần không tại chỗ này. Hứa Kiều Dung xem xét Diệp Kha bộ dáng như vậy, rất có thất hồn lạc phách bộ dáng, là từ khi đệ đệ trong ngộng đắc đạo đến nay chưa từng có, không khỏi cảm thấy lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn, hỏi: "Hán Văn, ngươi làm sao rồi? Nơi nào có không thoải mái a?" Diệp Kha ngồi ở chỗ đó, có chút đau đầu cảm giác, "Tỷ tỷ, ta không sao, chỉ là có một vấn đề không cách nào phá giải, cho nên trầm tư." Hứa Kiều Dung nghe thở dài một hơi, ngồi ở một bên tuân rơi lại nhại nói ra: "Nguyên lai là dạng này a, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ a. Ta còn tưởng rằng Hán Văn hôm nay chơi xuân, cùng nhà ai cô nương vừa thấy đã yêu, hàng yêu phụ băng nhi, ta cũng không thuận." Cách lang lang một thanh âm vang lên, Hứa Kiều Dung lời còn chưa dứt, một cái bát trà rơi xuống mặt đất, ngã một cái vỡ nát. Ngược lại là thanh Hứa Kiều Dung giật nảy mình, vội vàng xoay người, đã thấy Diệp Kha một mặt mờ mịt, cầm trong tay một cái bát trà đóng, mà cái kia bát trà lại đã rơi xuống mặt đất, ngã một cái vỡ nát. Hứa Kiều Dung một mặt hồ nghi, chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy bưng bưng thanh bát trà ngã. Diệp Kha giận dữ nói, "Tỷ tỷ, ta đang suy nghĩ sự tình, ngươi ở bên cạnh nói không xong, cho nên không cẩn thận." Hứa Kiều Dung không vui, "Ai, ta nói Hán Văn, chính ngươi rất bể bát trà, làm sao còn đoán trách tỷ tỷ không phải? À, tốt, hiện tại liền ghét bỏ ngươi tỷ tỷ lắm mồm." Diệp Kha liền vội vàng tiến lên đỡ lấy tỷ tỷ Hứa Kiều Dung, giận dữ nói, "Được rồi, tỷ tỷ, là ta không đúng, là ta không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm đệ đệ chấp nhận." Hứa Kiều Dung kỳ thật cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này gặp đệ đệ đầu hàng, cũng không vì mình rất, chỉ là giận nói, "Hừ, tiểu tử ngươi, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần ngói. Đúng vậy, ta không phải chắc địch sao? Ngươi khi còn bé cũng không chắc địch, ngoan cực kỳ, nếu không phải trong ngộng đắc đạo à, nói không chừng cứ như vậy ngoan xuống dưới." "Hán Văn à, nói đến, ngươi trước kia đều ở nhà thời điểm, ta ngóng trông ngươi ra ngoài, lại điểm thành ra lập nghiệp. Bây giờ ngươi có bản lãnh, có thể tự lập môn hộ, tỷ tỷ à, lại là thời gian thật dài không gặp được ngươi, nếu không phải hôm nay 3 tháng 3, còn không biết lúc nào có thể ngồi cùng nhau ăn cơm đâu." "Tỷ tỷ, ta bây giờ không phải là có sự nghiệp của mình bận bịu sao? Tựa như tỷ phu mỗi ngày đều muốn tại nha môn người hầu, gặp phải đại án còn ở tại nha môn không được về nhà, không là vậy à? Bất quá bất kể nói thế nào, ta luôn luôn khắp nơi huyện tiền đường ở lại, vậy cách không xa à, tỷ tỷ nếu là nhớ ta, trực tiếp đi Hán Văn võ quán nhìn ta chính là. Nhưng là bất kể như thế nào, ta đều là ngươi đệ đệ, chúng ta là người một nhà a." Diệp Kha an ủi tỷ tỷ Hứa Tiểu Dung. Đối với cái này cái tỷ tỷ, Diệp Kha là 10 phần cảm kích, cũng là 10 phần tôn trọng. Lúc trước phụ mẫu qua đời sớm, chính mình cái này thân thể Hứa Tiên niên kỷ còn nhỏ, là Hứa Tiểu Dung đem hắn nuôi lớn, không chỉ có như thế, gả cho Lý Công vừa về sau, còn mang theo cái này vướng víu đệ đệ tới cửa, muốn đem hắn lôi kéo trưởng thành. Có thể nói, trưởng tỷ như mẹ, chính là nửa điểm sai lầm cũng không có. Nghe Hứa Tiên câu nói này, Hứa Kiều Dung rất là cảm khái, ngồi ở chỗ đó lau nước mắt, nói thì nói như thế, nhưng là nam nhi thành gia lập nghiệp, cũng nên có nhà mình. Ngày sau ngươi cùng Băng Nhi cô nương thành thân, cái kia chính là muốn một mình trèo chống gia đình. Khi đó ngươi liền cảm nhận được làm chồng, vì nhất gia chi chủ cảm giác, tương lai có hài tử, vậy có thể hội làm cha trọng yếu. Diệp Kha gật đầu nói phải, trong lòng thoáng qua Hạ Băng thân ảnh, lại hiện lên Bạch Tố Trinh khuôn mặt, nhịn không được khẽ thở một hơi. A, Hán Văn, ngươi hôm nay làm sao có điểm gì là lạ a? Hứa Tiên chỉ là thở dài một hơi, Hứa Kiều Dung liền cảm nhận được Diệp Kha biến hóa, trong lòng nhất chuyển, trên mặt đã mang theo nghiêm sương. Hán Văn à, ngươi hôm nay cùng chúng ta sau khi tách ra, ngay tại Tây Hồ du ngoạn, có phải hay không gặp người nào? Diệp Kha run lên, trong lòng âm thầm trách tự trách mình dưỡng khí công phu không đủ, thế mà tại tỷ tỷ trước mặt lộ vết tích. Bất quá việc này cũng không cách nào nói, dù sao con gái người ta không nói lời nào đâu, chẳng lẽ nói mình đối con gái người ta vừa thấy đã yêu? Ta nhổ vào. Ngươi có Hạ Băng, còn đối khác cô nương vừa thấy đã yêu, ngươi đây là tiêu chuẩn Trần Thế Mỹ, đương đại cận bã nam a. Chương 234, hắn đến hay là không đến? Hán Văn à, tỷ tỷ không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng là có một việc, tỷ tỷ là biết, Hạ cô nương đối ngươi mối tình thâm thiết, lại tại ngươi Hán Văn võ quán bận trước bận sau, không ngại cực khổ, ngươi không thể bởi vì gặp khác cô gái xinh đẹp, liền đem Hạ cô nương ném sau, làm người, không thể như thế Trần Thế Mỹ a. Hứa Kiều Dung từ đầu tới đuôi nghe Diệp Kha đơn giản miêu tả, lập tức kiên định biểu thông suốt mình quan điểm. Hiện tại Hứa Kiều Dung cùng nguyên lai Hứa Kiều Dung không đồng dạng. Tưởng tượng năm đó thiếu niên thời điểm, trong nhà phụ mẫu đột nhiên qua đời gia đạo cấp tốc suy tàn, nếu không phải dựa vào Hứa Kiều Dung miễn cưỡng trèo chống, hai tỷ đệ có thể hay không còn sống lớn lên đều khó nói. Hứa Kiều Dung gả cho Lý Công vừa về sau, trong nhà có khởi sắc, nhưng thân là đi theo tỷ phu ăn nhờ ở đậu vương hữu, Hứa Tiên cũng là có tự tôn, chung quanh hàng xóm khác ánh mắt, vô ý lời nói, đủ để cho cái này Hứa Tiên tự tí nhát gan. Không đủ từ khi Hứa Tiên bị Diệp Kha tiếp quản về sau, hết thảy đều không đồng dạng. Bây giờ Diệp Kha chính là huyện tiền đường Hán Văn võ quán quán chủ, toàn huyện thành tất cả thanh lâu sòng bạc, quán rượu cửa hàng, mỗi tháng đều muốn cho hắn bày đồ cúng, Diệp Kha cũng có thể bảo đảm hộ bọn họ bình an. Bằng vào Diệp Kha ủng hộ, Lý Công vừa tại huyện nha bộ đầu chi vị càng thêm vững chắc, trong lúc mơ hồ đã là huyện tiền đường đỉnh tiêm nhân vật. Một tới hai đi, nàng Hứa Kiều Dung tầm mắt cùng kiến thức đều đã không phải là ngày xưa Ngô Hạ A Mông, nhưng là trên mặt cảm tình vẫn như cũ bảo trì trước kia quan điểm. Cái kia chính là đã cùng Hạ Băng đã có phương diện kia ý đồ, liền không thể nửa đường phản bội, đi tìm khác cô nương, dù là đối phương xinh đẹp vượt qua Tây Thi điều thuyền vậy không thành. Nghe tỷ tỷ Hứa Kiều Dung một ngày mồng 1 tháng 5 mười nói xong chính thống đại đạo lý, Diệp Kha không khỏi có chút hổ thẹn. Một người có thể không quan tâm thế gian phong kiến lễ pháp, có thể không tuân thủ sĩ phu chỉ định luật pháp, nhưng là trong nhân thế cơ bản nhất đạo đức luật, lại không thể không có tuân thủ. Nói cho cùng, Bạch Nương Tử báo ân chuyện này, kỳ thật Diệp Kha chỉ là một người đứng xem thôi. Vô luận là kiếp trước Tiểu Mục Đồng cũng tốt, cái thế giới này Hứa Tiên cũng tốt, hoặc là phụ thân về sau Diệp Kha cũng được, chung quy là không nợ Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thiếu hắn. Đối với ân cứu mạng, hắn Bạch Tố Trinh báo cùng không báo, đó là nàng sự tình, không có quan hệ gì với Diệp Kha. Không có đạo lý thanh Diệp Kha trói ở nơi đó, vì để cho Bạch Tố Trinh báo ân mà gả cho hắn. Đây là đạo đức bắt góc. Diệp Kha hoàn toàn có thể không nhìn. Ai quy định báo ân liền phải lập gia đình? Trong nhân thế không có dạng này đạo lý. Như vậy thiên đình bên trên cũng không nên tồn tại loại này đạo lý. Liền xem như Bạch Tố Trinh vì thành toàn thiên đạo, đứng hàng thiên ban, nhất định phải giải quyết xong nhân gian tiết đối, mà nhất định phải hướng Diệp Kha báo ân lời nói, vậy cũng không nhất định phải thành thân a. Báo ân liền phải thành thân, ai quy định? Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Kha đứng dậy, đối tỷ tỷ Hứa Kiều Dung không người thi lễ, tỷ tỷ, đệ đệ có chút ma chướng, nhiều tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Hứa Kiều Dung gặp đệ đệ ánh mắt thanh tịnh, sắc mặt khôi phục nhẹ nhõm, liền hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, cái này mới là ta tốt đệ đệ, đi hô tỷ phu ngươi, đồ ăn làm xong, nhanh lên tới dùng cơm đi. Cùng lúc đó, sóng xanh ngoài cửa một chỗ thoải mái dễ chịu dân cư bên trong, Bạch Tố Trinh chính ôm cái kia đem cây dù một mặt cười ngây ngô. Thượng thiên là bất công, mỹ nhân cho dù ở cười ngây ngô cũng là cực đẹp, cho dù là bị trò mèo, vậy có vô số phế chỗ ở hô to lấy nữ thần lựa chọn tiếp tục ủng hộ, cống hiến chỉ có ngân lượng. Trái lại Phượng tỷ, dù là nàng tài văn chương xuất chúng, dù là nàng sửa bản chân chỉ công phu thiên hạ đệ nhất, dù là nàng tích cực tham dự một ít hải ngoại nao tàn nhân sĩ hoạt động, chung quy để cho người ta cười nhạo không thôi. Bạch Tố Trinh tự nhiên thuộc về cái trước, nàng dùng mang theo xuân thủy đôi mắt đẹp nhìn xem dù che mưa, vớt ve phía trên danh tự, khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra kỳ quái mỉm cười. Tiểu Thanh bưng một bát trà đi tiến ra phòng, nhìn xem tỷ tỷ Bạch Tố Trinh đắm chìm trong cái gọi là tình yêu ngốc si bộ dáng, nghĩ đến mình che giấu cực sâu chờ đợi, tinh tế tỉ mỉ có chút chua chua, lập tức nhịn cười không được một cái. Tỷ tỷ, ngươi lại tại nhìn thanh dù này. Tiểu Thanh buông xuống nước trà, cười vấn đạo. Bạch Tố Trinh khẽ cười một cái, tiếp tục vớt ve cái kia đem cây dù, ánh mắt bên trong nhộn nhạo tràn đầy tình si, cười hỏi, Tiểu Thanh, ngươi nói thanh dù này, hắn hay là vẫn là không cần? Tiểu Thanh sóng mắt lưu động, ha ha nở nụ cười, phản hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như hắn về đến cấp ngươi muốn, vậy là ngươi cho vẫn là không cho đâu? Bạch Tố Trinh không cần nghĩ ngợi trả lời, nếu như hắn muốn, ta khi muốn cho rồi. Sao có thể? Nói đến đây, Bạch Tố Trinh ý thức được mình bị Tiểu Thanh buồng địch, không khỏi hơi đỏ mặt, thưởng Tiểu Thanh một cái bạch nhãn cầu, giận nói, à, Tiểu Thanh, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói thanh dù này. Tiểu Thanh hì hì cười một tiếng, một nửa nũng nịu, đồng dạng vui đùa ầm ĩ, ta vậy đang nói thanh dù này à? Ngươi cho rằng ta lại nói cái gì? Bạch Tố Trinh vừa bực mình vừa buồn cười, hung hăng trợn nhìn Tiểu Thanh, bất đắc dĩ giận nói, chán ghét. Tiểu Thanh ung dung thở dài một hơi, thở dài, khó trách tỷ tỷ như thế thần hồn điên đảo, tìm một 2000 năm ân nhân cứu mạng, bây giờ xuất hiện, hơn nữa còn là một cái thiếu niên lang đẹp trai quân. Có như vậy anh phong nhuệ khí, thần lãng thanh thoải mái, khó trách tỷ tỷ đều như thế động tâm. Ngay cả nàng nói đến đây, trong lòng giật mình, vội vàng đổi giọng, ngay cả ta đều ao ước mộ tỷ tỷ đâu. Đắm chìm trong bể tình, Bạch Tố Trinh không có chú ý tới Tiểu Thanh câu nói biến động, giống như vân đứng lên, bay tới Tiểu Thanh bên người, một mặt tiểu nữ nhi trạng thái hỏi, Tiểu Thanh à, ngươi nói hắn sẽ đến không? Tiểu Thanh ra vẻ mê mang, nàng, cái kia là nàng a? Bạch Tố Trinh hờn dỗi không thuận theo, hắn, cái nào là hắn a? Bạch Tố Trinh sắc mặt lần nữa lấy đỏ, như mặt ngọc thượng Phật phúc bịt kín một tầng hơi mỏng vải đỏ, xinh đẹp động lòng người. Nàng chợt nhìn Tiểu Thanh một chút, vuốt ve không biết vuốt nhẹ bao nhiêu lần dù che mưa, trong mắt lộ ra ôn nhu, nói ra, ta tự nhiên nói cái này hứa. Trung quy là thiếu nữ tâm tính, da mặt mỏng, trong lòng e lệ, thậm chí ngay cả người trong lòng danh tự đều không có ý tứ nói ra miệng. Tiểu Thanh trong lòng thầm than, nhưng là nói tiếp, theo ta thấy, hắn có lẽ sẽ đến, có lẽ liền sẽ không tới. Bạch Tố Trinh quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng truy hỏi, nói thế nào? Tiểu Thanh nói, ta là ý nói, nếu như hắn hiếm có thanh dù này, hắn nhất định sẽ tới. Nếu như không có thèm lời nói, tự nhiên là không tới. Bạch Tố Trinh trong lòng có chút mát lạnh, lập tức liền muốn tràn ra tình yêu sống cơ hồ liền muốn rụt trở về, ánh mắt bên trong mang theo có chút thất vọng, trong giọng nói đã có điểm điểm không vui, nói như vậy, hắn tới hay không, cũng chỉ vì thanh dù này. Tiểu Thanh vội vàng an ủi, tỷ tỷ, cũng không phải rồi. Ngươi nghĩ, hắn xem xét liền là cởi mở đại khí nam nhân, làm việc rộng lượng, lại là một cái quân nhân, mỗi ngày đều muốn rèn luyện lực khí, kinh doanh võ quán, trên trăm hào đệ tử ăn ở đều muốn hắn lo liệu, nói không chừng bận bịu bốn chân không cách mặt đất, ai biết hắn hội sẽ không muốn lên muốn về thanh dù này tới. Chương 235, Cốc Tinh Vương Đạo Linh. Vậy nên làm sao đây? Nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, Bạch Tố Trinh một viên phương tâm, lại một lần nữa bất ổn, trôi nổi không chừng bắt đầu, trên mặt vội vã vậy mà che không được, một chút cũng không có 1800 năm tu hành đại yêu khí độ. Không dễ làm à, tỷ tỷ, ngươi phải biết, hắn là một người nam tử hán, lấy sự nghiệp làm trọng, nơi nào có con gái chúng ta nhà tâm tư. Tiểu Thanh vừa nói, một vừa nhìn tỷ tỷ Bạch Tố Trinh trên mặt tinh truyền âm, như muốn thuốc thiết biểu lộ, cuối cùng mềm lòng, lời nói phong nhất chuyển, cười nói, bất quá tỷ tỷ vậy không cần quá lo lắng à, thanh dù này là vị này Hứa Tiên Hứa công tử tự tay tặng cho, để cho chúng ta che gió tránh mưa, thế nhưng là ngày 3 tháng 3 Tây Hồ đi đâu có nửa điểm giọt mưa, vậy vị này Hứa công tử tâm tư, chẳng phải là Tư Mã Chiêu Chi tâm à? Bạch Tố Trinh nhẹ nhẹ cắn một cái hàm răng, giận nói, Tiểu Thanh, ngươi cũng không nên tìm tỷ tỷ vui vẻ. Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh tay, cười nói, ta làm sao hội cầm tỷ tỷ vui vẻ? Ta chỉ là đang nghĩ, loại sự tình này cuối cùng muốn hắn gan lớn ra mặt mở miệng trước, chẳng lẽ muốn chúng ta tỷ tỷ đi nói với hắn, ta là tới báo ân, muốn cùng ngươi làm phu thê, nói như vậy sao? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng địa sợi cái này mình lọn tóc, mỉm cười lắc đầu, trên mặt đỏ ửng cũng không biến mất, giận nói, giống như vậy lời nói, ta làm sao có ý tứ nói ra miệng? Thế nhưng là cái này Hứa Tiên, anh phong nhuệ khí, lòng háo thắng cực mạnh, ngay cả một cái châm vàng tiện nghi đều muốn chiếm tại thượng phong. Loại lời này, chỉ sợ cho dù hắn muốn nói, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Lại nói, tỷ tỷ có nghĩ tới không, Hứa Tiên là một nhân tài, lại là nhân trung long phượng, tại huyện Tiền Đường thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ hội không có cô gái tốt đối với hắn biểu thị hảo cảm. Cho nên nói, tỷ tỷ, ngươi muốn một lòng muốn báo ân lời nói, nhưng không nên ở chỗ này đau khổ chờ đợi a, vạn nhất ra tay đã trễ, Hứa Tiên cùng khác nữ hải tử đi cùng một chỗ, cái kia tỷ tỷ muốn báo ân, cũng chỉ có thể làm tiếp tùy tùng. Cái này, cái gọi là đứng ngoài quan sát thanh, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Tiểu Thanh một phen nói đùa, thế mà để cái này Bạch Tố Trinh trong lòng đại loạn, trong lúc nhất thời vậy mà luống cuống tay chân. Chỉ sợ khác ngàn năm yêu quái gặp, hội rêu cợt Bạch Tố Trinh định lực không đủ, chỉ là một phàm nhân hôn phối, lại có thể để hắn tâm thần đại loạn, không rõ ràng cho lắm. Đơn giản mất hết yêu dưới mặt. Tiểu Thanh vậy không nghĩ tới mình mang theo tư tâm, hết lần này tới lần khác lại nửa thật nửa giả nói đùa, vậy mà để Bạch Tố Trinh hoang mang lo sợ, không khỏi lắc đầu, cố đè xuống trong lòng chua xót, cười nói, "Ai, từ xưa đường, trên trời không mây không mưa, trên mặt đất không môi không thành hôn a." Nói xong còn nhẹ nhẹ địa đụng một cái Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cỡ nào thông minh, lập tức ý thức được mình quan tâm sẽ bị loạn, lại bị cái này Tiểu Thanh giễu cợt. Không khỏi giận nói, "Tiểu Thanh, đây chính là tỷ tỷ đại sự, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn coi như trò cười." Cầm trong tay của nàng dù che mưa, trên mặt lộ ra hy vọng biểu lộ. "Đây là ta nhiều năm tâm nguyện, các loại chuyện này hàn huyên về sau, ta tướng vĩnh tuyệt hồng trần, quy y tam bảo." Nói đến đây, Bạch Tố Trinh xoay người lại nhìn xem Tiểu Thanh, mang theo nũng nịu ngữ khí nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không nên thành toàn tỷ tỷ sao?" Tiểu Thanh tiến lên, giữ chặt Bạch Tố Trinh tay, nói ra, "Tỷ tỷ, đã dạng này, vậy chúng ta liền nhìn Hứa tướng công tạo hóa." Nàng tiếp nhận thanh dù này, chỉ cần hắn chịu đến, ta Tiểu Thanh cùng thanh dù này chính là các ngươi bà mối. Thế nhưng là, nếu là hắn bởi vì sự tình bận quá, quên lại đây lấy dù, vậy phải làm thế nào a? Bạch Tố Trinh vẫn như cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Thanh hì hì cười một tiếng, "Hắn như quên, vậy chúng ta liền. Các vị hương thân phụ lão, ta là Thần Y Vương Đạo Linh, ta chỗ này truyền bán thần dược Vạn Linh Đan a. Thuốc đến bệnh trừ, trăm phát trăm trúng a." Huyện Tiên Đường mỗ con đường đầu đường, một vị Mao Sơn đạo sĩ cách đan mặc ra hỏa, một bên cầm một thanh trường kiếm, một bên vui tươi hớn hở nói ra, "Ta là Vương Đạo Linh, người xưng Vương đại tiên, an ta một bình thuốc, tật bệnh hóa vân khói. Ta bình thuốc này gọi là Vạn Linh Đan, vô luận bệnh gì, đều có thể thuốc đến bệnh trừ a." "Ha ha, ăn một viên cam đoan không sai." Diệp Kha từ tỷ tỷ nhà ăn cơm chưa xong, đang nghĩ ngợi đi bộ trở lại Hán Văn Võ Quán, đi qua có con đường này thời điểm, liền gặp cái này chính đang mua đi đạo sĩ Vương Đạo Linh. Diệp Kha nhướng mày, nhìn xem ra hỏa này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Không sai, chính là buổi sáng vừa qua khỏi Tây Hồ thời điểm, cảm nhận được cái kia cô yêu khí. Kim đan kỳ thái huyền thần công sẽ sinh ra một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, phản phất có chất vô hình xúc giác, có thể cảm nhận được các loại khí cơ. Trước mắt vị này đạo sĩ, một thân Mao Sơn đạo sĩ cách ăn mặc, cao đến sạp hàng cũng là lộ ra là đạo giáo tiếp thuốc, trên thân vậy có mấy phần huyền môn chính tông khí tức, xem bộ dáng là từ nơi nào học được mấy phần huyền đạo ngoại môn công phu. Nhưng là Diệp Kha cảm giác càng sâu là, đây không phải một cái bình thường Mao Sơn đạo sĩ, mà là một cái yêu tinh. Nếu như Diệp Kha ký ức không sai lời nói, cái này gọi là Vương Đạo Linh gia hỏa, tất nhiên là cái kia núi Thanh Thành bên trên tu luyện mấy trăm năm, cùng Bạch Tố Trinh làm mấy trăm năm có tình. Bất quá tên này không phải hẳn là đi thai họa Tô Châu Bách Tính sao? Nguyên tắc bên trong, tên này tại núi Vàng Chùa Pháp Hải mí mắt dưới mặt đất hướng kinh nước bên trong phóng độc, chế tạo bệnh dịch vô sỉ hoạt động sao? Cũng không biết bọn này Phật môn vệ đạo sĩ mắt mù còn là thế nào lấy, thế mà nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng vẫn là xà yêu hóa giải bệnh dịch, mà thờ ơ. Xem ra vô luận là lương tâm vẫn là nhân vị, Phật môn đều là đặt ở chó trên thân. Nhưng là bất kể huyền môn công pháp cũng tốt, yêu tinh cũng tốt, ngươi chỉ cần không sợ người, Diệp Kha cũng lười lý hội. Rất rõ ràng, đầu này yêu quái huyền môn võ công không có học được chỗ sâu, một thân yêu pháp vậy thưa thất bình thường, hết lần này tới lần khác còn tham hoa háo sắc, tham mộ Bạch Tố Trinh sắc đẹp. Kỳ thật yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không ai ngăn cản một con cóc tinh tìm kiếm chân ái, nhưng là ngươi không thể muốn một kẻ lưu manh làm sằng làm bậy a. Đây không phải hấp dẫn nữ hải cách làm, mà là để nữ hải buồn nôn hành vi. Nói đơn giản, chính là cái này yêu tinh tâm tính quá kém, pháp lực không cao, dã vọng không nhỏ, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Không phải cái nào tâm tính tốt yêu tinh sẽ làm ra ban đêm tại trong giếng phóng độc, ban ngày thông qua bán đi giải dược vơ vét của cải bẩn thỉu thủ đoạn. Loại này hạ lưu hành vi chỉ có hạ lưu nhân loại mới sẽ làm ra. Đồng dạng yêu tinh là khinh thường vì đó. Muốn tiền trực tiếp đi huyện nha, hoặc là phú hộ nhà hóa duyên chính là. Tiểu Thanh liền là làm như vậy, không có nghĩ đến cái này tham tài háo sắc có tình, vậy mà đuổi ra loại này nhảm chán buồn nôn hoạt động. Đây quả thực mất đi yêu tộc mặt. Đây là tổn hao nhiều âm đức sự tình, đối với tu hành tuyệt không chỗ tốt. Phản lại đây trêu chọc nhân quả, có khả năng rơi vào âm ngục, khó mà siêu sinh. Nói thật, Diệp Kha cũng không có đem hắn để vào mắt. Một cái vô năng yêu tình, bản tới tu luyện là huyền môn tâm pháp chính tông, có thể triệu hoán linh phù hàng yêu trừ ma pháp thuật, há lại đồng dạng yêu quái có thể tiếp xúc đến. Thế nhưng là vị này ngược lại tốt, có dạng này pháp thuật, kết quả vẫn là bị tiểu thanh miểu sát hàng. Huyền môn tu sĩ mặt bị hắn ném qua, yêu quái mặt cũng bị hắn ném qua. Đơn giản không còn gì khác. Diệp Kha nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không cần đả thảo kinh xà. Cái này yêu quái, chính trên đường giao hàng linh dược, nếu là hắn tùy tiện tiến lên bắt người, cùng nha khả năng bị người cho rằng du côn ác bá khi dễ thiện lương đạo sĩ. Vạn nhất kích thích đại gia hỏa phản cảm, liền tính không ra. Dù sao tên này ban đêm muốn hạ độc, vậy liền ban đêm tại xử lý tên này a. Diệp Kha nghĩ đến, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cốc Tinh, ngươi tự do tuyến nguyệt, nhiều nhất chống đỡ đến buổi tối hôm nay. Chương 236, màn đêm buông xuống. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vuốt ve cái này cầm thanh rủ, nói xong Bạch Tố Trinh đại sự, đúng lúc này, Tiểu Thanh thủ hạ đi theo bên trong ngũ quỷ bên trong lão đại Bạch Phúc vội vã chạy vào. Tiểu thư, Thanh cô nương, tiểu thư, Thanh cô nương. Bạch Phúc, ngươi thế nào? Vội vã? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghe được, theo tới vấn đạo. Bạch Phúc mặc dù là quỷ, nhưng là giờ phút này là giữa ban ngày, lại là từ bên ngoài chạy vào, không có thi triển pháp lực không gian cho nên chạy đầu đầy đại hãn. Thanh cô nương, Bạch Phúc hôm nay phụng ngươi an bài, xa xa đi theo Hứa tướng công, phát hiện hắn từ hắn tỷ tỷ nhà sau khi đi ra, liền trên đường tản bộ. A, chỉ những thứ này. Tiểu Thanh nhìn xem một đầu đại hãn trăm phúc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai nha, Thanh cô nương, ta còn chưa nói xong đâu. Bạch Phúc cười nói, kết hợp nói ra, về sau hắn dừng ở một cái đầu phố, xa xa nhìn xem một cái quầy hàng, trọn vẹn nhìn chằm chằm gần nửa canh giờ. Phương mới rời khỏi a. Hứa tướng công nhìn chằm chằm một cái quầy hàng, nhìn chằm chằm gần nửa canh giờ. Tiểu Thanh ở nơi nào nói một mình? Bạch Tố Trinh lại là nghe xảy ra vấn đề, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi để Bạch Phúc đi chằm chằm Hứa tướng công?" "Hắc hắc, đúng vậy a, tỷ tỷ." Tiểu Thanh trên mặt cười, một mặt danh mánh nhìn xem Bạch Tố Trinh, cười nói, "Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đụng phải lo lắng 2000 năm ân nhân cứu mạng, ta Tiểu Thanh sao có thể không vì tỷ tỷ suy nghĩ đâu. Cho nên vừa chia tay, liền an bài Bạch Phúc xa xa đi theo Hứa tướng công." Bạch Tố Trinh lại cảm động vừa buồn cười, lắc đầu, cười nói, ngươi a ngươi. Tiểu Thanh cười một tiếng, tiếp lấy nói với Bạch Phúc, Bạch Phúc, cái kia quầy hàng, thế nhưng là có gì đó cổ quái. Bạch Phúc gật gật đầu, nói, xác thực rất cổ quái, cái kia chủ quán một bộ Mao Sơn đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng là hành vi cử chỉ mười phần ngạo lớn, không giống cái nghiêm trang nói người. Tiểu nhân cẩn thận quan sát, phát hiện hắn không phải cá nhân, mà là một cái yêu quái. Yêu quái. Tiểu Thanh vô ý thức nói tiếp, lập tức nhíu mày. Bạch Phúc khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, cái kia ngược lại là tự xưng Vương Đạo Linh, là Mao Sơn đạo sĩ, bán đan dược gọi là Vạn Linh Đan, nghe nói bách bệnh đều có thể trị liệu, mua không ít người. Vương Đạo Linh. Bạch Tố Trinh trầm ngâm một lát, phản phất nhớ ra cái gì đó giống như, vội vàng bấm ngón tay tính toán một cái, không khỏi cười lạnh một tiếng, nguyên lai là hắn. Tiểu Thanh nhìn tỷ tỷ động tác, vội vàng hỏi, cái này Vương Đạo Linh, tỷ tỷ trước kia gặp qua. Bạch Tố Trinh thản nhiên cười một tiếng, không sai, xác thực gặp qua, với lại làm hơn mấy trăm năm hàng xóm. Cái này Vương Đạo Linh, là núi Thanh Thành bên trên một con cóc đắc đạo, đáng tiếc pháp lực không sâu, lại tham hoa háo sắc, bị ta hảo hảo giáo huấn một trận, rời đi núi Thanh Thành, không nghĩ tới tại cái này huyện tiền đường gặp. Bạch Tố Trinh cũng không có tướng cái này Vương Đạo Linh để vào mắt, lông mày có chút nhăn lại, hỏi: "Bạch Phúc, ngươi nói Hứa tướng công ở nơi nào nhìn chằm chằm cái kia quầy hàng gần nửa canh giờ, phương mới rời khỏi?" "Đúng vậy a, không sai a." Tiểu một mực xa xa nhìn xem, Hứa tướng công nhìn chằm chằm cái kia Vương Đạo Linh gần nửa canh giờ, sau đó chắp tay sau lưng liền rời đi. Tiểu Thanh ở một bên trầm ngâm nói: "Hứa tướng công võ công là phi thường lợi hại, có thể khống chế kho thần cùng chúng ta vật lộn, xem ra hắn tất nhiên là phát hiện mánh khóe. Nếu như ta đoán không sai, như vậy cái này con quốc bản thân nhất định là bị Hứa tướng công phát hiện." Nhưng là trên đường nhiều người náo nhiệt, Hứa tướng công khẳng định không tiện trừng trị hắn, cho nên rời đi. Bạch Tố Trinh vậy ở một bên nói ra. Tiểu Thanh hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà vỗ tay một cái, cười nói, "Tốt, tỷ tỷ, đã nhưng cái này còn cóc tinh vương đạo linh đã bị hứa tướng công phát hiện mánh khỏe, nói như vậy không chừng hứa tướng công đêm nay liền hội hàng yêu trừ ma, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi nhìn một cái có được hay không? Bạch Tố Trinh hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã là ngàn chịu và chịu, nhưng là ngoài miệng không khỏi thận trọng bắt đầu, cái này, chúng ta muốn đi nhìn sao? Tiểu Thanh mừng khấp khởi nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, hứa tướng công võ công cao minh rất, chỉ muốn cái này vương đạo linh không có cái khác bản lĩnh, cái kia chính là bị hứa tướng công trấn áp phần. Thế nhưng là bây giờ cái này vương đạo linh một thân Mao Sơn đạo sĩ cách ăn mặc, nói không chừng luyện cái gì quỷ dị đạo thuật đâu, tỷ tỷ pháp lực cường đại, vừa lúc ở một bên vì hứa tướng công lực trận, cái này gọi là mỹ nữ cứu anh hùng. Ha ha. Bạch Tố Trinh mừng rỡ trong lòng, liền nói, vậy được rồi. Bạch Phúc lại ở một bên có chút trầm âm, cái này. Tiểu Thanh thấy thế, hỏi, Bạch Phúc, ngươi còn có lời gì muốn nói, đừng có rông dài. Là, Thanh cô nương. Bạch Phúc cười khổ nói, lấy ít kinh nghiệm xem ra, hứa tướng công đã có thể nhận ra cái kia Mao Sơn đạo sĩ vương đạo linh là yêu tinh, vậy ngươi và Bạch tiểu thư. Hắn thốt ra lời này, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lập tức giật mình. Đúng vậy à, cái này Hứa Tiên đã có thể nhận ra Vương Đạo Linh là yêu quái, vậy tại sao không sẽ nhận ra Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh là yêu quái tới? Ai, không đúng. Hôm nay tại Tây Hồ, ba người cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn à, cái này hàng ma cao thủ Hứa Tiên, không phải cũng là không có nhìn ra nàng tỷ bội hai người tới sao? Nghĩ tới đây, hai người đối mặt cười một tiếng, Tiểu Thanh đối Bạch Phúc giận nói, được rồi, ngươi không cần lo lắng à, chắc là cái kia Vương Đạo Linh tâm thuật bất chính, pháp lực không tinh duyên cơ à. Đáng giận, ngươi là nơi nào tới thiếu niên, vậy mà muốn bắt bản đạo nhân, nằm mơ đi thôi. Nửa đêm canh ba, huyện Tiền Đường ngoài thành, một đạo thổ hoàng sắc yêu vật liều mạng lao vùn vụt, vượt qua dốc núi, bụi cỏ, dòng sông, tinh đầu đầy trời phía dưới, lờ mờ có thể từ màu vàng đất quang mang tán đó có thể thấy được một đầu trâu nước đại thẳng hề lậu con góc. Rốt cục xâm nhập một mảnh tây lâm, phanh một trận sương mù bay lên, Vương Đạo Linh chật vật thân ảnh xuất hiện tại trong sương khói, cái kia xấu xí to lớn con góc lại là biến mất không còn tăm tích. Ta đuổi như thế nửa ngày, nguyên lai là một cái con góc đắc đạo yêu vật, an hùng tâm báo tử đảm, dám đến huyện Tiền Đường làm loạn. Thật là không biết chết là viết như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi là một cái mù chữ yêu quái? Đáng giận, ngươi là nơi nào tới thiếu niên, vậy mà muốn bắt bản đạo nhân, nằm mơ đi thôi. Nửa đêm canh ba, huyện Tiền Đường ngoài thành, một đạo thổ hoàng sắc yêu vật liều mạng lao vùn vụt, vượt qua dốc núi, bụi cỏ, dòng sông, tinh đầu đầy trời phía dưới, lờ mờ có thể từ màu vàng đất quang mang tán đó có thể thấy được một đầu trâu nước đại thẳng hề lậu con góc. Rốt cục xâm nhập một mảnh tây lâm, phanh một trận sương mù bay lên, Vương Đạo Linh chật vật thân ảnh xuất hiện tại trong sương khói, cái kia xấu xí to lớn con góc lại là biến mất không còn tăm tích. Ta đuổi như thế nửa ngày, nguyên lai là một cái con góc đắc đạo yêu vật, an hùng tâm báo tử đảm, dám đến huyện Tiền Đường làm loạn. Thật là không biết chết là viết như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi là một cái mù chữ yêu quái? Đáng giận, ngươi là nơi nào tới thiếu niên, vậy mà muốn bắt bản đạo nhân, nằm mơ đi thôi. Nửa đêm canh ba, huyện Tiền Đường ngoài thành, một đạo thổ hoàng sắc yêu vật liều mạng lao vùn vụt, vượt qua dốc núi, bụi cỏ, dòng sông, tinh đầu đầy trời phía dưới, lờ mờ có thể từ màu vàng đất quang mang tán đó có thể thấy được một đầu trâu nước đại thẳng hề lậu con góc. Rốt cục xâm nhập một mảnh tây lâm, phanh một trận sương mù bay lên, Vương Đạo Linh chật vật thân ảnh xuất hiện tại trong sương khói, cái kia xấu xí to lớn con góc lại là biến mất không còn tăm tích. Ta đuổi như thế nửa ngày, nguyên lai là một cái con cóc đắc đạo yêu vật, an hùng tâm báo tử đảm, dám đến huyện Tiền Đường làm loạn. Thật là không biết chết là viết như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi là một cái mù chữ yêu quái? Chương 237, vô đề. Hừ, ngươi bất quá một cái nhân gian biết chút gánh xiếc công phu bé con, thật sự cho rằng đạo gia sợ ngươi? Đi chết đi cho ta. Vương Đạo Linh biết lúc này đào thoát bất quá, răng muốn cách cách văng lên, bối rối trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đầu lưỡi bỗng nhiên bay ra, đầu lưỡi mang xiên, trên không trung quét ngang mà qua, kèm theo lấy một đạo uy lực vô cùng, lăng lệ chi cực kiếm khí. Thẳng tắp hướng Diệp Kha đánh tới. Bất quá yêu thuật mà thôi, cũng dám xuất ra điều xấu. Nhìn ra được, cái này cố kiếm khí tương đương với cóc tinh ám khí, liền như nhân gian võ giả cái gì bạo vũ lê hoa đinh cùng loại, tại trong lúc lơ đạn bắn ra, chỉ làm cho cũng muốn để cho địch nhân trở tay không kịp. Nhưng Diệp Kha làm sao sẽ đem cái này vô năng tiểu yêu điểm ấy bản lĩnh để vào mắt. Hắn lạnh hừ một tiếng, đợi cho lăng lệ kiếm quang sắp tới người thời điểm, đột nhiên đưa tay phải ra nhẹ ăn, hai chỉ giữa, chuẩn xác không sai kẹp ở cóc tinh trường kiếm trên mũi kiếm. Đương nhiên, kỳ thật cũng là cóc tinh lưới dài bên trên. Đầy trời lăng lệ khí thế lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, lăng lợi vô cùng kiếm khí cũng không có chỗ tìm kiếm, chỉ có Vương Đạo Linh thật dài đầu lưỡi, bị Diệp Kha hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Nếu là Lục Tiểu Phụng may mắn thấy thế, tất nhiên chấn kinh tột đỉnh. Không sai, Diệp Kha một chiêu này chính là nguồn gốc từ Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ. Nhưng là trò giỏi hơn thầy, Diệp Kha thái huyền thần công, quần quận như biển, nó quanh thân thực lực, sớm đã thắng qua Lục Tiểu Phụng không biết bao nhiêu đi. Lúc trước, Lục Tiểu Phụng thi triển linh tê nhất chỉ, miễn cưỡng có thể kẹp lấy Diệp cô thành trường kiếm. Mà bây giờ, Diệp Kha thi triển linh tê nhất chỉ, có thể nhẹ nhõm kẹp lấy một cái yêu vật vẽ lưỡi làm kiếm. A Cóc Tinh mơ hồ không rõ kêu, vội vàng liều mạng lắc đầu vung não, muốn đem đầu lưỡi mình đoạt lại. Thế nhưng là hắn mệt mỏi đầu đầy đại hãn, pháp lực hư hao tổn, hắn thật dài đầu lưỡi vẫn như cũ an ổn kẹp ở Diệp Kha trên ngón tay. Trong lúc nhất thời một gương mặt to trướng đỏ bừng, con mắt cơ hồ muốn trống đi ra, khuôn mặt vậy cấp tốc bành trướng. Rất cả Vương Đạo Linh trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu, thân thể vậy cấp tốc hồi phục nguyên hình. Một cái trâu cày kích cỡ tương đương con cóc xuất hiện tại Diệp Kha trước mặt, hắn đầu lưỡi thẳng tắp duỗi ra, đầu lưỡi vẫn tại Diệp Kha giữa ngón tay. Con cóc biết chỉ bằng vào trước mắt thủ đoạn, đã bất lực tránh thoát Diệp Kha khống chế, trong cơn giận dữ, chân trước húc, chân sau cùng, đống nhiên nhảy lên, chân trước xuất hiện một thanh trường kiếm, phất tay cắt mất một đoạn đầu lưỡi. Một cỗ màu đen huyết thủy trùng kích mà ra, hướng về Diệp Kha vậy tới. Diệp Kha khẽ chau mày, người nhẹ nhàng nhanh chóng thối lui, đồng thời bỏ rơi mặt khác một nửa đầu lưỡi. Mà con cóc tự mình hại mình đổi lấy máu độc, đó là nửa điểm cũng không có đụng phải Diệp Kha. Ha ha, yêu quái. Diệp Kha trước mắt hiện lên một tia thưởng thức, không nghĩ tới ngươi một cái hạ lưu con cóc, thế mà còn có 3 phần quyết tuyệt, cũng không tệ. Con cóc điên cuồng kêu to, nói ầm ầm cả cả đóng lại a. Nó đầu lưỡi thiếu đi một nửa, nói chuyện tự nhiên không rõ rệt, miệng đầy giữ lại máu đen, phát ra mơ hồ không rõ từ ngữ, nhưng là ánh mắt nổi giận, Diệp Kha lại là thấy rõ ràng. Con cóc tinh tự nhiên là tức giận không thôi, bất quá vừa mới gặp khó, không dám tùy tiện tiến công. Nhưng là đầy ngập lửa giận, để hắn như thế nào chịu bị thua lỗ. Nếu là thua ở ngàn năm đại yêu chi thủ, hoặc là bị khổ tu trải qua nhiều năm hòa thượng đạo sĩ khu ma nhân đánh bại. Con cóc tinh mặc dù phẫn nộ, lại không sẽ như thế cảm thấy nhục nhã. Nhưng người trước mắt, bất quá là một cái 20 trên dưới thiếu niên mà thôi, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử bãi. Thế mà một quyền đem hắn đánh chạy trối chết, rồi ngón kẹp lấy hắn lưỡi dài, làm hắn cơ hồ mất mạng. Bực này thật sâu khuất nhục, che giấu nội tâm của hắn sợ hãi, hắn điên cuồng kêu to, phát ra mơ hồ không rõ từ ngữ, đột nhiên lật ra ngã nhào một cái, cách cách hét to một tiếng. Hắn phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, song trưởng đại lực đẩy về trước. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo hưởng, một cỗ trưởng phong gào thét mà đến, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, mang theo tịch quyển thiên hạ giật mình người khí thế, tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, hung mạnh hướng Diệp Kha phóng đi. Cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, đây là thú vương lăng lệ khí thế. Không nghĩ tới, cái này cách cục nhỏ hẹp, tham tài háo sắc con cóc, lại có như thế cao minh bản lĩnh. Đây rõ ràng liền là cấp mô cơ mà. Nói không chừng sáng chế cái này yêu pháp yêu quái, là một cái đến từ Tây vực Bạch Đà Sơn cóc cảnh đâu. Nghĩ đến cũng là, cái này con cóc yếu hơn nữa, hắn cũng là một cái mở ra linh thiếu, tu luyện mấy trăm năm, lại quen thuộc tinh thông một chút huyền môn tâm pháp con cóc. Không có ba lựa ba, sao có thể làm gạch vàng? Có thể tu luyện thành tinh yêu quái, đều có bình thường không thể bằng thiên phú thế lực. Tựa như lịch trong lịch sử lưu lại tính danh phong lưu nhân vật, không gọi là thiên phú phá trần lưu nhân. Hạ Vũ, Vương Thế Sung, Trần Hữu Lượng, cái nào không phải hữu dung hữu nhu, tài hoa xuất chúng anh hùng nhân vật. Chỉ là bọn họ gặp so bọn họ càng thêm hữu dung hữu nhu, càng thêm tài hoa xuất chúng càng anh hùng nhân vật thôi. Con cóc tinh đã là như thế. Hắn có thể tu luyện thành tinh, đủ để chứng minh hắn là một cái ưu tú con cóc. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp được lại là người bên trong chi hùng. Diệp Kha đối mặt con cóc tinh cấp mô công, nhếch miệng mỉm cười, không lùi mà tiến, tay phải nắm tay, đột nhiên hướng về phía trước, hung hăng đánh ra. Đáng tiếc cái thế giới này, nhất định không có đạn pháo sinh ra. Nếu không con cóc tinh vương đạo linh nhìn thấy cái này kích quyền thế, tất nhiên sẽ cảm thấy, cái này kinh lăng lệ vô cùng dung trời chi quyền, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Vang một thanh âm vang lên, giống như một cái khổng minh đang bị xuyên phá đồng dạng. Mới vừa rồi còn cường hành vô cùng, uy manh kiên cường thắng qua thế gian lão hổ trưởng phong hải triều, lại tại Diệp Kha một quyền chốc kích, ầm vang vỡ vụn. Con cóc tinh vương đạo linh một tiếng tiếng giống thảm thiết, phát ra mơ hồ không rõ câu nói, thân thể như bị thiết quyền trọng kích qua đi phá đồng cát, bay rất ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Phanh! Xoạt xoạt. Đại thụ chậm rãi bị bẻ gãy, con cóc tinh vương đạo linh thì té ngã trên đất, gục ở chỗ này, thấm thoát sinh khí. Cái kia lại trắng lại chống con cóc cái bụng, nâng lên hạ xuống, phát ra lộc cộc tiếng vang, trên đỉnh đầu cặp mắt kia, nhìn chằm chằm Diệp Kha, cóc trên mặt, lộ ra biểu lộ viết đầy không phục. Diệp Kha cười lạnh một tiếng, đứng chắc tay, từ tốn nói, ngươi nếu là thành thành thật thật tu hành, chính là bán thuốc giả lừa gạt tiền, chỉ cần không sợ người, vậy cũng cho phép ngươi. Nhưng ngươi tên này, ngoại trừ hãm hại lừa gạt, còn hạ độc hại người. Ngươi một viên yêu tâm, vậy mà so ngươi đầu này con cóc thân thể còn muốn xấu xí. Ta như không diệt ngươi yêu thuật, hủy ngươi đạo hạnh, phế ngươi người thân, ngươi xấu căn bản, lương tâm hội rất bất an. Con cóc tinh nhìn chằm chằm Diệp Kha, lúc này hắn đầu lưỡi gãy mất một đoạn, nói không ra lời, nhưng là hoa 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 thanh âm, vậy đủ vừa hiện bày ra hắn phẫn nộ. Đương nhiên, có lẽ là sợ hãi. Hắn là dạo chơi nhân gian yêu tinh, nhưng vậy tu hành huyền môn đạo thuật, tự cho là có thể tu luyện được đường, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một người loại tiểu tử cũng không bằng. Cùng bị hắn giết chết, xưng là yêu giới cho cười, chẳng phấn chết đánh cược một lần, cầu nhân đến nhân. Nghĩ tới đây, con cóc tinh không để ý bản thân bị trọng thương, lần nữa kêu to một tiếng, liều mạng tinh luyện trong cơ thể tinh nguyên, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, so vừa rồi càng nhanh mạnh hơn khí thế, tựa như thiểm kích cựu thiên thập địa nặng lôi toàn thân hóa thành một viên đạn tháo, hung hăng vọt tới Diệp Kha. Ha ha, rất tốt, ta không riêng biết cưỡi ngựa, còn sẽ đánh môn bô lo, an ta một cái. Diệp Kha cười to một tiếng, cây kia trường kích đã xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên, mang theo phá vỡ núi nổ trại khí lực, trung điểm hướng con cóc tinh trên nót vỗ tới. Diệp Kha trường kích phát ra, lực đạo đâu chỉ ngàn cân, mặc dù toàn thịnh thời kỳ con cóc tinh, vậy không chống chịu được, huống chi chó cùng rất dậu giờ này khắc này. Chỉ nghe ba một tiếng, thiết kích hung hăng nện ở cóc trên mặt, đem cả khuôn mặt đều quất đến vặn mèo. Giống như châu bò đồng dạng cực đại con cóc thân thể, trung điểm đập xuống đất. Oeng! Toàn bộ mặt đất bị nện ra một mảnh hố to, cát đất phi dương vang khắp nơi. Đầu kia con cóc như là nhụt chí bóng ra, cái bụng xẹp xuống, thân thể sủi lơ như một đoàn đống bùn nhão, ghé vào hố to bên trong, không nhúc nhích. Diệp Kha lung lay, trường kích biến thành một thanh đoạn kích, tay phải cầm băng kích, nhẹ nhàng địa đi phía trái tay đập hai lần. Trong cơ thể hắn phát ra khí cơ nói cho hắn biết, đầu này con cóc tinh đã nguyên thần mất sạch, hồn phi phách tán. Diệp Kha lắc đầu, lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng cười nói, núp trong bóng tối bằng hữu, còn xin hiện thân. Nếu không, chớ trách tại hạ không khách khí. Một câu phát ra, phong nhẹ tây tĩnh, bốn phía chỉ có lá cây rầm rầm gió thổi vang. Chương 238, Hứa tướng công, ta hướng ngươi tạ lỗi. Nếu là lấy vì tại hạ dễ bắt nạt, chỉ sợ các hạ nghĩ sai. Diệp Kha thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này vạn vật im tiếng ban đêm trong rừng cây, lại là truyền từ xa. Ma ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thành, trong lòng có lại là hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Bởi vì, bọn họ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tinh tường nhìn thấy Diệp Kha ngay tại bọn họ vài chục trượng bên ngoài. Nhưng là âm thanh kia lại phảng phất liền tại vang lên bên tai tới. Bực này chân khí, nàng tỷ muội hai người tự nhiên cũng đã biết, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thế gian này võ giả, Bạch Tố Trinh trong lòng lương nhân, thế mà cũng có thể tinh thông đường tình trạng này. Điều này nói rõ hắn võ công đã cao đến mức nhất định. Hai nàng sớm tại Diệp Kha cùng Vương Đạo Linh trong thành gặp nhau mà đấu thời điểm, liền tránh ở một bên. Tuy nói ban ngày Diệp Kha nho nhỏ lộ một chân, nhưng là buổi tối cùng Vương Đạo Linh một phen đại chiến, lại là để cho hai người rung động không thôi. Đây là tỷ muội hai người lần thứ nhất gặp Diệp Kha tự mình thực tiễn cùng người khác giao đấu. Lấy Bạch Tố Trinh ngàn năm đại yêu ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được cái này Vương Đạo Linh bản lĩnh thưa thất bình thường, nhưng là dù sao cũng là tu luyện 500 năm yêu quái, lại có huyền môn chính tông đạo pháp bản thân, mình muốn đánh bại hắn, làm gì cũng phải mười mấy chiêu về sau. Tiểu Thanh nếu là hàng phục đầu này con có tình, đoán chừng cũng muốn tại tháng 3 năm 5 không chiêu về sau mới có thể làm đến. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt lương nhân, vậy mà hời hợt ở giữa, liền đem cái này con cóc cho xử lý. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, một kích tướng cái này châu bỏ một kích cỡ tương đương con cóc, hung hăng nện vào trong hố, trực tiếp để hắn hồn phi phách tán, khí tức hoàn toàn không có. Cái này một cái, chỉ sợ phải có hơn vạn cân khí lực, chính là đánh nát một toàn núi nhỏ, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không, đáng thương con cóc tinh không hội rơi xuống chuyển thế hóa sinh cơ hội đều không có. Đối mặt hàng yêu trừ ma lúc bực này lăng lệ, ra tay như thế hung ác nặng Diệp Kha, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bất chi bất giác có chút vật thường kỳ loại, làm sao hội tùy tiện hiện thân. Diệp Kha nói dứt lời, liền nhẹ nhàng nâng đầu, thân thể vòng vo một cái phương vị, con mắt thẳng tắp đối mặt một vị trí. Vị trí kia chính là loại kia nhàn nhạt, mang theo huyền môn chính tông khí cơ chuyển đến phương hướng. Nếu như sở liệu không sai, đó phải là ban ngày tại Tây Hồ cầu gãy phụ cận gặp khí cơ. Diệp Kha thầm nghĩ lấy. Như vậy, chỗ tối cất giấu, định lại chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Xem ra Bạch Tố Trinh tuyệt không phải phổ thông ngàn năm đại yêu, mà là có huyền môn bối cảnh tiên giới hậu bối. Núi Thanh Thành tu luyện, nghĩ đến bất quá là độ kiếp trước lịch luyện mà thôi. Nếu không, không có khả năng tướng xà yêu khí tức che đậy sâu như vậy. Diệp Kha nghĩ tới đây, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn cũng không muốn cùng tương lai vô cùng có khả năng trở thành hắn vợ Bạch Nương tử độc thủ. Nhưng là, mình tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm, nàng lại ẩn nút trong bóng tối, lại bị mình phát hiện, nếu như không ra tay giáo huấn, chẳng phải là để Bạch Tố Trinh coi thường đi. Tại nguyên kịch bên trong, Bạch Nương tử đương nhiên là yêu hứa tiên, nhưng là chỉ sợ ở sâu trong nội tâm mang theo thật sâu ngạo ý, luôn có một loại ta là tới báo ân, ta nhìn chúng ngươi là ngươi phúc khí, tướng công a, vạn sự có ta, ngươi chỉ cần hưởng thụ liền tốt loại này công chúa tâm tính. Đương nhiên, trên thực tế Bạch Tố Trinh xác thực là công chúa cấp bậc, ngươi nhìn nàng lên trời xuống đất, đoạt tiên đan, đoạt hồn phách, vô luận là giao chỉ thánh mẫu, vẫn là thập điện diêm vương, cái kia thật chấp nhặt với nàng. Ra cái sự tình gì, vẫn là Quan Âm Bồ Tát ra mặt cầu tình, mà Bạch Tố Trinh cầu nghệ qua Lê Sơn lắm mẫu, đều không cần lộ diện. Bối cảnh phía sau đài đều lớn đến không cần ra mặt trình độ, nói Bạch Tố Trinh không là công chúa cấp bậc, ai mà tin. Như vậy tương ứng, tại Bạch Tố Trinh trước mặt, hắn tướng công không cần lớn bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần tướng mạo anh tuấn, tính cách ôn hòa, là người tốt là được rồi. Muốn lên tiến? Tốt, ta tài trợ. Có khó khăn? Không có vấn đề, ta giải quyết. Ngươi liền chậm rãi, thuận thuận lợi lợi hưởng thụ làm giàu gây nên phú thành liền cảm giác đi, ta đem ngươi tất cả thai hoàng ẩm, vấn đề toàn bộ giải quyết. Loại này cao cao tại thượng bố thí cảm xúc có lẽ Bạch Tố Trinh không có cảm giác được, có lẽ Hứa Tiên không có ý thức đến. Nhưng là, nếu nói trong bọn họ tâm không có một tia chấn động, đó chỉ có thể nói Hứa Tiên thật sự là cái SQL thấp gia hỏa. Hoặc là nói, nội tâm tự ti nhu nhược đến không nguyện ý ba động tình trạng. Nhưng là bây giờ Hứa Tiên đã bị Diệp Kha chiếm cứ. Hắn chưa từng có đem mình làm cái gì phượng hoàng nam, vậy không có nửa điểm tự ti nhát gan cảm xúc. Một giới tông sư, hai vị hoàng đế phó bảng kinh lịch, để trong lòng hắn 10 phần cường thế, 10 phần bá khí. Bất kể là ai, từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Đó là bởi vì, tông sư không thể nhục, đế hoàng không thể lăng. Hắn cười lạnh, trong tay trường kích đột nhiên vung ra. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời thầm kêu một tiếng, không tốt. Lập tức phân biệt hướng nhất phương, người nhẹ nhàng nhanh chóng tối lui. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, trường kích như thiểm điện đồng dạng, hung hăng đánh trúng song thủ vừa rồi ẩn thân đại thụ. Đại thụ ầm vang nổ tung, vỡ vụn thành mấy cái cây gỗ mảnh gỗ vụn, nghĩ đến bốn phía bắn ra. Cùng lúc đó, Diệp Kha bay trên thân trước, xuyên qua cây gỗ mảnh gỗ vụn, bắt lấy cây kia trường kích. Lúc này vô số cây gỗ giống như mũi tên đồng dạng, phân biệt bắn về phía Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người. Nhưng hai người không hổ là thiên phú phá trần yêu tinh, Bạch Tố Trinh cổ tay rung lên, Hùng Hoàng Bảo Kiếm liền xuất hiện trong tay, nàng trường kiếm nơi tay, vẽ lên một vòng tròn, phát ra trận trận thái cực chi lực, sinh ra một cỗ lực hút, liền tướng tất cả cây gỗ mảnh gỗ vụn thu được cái vòng tròn này bên trong. Mà Tiểu Thanh không có Bạch Tố Trinh thực lực, lại cũng không sợ. Lợi kiếm trong tay của nàng liên tục vung đánh, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt phảng phất sinh ra ngàn vạn thanh trường kiếm, tướng kích xạ đến trước người cây gỗ mảnh gỗ vụn toàn bộ hóa bay. Luận thực lực, tự nhiên là Bạch Tố Trinh lợi hại, nhưng là luận hoa lệ, còn là Tiểu Thanh đẹp mắt chút. Diệp Kha trường kích nơi tay, dưới chân một điểm, thân như địa thần, liền hướng Tiểu Thanh đánh tới. Trường kích như rồng, giống như tấm lửa, giống như lôi điện. Mũi kích chưa đến, Tiểu Thanh liền đã cảm thấy một cỗ xuyên vào cốt tủy băng hàn. Trong nội tâm nàng kinh hãi, trường kiếm gấp cản, lại là răng rắc một tiếng, trường kiếm gãy nứt. Mà nàng cũng bị thấu lại đây cương khí xâm đến mình trên thân, không tự chủ được bay ngược, quẳng xuống đất. Bạch Tố Trinh sớm tại Diệp Kha công kích thời điểm, liền đã chú ý tới, vội vàng hô to, kích hạ lưu người. Dứt lời, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, thân như lưu tinh, trong tay Hùng Hoàng Bảo Kiếm đánh về phía Diệp Kha. Nàng hy vọng vây ngụy cứu triệu, để Diệp Kha không nên công kích Tiểu Thanh. Nhưng là vậy biết, nếu như thế công hơi yếu, liền sẽ không bị Diệp Kha để vào mắt. Mà lúc này, Diệp Kha trường kích đã đánh tới Tiểu Thanh cổ họng trước. Xâm nhập cốt tủy hàn ý đã áp bách đến Tiểu Thanh trước người. Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, kêu lên, "Hứa tướng công." Ba chữ lời nói chưa rơi, Lăng Lợi vô cùng sát cơ trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Bạch Nương tử hùng hoàng bảo kiếm đã đánh tới Diệp Kha phía sau. Tiểu Thanh trong lòng hoảng sợ, lại cần hô, chỗ nào còn kịp. Đúng lúc này, Diệp Kha quay đầu, hướng về phía Bạch Tố Trinh cười một tiếng, để Bạch Tố Trinh trong lòng giật mình. Mà cùng lúc đó, Diệp Kha tay trái còn như thiểm điện, trong nháy mắt kẹp lấy chuôi này hùng hoàng bảo kiếm mũi kiếm. Lăng lệ sát khí, lập tức hóa thành kiếm trên thân lưu quang. Bạch Tố Trinh giật mình chú ý tới Diệp Kha sát cơ ứng thu liễm, Tiểu Thanh đã không nguy hiểm tính mạng, trong lòng vui mừng, không khỏi hô to, "Hứa tướng công." Rất hiển nhiên, nàng đối với mình bảo kiếm bị ý trung nhân dùng ngón tay kẹp lấy chuyện này, không thèm để ý chút nào. Diệp Kha cười ha ha, trong mắt cũng không có lộ ra nhận ra bọn họ cùng hỉ, chấn kinh cùng ngạc nhiên. Phản phất Thái Sơn băng vu trước mặt, vậy không đổi màu. Hắn thu hồi trường kích, lỏng ngón tay ra, cười nói, "Bạch cô nương, Thanh cô nương, không nghĩ tới hai người nửa đêm còn chờ theo dõi." Chuyện này vốn chính là hai người không đúng, Bạch Tố Trinh dịu dàng tính cách, tự nhiên ôn nhu nói, "Hứa tướng công, cái này, ta cùng Tiểu Thanh buổi chiều đến trong thành chơi, phát hiện cái này sạp hàng đạo sĩ không tầm thường, liền lặng lẽ theo dõi, cho nên..." Tiểu Thanh vậy từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt cũng biến thành kỳ quái, lo lắng nói, "Hứa tướng công, người võ công thật là cao minh à, vừa rồi ta còn tưởng rằng mất mạng đâu." Trong giọng nói của nàng mang theo chất vấn ngữ khí. Diệp Kha cười lắc đầu, đối song thủ có chút túi đầu, cười nói, "Tại hạ lỗ mãng, thế mà không cẩn thận đắc tội hai vị cô nương, còn xin rộng lòng tha thứ." Bạch Tố Trinh cười một tiếng, khoát tay một cái nói, "Vốn là tỷ muội ta hai người theo dõi trước đây, gây nên Hứa tướng công cảnh giác xuất thủ, là tỷ muội ta hai người không phải mới đúng. Thanh nhi, còn không hướng Hứa tướng công xin lỗi." Tiểu Thanh nét miệng, trong lòng âm thầm xem thường tỷ tỷ trọng sắc khinh hiếu, lại vậy không dám vi phạm, liền đối với Diệp Kha nói ra, "Hứa tướng công, Tiểu Thanh hướng ngươi chí kiểm." Chương 239, Bạch Nương tử lại không căng thẳng. Diệp Kha khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, đã lầm biết giải mở, cái kia liền không sao. Bất quá nói đến, hai vị theo dõi con có tinh, nghĩ đến là phát hiện ra hỏa này không phải người, chính là yêu tộc hóa hình, cho nên vì dân trừ hại. Cái này, Bạch Tố Trinh có chút trầm âm, cũng không phải là nàng không muốn trả lời, chỉ là một cái hoang ngôn, cần 100 cái hoang ngôn đi chọn, điểm này, Bạch Tố Trinh liền không sánh bằng Tiểu Thanh. Luận pháp lực, luận võ công, Tiểu Thanh không sánh bằng tỷ tỷ, nhưng là trợn tròn mắt, mà không đổi sắc nói dối, Tiểu Thanh liền việc nhân nước không nhường ai, nàng ngóc đầu lên đến, một mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhìn xem Diệp Kha nói, "Hứa tướng công, ngươi là thế nào phát hiện cái này Vương Đạo Linh là yêu quái?" Diệp Kha nhìn Tiểu Thanh một chút, nói, "Ta theo một vị bằng hữu đi qua biên cương Giang Đô thành, được chứng kiến một cái thần lạn tinh, một cái ngàn năm hồ ly tinh, trong thành gây sóng gió, nhiều lần hại người mệnh, còn đem lòng người đào ăn, ngoan độc đến cực điểm, bị ta đụng vào giết. Về sau tại trở về trên đường, tại một tòa gọi là Lan Nhược Tự địa phương, gặp một cái thụ yêu, khống chế nữ quỷ câu dẫn qua đường người đi đường, hấp thụ bọn họ tinh khí, thảm ác ngoan độc, tội lỗi chồng chất. Mấy cái này hại người yêu quái, trên thân dính đầy quá nhiều nhân quả cùng ác khí, để cho ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn họ tồn tại. Cho nên hôm nay ta gặp được cái này Vương Đạo Linh thời điểm, đồng dạng cảm nhận được một cô yêu quái khí cơ, bởi vậy ta liền kết luận, người đạo nhân này tất nhiên không phải nhân loại, mà là hại qua người mệnh, có được ngoan độc tâm địa yêu tinh. Bởi vậy ta liền quyết định lúc nửa đêm đi ra, tướng cái yêu tinh này cầm xuống, miễn cho tai họa nhân gian. Hắn cái này một lời nói rõ nhạt chi cực, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nghe lại là sắc mặt trắng bệnh, không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Bạch Tố Trinh lắp bắp kinh ngạc nói, "Hứa tướng công có thể phân rõ nhân cùng yêu?" Trong nội tâm nàng rất có chua xót tuyệt vọng ý tứ, nếu là trước mắt lương nhân có thể cảm nhận được nhân cùng yêu khác nhau, đây chẳng phải là đối nàng tỷ muội hai nhân tình huống nhất thanh nhị sợ. Nhân yêu khác đường, nếu là Hứa tiên đối nàng có thành kiến, nàng như thế nào báo ân? Lại hoặc là, vừa mới nở rộ tình yêu chi hoa, chẳng lẽ như vậy dập tắt? Tiểu Thanh cũng là như thế. Từ khi mấy ngày trước đây bị Diệp Kha mượn nhờ kho thần chi thủ thu thập một chầu về sau, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Kha thân hình đã một mực khắc ở Tiểu Thanh đáy lòng, cứ việc lúc này nàng, vì tỷ tỷ có thể vứt bỏ mình tình yêu, nhưng cũng không có nghĩa là Tiểu Thanh hy vọng Diệp Kha đối với hắn có loại kiêu căm thù cùng chán ghét. Diệp Kha nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tại hai người tuyệt vọng ánh mắt bên trong, nói, "Ta tại tòa kia Lan Nhược Tự bên trong, bởi vì đồng thời cùng hai cái đại yêu giao thủ, đột phá tiên cơ, tiến vào kim đan kỳ, có thể cảm nhận được thế gian vạn vật khí cơ, hai vị cô nương khí cơ tràn đầy, đặc biệt là Bạch cô nương, một thân công lực hành tuyệt không tốt, ít có đối thủ, ta như không phân biệt, đây chẳng phải là Hứa tiên có mắt không trọng?" "A, có ý tứ gì?" Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, trên mặt nghi hoặc chi tình. Ngươi nói lời này, mặc dù không có hoàn toàn lý giải, nhưng giống như rất lợi hại bộ dáng. Thế nhưng, ngươi đến cùng nhìn ra tỷ muội ta hai người nội tình tới không có a? Lời này ngậm mơ hồ lan lộn, không hiểu rõ lắm a. Diệp Kha ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói, đêm đã sâu, mà vì cô đường, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Như ngày nào có rảnh, có thể đi Hán Văn Võ quán chơi đùa. Nói xong, đối hai vị cô nương khẽ thi lễ, quay người đi. Bạch Tố Trinh không khỏi há to miệng, đáng tiếc chỉ là phát ra một cái rất nhẹ rất nhỏ ai, liền rụt trở về. Mắt thấy Diệp Kha cất bước phạt không lớn, thân hình cũng không bằng gì phát lực, lại là một bước mười trượng, bất chi bất giác đã người nhẹ nhàng đi xa. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn xem Diệp Kha, một trái tim tung bay a tung bay, không biết rơi ở đâu, thật lâu mới thở dài một hơi, nói, "Tiểu Thanh, ngươi nói cái này Hứa tướng công, rốt cuộc là ý gì a?" Tiểu Thanh sắc mặt phát khổ, nhưng là vẫn nghiêm túc nghĩ, nói ra, "Tỷ tỷ, ta cũng không biết a, bất quá ta cảm giác hắn nói chuyện, giống như cũng không biết bộ dáng." "A, nói thế nào?" Bạch Tố Trinh tâm thần chấn động, vội vàng vấn đạo. Phải biết, viên này quan hệ tương lai mấy năm nàng tu hành, nàng nhân quả, nàng trần thế lịch luyện, lại hoặc là nói, quan hệ nàng tình yêu. Tiểu Thanh vuốt nhẹ một cái lọn tóc, nói ra, tỷ tỷ, Hứa tướng công mới vừa nói, hắn bởi vì cùng cái kia chút ăn qua thịt người yêu quái gặp nhau qua, cũng tướng bọn họ giết, cho nên đạo hạnh tăng trưởng đến kim đan kỳ, có thể thông qua khí cơ cảm nhận được bọn họ vưu vật hại qua người vô tội mệnh, đúng hay không? Bạch Tố Trinh nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, không sai, hắn vừa rồi đúng là đã nói. Tiểu Thanh phủi tay, triển khai nét mặt tươi cười, đã như vậy, tỷ tỷ và ta tu luyện hơn nghìn năm đến, chưa hề sát sinh, tự nhiên là không dính nhân quả, không gây hồng trần, thanh bạch rất. Cho nên hắn mời tỷ tỷ đi nhà hắn làm khách, nói rõ hắn đối tỷ tỷ cũng là rất có hảo cảm. Bạch Tố Trinh trên mặt đại hỉ, thịnh thế mỹ nhan giống như mẫu đơn nở rộ, mặc dù là đêm tối, mặc dù bên cạnh chỉ có Tiểu Thanh, vẫn như cũng là xinh đẹp tuyệt trần, phương hoa tuyệt đại. Tiểu Thanh vừa cao hứng, vừa là hâm mộ, giữ chặt tỷ tỷ tay, nói, tỷ tỷ, hắn còn nói, để cho chúng ta về sớm một chút nghỉ ngơi đâu. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, hé miệng cười một tiếng, nói, đã hắn đối với chúng ta không có cái gì ác ý, vậy chúng ta ngày mai liền đi bái phỏng, ngươi nhìn như thế nào? Tiểu Thanh cười ha ha, tỷ tỷ, ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ lại ngươi muốn đi cùng Hứa tướng công nói ta muốn cùng ngươi thành thân không thành? Bạch Tố Trinh đại quĩnh, giận nói, Tiểu Thanh, ngươi tại sao có thể như thế dễ cận tỷ tỷ? Nàng vậy minh bạch lại đây, người ta Diệp Kha mời hắn đi Hán Văn võ quán, hơn phân nửa là ở vào lễ phép, nàng nói thế nào cũng là một cái cô nương già, liền xem như thận trọng vậy muốn kiên trì một cái, sao có thể tùy tiện đáp ứng nam tử mời đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh không có ý tứ cười, nhìn xem Tiểu Thanh một mặt chế nhạo thần sắc, giận nói, Tiểu Thanh, ngươi lại nịnh ngậm. Mặt trời cao cao thăng lên, huyện tiền đường lần nữa khôi phục ồn ào náo động cùng phồn hoa. Chỗ cửa thành càng là người đến người đi ngựa xe như nước, vào thành ra khỏi thành nối liền không dứt, mười phần náo nhiệt. Đi nhiều người, tự nhiên là hội xếp hàng. Tại vào thành người đi đường bên trong, một đội nhân mã mười phần làm người khác chú ý. Một cỗ sửa sang mười phần xa hoa xe ngựa, phía trước phủ lấy hai con tuấn mã, dù cho là phồn hoa đường huyện tiền đường, cũng là khó gặp ngựa tốt. Mà xe ngựa bên cạnh có 10 cái cưỡi ngựa hộ vệ, vậy tại xe ngựa chúng quanh sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, để cho người ta xem xét, liền biết đó là trải qua sa trường lịch luyện dũng sĩ, từng cái thường thấy máu, ánh mắt lạnh nhạt, tinh khí thần lại là mười phần. Nếu là bàng dũng gặp, tất nhiên hội tán thưởng một tiếng, đồng thời tâm có điều ngộ ra. Đây mới thực sự là tướng sĩ, so Giang Đô thành mọi người dũng mãnh, không biết mạnh đến mức nào. Theo đội xe không ngừng tiến lên, trung quanh người qua đường cùng thương đội chủ động lui qua hai bên, không dám cùng con này rõ ràng là quyền quý nhân mã đội ngũ tranh đoạt. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ huyện tiền đường thành, vậy mà như thế phồn hoa. Xe ngựa sang trọng bên trong, một vị công tử trẻ tuổi buông rèm cửa sổ xuống, nhịn không được thở dài. Đông Nam địa thế thuận lợi, bang nô đều biết, tiền đường từ xưa phồn hoa. Trong xe ngựa, một cái trung niên đạo sĩ khẽ cười nói, bất quá, không sánh bằng kinh thành. Mã đạo trưởng nói cực phải, tiền đường lại thế nào phồn hoa, vậy không sánh bằng kinh thành. Công tử khẽ gật đầu, nhận lấy đạo sĩ lời nói gốc dạng, huyện tiền đường cao thủ, cùng kinh thành so ra, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Chương 240, đến từ Khang Định bá phủ. Nghe được công tử lời khen, trung niên đạo sĩ từng sợi sợi râu, mang theo thận trọng mỉm cười, ánh mắt bên trong bắn ra tự tin qua mang, có chút trầm ngâm một cái, mở miệng cười nói, thế tử yên tâm, liệu huyện tiền đường tên này có thể lớn bao nhiêu đạo hạnh. Bần đạo tại sư môn mặc dù không có học được cái gì cao thâm bản lĩnh, nhưng là đối phó một cái mở võ quán mãi nghệ, tự nhiên là không nói chơi. Công tử hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, đạo trưởng quá khiêm tốn, phái Mao Sơn dòng chính môn nhân đều nói không có học được cao thâm bản lĩnh, cái kia khắp thiên hạ bắt quỷ đánh yêu khu ma nhân, chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Ha ha. Trong xe ngựa chuyển đến hai người tiếng cười. Đang khi nói chuyện, một nhóm xe ngựa đã thông qua được cửa thành, tiến vào nội thành. Thế tử, chúng ta đã vào thành, là trước tìm nơi khách sạn ở lại, vẫn là đi huyện nha? Lúc này, bên cạnh xe ngựa một vị cưỡi ngựa hộ vệ, đầu lĩnh cách ăn mặc võ sĩ, sau khi từ biệt thân thể, đối ngựa xe bên trong nhỏ giọng hỏi thăm. Đi huyện nha làm gì? Ai biết bọn họ cùng gia hỏa kia sâu bao nhiêu cấu kết? Cho nên, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại nói. Trong xe công tử nhàn nhạt phân phó, trong giọng nói mang đi thượng vị giả khí độ, nơi này lên nha môn, liền là một cái thấu phong cái sảng. Bản thế tử là tới xử lý gia sự, cũng không nhọc đến cái này chút quan phụ mẫu. Thế tử yên tâm chính là, huyện tiền đường mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng cũng có rất hiếu khách sạn. Hộ vệ đầu lĩnh cung kính hồi phục, liền cưỡi ngựa chạy đến đội ngũ đằng trước, dẫn đầu đội ngũ hướng về thành nam phương hướng mà đi. Trung niên đạo sĩ nghe hắn an bài, âm thầm gật gật đầu, cười nói, thế tử đã tính trước, trí tuệ vững vàng, cái kia tiền đường tiểu bá nhất định như liệt nhật miếng băng mỏng, trong nháy mắt hòa tan. Nếu là hắn xem thời cơ nhanh, đầu nhập thế tử, Khang Định bá phủ lại được một viên tướng tài a. Công tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Khang Định bá thế tử. Hắn nghe trung niên đạo sĩ định nói, cười lạnh, nói ra, đạo trưởng có chỗ không biết, cái này tiền đường tiểu bá vương ngay trước toàn thành lắng giềng, căn bản vốn không tướng phụ thân ta Khang Định bá để vào mắt, coi là cường long không ép địa đầu xà, lần này không cho hắn một bài học, ta Khang Định bá phủ còn thế nào tại vùng này làm ăn. Trung niên đạo sĩ a một tiếng, kinh ngạc nói, tên này vậy mà như thế tìm đường chết, không phải là người đông thế mạnh, có chút thủ đoạn. Khang Định bá thế tử lắc đầu, người đông thế mạnh chưa nói tới, theo ta được biết, tên này tỷ phu là huyện tiền đường bộ đầu, xem như thế hệ này địa đầu xà, thanh danh cũng không tệ lắm. Trung niên đạo sĩ biết Khang Định bá thế tử còn chưa nói hết, liền ở một bên cười nói, một cái bộ đầu ở sau lưng chỗ dựa, khó trách tên này dám trên đường xưng bá. Bất quá nếu nói hắn có lá gan đối kháng Khang Định bá, vẫn còn có chút gan lớn a. Khang Định bá thế tử cười nói, đó là tự nhiên, chỉ là một cái bộ đầu, còn không thả trong mắt ta. Gia phụ chỉ cần viết một lá thư cho phủ Hàng Châu tôn, liền có thể để cái này huyện nha bộ đầu chịu không nổi. Muốn là như thế này, cũng không cần mời đạo trưởng ra tay. Ở trong đó nguyên nhân căn bản chính là, tên này vũ lực thông huyền, thực lực không thể coi thường. Lại có việc này. Trung niên đạo sĩ mặc dù trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là ánh mắt bên trong vẫn như cũ xem thường bộ dáng, trong mắt hắn, vũ lực giá trị lại cao hơn, lại có thể thế nào? Quả nhiên Khang Định Bá Thế Tử nói tiếp, nếu là một cái bình thường võ giả, làm sao có thể lao động đạo trưởng đại giá? Căn cứ tình báo, người này có áp đảo yêu quái bản lĩnh. Trung niên đạo sĩ ánh mắt xuất hiện biến hóa, lại có áp đảo yêu quái bản lĩnh. Không sai. Khang Định Bá Thế Tử nhẹ gật đầu, nói ra, Dũng Đức Quân xây Bình huyện huyện ý chính là Khang Định Bá cửa phủ sinh, ngày trước gửi thư, chính là nói huyện tiền đường hứa tiên, trợ giúp tiến xích Hà Chu diệt thành Bắc Sơn khu yêu quái, ta còn không tin, lại phái người tinh tế nghe ngóng một phen, vừa lúc gặp được hồi hương thăm người thần con em Hạ Gia Hạ Hầu kiếm khách, cũng nói người này uy lực vô cùng, một cây trường kích chu sát ngàn năm đại yêu, không thể coi thường. Cho nên a, gia phụ đành phải mời đạo trưởng rời núi, giúp bọn ta một chút sức lực. Lại có bực này tin tức. Trung niên đạo sĩ ánh mắt bắn ra một loại quan mang, vén màn cửa lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói ra, Tiến Xích Hà đã từng đảm nhiệm năm tỉnh tổng bộ đầu, Hạ Hầu kiếm khách cũng là Giang Bắc Hạ gia cao thủ thứ nhất, nhân phẩm võ công đều đáng giá tin nặng, nếu là hai người này đều tôn sùng hứa tiên bản lĩnh, nghĩ như vậy tới này tư không đồng nhất ta. Khang Định Bá Thế Tử ngồi nghiêm chỉnh, nói, Mã đạo trưởng xin yên tâm, nếu là đạo trưởng có thể giúp ta hàng phục hứa tiên, Khang Định Bá phủ tuyệt đối có thâm tạng. Mã đạo trưởng cười ha hả gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ trí tuệ vững vàng thân sắc, cười nói, Thế Tử yên tâm chính là, Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu kiếm khách bản lĩnh, bần đạo vậy hơi biết, coi như cái này hứa tiên thực lực tại hai người phía trên, bần đạo vậy sẽ không đặt tại trong mắt. Khang Định Bá Thế Tử các loại liền là câu nói này, nghe lời này, vỗ bàn một cái, kêu lên, tốt. Có đạo trưởng câu nói này, ta an tâm. Mã đạo trưởng khó được xuất thế, đêm nay liền không say không nghỉ. Ngày mai thanh cái kia Hán Văn Võ Quán, hung hăng thu thập một phen. Ha ha, ta Thế Tử, bần đạo định không hổ thẹn. Đúng lúc này, ngoài xe truyền đến hộ vệ đầu lĩnh thanh âm, Thế Tử, Duyệt Lai khách sạn đến. Đây là huyện tiền đường hiếu khách nhất sạn. Rất tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Khang Định Bá Thế Tử đáp lại nói. Quay người đối Mã đạo trưởng cười nói đến, mỗi đến một chỗ, luôn luôn có thể nghe được Duyệt Lai khách sạn danh tự, hẳn là đây là Duyệt Lai khách sạn là khai biến cả nước khách sạn long đầu. Đạo trưởng đã từng ở kinh thành đợi qua, nhưng biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mã đạo trưởng nuốt dâu trầm ngâm một lát, nói đến cũng là kỳ quái, bần đạo vậy đi qua rất nhiều nơi, luôn có thể nhìn thấy cái này Duyệt Lai khách sạn chưa bài, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói là phương nào cao nhân sản nghiệp a. Đương nhiên, hai người chỉ là thuận miệng nói đến tới mà thôi, cũng không thèm để ý. Khang Định Bá Thế Tử ưu nhã xuống xe, hiển thị rõ quý tộc phong phạm, ngẩng đầu nhìn một chút Duyệt Lai khách sạn hoa lệ trang trí, quay đầu cười nói, có lẽ cùng xa huyện quả vặt, Dương Châu cơm chiên, tùy tiện một nhà gầy dựng, đều làm cái dạng này danh tự thôi. Ta nhìn cái này sửa sang phong cách, vậy không có gì mà. Mã đạo trưởng xuống xe, cười nói, Thế Tử nói làm cho người hiểu ra, nghĩ đến đúng là như thế. Hai người cười nói tiến vào khách sạn, sau lưng hộ vệ đồng loạt xuống ngựa, vỗ chỉnh tề mà nhanh nhẹn dũng mãnh đội ngũ tiến vào khách sạn. Trong lúc nhất thời, dẫn tới bốn phía đồng loạt ánh mắt. Bọn họ bên này đi vào, còn bao hết ba cái độc viện, hết thảy cơm canh, ngựa, vệ sinh, đều không cần Duyệt Lai khách sạn bọn tiểu nhị hầu hạ, chính bọn hắn liền làm. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, bọn họ vừa mới vào ở, tự nhiên cũng không biết bên ngoài đã tới không ít người, có người ngay cả cái hành lý đều không có liền muốn ở trọ, còn có người mặc tiểu nhị quần áo độc viện bên ngoài khu vực, liên quan khách sạn chung quanh bốn phía, đều đột nhiên nhiều mấy cái bán tạp hóa thực phẩm chín sạp hàng, bọn họ càng không có cách nào biết, Duyệt Lai khách sạn trống không mấy gian độc viện ngay tại vừa rồi tiến vào thanh niên trai tráng hán tử. Hán Văn bên trong võ quán, Diệp Kha lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghe thuộc hạ giới thiệu với hắn Duyệt Lai khách sạn phát sinh tình huống. Diệp Kha nghe xong, phất tay để thuộc hạ rời khỏi, quay đầu đối Bàng Dũng nói, "Bàng huynh, Khang Định Bá phủ tới cái đội ngũ này nhân số không nhiều, cũng rất tinh nhuệ, ngươi có ý kiến gì không?" Bàng Dũng cười ha ha, "Có thể có ý kiến gì không, ngươi phá đổ Tứ Hải Thương xã, cái kia chính là đắc tội Hồ Châu Khang Định Bá, người ta cũng biết võ giả tầm thường đánh không lại ngươi, lại biết ngươi là huyện tiền đường địa đầu xà, tự nhiên muốn dùng lực lượng tinh nhuệ đối phó ngươi." Diệp Kha gật đầu, "Khang Định Bá là Hồ Châu bá chủ, đem bàn tay đến phủ Hàng Châu, tự nhiên sẽ khiến nơi đó không vui. Cho nên Khang Định Bá không tiện dùng quan diện lực lượng, chỉ có thể ra động trong tay thế lực. Bất quá thì tính sao? Đám này triều đình sâu mọt, dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ta ngược lại muốn xem, hắn lần này là cái tay kia vươn ra để cho ta chẳng rơi." Chương 241, trực diện vương hầu. Khang Định Bá là triều đình sách phong bá tước, đời thứ nhất Khang Định Bá vì đại sở lập xuống công lao hiển hách về sau, liền hưởng dụng cái này tước vị, cáo lao hồi hương, tại Hồ Châu một vùng quảng nạp ruộng tốt đẹp chỗ ở, cũng làm lên sinh ý, cả ngày ăn chơi đàng điếm, tiêu diêu tự tại. Mà hết thảy này, triều đình nhìn ở trong mắt, tự nhiên vậy vui ở trong lòng. Thế hệ này Khang Định Bá thuộc về đời thứ ba, Hồ Châu một vùng sinh ý nhóm đã không thể thỏa mãn Khang Định Bá phủ xa xỉ sinh hoạt, bởi vậy sản nghiệp dần dần mở rộng, 2 năm trước liền tại Hàng Châu mở thương xã. Chỉ là không nghĩ tới tân nhiệm nhị quản sự vì là công, cùng đồng hương chơi tiên nhân thiêu, hướng trực tiếp nguyên lành một cái cửa hàng đi ra, lại không nghĩ rằng bị Diệp Kha phát hiện sơ hở, chẳng những không thành công, ngược lại bị đánh một phen. Diệp Kha chiếm cứ huyện tiền đường về sau, tự nhiên giường nằm chỗ không dung mãnh hổ ngủ yên, liền động tay động chân, tướng Tứ Hải cửa hàng từ Hàng Châu đổi đi, khiến cho Khang Định Bá phủ lợi nhuận hàng không ít. Lần này Khang Định Bá Thế Tử tự mình đến đây, còn giống như mang theo tinh binh cường tướng, xem ra khí thế hung hùng. Nhưng là Diệp Kha lại không thèm để ý chút nào, đối mặt mọi người thăm hỏi, cười lạnh nói, "Tới vừa lúc." Diệp Kha chậm rãi mở mắt ra, một đôi tuấn mắt bắn ra lang lệ quan mang. "Ta đang muốn lấy Khang Định Bá máu, để chứng minh ta tại Giang Nam địa vị." Buổi sáng, huyện Tiền Đường thành, Hán Văn Võ quán ngoài cửa. Một cỗ xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy nhanh lại đây, xe bên trên xuống một vị trang phục hoa lệ, khí độ bất phàm thanh niên anh tuấn, chính là hôm qua vừa tới Khang Định Bá Thế Tử. Xe ngựa phía sau, 36 kỵ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, phát ra lang nhiên khí thế, chung quanh ăn dưa quần chúng gặp, đều là đáy lòng phát lạnh, xa xa né tránh, ai cũng không dám tiến lên. Nhận được tin tức Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lẫn trong đám người, một mặt chấn kinh. "Tỷ tỷ, đây là một chỉ trải qua xa trường chinh chiến quân đội, có sát khí." "Không sai, mặc dù chỉ có 36 kỵ, thế nhưng là khí độ lạnh lạnh, bất động như núi, không thể coi thường, dù cho là cao nhân tu đạo, một thân pháp lực gặp được ngưng kết thành sát khí quân đội, vậy không công mà lui." "Nói như vậy, Hứa tướng công chẳng phải là gặp nạn rồi? Phải làm sao mới ở đây?" "Không cần nói, chúng ta trước nhìn xem tình huống mà định ra, nếu là Hứa tướng công gặp được nguy hiểm, chúng ta đang xuất thủ không mượn." Khang Định Bá Thế Tử đứng chắc tay, nhìn xem Hán Văn Võ Quán đại môn, lặng lặng mà nhìn xem, không nói lời nào. Mà Hán Văn Võ Quán đại môn lại là yên tĩnh mở rộng ra, chỉ là cổng không có thường ngày đứng các người, không biết có phải hay không là người bên trong có chỗ trộn dạng. Ngựa trong quân một người cưỡi ngựa tiểu chạy lại đây, đối Khang Định Bá Thế Tử chắp tay mà đứng, "Thế tử, thuộc hạ đã tra tìm hiểu rõ, Hán Văn Võ Quán quán chủ Hứa Tiên, còn có võ quán bên trong ước hơn 80 người, đều tại bên trong, không một người chạy thoát." Khang Định Bá Thế Tử khẽ gật đầu, quay người đối người trung niên đạo sĩ kia nói ra, "Mã đạo trưởng, một hội liền muốn nhìn ngươi thần công." "Hứa quán chủ, huyện tiền đường đệ nhất cao thủ." Mã đạo trưởng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một cái chỉ là địa phương nhỏ dế nhũi, cũng dám khiêu chiến Khang Định Bá phủ. Hôm nay để hắn nếm thử ta Mao Sơn đạo thuật lợi hại. Loại này ngồi giếng xem thiên thanh con ít, nào biết được Mao Sơn một mạch lợi hại. Khang Định Bá Thế Tử nghe vậy, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong vậy bắn ra nhưng thần thái. Nếu không phải đối Mao Sơn đạo thuật có trực diện cảm nhận, hắn làm sao hội bỏ ra nhiều tiền tướng vị này đạo sĩ mời đến đâu? Mặc dù hắn tự tin mình 36 kỵ vậy có thể thu thập cái này võ quán, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia Hứa Tiên có được áp đảo yêu quái thực lực. Nhưng thì tính sao? Mao Sơn đạo sĩ chính là hàng yêu trừ ma tổ tông. Nghĩ đến Ma đạo trưởng phải vận dụng huyền môn chính tông thần thông, hắn liền đối cái kia vốn không che mặt Hứa quán chủ đáp lại thật sâu ai điếu. Nếu là tên này có thể làm việc cho ta, ngược lại vậy không phải là không thể tha hắn một lần. Thế tử nghĩ đến, lập tức cũng nói, "Phương Tâm Kỵ, theo chúng ta cùng một chỗ đi vào." Phương Tâm Kỵ chính là 36 kỵ thống lĩnh, giờ phút này nghe thế tử mệnh lệnh, liền vung đạp xuống ngựa, đi theo thế tử cùng Mã đạo trưởng sau lưng. Ba người hắn võ công đều không thể coi thường, Phương Tâm Kỵ tự tin, một cái nông thôn võ quán, làm gì cũng không dám nổ hành tích. Ba người không nhanh không chậm hướng cửa võ quán đi đến, cách cửa 16,5m lúc, Phương Tâm Kỵ đột nhiên cất cao giọng nói: "Hứa quán chủ, ta ra thế tử đã đến cổng, các ngươi còn không ra nên đón." Bên trong an tĩnh một lát, bên trong đi ra một người, nhìn thoáng qua Khang Định Bá Thế Tử, một mặt bình tĩnh, vậy không chắc tay, nói: "Ta là Trần Hải, nhà ta quán chủ mời các ngươi đi vào." Hắn tại bên trong chờ lấy đâu? "Tốt đại gia tử." Khang Định Bá Thế Tử lạnh hừ một tiếng. Mã đạo trưởng, Phương Tâm Kỵ trên mặt cũng khó nhìn. Bọn họ đều là có mặt mũi nhân vật, lúc nào nhận qua dạng này khí. Trong lòng bọn họ tức giận càng hơn, liền đi vào. Chỉ gặp rộng lớn trong đại viện, đứng đấy một đám người. Chỉ bất quá lệnh bọn họ kinh ngạc là, mấy mười ngụm tử người vậy mà đều ngồi tại vị trí trước đọc sách. Từng dãy chỗ ngồi sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người cũng đều a lực chú ý đặt ở trong sách vở, căn bản không nhìn tiến đến ba người. Giữa sân bày biện một cái bàn cùng ba cái ghế dựa, Diệp Kha cùng Bàng Dũng ngồi tại trên ghế mây mặt, lặng lặng mà nhìn xem ba người bọn họ. Khang Định Bá Thế Tử cười lạnh, đi qua kéo ra một cái khác trương ghế mây ngồi xuống, mặt mỉm cười nói: "Vị này nghĩ đến là Hứa quán chủ, như vậy cái này một vị liền là Giang Đô trước thành đô úy Bàng huynh, hai vị quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Ta muốn Hứa quán chủ là Lâm hội ta, gia phụ là đương kim Khang Định Bá, làm người nhiệt thành, thích nhất hướng triều đình đề cử anh tài, chỉ cần Hứa quán chủ tướng tứ hải thương xã một lần nữa giao cho ta, về sau Hứa quán chủ chính là chúng ta Khang Định Bá phụ bằng hữu. Hứa quán chủ chính là đương thời anh hùng, hẳn phải biết như thế nào lấy hay bỏ." Trần Hải nên đón xong thế tử ba người về sau, trực tiếp đứng sau lưng Diệp Kha, giờ phút này nghe được thế tử lời nói này, nhớ tới lúc trước chính là Khang Định Bá nhà quản sự chơi tiên nhân hiêu, kém chút đem hắn cửa hàng nuốt đi, nhà hắn kém chút cửa nát nhà tan. Nghĩ tới đây, cũng không nhịn được bắn ra cừu hận qua mang. Đã thấy Diệp Kha mỉm cười, thản nhiên nói: "Ai bảo ngươi ngồi xuống?" "Cái gì?" Thế tử không rõ ràng cho lắm, cho là mình nghe lầm. "Ngươi như tiến tới bái phòng ta võ quán, ta có thể mời ngươi uống trà." Diệp Kha nhìn trên bàn một bình trà thơm, từ tốn nói: "Lớn mật cùng đồ." Thiếu Vũ chủ còn chưa lên tiếng, sau lưng của hắn Phương Tâm Kỵ đã nổi giận nói: "Cái gọi là chủ nhục thân tử, nhà mình chủ nhân chính là triều đình có ghi chép quý tộc bá tước người thừa kế, một cái nông thôn thảo dân, lại dám đối Khang Định Bá vô lễ như thế, Phương Tâm Kỵ có thể nào không giận?" "Hứa quan chủ." Thế tử nụ cười trên mặt vừa thu lại, lạnh lùng nói: "Ta kính ngươi là huyện tiền đường nổi danh hảo hán, ái tài quý tài, bảo ngươi một tiếng Hứa quan chủ, nếu không kính ngươi, ngươi bất quá một giới thảo dân. Nhìn thấy ta đều muốn dập đầu thi lễ, dám cùng ta bình khởi bình tọa. Ngươi bất quá là cái nông thôn dế nhũi thôi, được một thân võ công, liền không đem ta Khang Định Bá phủ để vào mắt. Ngươi dạng này võ giả, Khang Định Bá phủ không biết có bao nhiêu cái. Đã ngươi vô lễ như thế, vậy ta cũng chỉ có thể thanh ba người các ngươi lưu tại nơi này." Diệp Kha lắc đầu than nhẹ, một mặt phong khinh vân đạm. Khang Định Bá thế tử vô luận đi đến nơi nào, đều là hưởng thụ khách quý đãi ngộ, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà tại cái này tiền đường tiểu địa phương nhỏ, nhận vô lễ như thế cử động. Lúc này hắn rốt cuộc ép không được nộ khí, vỗ bàn một cái, kêu lên: "Phương Tâm Kỵ, bắt lại cho ta hắn." Hắn để Phương Tâm Kỵ xuất thủ trước, cũng không phải là khinh thường, mà là tin tưởng Phương Tâm Kỵ võ công, làm gì cũng có thể rằng có một lát, đầy đủ để Mã đạo trưởng thấy rõ ràng Hứa Tiên thực lực, làm ra tương ứng an bài chiến thuật. Phương Tâm Kỵ ứng tiếng nói, nặng. Dứt lời, một thanh bảo kiếm đã xuất hiện trong tay, phi thân nhảy lên, một kiếm lăng lệ, liền hướng Diệp Kha đâm tới. Chương 242, chiêu này rất quen thuộc. Phương Tâm Kỵ tuổi trẻ, anh tuấn, thân hình cao lớn, vượt lưng phong yêu, xuất thân Khang Định Bá cửa phủ dưới, từng tại Bắc Nhét trong quân lịch luyện 5 năm, một thân sát phạt kiếm thuật đi qua máu và lửa lịch luyện. Hắn cái này vừa ra tay, liền dẫn vô tận tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, lại trong lúc mơ hồ vậy mà mang theo phong lôi chi thanh. Tỷ tỷ, xem ra cái này kiếm khách võ công không kém a, trong phàm nhân có thể luyện đến nước này đã không tệ. Tại mọi người chú ý không đến nơi hẻo lánh, Bảo Làm Chân cùng Tiểu Thanh Nhận ở nơi đó xa xa quan sát. Bạch Tố Trinh mỉm cười, cái này kiếm khách lại là không tệ, xem ra trên thân kiếm có không lên vong hồn, thực lực không thể coi thường, bất quá cũng không phải là Hứa tướng công đối thủ. Nàng nói phi thường tự tin, Tiểu Thanh vậy gật gật đầu, bởi vì lấy nàng đối Diệp Kha hiểu rõ, tự nhiên biết trước mắt cái này kiếm khách không phải là đối thủ. Quả nhiên Diệp Kha ngồi ở chỗ đó, sắc mặt như thường, không nhúc nhích. Bàng Dũng lại là phi thân vọt lên, trong tay cầm một thanh cương đao, hoành kích đi qua. Hai người vừa giao thủ một cái, binh khí vừa mới tấn công, Phương Tâm Kỵ đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như bằng bầu trời vang lên tiếng sấm. Một tiếng sấm nổ khí bạo hoành minh chấn động màng nhĩ, một đường ngọn lửa màu xanh, đột nhiên mà ra, phảng phất mang theo đủ để trời long đất lở uy thế đánh tới, trong nháy mắt xuyên thấu Bàng Dũng bố trí phòng ngự, đánh vào hắn trên lồng ngực. Nhưng Bàng Dũng lâu lịch sát phạt, kinh nghiệm phong phú, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui, trong tay cương đao hướng về hư không liên tục bổ ba đao, ngăn cái kia đạo hỏa diễm. Thế nhưng là chặn lại hỏa diễm, lại không ngăn được kiếm thế, trường kiếm như điện, hung hăng đập nện tại Bàng Dũng trên cương đao, Bàng Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau liên tục lật ra ba cái té ngã, mới hóa giải cái này một cái thế công. Dù là như thế, Bàng Dũng vậy cảm giác ngực khó chịu, cũng họng phát ngọt, cơ hồ muốn phun máu mà ra. Thật là lợi hại. Tiểu Thanh hoảng sợ nói. Bạch Tố Trinh cũng là chân mày hơi nhíu lại, không có nghĩ đến cái này kiếm khách thế mà còn là một cái trong kiếm tu sĩ, lợi hại như vậy kiếm khách thế mà hủy thân Khang Định Bá phủ. Lúc này Bàng Dũng đã đứng vững thân hình, nhìn xem Phương Tâm Kỵ, một mặt kiên kỵ, lại là tinh thông toàn chân Bắc phái lựa nọ kiếm pháp cao thủ. Không sai. Khang Định Bá thế tử đứng lên nói, Phương Tâm Kỵ đã từng tham dự ta triều đình đại quân Bắc phạt khoa nhị thấm một trận chiến, cùng đạo tắc mãn cao thủ Bắc giết qua, lựa nọ kiếm pháp đã luyện đến đệ thất trọng. Hắn thân pháp như điện, nội kình tràn đầy, kiếm tu chi thuật chính là toàn chân Bắc phái trưởng giáo vậy tán thưởng không thôi. Hắn nói xong, chắp tay nhìn xem Diệp Kha nói, thế nào, Hứa quán chủ, ta thủ hạ này còn vào ngươi mắt không? Chúng nhân nghe vậy đều trong lòng một lăng. Chính là người trung niên đạo sĩ kia, vậy có chút chấn kinh, nghĩ không ra Khang Định Bá phủ thật là ngọa hổ thằng long, chính là không rõ mình xuất mã, chỉ sợ cái này Hứa tiên vậy không chiếm được lợi ích đi. Lúc này một bên khác chính đang đi học võ quán chúng nhân cũng đều kinh ngạc đứng lên tới nghĩ, hướng bên này nhìn lại. Hứa Minh, cẩn thận. Bàng Dũng đã rất từ bản thân cây đại đao kia, hai mắt bắn ra chiến đấu hỏa diễm, nhưng hắn cũng biết đối phương chính là tu sĩ, mình không phải là đối thủ, rất khó tiến lên giao phong. Chỉ là một điểm kiếm thuật đường nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương ai? Không nghĩ tới, Diệp Kha lại là không thèm để ý chút nào, cũng không có tướng đối thủ để vào mắt. Khang Định Bá thế tử nhìn xem hắn, trong mắt bắn ra một loại khinh thường thần sắc, cười lạnh nói, Hứa quán chủ ngược lại là chấn định. Phương Tâm Kỵ, bắt lại cho ta hắn. Phương Tâm Kỵ đồng ý, dậm chân tiến lên, kiếm chỉ Diệp Kha. Diệp Kha không thèm để ý chút nào, mà là nhẹ nhàng tay giơ lên, đột nhiên vung lên, phảng phất tại phiến bên thai con rồi. Đột nhiên phong tiếng nổ lớn, một cỗ đâm rách màng nhĩ phảng phất tiếng còi âm thanh âm vang lên, trong không khí mang theo quần quần tiếng long âm, hướng về Phương Tâm Kỵ đánh tới. Cương Phong. Phương Tâm Kỵ thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng là nơi nào tới kịp? Phương Tâm Kỵ bị một cỗ cực kỳ lăng lệ long âm kình khí va chạm đến trên thân, liền như là bị gậy tròn đánh trúng bóng chảy, trực tiếp hướng về sau bay đi, quả thực là phá vỡ tường đây, ở trên tường lưu lại một cái to lớn trống rỗng, quần quần lấy rơi xuống ngoài viện. Phanh. Giang giác. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Phương Tâm Kỵ thân thể đụng gãy một cây đại thụ, mình thì xương cốt tật gãy, đều được gãy, chết không thể lại chết. Cái gì? Khang Định Bá thế tử cùng trung niên đạo sĩ đồng thời hoảng sợ. Những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm. Bao quát ẩn từ một nơi bí mật gần đó tỉ mỗi hai người. Tiểu Thanh che miệng, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng Bạch Tố Trinh thấp giọng bên trong vậy mà mang có từng tia thanh âm rung động, thật là lợi hại, tỷ tỷ, hắn chiêu này sợ là tu chân giới cao thủ đều làm không được. Bạch Tố Trinh hai mắt mê ly, một mặt khâm phục cùng chấn kinh. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, yếu đuối nhã nhặn như thư sinh Hứa tướng công, lại có cường đại như thế bản lĩnh. Trong lúc nhất thời ruột mềm trăm mối, mình ngoại trừ thân thể, còn có thể có gì có thể báo ân đâu? Ta ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh, ngoại trừ lấy chồng sinh con, còn có thể dùng cái biện pháp gì mới có thể trở về báo ân cứu mạng? Lúc này Hán Văn Võ quán cái này một bên đã là sạch sẽ dị thường, ngoại trừ Phương Tâm Kỵ bị cuốn ra ngoài tường, trên mặt đất la cây cỏ nát thủ mảnh đều bị quét sạch không còn. Bàng Dũng càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn gần nhất một mực khổ luyện, cảm giác đã xông phá tự thân công xiềng, tiến vào càng cao hơn một tầng thứ. Nếu không vậy không có khả năng cùng kiếm tu so đấu quá trình bên trong không có có thụ thương. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Kha vũ đạo thần công vẫn như cũ cao cao như trên biển minh nguyệt, vô luận hắn lật lên bao lớn bọt nước đều ảnh hưởng chút nào không đến minh nguyệt trong sáng. Khang Định Bá thế tử phi thường chật vật. Hắn bị trung niên đạo sĩ dẫn tới một chỗ phương vị, tránh thoát chính diện cương phong, thế nhưng là vẫn như cũ thụ tác động đến, trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, mười phần khó chịu. Hắn giận tím mặt, quay đầu nhìn về phía trung niên đạo sĩ, nói ra, Mã đạo trưởng lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Trung niên đạo sĩ gật gật đầu, hai tay đột nhiên chỉ lên trời, đánh ra một sợi chân nguyên, theo sát lấy đặt ngang tại trước người. Cũng không thấy hắn niệm cái gì chú ngữ, chỉ là như vậy nhoáng một cái, tay trái phía trên, một cỗ ngọn lửa màu xanh, bước lên mà ra. Siêu. Hừng hực mà lóa mắt diễm hỏa, nóng bức nhiệt độ, lập tức tràn ngập Hán Văn Võ quán đại viện. Cái kia bốc lên màu xanh diễm hỏa, phóng thích ra một cỗ hung hãn năng lượng, mơ hồ tướng hư không đốt cháy đến có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Sau một khắc, trung niên đạo sĩ lòng bàn tay phải bên trên bay lên một đoàn bạch sắc diễm hỏa, hư mịt mù như khói, tản mát ra một cỗ bàng bạc hàn ý, quét sạch chúng nhân lưng. Trong sân mọi người không khỏi động dung. Tay trái là Viêm Dương, tay phải là Hàn Băng, trong nháy mắt liền là sinh ra, quả nhiên cực kỳ cao minh tu chân chi thuật. Tiểu Thanh vốn đang vì vừa rồi Diệp Kha cái kia cỗ cương phong mà hai mắt mê ly, giờ phút này gặp đạo sĩ thủ đoạn, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, kinh nói: "Tỷ tỷ, đạo nhân này không đồng nhất ta." Bạch Tố Trinh gật gật đầu, cười nói: "Mao Sơn một mạch có một phái đường, tế bái không phải Triệu Đạo Quân, mà là Hỏa Đức Tinh Quân, băng hỏa song trọng công kích, bình thường tu sĩ căn bản không sánh bằng." Nàng mặc dù đối đạo sĩ đánh giá rất cao, nhưng là hai đầu lông mày lộ ra tự tin mỉm cười, phản phất tự tin có thể đối phó một chiêu này đạo thuật. Không nghĩ tới, tại cái vị diện này, thế mà vậy có nhân tinh thông. Xem ra, thiên hạ đạo pháp là một nhà a. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển chính là. Lúc này trung niên đạo sĩ song trưởng chậm rãi dựa vào, hai cỗ dị hỏa song song trên tay hắn không ngừng kịch liệt bốc lên, nóng bỏng cùng băng hàn tại hai tay của hắn ở giữa lật qua lật lại. Ngay vào lúc này, trung niên đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Kha, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 243, Tiểu Thanh có lòng. Trung niên đạo sĩ trong mắt tinh mang tăng vọt, đột nhiên trầm giọng vừa quát, "Cho ta hợp." "Oeng." Hai tay mang theo hai cỗ dị hỏa, đột nhiên đập ở cùng nhau, bộc phát một tiếng sấm rền vang vọng. "Oeng." Hai cỗ hỏa diễm hóa thành hai cái hỏa long, giao thế ung tùm, thanh bạch quấn quanh, đã cuồng bạo vô cùng, tại trung niên đạo sĩ trong tay lại có chút ôn nhu, phản phất là trong tay hắn đồ chơi đồng dạng. Mấy tức ở giữa, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn thanh bạch tương giao hỏa cầu, mang theo hào quang lóa mắt, phát ra tư tư thành vàng, tại trung niên đạo sĩ trong tay đột nhiên bắt đầu cấp tốc xoay quanh. "Hứa quan chủ, nhìn ta chiêu này như thế nào?" Hắn thủ đoạn hất lên, hỏa đoàn lập tức lướt đi, quỷ dị xẹt qua hư không, trôi hướng Diệp Kha. "Không tốt." Tiểu Thanh khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt lộ ra vô hạn quan tâm, liều lĩnh phi thân mà ra. Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, lập tức mặt sắc mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, đột nhiên phi thân mà ra. Tại nàng tỷ muội hai người xem ra, cái này đoàn hỏa diễm uy lực thật sự là vô tận, chỉ sợ Diệp Kha mặc dù vũ lực thông huyền, vậy đánh không lại bực này thần thông tu đạo chi thuật a. "Huyền Tiên Đường nha." Dương Huyền Tôn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi thưởng thức trà thơm, có phải hay không còn tuổi một hơi. "Ai nha, đại nhân." Lý Công vừa tại bên cạnh hắn gấp đến độ xoay quanh, "Huyền Tôn đại nhân à, thuộc hạ đối ngươi luôn luôn kính trọng có thừa, trung thành tuyệt đối, lần này việc gấp đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền chuẩn a." Dương Huyền Tôn hút một ngụm nhỏ trà, không chút nào lý hội Lý Công vừa vội vàng, chậm rãi nói, "Không cho phép." "Đại nhân, ngươi đây là?" Lý Công vừa xoay trái rẽ phải, chuyển thành một cái đà loa, nhìn Dương Huyền Tôn vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã, chắp tay nói, "Ta tốt đại nhân à, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì a?" "Muốn làm gì?" Dương Huyền Tôn cười nhạt một tiếng, "Ta ngăn cản ngươi đi Hán Văn Võ Quán, ngươi không hội cho là ta thụ Khang Định Bá Thế Tử yêu cầu, ngăn cản ngươi đi cứu ngươi em vợ à?" Lý Công vừa mới bên cạnh vừa đi vừa về đi đường, vừa nói, "Đại nhân, Hán Văn Võ Quán mỗi tháng cho ngươi hiếu kính không ít ta. Cái kia Khang Định Bá Thế Tử bất quá đưa một cái bái thiết thôi. Nói thế nào ta vậy là địa đầu xà, ngươi không thể nhìn ta cái kia em vợ bị người khi dễ à?" "Ha ha," Dương Huyền Tôn lắc đầu, "Thiên hạ này ai có thể khi dễ liệu nhà ngươi em vợ?" "Lý bộ đầu, bản huyện đưa ngươi lưu tại nơi này, không phải ngăn cản ngươi đi cứu người, mà là sợ ngươi lô mãng, hỏng ngươi em vợ chính sự." "Cái gì?" Lý Công vừa mới mặt không thể tin, "Đại nhân, nói thật." "Hừ. Đêm qua ngươi cái kia em vợ chuyên môn tìm đến nơi này của ta, dặn đi dặn lại để cho ta coi chừng ngươi, liền sợ ngươi đến hiện trường, bị bên kia cưỡng ép làm con tin." "Thật giả?" Lý Công vừa mới mặt kinh hỉ. "Hừ. Cái kia Khang Định Bá từ Hồ Châu đưa tay ra, vậy mặc kệ ta Hàng Châu thân sĩ có nguyện ý hay không đâu, bản huyện chính là huyện tiền đường trăm dặm hầu, tự nhiên muốn vì huyện tiền đường thân sĩ cân nhắc, ngươi lại là ta phải lực tâm phúc, ta làm sao sẽ vì cái kia quá giang lòng cân nhắc." Tiểu Thanh một bên bay ra, một bên hô, "Hứa tướng công, mau tránh ra, cái này băng hỏa quyết không thể coi thường." Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng là vậy phi tốc mà ra, hướng Diệp Kha bay đi. Diệp Kha trong lòng hơi chấn động một chút, rất là cảm động. Bất quá lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hắn nhìn xem tung bay lại đây đoàn kia hỏa diễm, khẽ cười nói, "Nguyên lai cái này gọi băng hỏa quyết, ta còn tưởng rằng gọi Phật nộ hỏa liên đâu." Chúng nhân gặp hắn đến lúc này, thế mà còn có tâm tư nghiên cứu cái này, đều trợn mắt hốt mồm. "Ngươi tâm cũng quá lớn a. Mắt thấy chiêu này trong sạch giao tiếp hòa đoàn, không thể coi thường, ngươi vậy mà còn có tâm tư thảo luận cái tên này." "Ha ha ha, Hứa quan chủ, ngươi định lực quả nhiên không sai, lúc này còn dám không tránh không né, đã như vậy, ta liền thành vào ngươi." Trung niên đạo sĩ kêu to, tay phải năm ngón tay bay tán loạn đánh, lập tức hướng về phía trước đẩy. Đoàn kia hỏa diễm nhẹ nhàng rung động, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ, đột nhiên phóng tới Diệp Kha. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời đổi tới, cùng một chỗ thi triển pháp lực, hướng ngăn cản đoàn kia hỏa diễm. Nào biết được vừa mới phát động, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên sáng lên, hiện bắn ra hai đạo kích quang, đánh vào song thủ ống tay áo bên trên. Mà đoàn kia hỏa diễm thì tựa như tia chớp thẳng tắp đánh về phía Diệp Kha. "Hứa tướng công." Bạch Tố Trinh một mặt kinh hãi, lại phát hiện trong lúc nhất thời vậy mà không thoát khỏi được cái tia đạo kích quang. "Hứa tướng công." Tiểu Thanh hai mắt rơi lệ, cũng là kiếm thoát bất hay, gấp hai mắt rưng rưng. "Không gì hơn cái này." Diệp Kha lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải bãi xuống, trong tay liền xuất hiện một cái nho nhỏ hồ lô. Chính là cái kia dấu kiếm hồ lô. Hắn đã nghiên cứu trải qua nhiều năm dấu kiếm hồ lô. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp thẳng cải biến phương hướng, phản phất có linh tính đồng dạng, vọt vào cái này dấu kiếm hồ lô. Chói mắt cực nóng lại hàn băng trong sạch hỏa diễm, trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Kha cầm hồ lô, mỉm cười, "Băng hỏa quyết cũng tốt, Phật nộ hỏa liên cũng tốt, vào hết tay ta, không ngoài như vậy." "Cái gì?" Khang Định Bá Thế Tử trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh. "Làm sao có thể?" Trung niên đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tin. "Hứa tướng công." Bạch Tố Trinh kích động kêu lên. "Hứa tướng công." Tiểu Thanh vậy vô cùng ngạc nhiên. Hỏa Diễm tiến vào hồ lô, hai người vậy đồng thời thoát khỏi kích quang quấn quanh, một làm ra Diệp Kha bên người, hai đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Kha, trên mặt kích động không thôi. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Trung niên đạo sĩ một bộ cao nhân tông sư khí độ, trong tay hỏa diễm thanh bạch giao nhau, một mảnh nóng bức, một mảnh hàn băng, có thể nói song trọng thần công, cái này là pháp, muốn bao nhiêu cao đại thượng, liền cao to đến mức nào bên trên. Ai biết vừa ra tay, tất công vì lập, liền bị Diệp Kha dùng một cái nho nhỏ hồ lô thu đi rồi. Người hồ lô kia, lại có thôn phệ chi năng. Trung niên đạo sĩ hét lên một tiếng, vẫn như cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn là Mao Sơn một mạch hỏa đức giáo phái truyền nhân, thực lực không thể coi thường, tự tin có thể đem cái này huyện tiền đường đồ nhà quê nhất cử cầm xuống. Nào biết được đối phương chẳng hề làm gì, liền tướng cái này đoàn hỏa diễm thu đi rồi. Đạo phái một môn truyền thuyết, sáng lập đạo môn lão tử Lý Lão Quân, có một cái tử kim hồ lô, nhưng thu vạn vật, còn có một cái kim cương trạng, nhưng bộ vạn vật. Không nghĩ tới một cái chỉ là phàm trong tay người, lại có loại bảo vật này. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Ngươi lựa này công chi thuật, tính là không tệ đạo thuật. Nhưng là trong mắt ta, không gì hơn cái này. Hắn tướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kéo ra phía sau, nhìn xem trung niên đạo sĩ, lạnh nhạt nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi bực này pháp thuật, bất quá là gà đất chó sành thôi. Hắn thu hồi hồ lô, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn xem Khang Định Bá Thế Tử nói, các ngươi còn có cái gì bản lĩnh, liền chậm rãi thi triển đi ra a. Hôm nay, ta cũng tốt tốt mở một cái tầm mắt. Khang Định Bá Thế Tử nghe vậy, khí huyết cuộn cuộn, lồng ngực cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Hắn là bá tước thế tử, địa vị tôn quý, lúc nào từng chịu đựng làm nhục như vậy. Vốn là còn một tia bỏ chạy suy nghĩ, bây giờ nghe Diệp Kha nói, con em thế gia kiêu ngạo xông lên đầu, thanh e ngại ném sau. Chỉ gặp hắn cười lạnh, hứa con chủ, không nghĩ tới ta khinh thường ngươi. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, bên cạnh ta cũng không phải là chỉ có phái Mao Sơn Mã đạo trưởng một vị cao nhân. Khang Định Bá phủ tôn nghiêm, há có thể dung hứa ngươi một cái nho nhỏ bạch đinh trả đạm. Để ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới lễ vật. Hắn gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện một cái dao độc linh, bỗng nhiên lay động. Reng reng reng. Trong chốc lát, toàn bộ đình viện từ ban ngày đột nhiên biến thành quỷ. Bụi mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sương mù, truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào. Chương 244, ta hữu thần kích, có thể phá thương khung. Đây là Bạch Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, dường như nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Tiểu Thanh vấn đạo. Hóa ba ngày vì đêm, sống ngủ không gian, quỷ khóc sói gào, đây là Tích Niên Vũ Lăng rất đông hoàng trùng, truyền thuyết đông hoàng thái nhất lưu lại phế phẩm. Bạch Tố Trinh nhan sắc nói xong, ung tù ngọc thủ nắm thành quyền đầu. Không nghĩ tới ba tước thế tử vậy mà có được nó, còn đem nó mang ra Vũ Lăng, khó trách như vậy không có sợ hãi. Bàng Dung nắm chặt đại đao, vội vàng hỏi, cái này đông hoàng trung rất lợi hại phải không? Trên mặt bọn hắn đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thế nhưng là Diệp Kha lại thần sắc lạnh nhạt, một mặt lơ đễnh. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Trinh, hiển nhiên hắn cũng không biết cái này đông hoàng trung lai lịch. Bất quá nhìn xem hắn bộ này tỉnh táo tự nhiên bộ dáng, ở đây chúng nhân hơi sau khi ổn định tâm thần. Bạch Tố Trinh còn không tới kịp trả lời, đã có quỷ quái lang hồn nhóm dương nhanh múa vút vào tới, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trong tay vạch một cái, từng đạo quang mang từ trên tay nàng bắn ra, đánh bại vô số quỷ hồn. Nhưng là hồn phách thực sự quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn ra lại đây, Bàng Dũng liên tục hét lớn, tướng đại đao trong tay múa cùng máy xay gió. Nhưng là hồn phách quỷ quái đều là hư không trong suốt, cương đao xẹt qua, căn bản không hề có tác dụng. Nhưng hắn khí huyết tràn đầy, lêu lổng chỉ có thể vây quanh hắn chú lên, lại không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh cũng liền thi triển pháp lực, đánh lui quỷ hồn. Nhưng mắt nhìn thấy quỷ quái lang hồn thật sự là quá nhiều. Bạch Tố Trinh lạnh lạnh vừa quát, trong tay hùng hoàng bảo kiếm lượn quanh một vòng tròn lớn, trong miệng nói lẩm bẩm, quát to một tiếng, lên. Trong không khí phát ra vài tiếng bạo hưởng, trống rông xuất hiện 16 dãy thật dài hỏa trụ chữ. Thanh bạch sắc hỏa diễm bốc lên, liệt liệt thiêu đốt, tướng chúng nhân bảo hộ tại một mảnh không gian thu hẹp bên trong. Cái kia chút hung hồn ác sát âm quỷ mỗi lần gào thét mà đến, đâm vào hỏa trụ phía trên, đều hội phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhẹ thì bị đốt toàn thân rút lại một mảng lớn, nặng thì tại chỗ tan thành mây khói. Về phần một bên khác đọc sách võ quán chúng nhân, tự nhiên không tại phạm vi bên trong. Chỉ là Khang Định Bá Thế Tử một lòng muốn đối phó Diệp Kha bọn người, đối với mấy cái này lâu là khinh thường lý hội. Bên này Bạch Tố Trinh thiết trí phòng hộ đại trận, miễn cưỡng chặn lại quỷ khóc sói gào, mặc dù không có tiêu hao nàng bao nhiêu pháp lực, thế nhưng là lấy hắn năng lực, cũng chỉ có thể làm đến điều này. Ha ha, hứa con chủ, không nghĩ tới, ngươi lại có lợi hại như thế hồng nhan chi kỷ, còn có thể ngăn cản ta Đông Hoàng Trung phát ra quỷ khóc sói gào, quả nhiên ghê gớm. Hỏa trụ bên ngoài, vang lên Khang Định Bá Thế Tử tự tin thanh âm. Thế tử thần thông, vân đạo khâm phục và phần. Đây là cái kia Mao Sơn một mạch trung niên đạo sĩ thanh âm. Hai người thanh âm siêu hô phía trước, hô chỗ này ở phía sau, căn bản không thể nào phán đoán bọn họ phương vị. Mà bên người từ ban ngày biến thành đêm tối, chỉ có quỷ khóc sói gào, sương mù xám mông lung, vậy căn bản thấy không rõ lắm hai người bọn họ thân ảnh. Vị này nữ hiệp pháp lực cũng là cao cường, đáng tiếc bằng vào là tự thân tinh huyết tu vi, mà không phải dẫn động thiên địa chi lực thành trận, mặc dù có thể kiên trì một canh giờ, ta vậy có liên tục không ngừng quỷ hồn chen chúc mà đến, ha 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 ha, cho đến lúc đó, mặc dù các ngươi tinh huyết tràn đầy, cũng sẽ bị ta tinh hồn tiêu hao hầu như không còn. Khang Định Bá Thế Tử phát ra đắc ý cười to. Trung quanh là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên âm quỷ lang hồn, bên ngoài là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, mà cái kia 16 dãy hỏa trụ mặc dù bừng bừng thiêu đốt, thế nhưng là chính như Khang Định Bá Thế Tử nói, kiên trì lại lâu, cũng sẽ có pháp lực hao hết thời điểm. Mà Khang Định Bá Thế Tử thủ đoạn kia, không phải tự thân tu luyện, mà là truyền lại từ Vũ Lăng rất, chính là thương nhân yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái nhất lưu lại một cái phế phẩm. Mặc dù là phế phẩm, ngay cả chính phẩm Đông Hoàng Trung 1% pháp lực đều chưa hẳn có, thế nhưng là ẩn chứa pháp lực, lại không phải người bình thường, hoặc là không phải phổ thông yêu tộc có khả năng ngăn cản. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, một đôi mắt đẹp lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kha. Nàng biết tỷ tỷ pháp lực cao cường, nhưng là yêu lực vậy có cái hạn độ. Hơn 1.8005 tu luyện tinh lực, đang động chấp tu luyện lấy vạn kế thượng cổ đại yêu trước mặt, cũng không đáng chú ý. Lại nói Đông Hoàng Trung, trời sinh khắc chế các loại yêu vật pháp lực, mặc dù Bạch Tố Trinh thi triển là huyền môn chính tông đạo thuật, nhưng như cũng không có khả năng giữ lẫn nhau quá lâu. Điểm này, Bạch Tố Trinh biết, Tiểu Thanh cũng biết. Cho nên Tiểu Thanh nhìn về phía Diệp Kha. Diệp Kha chấn định tự tin thần sắc, thật sâu mê say lấy nàng, để nàng một viên phương tâm, không biết vì cái gì, nửa điểm sợ hãi ý tứ cũng không có. Mà Bạch Tố Trinh nhìn về phía Diệp Kha, bất đắc dĩ nói ra, "Hứa tướng công, hắn nói không sai, cái này kỳ lạ trận pháp, không phải ta có thể phá giải, bất quá chỉ cần chúng ta lao ra, trận pháp này tự nhiên hóa giải, duy nhất có thể lo, đây là số nguồn không gian." "A?" Diệp Kha nhìn về phía Bạch Tố Trinh, cười hỏi, "Cái gì là số nguồn không gian?" Chúng nhân trợn mắt hốt mồm. "Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm loại chuyện này?" Bất quá Bạch Tố Trinh dù sao cũng là ngàn năm đại yêu, một viên phương tâm lo lắng trên người Diệp Kha, lại thêm lúc này thời gian không ngại, liền từ cho giải thích nói, cái gọi là số nguồn không gian, đó là bên trên cổ đại thần tu luyện không gian, có thể đem chu thiên vạn vật ẩn tại một cái cực tiểu không gian chỗ. Về sau Phật Tổ Thích Già Man Ni đem hắn phát dương quang đại, sáng lập nhận không gian, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau tới. Cái kia đại náo bầu trời Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngã nhào một cái có thể lật cách xa vạn dặm, lại không bay ra khỏi Phật Tổ lòng bàn tay, nói chính là Phật Tổ một cái tay, hóa thành nhận không gian, bên trong không gian vô hạn, cái kia Tôn Ngộ Không vô luận lật bao xa, tự nhiên không bay ra khỏi bàn tay hắn tâm. Bây giờ người này Đông Hoàng Trung rung động, chúng ta không chỉ ở cái này quỷ khóc sói gào trong trận, với lại ở vào một cái số nguồn không gian, chỉ muốn cái trận thế này không phá, chúng ta vô luận đi bao xa, đều tại cái trận thế này bên trong. Ha ha ha, thưa quan chủ, không nghĩ tới ngươi cái này hồng nhan chi kỷ, lại có bực này kiến thức, bội phục bội phục, bất quá ngươi không cách nào bảo vệ được nàng, chỉ có thể nhìn các ngươi cùng một chỗ hương tiêu ngọc tổn, thật sự là đáng tiếc. Giờ này khắc này, Khang Định Bá Thế Tử càng thêm kiêu ngạo. Một mặt là cho trận thế bên trong người thế ra áp lực tâm lý, một mặt là nói cho phái Mao Sơn trung niên đạo sĩ. Có đúng không? Diệp Kha khẽ cười một tiếng, lần nữa cơ cơ tay phải. Lần này không có hiển lộ dấu kiếm hồ lô, mà là lộ ra ngay hắn binh khí, cây kia sinh hẳm, sáng lập loại phương thiên hỏa kích. Hắn hét lớn một tiếng, dậm chân tiến lên, tướng trường kích thi triển ra. Thái Huyền Thần Công, tên như ý nghĩa, tự nhiên là một tên gọi là Quá Huyền Ảo sáng tạo công phu, mà cái này Quá Huyền Ảo chính là Chân Vũ Đại Đế một cái tên khác. Chân Vũ Đại Đế cả đời làm việc chính là chu sát yêu ma quỷ quái, đi chỗ vạn quỷ sợ hãi, đều nơm nớp lo sợ. Bởi vậy, trường kích bên trên bám vào Thái Huyền Thần Công bay lượn bầu trời, Chân Vũ chi tinh khí thần công ngút trời mà ra, đầy trời quỷ hồn sói quái liền kêu thê lương thảm thiết lấy hướng tứ phương tránh đi, có chút không kịp, bị trường kích cương khí đánh trúng, lập tức hóa thành hư không. Thậm chí số nguồn không gian tấm màn đen đều bị Diệp Kha cái này một kích đánh ra một cái quan minh, trung điệp trong sương mù lộ ra từng sợi bạch quang, liền như là mây đen khe hở trung dương ánh sáng đồng dạng. Cái gì? Ngươi một cây trường kích cũng dám có thể phá toái hư không? Khang Định Bá Thế Tử hét lên một tiếng, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Thân hình hắn vậy nhìn qua tầng tầng mông lung, tại bạch sắc ánh sáng bên trong bị mọi người thấy. Diệp Kha lẳng lặng nhìn thoáng qua, mỉm cười, ngươi cũng đã biết ta căn này trường kích từ nơi nào mà tới. Từ nơi nào mà tới? Thế Tử nơm nớp lo sợ vấn đạo đi, hoàn toàn không có vừa rồi cuồng ngạo. Ta cái này một kích đến từ Chân Vũ Đại Đế trong ngộng truyền thụ. Diệp Kha nhẹ nhàng địa bày bỗng núc ních trường kích, cười lạnh, ta hữu thần kích, có thể chạm phá thương cung. Chương 245, Tiểu Thanh muốn làm hồng nương. Người với người không đồng nhất dạng, quỷ cùng quỷ cũng khác biệt. Giống Diệp Kha, bàng dũng bực này quân nhân, khí huyết tràn đầy, tinh khí mười phần, dưới tình huống bình thường, chính là quỷ quái e ngại chỗ. Nhưng cùng lúc cũng là lêu lổng tinh quái nhất là bổ dưỡng nhân sâm hà thủ ô, công hiệu có thể so với bàn đảo. Phải biết một người vô luận bao nhiêu lợi hại, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, một cái khí huyết tràn đầy hán tử, vô luận như thế nào vậy đánh không lại hàng ngàn hàng vạn cái lêu lổng thay nhau tập kích. Khang Định Bá Thế Tử cái này Đông Hoàng Trung vốn chính là phế phẩm, pháp lực cũng không cao thâm, duy nhất công hiệu liền là đãng xuất yêu ma quỷ quái đặc biệt nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận. Mặc dù pháp lực cao cường hơn nữa, võ công tại cường đại người, tại ngàn vạn cái quỷ hồn quái nhiều dưới, sợ là vậy đánh không lại bao lâu thời gian. Khang Định Bá có thể tại Hồ Châu xưng vương xưng bá, bằng vào không chỉ là triều đình danh tước, chủ yếu hơn là cái này chút chấn chỗ ở bảo vận, người bình thường không dám chống lại. Giờ này khắc này, Hán Văn Võ Quán trong nội viện, từ bên ngoài nhìn, cái này chiếm diện tích không nhỏ đại viện một bên, hoàn toàn bị một mảnh bóng dâm bao phủ lấy. Bên trong lần ẩn lộ ra tiếng quỷ khóc sói tru âm. Dù là có nhân ngẫu người đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, cũng đều dọa đến túi đầu liền đi, không dám nhìn nhiều. Một bên khác hơn trăm tên võ quán nhân viên, giờ này khắc này mặc dù bởi vì lâu dài kỷ luật, bị nghiêm cách trói buộc tại một bên, nhưng là người người đều là trong lòng run sợ, tâm thần hoảng sợ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, cố tự chấn định. Tại Thế Tử Đông Hoàng Trung đãng xuất số ngưỡng trong không gian, hàng ngàn hàng vạn cái quỷ hồn quanh quẩn trên không trung, mang theo gào thét tâm phong, phát ra thê lương chu lên, dùng tham lam biểu lộ nhìn xem Diệp Kha bọn người. Người là vạn vật linh hồn, có thể nhất bổ dưỡng tinh quỷ yêu quái, cho nên một chút tâm thuật bất chính yêu quái luôn luôn muốn hút lấy nhân loại tinh nguyên, lấy bổ dưỡng tự thân, cường tráng pháp lực mình. Quỷ quái cũng là như thế. Đặc biệt là Diệp Kha mấy người này đều là tinh huyết đặc biệt tràn đầy, bực này người tu luyện huyết đục, bao hàm linh lực, có thể rất cường tráng ác quỷ, vô cùng thoải mái. Nhưng giờ này khắc này, tình huống đột nhiên thay đổi. Khang Định Bá thế tử vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lúc này biểu lộ lại như là gặp quỷ nhất dạng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ không thể tin thần sắc. Mà Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh bọn người cũng nhìn được một màn để bọn họ cả đời khó quên cảnh tượng. Diệp Kha giơ cao trong tay xanh thẳm trường kích, trong cơ thể Thái Huyền Thần Công vận chuyển 36 cái tiểu chu thiên, một cỗ cương khí từ trường kích bên trên hiện chiếu mà ra, tràn qua nửa cái trời cao, đột nhiên hiện bắn ra chiếu rọi đêm tối quang mang, như cùng chiếu sáng hoàng vô cùng châu báu, soi sáng ra vạn trượng quang mang. Cái này đầy trời hàng ngàn hàng vạn âm quỷ bị quang mang đảo qua, lập tức phát ra từng tiếng thê thảm lăng lệ tiếng giống thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sắt cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Diệt vong vô tung vô ảnh. Quang mang vạn trượng, toàn bộ âm vụ mông lung không gian, trong nháy mắt chiếu thông thấu, hoàn toàn là trắng sáng, căn bản nhìn không ra là tốt ban đêm cảnh tượng. Cương khí không chỉ là công lực, cũng là chính khí, càng là thần thông, Thái Huyền Thần Công ly thể ngoại phóng, liền tướng cái gọi là âm hồn tinh quỷ diệt thông thấu, cái gọi là sống luồng không gian tự sụp đổ. Cái này mới là chính tông nhất huyền môn thần công, có thể phá thương cung, có thể phá vạn giới. Cái này. Dù là Bạch Tố Trinh kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này cũng là phương tâm đại chấn, không phản bắt được. Mặc dù đây chỉ là Đông Hoàng Trung phế phẩm, chân thực pháp lực cũng không cường đại, lấy hắn 1800 năm công lực, mặc dù không thể phá trận này, nhưng là muốn toàn thân trở ra, cũng không nhiều khó. Nàng chỉ phải bỏ ra 1-2 canh giờ, làm gì cũng có thể đánh vỡ cái trận thế này. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng ý trung nhân, một cái chỉ là phàm nhân, một cái tinh thông võ công nhân gian võ giả, thế mà một cây đại kích, vung trời một bổ, liền đem cái này trên trăm đầu ác quỷ đều quét sạch sẽ, cái này là bực nào uy năng? Cỡ nào năng lực? Cùng Hứa tướng công so sánh, ta điểm ấy đạo hạnh thật là múa dịu qua mắt thợ a. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Diệp Kha, ánh mắt đã hóa thành chân thán, đối với tiếp xuống báo ân hành trình, chỉ sợ chỉ có Hoa Sơn một con đường. Mà Tiểu Thanh thì triệt để sợ ngây người. Giống Bàng Dũng cùng những người khác, không có được chứng kiến tu chân pháp lực, biết Diệp Kha một chiêu này lợi hại, nhưng lại không biết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng Tiểu Thanh biết, nàng từ khai linh trí đến nay, tại núi Nga Mi Thanh Phong động tu luyện 500 năm, lại đi tới nhân gian thu phục ngũ quỷ, trong thiên hạ đạo hạnh pháp thuật mặc dù thấy bất quá giọt nước trong biển cả, cũng tuyệt đối tính có kiến thức yêu quái. Nếu như nói Khang Định Bá thế tử, trung niên đạo sĩ cùng tỷ tỷ Bạch Tố Trinh, bày ra pháp thuật còn tại mọi người lý giải cấp độ, cái kia Diệp Kha lấy trường kích phách không, cương khí thông thấu, ánh sáng vật quỷ, bực này thần thông, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tháp Lý Thiên Vương trong tay chiếu yêu kính, mới có cái này thần thông a. Chẳng lẽ hắn là thần nhân không thành? Tiểu Thanh ấy tự nói. Cái này cũng có trách, đầu tiên là khống chế kho thần tướng bọn họ đánh bại, lần này có hời hợt thắng có được Đông Hoàng Trung phế phẩm Khang Định Bá thế tử, người bình thường nào có lợi hại như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Thanh đối với ủng hộ tỷ tỷ báo ân Hứa Tiên, lại có chút độc riêu. Bực này lương nhân, tại sao có thể chỉ làm cho tỷ tỷ một người phục thị? Mình là tỷ tỷ nha hoàn, tự nhiên cũng hẳn là giống hồng nương, làm động phòng nha đầu, tương lai tiến thêm một bước, làm hắn thiếp thị mới là a. Cùng dạng này lang quân cùng một chỗ, cho hắn sinh mấy đứa bé, sống lâu trăm tuổi, mỹ mãn, cùng một chỗ tu đạo trường sinh, liền là không thể đắc đạo thành tiên, thì thế nào? Đương nhiên, đây cũng là Tiểu Thanh yêu Diệp Kha về sau, tâm tư làm sâu sắc một bước sau phản ứng. Nếu không, mặc dù người kia pháp lực rộng rãi, nàng cũng chỉ hội càng thêm oán hận. Tỷ như cái kia pháp hải, dù là pháp lực cường đại, Tiểu Thanh cũng chỉ có rất thù hận chi. Giờ này khắc này, một kích phá đến cái này Đông Hoàng Trung đã xuất quỷ khóc sói gào, Diệp Kha cầm kích mà đứng, sắc mặt vô hỉ vô bi, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Khang Định Bá thế tử. Thế tử phía sau một mảnh phát lạnh, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ xông lên đầu. Hắn biết, chỉ sợ mình cả đời này lớn nhất nguy hiểm vào thời khắc này. Đối mặt dạng này cao thủ tuyệt thế, cái gì triều đình danh tước, cái gì thiên kim vạn cầu, đều sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Lúc này, thế tử không hổ là khôn khéo hạng người, có năng lực kế thừa bá tước chi vị kiêu hùng hạng người, quả quyết quát. Hứa quan chủ, tạm dừng tay, nghe ta một lời. Lần này là ta sai rồi, không nên vì một cái tứ hải thương xã mà mạo phạm ngươi, ngài chỉ cần tha ta, Khang Định Bá phủ liền lui về Hồ Châu, vĩnh viễn không bao giờ tới Hàng Châu. Hai nhà chúng ta vốn là lầm hội, một điểm ân oán đều không có, làm gì kết xuống sinh tử đại thù đâu. Diệp Kha không nói gì, trường kích kích đuôi một ngừng một lát sờ nhẹ mặt đất, tựa hồ có chút do dự. Thế tử từ 7 tuổi thời điểm liền hội nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này thấy trạng hơi vui, tiếp tục nói: Khang Định Bá phủ là triều đình danh tước, gia phụ đã từng đảm nhiệm hình bộ thượng thư, môn sinh cố lại cũng là có, cũng cùng rất nhiều cao nhân tu đạo có chỗ vắng lai, không chỉ có Mao Sơn một mạch, chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, cũng cùng ta Khang Định Bá phủ giao tình không cạn, nghĩ đến Hứa quán chủ vũ đạo song tu, tất nhiên có chí tại thành tựu đại nghiệp, gia phụ vừa dễ dàng hướng triều đình đề cử, tất nhiên có thể làm cho Hứa quán chủ mở ra trong lòng khát vọng. Ngươi đối ta uy bức lợi dụng. Diệp Kha cười nhạt một tiếng, ánh mắt hào không dao động. Không phải, ta là đang cấp ngài phân tích lợi hại quan hệ. Thế tử dần dần khôi phục chấn định, chậm rãi mà đàm đạo. Binh qua chính là vật bất tưởng, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Hôm nay chúng ta vọng nổi giận, thật sự là không đáng. Ngài như giết ta, Khang Định Bá phủ tự nhiên không hội từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Hứa quán chủ ngài không sợ, người nhà ngươi, hảo hữu cũng không sợ sao? Chương 246, vì hưởng thụ tề nhân chi phúc. Trần Hải vẫn ở Diệp Kha bên người, tựa như một cái người tàng hình giống như, một câu cũng không nói. Nhưng là giờ này khắc này, hắn không thể không đứng ra nói chuyện, quán chủ, đều là bởi vì ngài vì ta Trần gia cửa hàng giải vây, cho nên chọc tới Khang Định Bá phủ, đệ tử 10 phần cảm kích quán chủ vì nhà ta làm ra hết thảy. Khang Định Bá phủ dù sao cũng là triều đình danh tước, quán chủ nhưng đã cho hắn khắc sâu giáo huấn, không bằng. Hắn là võ quán môn hạ đệ tử, lúc đầu không có tư cách nói lời này, nhưng là chuyện này nguyên nhân gây ra, liền là bởi vì Khang Định Bá nhị quản sự thiết lập ván cục tiên nhân kiêu, muốn mưu đoạt hắn Trần gia cửa hàng. Cho nên hắn không thể không nói một chút vượt chỉ tiêu lời nói. Diệp Kha cùng thế tử xác thực không oán không cừu, cũng là vì nhà hắn mới như vậy, như giết thế tử, từ đó liên lụy đến người nhà bọn họ, Trần Hải trong lòng cũng sẽ phi thường bất an. Trung niên đạo sĩ cười lạnh nói, Hứa quan chủ, ngài cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng ta ra thế tử vậy không kém cỏi bao nhiêu. Ngài như dám ở cái này giết thế tử, liền đợi đến ta Khang Định bá phủ cùng trả thù a. Những người này một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đều đang khuyên Diệp Kha. Thế tử âm thầm thở hát ra, đứng lên. Lấy hắn đối với tình người hiểu rõ, lúc này Diệp Kha tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình. Mình an nguy cuối cùng bảo trụ, cắn răng chịu đựng nhất thời chi nhục, về phần chuyện báo cửu, có thể trở về đầu bàn bạc kỹ hơn. Dù sao hắn còn có vô số thời gian, cũng không tin giết bất tử người này. A. Lúc này, Diệp Kha lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, "Thế tử, giờ này khắc này, ta rất tưởng niệm hai câu thơ." "Cái gì thơ?" Một mặt chấn định thế tử lúc này, nhưng trong lòng có cố cảm giác không ổn. Chỉ gặp Diệp Kha thản nhiên nói, "Nghi tướng thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học phách vương. Ta trước đó nói qua, ta đang muốn lấy Khang Định bá máu, để chứng minh ta tại Giang Nam địa vị. Ngươi cho rằng ta là tại nói đùa sao?" Tại chúng nhân chấn kinh ánh mắt bên trong, Diệp Kha giơ lên trong tay trường kích, mũi kích nguyệt nha tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra một tia ánh sáng, vọt đến thế tử trong mắt. Thế tử một tiếng kêu rên, ngã xuống đất kêu thảm a, thế nhưng là lăn vài vòng, lại phát hiện trên thân cũng không có nửa điểm đau sót. Hắn hoảng sợ đứng dậy, Diệp Kha nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai a?" Thế tử rất là nghi hoặc, há miệng đáp, "Ta là Khang Định bá thế tử Đồng Thuận. Ngươi từ đâu tới đây?" "Ta tự nhiên là từ Hồ Châu mà tới." "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta từ Hồ Châu đến, tự nhiên là hội Hồ Châu đi." "Vậy thì tốt, ngươi trở về đi." "Tốt." Khang Định bá thế tử Đồng Thuận, hướng Diệp Kha có chút chắp tay thi lễ, liền như thế rời đi Hán Văn Võ quán. Chúng nhân một trận kinh ngạc, lập tức trên thân không khỏi toát ra một tia hàn khí, bởi vì Khang Định bá thế tử hoàn toàn biến thành người khác, không có vừa rồi kiêu hành bát hố tùy tiện tự tin, ngược lại là một cái khiêm tốn hữu lễ thanh niên, trên mặt không có quý tộc tiêu căng, lại có quý tộc khiêm tốn, không có vừa rồi đằng đằng sát khí trang cảnh, xuất hiện là một cái ôn tồn lễ độ người, với lại giống như hoàn toàn quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy. Cái này thật là đáng sợ. Trung niên đạo sĩ nhìn xem Diệp Kha, một mặt sợ hãi răng cách cách văng lên. Diệp Kha nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Đột nhiên, trung niên đạo sĩ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, luyện giọng kêu lên, "Bần đạo không biết Hứa quán chủ thần thông, mạo phạm hộ vệ, cầu quán chủ tha mạng, cầu quán chủ tha mạng." Cái kia Khang Định bá thế tử xuất thân triều đình danh tước, thân phận quý giá, Diệp Kha không nguyện ý giết hắn, nhưng cũng hủy tinh thần hắn, cực đại ảnh hưởng tới hắn tâm thần. Bực này trong bất chi bất giác liền nắm giữ thần thông nhân vật, trung niên đạo sĩ nào dám đắc tội? Huống chi hắn chỉ là một cái núi đạo sĩ rậm, Mao Sơn một mạch bên trong, cũng là bất nhập lưu bẻ cánh. Làm sao có thể cùng Diệp Kha dạng này đại có thể chống đỡ? Diệp Kha cười ha ha một tiếng, đi đến trung niên đạo sĩ trước mặt, đem hắn đỡ dậy, nhẹ nhàng địa vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, "Ta cái kia pháp thuật gọi là Quá Huyền Ảo Sinh Tử Phù, mặc dù Mao Sơn một mạch không có nghiên cứu, so sánh Long Hổ Sơn vậy có tương ứng đạo thuật, ngươi cũng không cần sợ hãi." "Đúng đúng đúng." Trung niên đạo sĩ không đúng, bất quá cũng chầm chậm yên lòng, xem ra mình mệnh là kiếm bể. Diệp Kha nói tiếp, "Ngươi tướng phần của ta lễ gặp mặt, tặng cho các ngươi phái Mao Sơn trưởng giáo, mời hắn tới tiền đường một chuyến. Ngươi không giết ta?" Trung niên đạo sĩ trong lòng một hòn đá rốt cục rơi xuống, như chút được gánh nặng. "Ngươi có thể lăn." Diệp Kha phất phất tay, giống đuổi một con rồi. Trung niên đạo sĩ mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng cũng không dám hiện ra, hướng Diệp Kha một tay hợp mười, quay đầu liền chạy, một bên trốn, một bên trong mắt bắn ra vô tận may mắn, cùng đầy ngập phất ớt. "Ngươi làm nhục ta Mao Sơn một mạch, chờ ta trở về tìm trưởng giáo, mời hắn phái người đem người diệt đi." Bạch Tố Trinh cũng không khỏi thần sắc khẽ biến nói. "Hứa tướng công, ta nhìn đạo sĩ này tâm thuật bất chính, cứ như vậy thả hắn đi, không phải thả hổ về rừng sao?" "Không sao." Diệp Kha cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Đây là ta đưa cho Mao Sơn một mạch lễ gặp mặt, khi nhìn bọn họ có thể ưa thích. Mấy ngày về sau, Hồ Châu phía Bắc, Mao Sơn, một tòa phổ thông đạo quan. Cái này cái đạo quan cùng cái khác đạo quan không có gì khác biệt, nhưng trong thiên hạ người tu đạo lại đối với nó kính như thần minh, đây chính là Mao Sơn một mạch trưởng giáo chỗ. Phái Mao Sơn ở đây lập giáo gần ngàn năm, uy trấn thiên hạ, không biết tiêu diệt qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cũng không biết chạm từng giết bao nhiêu đạo phỉ ngon đồ. Người xem có một cái chủ điện, bảng hiệu bên trên viết đạo pháp tự nhiên, phong cách cổ xưa đại khí, điện trung lập lấy coi là cao lớn ba thước đạo nhân hình tượng, chính là một đời đạo giáo đại sư, Ôn Pháp Tử Cát Hồng. Mà lúc này, đang có một đám đạo sĩ tề tụ tại Cát Hồng giống hạ. Bọn họ trẻ tuổi nhất vậy có hơn 40 tuổi, già nhất khuôn mặt khô héo, làn da như là quýt già, chỉ sợ tuổi gần trăm tuổi. Từng cái thân thể đều còn quấn thanh đũ khí tức, một bộ huyền môn chính tông hình tượng, xem ra từng cái pháp lực cường đại. "Trường giáo sư huynh, cái kia Hứa Tiên thần thông phi phàm, có thể tái tạo đồng thuận tinh thần, đây là ta Mao Sơn về chính thuật, hắn tất nhiên là học trộm ta Mao Sơn đạo thuật." Một cái râu tóc bạc trắng lao đạo nói ra. "Không sai, ta Mao Sơn một mạch, tất cả mọi người về chính thuật đều khó có khả năng đạt tới cái này thành tựu, cái này nhất định là tổ sư bỏ sót khoản tiền, rơi xuống trong tay hắn." Khác một vị đạo trưởng trầm ung dung nói ra. "Nhất Trần Tử sư huynh nói có đạo lý, lúc trước phương Bắc Man Di xâm lược Trung Nguyên, chiến hỏa đốt tới Trường Giang lấy Nam, ta Mao Sơn một mạch vậy nhận qua độc hại, lúc kia về chính thuật ném một chút mấu chốt nội dung, cũng chưa biết chừng." Có người gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra. "Vì lợi ích, vì phái Mao Sơn mạnh mẽ và thịnh vượng," một đám đạo sĩ không để ý liêm sỉ nói xong, phảng phất tiền đường Hứa quán chủ thần thông đã rơi xuống trong tay bọn họ đồng dạng. "Ai?" Trường giáo thở dài một hơi, cảm giác được phát ra từ cốt tủy mọi mệnh. Bất quá hắn biết giờ này khắc này không thể lùi bước, liền cất giọng nói, "Tướng mã sử một dẫn tới, thanh sự tình hỏi rõ ràng." Chúng nhân không dám thất lễ, rất nhanh người trung niên đạo sĩ kia, cũng chính là phái Mao Sơn mã sử vừa tiến vào đại điện, hướng chư vị giáo chủ, trưởng lão chắp tay, cung kính tướng ngày đó sự tình kỹ càng tự thuật một lần. Ngươi nói người kia mới 17-18 tuổi, một cái hồ lô thụ ngươi thần hỏa, một cây trường kích phá khang định bá thế tử vạn quỷ trận. Một vị lao đạo cao mày nói, hồ lô thế nhưng là đạo gia phù hợp, không cần nghĩ, tất nhiên là tên này từ ta phái Mao Sơn trộm đi. Hắn nói để cho ta trở về cho chư vị chuyển lời, nói rõ trưởng giáo sư ba tiến về huyện tiền đường bái kiến hắn, thật là vô sỉ. Nói đến đây, Mã Sử trong khi liếc mắt bắn ra phẫn nộ quan mang, khẩu khí thật là lớn, khi thật là cuồng vọng vô lễ. Mã Sử một lời vừa nói ra, điện bên trong ầm vang nổ đường, một mảnh giận mắng thanh âm. Chỉ là một cái huyện tiền đường tiểu bối, cũng dám nói ra bực này cuồng vọng ngữ điệu. Ha ha, ta phái Mao Sơn đặt chân Giang Nam gần ngàn năm, liền là năm đó bắc rất thế lớn, công qua Trường Giang thời điểm, cũng chỉ là công phá tổng đàn thôi. Các loại bọn họ vừa đi, ta quỷ phái Mao Sơn không làm theo ngóc đầu trở lại. Đúng vậy à, chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, cũng phải hôn một cái bái thiếp, tất cung tất kính, mới có thể lao động trưởng giáo xuống núi. Hắn một cái không đến 20 tuổi ra hỏa, thế mà như vậy cuồng hành. Trường giáo, còn xin ngươi ban thưởng pháp lệnh, ta chờ hiện tại liền xuất phát, tất nhiên huyết tẩy tiền đường, triệt để trấn nhiếp cái này vô tri tiểu tử. Có người giận mắng, có người khinh thường, có người lòng đầy căm phẫn. Trường giáo thần sắc bất động, tiếp tục hỏi. Trừ cái đó ra, hắn còn nói cái gì? Hắn còn giống như nói, muốn để ta mang một phần lễ gặp mặt cho mọi người. Bất quá Mã Sử lay động đầu cười nhạo nói, đoán chừng chỉ là nói ngoa đe dọa, ta không phải hảo hảo ở tại cái này. A. Hắn đang nói, đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái kêu to. Rất nhiều nổi giận mắng trường cũng như bị vô hình bàn tay lớn bóp chặt tiết hầu, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Chỉ gặp Mã Sử một chút thần linh động, dáng người như họa, trong nháy mắt hóa thành hát hí khúc danh linh, làm một cái biểu diễn về sau, mở miệng hát lên hí tới, vì cứu Lý Lang rời nhà vườn, ai ngờ hoàng bảng chúng chẳng nguyên. Mã Sử một càng hát càng vui sướng, rất nhanh lại bày một cái tạo hình, cao giọng hát đến, không phải là ta Lâm Quốc khó ngồi yên không hỏi, gặp ấn xoáy lại câu lên bao nhiêu chút tỉnh. Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều Mao Sơn một mạch lão đạo câm như hến. Ngay cả trưởng giáo đều thần sắc đại biến, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Bực này tướng một cái ấn phù lưu trong cơ thể của người khác, định thời gian bộc phát, ngạnh sinh sinh tướng một người thôi miên, biến thành một cái hát hí khúc danh linh, là bực nào đáng sợ phải sợ. Liền đem thế tử tu hồn tổ ức, vậy không đạt được bực này thần thông. Bực này cao nhân mời, trưởng giáo có thể nào không đi. Khi phái Mao Sơn chúng đạo sĩ một mảnh kinh hoàng thời điểm, lúc này Tây Hồ bên trên lại là một mảnh tình cảnh. Diệp Kha lại trộm phù sinh nửa ngày nhàn, cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng Dạo Tô Lê. Lúc này Diệp Kha đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Bạch Tố Trinh, cười nói: "Cho nên nói đến, hai vị sơ hở thật là nhiều, bất quá không sao, mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền, ngươi lớn mật nói ra chính là, nếu là ngay cả cơ bản tín nhiệm đều không có, chúng ta như thế nào làm bằng hữu đâu?" Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, nhìn xem Diệp Kha chuyển đến cổ vũ ánh mắt, rốt cục tướng bên trong lòng thấp thỏm bất an ngăn chặn, thấp giọng nói ra: "Đã hứa tướng công nói như vậy, vậy ta liền tướng chân tướng sự tình nói ra chính là, 1.700 năm trước, ta vốn là sơn giã bên trong một đầu tiểu bạch xà, tại lúc thời điểm tu luyện bất hạnh bị một cái bắt xà lão người chỗ bắt được, may mắn bị một cái tiểu mục đồng cứu, mới có thể tiếp tục tu luyện. Núi bên trong tuế nguyệt dễ dàng qua, trên đời phồn hoa đã ngàn năm. Ta đi qua 1.700 năm tu luyện, rốt cục có thể cởi tận thân rắn, hóa thành nhân hình. Lúc đầu ta là toàn tâm toàn ý muốn tại giao trì tu luyện, nhưng kinh quan âm đại sĩ chỉ điểm. Phương nhớ lại, thế gian còn có một đoạn ân tình chưa báo." Bạch Tố Trinh vừa nói một vừa chú ý lấy Diệp Kha thần sắc, đã thấy hắn nghe nói mình chính là thần rắn, sắc mặt như thường, phảng phất đã tính trước, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lại không có cái gì vẻ chán ghét, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vị này Hứa tướng công, hắn quả nhiên không giống người bình thường như thế a. Mặc dù hai người ở chung không lâu, lại tại không biết chưa phát giác ở giữa, tình cảm vậy tiến triển cực nhanh, Bạch Tố Trinh trong lòng, sớm đã đem hắn xem như để ý người, mà không chỉ là ân nhân cái thân phận này. Cho nên coi như không liên quan tình yêu nam nữ, nhưng cũng không muốn hắn cựu thị chán ghét mình. Hiện tại có thể nói thẳng bẩm báo, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cho nên Bạch Tố Trinh nói tiếp xin lỗi nói, ta cũng không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là. Diệp Kha gật gật đầu, biểu thị vô sự, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, ôn hòa hỏi, Thanh cô nương lai lịch cũng là không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Thanh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạch Tố Trinh khẽ thở một hơi, Tiểu Thanh tâm tư, nàng gái này làm tỉ tỉ, làm sao lại không biết. Nàng nói, Tiểu Thanh là tại núi Nga Mi Thanh Phong động tu luyện, bởi vì tu luyện trải qua nhiều năm, đã mất tiến thêm, liền đến nhân gian tu luyện, bởi vậy chúng ta liền có cái này duyên phận. Diệp Kha mỉm cười, con mắt nhìn xem Bạch Tố Trinh, hỏi, Bạch cô nương, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi, mong rằng chớ trách. Bạch Tố Trinh nhoẻn miệng cười, tướng công thần thông cái thế, kiến thức phi phàm, tự nhiên sẽ không trách tội. Diệp Kha từng chữ phun ra, báo ân mới có thể thành tiên, đây là cái nào tới quý củ. Từ xưa đến nay thành tiên trong truyền thuyết, nhưng có dạng này kinh lịch. Ân. Một câu nói kia, thẳng tắp đã nhập Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trong lòng, phản phất trời nắng phích lịch đồng dạng, tướng hai người thật sâu chấn nhất rồi. Đúng à, muốn thành tiên, nhất định phải giải quyết xong nhân gian đơn đoán, hóa giải mình tại trong hồng trần giang buộc, cái này không sai, thế nhưng là phải cứ cùng 1.800 năm trước đạo đồng kết thành thân, đây là cái đạo lý gì? Đây là cái gì quy củ? Quan Vũ thăng thiên vì thần, là bởi vì võ công vang danh hoa hạ, nghĩa khí quan lại hoàn vũ, người trong thiên hạ đều là kính nể, là lấy cái chết sau thành thần. Hoài Nam Vương Lưu An xếp vào tiên ban, cũng là bởi vì viết thành, Hoài Nam tử, lấy công đức cảm động thiên đình, ban thưởng tiên đan, rồi nảy ra một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên truyền thuyết. Lại hướng phía trước, phu tử Chu Sát Ít Chính Mão, không trở ngại hắn là thiên hạ văn tông, sau khi chết trở thành tiên nhân. Cho nên đắc đạo thành tiên, cùng hắn pháp lực, công lao sự nghiệp có quan hệ, cùng ân oán cá nhân, không có nửa văn tiền quan hệ. Diệp Kha nhìn vẻ mặt chấn thán song thủ, nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn nhất định phải tướng Bạch Tố Trinh nội tâm nhàn nhạt kiêu ngạo đánh dụng, không phải vậy, hắn làm sao hội nguyện ý cùng Hạ Băng đồng liệt, làm sao nguyện ý cùng Tiểu Thanh cùng chung một chồng? Cái gì vợ cái gì thiếp, chỉ cần suy nghĩ thông suốt, bỏ xuống trong lòng gông cùm xiềng xích, ta chính là hưởng thụ tề nhân chi phúc, cái kia có thế nào? Chương 247, ta chỉ là muốn trái ôm phải ấp mà thôi. Bạch Tố Trinh trong lòng chấn kinh rất lâu, mới một mặt không thể tin bộ dáng, khàn giọng nói ra, thế nhưng là, đây chính là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát nói a. Làm sao có thể có lỗi? Diệp Kha lắc đầu, cười lạnh nói, thiên thần cao cao tại thượng, chém mất tam thi mà thành đạo, nhân gian tình tình ái ái, thăng trầm, bọn họ làm sao hội để ở trong lòng? Lại nói, cái kia núi Nga Mi là Phổ Hiền Bồ Tát đạo tràng, vô duyên vô cớ, Quan Thế Âm Bồ Tát đến đó hiện linh làm gì? Đánh Phổ Hiền Bồ Tát mà sao? Bạch Tố Trinh vẫn như cũ một mặt không tin, Diệp Kha thở dài một hơi, đưa tay tướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ôm vào trong ngực. Lúc này hai người chính là tâm thần thất thủ, nhân sinh quan cùng giá trị quan bị mãnh liệt va chạm thời điểm, Diệp Kha lại là các nàng trong mọi người, chú ý chi bạn, cho nên chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền gương mặt đỏ đỏ mặc hắn ôm. Phật Tổ Thế Tôn, từ Đông Hán Minh Đế thời kỳ truyền đến Trung Thổ, bây giờ đã có hơn 1000 năm, đã Thế Tôn nói phổ độ chúng sinh, Quan Âm Bồ Tát nói đại từ đại bi, như vậy ngũ hồ loạn hoa thời điểm, Phật Tổ cùng Bồ Tát ở nơi nào? Tùy Dương Đế trưng tập lao dịch, ngao thành từng đống bạch cốt thời điểm, Phật Tổ cùng Bồ Tát ở nơi nào? Loạn An Sử, tạo thành từng đống bạch cốt thời điểm, Phật Tổ cùng Bồ Tát ở nơi nào? Cái này, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh giúp vào Diệp Kha trong lực, bị hắn quần quật như bọt biển miên dương cương chi lực, kích thích hai mắt mê ly, tâm thần dập dờn, trong đầu một mảnh hạnh phúc mê muội, lại không biết trả lời như thế nào. Thật lâu, hắn tướng hai người nhẹ nhàng đợi ra. Lúc này, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, đều là mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, tối tâm đã không biết như thế nào cho phải. Diệp Kha nhìn xem hai người đều là một bộ tiểu nữ nhi thần thái, liền biết mắt đã đạt tới, trong lòng hiểu rõ. Nhưng là có chuyện vẫn là phải muốn nói, Bạch cô nương thành tiên chỉ cần khổ luyện bản lĩnh, dựa theo ngươi sư môn trưởng bối truyền thụ phương pháp tiến hành theo chất lượng, lấy ngươi thiên phú, trở thành tiên nhân, tiêu diêu trường sinh, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Bạch Tố Trinh nghe, nhưng trong lòng thì một mảnh phiền muộn. Nàng tại Tây Hồ du đãng, cao thấp mập ốm nam nhân gặp rất nhiều, duy chỉ có đối Diệp Kha vừa thấy đại yêu, về sau phát hiện hắn là mình tha thiết ước mơ ân nhân, tự nhiên mừng rỡ như điên, thế là không tự chủ được tình căn thâm trùng, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Cho nên nghe nói Diệp Kha nói, không cần đến vì báo ân mà gả cho hắn, Bạch Tố Trinh trong lòng chẳng những không có dỡ xuống gánh nặng nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng rất không tình nguyện. Nàng trầm ngâm một lát, thở dài, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, đây cũng là trong nhân thế đạo lý, huống chi hứa tướng công tại ta, có ân cứu mạng, lúc trước ta cũng là nói qua muốn báo đáp ngươi. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ tại, càng về sau cơ hồ mấy không thể nghe thấy. Dù là 1800 lớn tuổi linh, cũng không nhịn được đầy mặt hồng nhuận phấn phớt, xấu hổ mà ức. Tiểu Thanh ở một bên nghe, không biết vì sao, trong lòng đã có chút cao hứng, lại có chút phát khổ. Chỉ là sầu cùng khổ, nhưng lại không biết vì sao mà lên. Diệp Kha lại lắc đầu, nói, Bạch cô nương, cái này tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo đạo lý, chưa từng có thực hiện qua. Trong nhân thế đạo lý, nhiều nhất thì là thăng mét vì ân, đấu gạo vì hận. Mặc dù trong lòng ta rất ưa thích Bạch cô nương, vậy ưa thích Tiểu Thanh cô nương, nhưng ta không hội mang ân cầu báo, nếu là hai vị cô nương không chê, chúng ta có thể làm người bằng hữu, nhớ tới hứa mỗ, liền có thể tới lại tới đây uống một chén rượu. Lúc này Diệp Kha, toàn thân áo trắng, phong thần anh duệ, tại bên Tây Hồ vừa đứng, chính là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, trọc thế giai công tử. Ít như vậy năm, không những đối với bọn họ có lễ phép, còn đem trong nhân thế đạo lý nhu toái đẩy ra cho các nàng nói rõ, đối với lần đầu lãnh hội trong nhân thế tình cảm thanh bạch hai thủ tới nói, đơn giản anh tuấn tiêu sái rối tinh rối mù. Cái kia cố cắt không đứt, kéo không rõ, lý không hết tóc xanh, đã sớm đem hai người tâm vương vàng buộc trên người Diệp Kha. Như là bỏ lỡ dạng này nam nhân, hai nàng chỉ sợ chỉ có thương tiếc trung thân, vĩnh viễn không tiến thêm. Coi như không vì báo ân, mà là vì đáy lòng thật sâu yêu, gả cho hắn lại như thế nào? Trầm ngâm một lát, Bạch Tố Trinh nói, mặc dù không vì báo ân, hứa tướng công trời sinh thần thông, ta vậy khâm phục không thôi, hướng lưu tại nơi này, hướng hứa tướng công lĩnh giáo. Mặc dù như không có việc gì nói xong, nhưng sắc mặt lại trước hồng nhuận, xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Thanh ở một bên nghe, cũng là một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn xem Diệp Kha, phảng phất muốn tướng trong đôi mắt xuân thủy, một mạch rót vào Diệp Kha trên thân, ôn nhu nói, ta cùng tỷ tỷ kết nghĩa kim lan, tình thâm nghĩa trọng, đồng dạng đối hứa tướng công bản lĩnh sinh lòng hâm mộ, nếu là tướng công không chê, Tiểu Thanh nguyện ý quét rác bưng trà, làm bạn tả hữu. Nàng ở một bên lặng lặng địa nói xong, sắc mặt vậy hồng nhuận phơn phất nhuận, ngay cả cổ đều đỏ, nhưng là một đôi hô hào thật sâu tình ý con mắt, vẫn như cũ lớn mật nhìn xem Diệp Kha, không chịu cúi đầu. Diệp Kha thở dài một hơi, nói ra, hai vị cô nương tiên sinh lệ chất, có thể nói quốc sắc thiên hương, nếu là nói hứa tiên không hề động tâm, cái kia chính là nói hiệu nói vượng, lừa gạt hai vị. Hắn dừng một chút, nhìn xem hai người trên mặt vui mừng, tiếp tục nói, chỉ là có chút lời nói ta muốn nói rõ ràng, hứa mộ sợ là không đáng hai vị cảm mến. Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, nhịn không được tiến lên trước một bước, vội vã hỏi, hứa tướng công, cái này là vì sao? Ngược lại là Tiểu Thanh mặc dù tu luyện thời gian ngắn, nhưng là dù sao ở trong nhân thế đợi đến thời gian trường chút, trong lòng thầm than tỷ tỷ không đủ thận trọng, nhưng là một viên phương tâm, lại cũng không khỏi đến nhấc lên, bình tĩnh nhìn xem Diệp Kha miệng, sợ hắn nói ra làm chính mình tim đập nhanh lời nói. Diệp Kha có chút thở dài, nói ra, một năm trước đó, hứa mộ theo bảng huỳnh tiến về biên thành Giang Đô hàng yêu, làm quen coi là khu ma cô đường, gọi là Hạ Băng, ta cùng nàng cùng nhau đi qua mấy trăm dặm đường, cùng nhau kề vai chiến đấu, nàng đối ta tình thâm nghĩa trọng, không kém gì hai vị. Chuyện này ra tỷ cũng biết, cũng định đãi nàng trở về, lên tiếng hỏi nàng ý kiến, liền dự định sai người tới cửa cầu hôn. Ta tham luyến hai vị cô nương tình ý, lại cũng không muốn cô phụ Hạ Băng cô nương một phen thâm tình, mấy ngày nay trằn trọc, đêm không thể say giấc, không biết như thế nào hướng hai vị cô nương nói rõ ràng. Hắn lần nữa thở dài một hơi, cười khổ nói, mặc dù trong nội tâm của ta có người khác, nhưng ta đối hai vị cô nương tâm tư, vậy như từ mã triều chi tâm. Không phải ta tham hoa háo sắc, chờ đợi ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thật sự là mấy vị cô nương đều là thiện lương cao thượng, đại khí đoan trang, cô nương tốt, vậy không muốn bỏ lỡ. Ta xem như mặt dày không biết hẹn, biết nếu là một mực cầu mãi, lấy bạch cô nương cùng thành cô nương tính cách, sẽ rất lớn cơ hội đáp ứng ta đi. Cái này bên trong duy nhất có thể lọc chỗ, liền là Quan Âm Bồ Tát hiện thân Phổ Hiền Bồ Tát đạo tràng, yêu cầu ngươi gả cho ta, lấy báo ngàn năm trước ân cứu mạng. Cái này bên trong tất nhiên có cái gì liên hoàn mê cục, để ngươi ta thật sâu rơi vào đi, lấy hoàn thành bọn họ Phật môn bố cục. Bạch Tố Trinh nghe hắn nói cái này chút hôn trướng lời nói, nói gần nói xa để nàng cùng Tiểu Thanh cộng đồng phục thị hắn, trên mặt một trận nóng, hận không thể lập tức trốn vào cái này trong Tây Hồ đi. Thẳng đến Diệp Kha nói xong lời cuối cùng, mới trong lòng chấn một cái, cùng Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, đột nhiên ầm ầm vang lớn, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, chém đứt toàn bộ bầu trời. Diệp Kha cảm ứng bên trong, cái này giống như thuần túy là tự nhiên chi lực dẫn phát lôi điện, nhưng là từ nơi sâu xa lại cùng hắn có quan hệ. Trong lòng của hắn giật mình, ta bất quá là muốn trái ôm phải ấp ba kiểu thê mà thôi, không cần đến xét đánh bổ ta đi. Chương 248, Vương gặp Vương. Huyện Tiên Đường nội thành, Bạch phủ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã chuyển vào trong thành, cũng mua xuống một cái tòa nhà lớn làm an thân chỗ. Dù sao nàng là Lê Sơn lão mẫu môn hạ đệ tử, tự thân huyết thống lại là chuyển từ thượng cổ đại yêu, tương đối mà nói cao quý vô cùng. Bởi vậy vô luận từ nàng tâm tính bên trên giảng, vẫn là vì tại Hứa gia địa vị mà nói, nàng đều không thích hợp ở ngoài thành. Bởi vậy cùng Diệp Kha quan hệ tiến thêm một bước về sau, nàng liền chuyển vào trong thành. Lần này nàng không có làm sử dụng pháp thuật sửa sang cựu vương phủ, mà là trực tiếp mua một tòa hào trạch. Tiểu Thanh bưng tới một bình trà nóng, cũng tướng trong thành tin tức mới nhất nói cho Bạch Tố Trinh. Hôm qua Hạ Băng vào thành, là Hán Văn Võ quán Bằng Dũng, mang theo mấy người nữ đệ tử nên đón nàng, xem ra rất là long trọng. Nàng một bên nói, một bên căm giận bất bình, muốn nói sớm, tỷ tỷ 2000 năm trước liền cùng hắn có ước định, so cái này khu ma nhân sớm nhiều. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, "Tiểu Thanh, 2000 năm trước, ta là vì báo ân, nhưng là bây giờ, lại là vì đáy lòng nguyện vọng, cả hai sao có thể lăn lộn mà nói chuyện?" Tiểu Thanh phiết dưới miệng, "Tỷ tỷ, nói đến ngươi xuất thân lai lịch bất phàm, huyết thống cao quý vô cùng, chúng ta lui một bước, chỉ cần một cái bình thê địa vị, thật sự là quá để mắt cái kia hạ cô nương." Bạch Tố Trinh lắc đầu, thở dài, "Thanh nhi, tỷ muội chúng ta một lòng, đều cảm mến tại Hứa tướng công, tự nhiên tuân theo nhân gian lễ pháp." Hứa tướng công cũng đã nói, hắn không quan tâm người nào ở giữa lễ pháp, nhưng là sinh hoạt ở nhân gian, cũng không thể biểu hiện quá mức lập dị. Lại nói, dù sao một thế này, hắn cùng hạ cô nương nhận biết trước đây, cái gọi là thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, tỷ tỷ cùng hạ cô nương đều có bình thê chi vị, đã đủ hài lòng. Tiểu Thanh gặp nàng như thế không có chí khí, suy nghĩ lại một chút mình càng thêm không có chí khí, không khỏi thở dài một hơi. Nhìn xem Tiểu Thanh sắc mặt, Bạch Tố Trinh cũng không có thu dọn đồ đạc tâm tình, nàng cùng Tiểu Thanh cũng ngồi tại trên giường, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, thâm thẳm thở dài. Tiểu Thanh từ khi núi Nga Mi cùng Quan Thế Âm từ biệt về sau, chuyện này liền vào tâm ta, nếu không cùng Hứa tướng công thành thân, tốt đẹp trăm tuổi, ta là không thành tiên được ban. Tỷ tỷ có ý tưởng này, cũng là không làm sao được biện pháp, Hứa tướng công nhưng là đương thế anh kiệt, có thể đánh bại Mao Sơn đạo sĩ, còn có thể dẹp Thiên Đông hoàng trùng, bước lui bá tước thế tử, loại người này, chỉ sợ trên đời rốt cuộc tìm không ra một cái tới. Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh tay, vừa cười vừa nói: "Hứa tướng công là thế gian anh hùng, khi không thua gì ngày xưa hậu nghệ, lại là anh tuấn tiêu sái, tự tin kiêu tốn, tôn trọng tỷ tỷ, bảo vệ tỷ tỷ, nếu nói không phải một đoạn tốt duyên, ta đầu tiên đều không thuận theo." Nàng mặc dù đang khuyên an ủi tỷ tỷ, còn nói đùa cười, thế nhưng là trong lời nói vị chua, lại là cách thật xa cũng có thể ngửi được. Trong lòng nàng, nàng luôn cảm giác mình so tỷ tỷ còn sớm một bước gặp phải Diệp Kha. Nếu không có tỷ tỷ đoạn nhân duyên này, nàng đại khái vậy sẽ nghĩ đến gả cho Hứa Tiên A. Bạch Tố Trinh mặc dù ở vào yêu đương trong lúc đó kém thông minh kỳ, nhưng là vẫn như cũng một chút nhìn ra Tiểu Thanh Nga thần thái, không khỏi lắc đầu cười khổ, trở tay giữ nàng lại tay, liền muốn kể một ít tỷ muội thể mình lời nói. Đúng lúc này, chợt nghe được bên ngoài loạn ầm ầm tiếng vang. Tỷ muội hai người nhịn không được đứng dậy lộ ra cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó kinh ngạc nhìn thấy hơn 10 con ngựa giải khai hộ vệ ngăn cản, đi thẳng đến các nàng trước cửa. Bạch phủ cùng với những cái khác trạch viện hơi có khác biệt, viện tử không đủ sâu, cho nên vì đầy đủ lợi dụng không gian, chủ nhà xây 2 tầng lầu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tỷ muội hai người tử là liền đứng tại lầu 2 cửa sổ, tăng thêm hai người pháp lực cao thâm, người khác nhìn từ phía dưới không đến bên cửa sổ, nàng hai người đi có thể thuận cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa. Đội nhân mã này cầm đầu lại là một nữ tử. Nữ tử dáng người không cao, dáng người cũng rất tinh tế, một thân nữ võ sĩ phục, trải lấy hai đầu đại biện, tả hữu phân rủ xuống bên thai bên cạnh. Nàng tướng mạo ngược lại là mỹ lệ phi thường, dù cho không so được Bạch Tố Trinh, nhưng cũng không kém Tiểu Thanh. Nhất làm cho hai người lưu ý là tại nàng bên hông, vậy mà treo lấy một thanh đoản kiếm, mặc dù giấu ở trong vỏ, nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Hẳn là liền là cái kia hàng mà cán. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mấy ngày nay nghe qua Diệp Kha giới thiệu Hạ Băng, biết nàng có một thanh hàng yêu kiếm, gọi là hàng ma cán, uy lực phi thường. Sau đó chỉ thấy nữ tử này vừa nhấc chân, dễ dàng liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, động tác linh mẫn đến liền rất, gần như không yếu tại cái kia chút thị trường rong ruổi trên giang hồ hiệp khách. Nàng sau khi xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn một cái, tựa hồ cùng hai người ánh mắt cách cửa sổ đối dưới, sau đó nàng cười mỉm đem dây cương bức cho tiến lên đây ngăn cản một người nam tử. Nam tử kia chính là Bạch phủ quản gia, ngũ quỷ bên trong đại quỷ Bạch Phúc. Nghe nói chủ nhân nhà ngươi chính là xuyên thuộc tổng binh nhà Thiên Kim, thông minh hiền lành, Hạ Băng đặc biệt tới bái phỏng. Nữ lang này cười mỉm nói, Bạch Phúc lúc đầu nghĩ đến đưa nàng ngăn lại, thế nhưng là còn chưa khởi hành, phía sau nàng mấy cái nữ lang liền đem hắn ngăn cản. Cái này dù sao cũng là ban ngày, Bạch Phúc pháp lực cũng không cao sâu, đương nhiên không dám luận động. Huống chi, hắn EQ rất cao, trong nháy mắt trăm năm biết nữ tử này thân phận. Tiểu thư nhà mình đối thủ cạnh tranh, khu ma nhân Hạ Băng, cũng chính là Hứa Tiên Hứa tướng công Hồng Nhan chi kỷ. Đây không phải hắn Bạch Phúc một cái hạ nhân chỗ có thể ngăn cản. Coi như cưỡng ép muốn ngăn lại, chỉ sợ cũng hội mất đi phong độ, để tiểu thư nhà mình rơi vào hạ phong. Hừ. Nhìn ngươi một cái nha đầu điên, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, làm sao có thể cùng tiểu thư nhà ta so sánh. Hiện tại để ngươi xông vào, các loại sẽ có ngươi khóc thời điểm. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Mà lúc này, Hạ Băng liền đã đại cất bước tử, đi vào trong thang lầu. Mặc dù Nhiên tỷ mỗi hai người không có nghe rõ nữ tử cùng Bạch Phúc nói cái gì, nhưng hai người lại đồng thời liếc mắt nhìn nhau, như lâm đại địch đồng dạng. Đây cũng là cái kia Hạ Băng cô nương. Bạch Tố Trinh lẩm bẩm nói, bất quá là cái pháp lực nông cạn nữ tử bãi. Tiểu Thanh bất mãn nói, các nàng tại cái này nói thầm, bất quá lại đều không hẹn mà cùng hướng bày trong phòng ngủ trong gương quan sát mình bộ dáng. Ân, coi như không phải là vì tranh đoạt người trong lòng, mà là thân là nữ nhân, loại chuyện đó cái gọi là ganh đua cao thấp tâm tính thôi. Sau đó Bạch Tố Trinh đứng dậy, đến dưới lầu phòng trước đón khách đi, chúng ta không thể mất đại khách lễ. Tiểu Thanh gật gật đầu, tại trước mặt người khác có thể muốn làm gì thì làm, tại nữ tử này trước mặt, nhất định phải thanh nàng đè xuống. Hai người đi xuống lầu dưới phòng khách, chỉ chốc lát sau, liền nghe được phanh phanh tiếng bước chân đến, còn có một cái trong trẻo giọng nữ, Hạ Băng mạ muội, đặc biệt tới bái phòng. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, không có ra đi nên đón, ngược lại là ngồi xuống, bày ra thỏa đáng nhất dung mạo. Hạ Băng nhanh chân đi vào nhà, trong tay còn loay hoay roi ngựa, sau khi đi vào, nàng ngốc sửng sốt một chút. Vốn cho là xuyên thuộc thật tay, tất nhiên là nhiều cương liệt nữ tử. Đặc biệt là xuyên thuộc phụ dung thành tổng trấn bé gái mồ côi, có thể ngàn dặm xa xôi từ Ba Thục đi vào Hàng Châu, tất nhiên là tính cách kịch liệt, trong mắt vò không được nửa điểm hạ cát, một lời không hợp liền động thủ nữ tử. Vừa lúc, nàng hảo hảo xuất thủ, tướng hai cái này hồ ly tinh hung hăng thu thập một phen. Dám cùng nàng Hạ Băng chia sẻ nam nhân, phải xem nhìn mình có bao nhiêu cân lượng mới được. Nhưng lại ánh vào nàng tầm mắt, lại là hai cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng dễ thân mỹ lệ nữ tử. Khi thật là diễm như đào lý, ta thấy mà yêu. Chính là nàng Hạ Băng gặp, cái kia cỗ chiến ý vậy thiêu đốt không nổi. Thật là lợi hại. Không đơn giản. Hạ Băng trong chớp mắt đối hai nữ tử này xuống định nghĩa. Hừ, vậy thì thế nào, ta Hạ Băng không sợ. Nàng ở trong lòng cho mình chống cổ động, sau đó cười gò má như hoa, tiểu muội Hạ Băng, một cái hành tẩu giang hồ khu ma nhân, hai vị ai là Bạch cô nương, ai là Thanh cô nương. Chương 249, Bàng Dũng rời đi. Hồ Châu, Khang Định bá phủ. Thuận, ngươi làm sao? Ngươi cũng không nên dọa vi nương a. Một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử nắm lấy Khang Định bá thế tử Đồng Thuận, một mặt chấn động vô cùng, trên mặt hiện đầy nước mắt, không thể tin nhìn con mình. Khang Định bá thế tử Đồng Thuận, nhẹ nhàng địa tránh thoát mẫu thân, có chút chắc tay, tư thái động tác ưu nhã hào phóng, nước chảy mây trôi, nghiêm nhiên quý tộc phong phạm. Mẫu thân, ta vô sự a, ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Khang Định bá phu nhân lại là hoảng sợ không thôi, quay đầu nhìn về phía hắn trợ phu, đại sở triều đương đại Khang Định bá, Đồng Mạch Xuyên. Lao ra, thuận mà hoàn toàn đổi một người a, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Đồng Bách Xuyên cũng là kinh hãi không thôi, chỉ vào nhi tử Đồng Thuận nói, Thuận, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đi một chuyến Hàng Châu, liền biến thành bộ dáng như vậy? Đồng Thuận mỉm cười, phụ thân, hài nhi đột nhiên đại cảm giác hiểu ra, trước kia hoang đường vô cùng, sau này tất nhiên khắc khổ cố gắng, không rơi vào chúng ta Khang Định bá huy phòng, làm cha trợ thủ đắc lực, đây không phải rất tốt sao? Nếu là hắn dần dần biến thành cái dạng này, Khang Định bá vợ chồng đương nhiên thật cao hứng. Ai cũng hy vọng con trai mình tập hợp nhân loại hết thể ưu điểm, nhưng là giờ này khắc này, nhi tử trở nên ưu nhã vừa vặn, quý tộc phong phạm, bọn họ lại cảm giác khắp cả người phát lạnh. Con của bọn họ rõ ràng, mặc dù hiếu thuận phụ mẫu, nhưng là những quý tộc này lễ cũng chỉ là hiểu sơ, hoàng hốt ở giữa, nhi tử đại biến đến dạng, bọn họ có thể nào không sợ? Chân chính quý tộc, đối ngoại tự nhiên là phong độ nhẹ nhàng, nhưng là đối trong phủ hạ nhân, đối trang ấp tá điển, vậy là tuyệt đối không hội nhân tử. Nhưng vị này con em quý tộc, về đến nhà, chuyện thứ nhất liền đem địa tô điều thấp đến 31, đơn giản thanh mình so sánh hán cảnh đế. Tiếp lấy lại đem cửa hàng tiểu nhị thù lao, đề cao hai thành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tiếp tục như vậy, không cần mấy năm, Khang Định bá phủ thực lực kinh tế liền hội lạc hậu hơn cái khác phủ bá tước, đồng thời cũng sẽ trở thành Hồ Châu thân hào nông thôn trong thị thành thích. Khang Định bá vợ chồng làm sao không e ngại? Hắn lập tức hạ lệnh, thế tử bệnh nặng, đem hắn nuốt lại, không thông qua ta thống nhất, không được thả hắn ra ngoài. Nặng. Phía dưới người hầu tướng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vẫn như cũ ưu nhã vừa vặn Khang Định bá thế tử áp giải đi. Khang Định bá phu nhân hai mắt đẫm lệ nhìn xem nhi tử, nhưng không có làm ra cái gì ngăn cản hành vi. Nửa ngày, Khang Định bá phu nhân nói, lao ra, ngươi nhưng nhất định phải vì thuận mà báo thù a. Khang Định bá trọng trọng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tiền đường Hứa Tiên, vậy mà như thế lớn mật. Hừ, lão phu rượu này phân biệt viết thư Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, mời cao nhân tu đạo, đến đây hàng yêu trừ ma. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hương nổi đạt nhân lương vương đất phong ngay tại trấn Giang một vùng, lão nhân gia ông ta thay mặt đế tuần sát thiên hạ, cùng rất nhiều người tu đạo quen thuộc, ta muốn đích thân bái phỏng, mời lão nhân gia ông ta xuất mã, mới có thể trấn trụ này liêu. Khang Định bá hoán hận nói xong, đi đến thư phòng, liền bắt đầu múa bút viết thư. Ở ngoài ngàn dặm, tại Khang Định bá vận hành dưới, một cái thế lực cường đại đang tại dần dần thành hình, mục tiêu tự nhiên là Diệp Kha. Bất quá Diệp Kha tự nhiên sẽ không để ý, một đầu mãnh hổ là sẽ không để ý sâu kiến nghĩ như thế nào lấy cho hắn thiết trí bây dập, bởi vì bọn họ không đủ tư cách. Tựa như một cái phiêu tư thừa người đoạt giải, là sẽ không ở tiểu học đề toán bên trên lãng phí tế bào não, dù là cái kia đạo để lại xảo diệu bất quá. Giờ này khắc này, hắn tại Hán Văn Võ quán ngồi, bên cạnh đi theo Hạ Hầu, đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Bàng Dũng. "Bàng huynh, ngươi ở chỗ này mang theo gần một năm, mỗi ngày giáo sư học sinh luyện võ, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, cỡ nào khoái hoạt. Vì sao đột nhiên muốn đi?" Bàng Dũng nhếch miệng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, "Ngươi cũng biết, ta là một cái không chịu ngồi yên người, ở chỗ này đã chờ đợi hơn một năm, nhàn tản muốn mạng, xương cốt đều mềm nhũn, lại không đi ra sông sáo, chỉ sợ ta đều không nhận ra giang hồ con đường." Hạ Hầu nhìn xem hắn, lặng lặng điệu nói, "Bàng huynh, ta nhìn không phải ngươi muốn đi, mà là ngươi không muốn ở lại chỗ này, không phải là Hán Văn đắc tội ngươi." Diệp Kha cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía Bàng Dũng, thầm nghĩ nói, "Không phải đâu, ta cùng ngươi tình như huynh đệ, mặc kệ là quản lý võ quán, vẫn là khống chế huyện tiền đường thế lực ngầm sự tình, đều không có tránh đi ngươi, ngươi lại muốn cách ta mà đi." Bàng Dũng lắc đầu, cười nói, "Các ngươi suy nghĩ nhiều, nếu bàn về sự nghiệp, ta tại Giang Đô thành cùng tại huyện tiền đường đều làm rất vui vẻ, nếu bàn về tình ý, từ Giang Đô đến tiền đường, nhận biết huynh đệ các ngươi, ta vậy rất vui vẻ. Bất quá ta vẫn là cái kia nhàn tản tính tình, ở chỗ này chờ đợi hơn một năm, là thời điểm rời đi." Hạ Hầu một mặt không hiểu, tiếp tục khuyên Bàng Dũng lưu lại. Bất quá Diệp Kha đã minh bạch, Bàng Dũng là quyết tâm muốn đi. Bởi vì trước mắt tình huống, cùng hắn ngày xưa tại Giang Đô thành gặp được tình huống, rất tương tự. Ban đầu ở biên cương Giang Đô thành, cái kia lúc trước bộ dung, hiện tại Vương phu nhân, là hắn tâm trung sở ái, thế nhưng là cô nương lại là trong lòng khác có người khác, cũng gả cho nàng người trong lòng vương sinh. Bởi vậy Bàng Dũng nản lòng phải trí, liền lựa chọn từ bỏ, rời đi Giang Đô thành, bốn biển là nhà. Mà hai trở lại Giang Đô thành, quen biết một cái bạn mới, Khu Ma Nhân Hạ Băng, đáng tiếc Tương Vương cố ý thần nữ vô tình, Khu Ma Nhân Hạ Băng yêu hắn hảo hữu Hứa Tiên, cũng tại gần đây muốn cùng hắn đính hôn. Đồng dạng sự tình lại một lần nữa gặp được Bàng Dũng trên thân, hắn vẫn như cũ cảm nhận được tuế nguyệt vô tình, rơi vào đường cùng, giá trị lại phải chọn rời đi. Diệp Kha không hội độc tâm thuật, nhưng là Thái Huyền Thần Công phát triển kim đan kỳ, công lực giai vị ngày càng tăng lên, đối phát sinh trước mắt hết thảy đều có một cái kỳ lạ nhận biết. Vậy đại khái liền là những vân đó bưng phía trên đại năng tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán căn cứ a. Đương nhiên, Diệp Kha khoảng cách cảnh giới kia còn kém rất xa, có thể hiểu rõ bên người hảo hữu ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, đã rất tốt. Hắn thở dài một hơi, Bàng huynh đã khăng khăng muốn đi, huynh đệ kia cũng liền không ở thêm, chỉ là hy vọng Bàng huynh thường xuyên gửi thư, vô luận đi đến nơi nào, đây đều là nhà ngươi. Bàng Dũng thở dài một hơi, đơn giản có một cái bao, cầm lên cây đại đao kia, cáo biệt Diệp Kha cùng Hạ Hầu, liền rời đi huyện tiền đường, đi được tiêu sái chi cực. Hạ Hầu nhìn xem Bàng Dũng đi xa bóng lưng, hỏi: "Hứa huynh, ngươi cho rằng Bàng Dũng thật là bởi vì tính cực tự động mà rời đi nơi này?" Diệp Kha lắc đầu, cười khổ nói: "Dĩ nhiên không phải. Mặc dù ta biết nguyên nhân, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Bất quá huynh đệ ở giữa, liền sợ sinh ra ngăn cách, hắn quyết định huyện chuyển cùng Hạ Hầu nói một chút, miễn cho gia hỏa này bắt quái. Ta cùng Bàng huynh đi Giang Đô thời điểm, cũng là bởi vì hắn cây mơ trúc mã sợ gã người, bên người có một cô nương, chính là ngàn năm hồ yêu. Bất quá nguyên nhân căn bản nhất thì là Bàng Dũng không nguyện ý nhìn thấy hắn cây mơ trúc mã sợ yêu người, có một cái ái thiếp. Bây giờ Hạ Băng cùng Bạch cô nương hai người đều muốn cùng ta định ra hôn ước, hắn đại khái nghĩ đến năm đó kiên trì phản đối, lại là bây giờ ta muốn làm, thế là cảm thấy nhân sinh không thú vị a." Hạ Hầu xuất thân đại gia tộc, trong gia tộc thành gia lập nghiệp người, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Bởi vậy đối Bàng Dũng cái này xuất thân tiểu môn tiểu hộ tình yêu và hôn nhân xem, rất là không ưa. Bất quá hắn lắc đầu, lơ đễnh. Với lại hắn thấy được ba cái cô nương chính hướng nơi này đi tới, hắn cũng liền ngậm miệng lại, ngay cả lời cũng không muốn nói. Bởi vì tới chính là Hạ Băng, nàng tay trái lôi kéo một cái áo trắng cô nương, tay phải kéo một cái ngủ một cô nương, một bên hướng Hán Văn Võ quán đi tới, một bên mặt mày hớn hở nói gì đó. Hạ Hầu một chút liền biết, cái kia hai cái cô nương, nghĩ đến chính là cùng Diệp Kha tại bên Tây Hồ kết duyên trắng, thanh hai thủ. Cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn rất biết điều thiền độn. Chương 250, ba hoàng võ sư hội mời. Hạ Hầu mặc dù rời đi nhanh, bất quá bắt quái tâm lại không có đình chỉ vận chuyển. Hán Văn Hiền đệ thật là lợi hại, quả nhiên người tài ba không gì làm không được, bội phục ca bội phục. Hắn biết Diệp Kha rất có sức cuốn hút, bằng không thì cũng không sẽ đợi tại cái này huyện thành nho nhỏ võ quán, hướng hắn học nghệ. Nếu không lấy hắn hạ ra gia đại nghiệp đại, cùng vị cao nhân nào học nghệ không phải học. Không phải đi theo một cái nông thôn thiếu niên học. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hạ Băng chỉ là vừa mới trở về huyện tiền đường thành nửa ngày, liền cùng hai vị cô nương kia quen thuộc như vậy. Hắn xa xa đứng tại, tiện tay kéo qua một cái đi qua đệ tử, hỏi, nghĩ đến hai người kia, chính là cùng Hứa quán chủ quen biết tại bên Tây Hồ Trắng, thanh hai vị cô nương à. Người đệ tử kia gật gật đầu. Hạ Hầu gật gật đầu, buông tha người đệ tử kia, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đây là một cái giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ lâu dài ma luyện ra phản ứng. Mặc dù không biết nơi nào không thích hợp, nhưng là trong lòng nghi ngờ càng thêm dày đặc. Bất quá hắn lập tức lắc đầu. Coi như mình cân nhắc là thật, thì tính sao? Lấy Hứa Tiên chi năng, tất nhiên có thể nhẹ nhõm hàng phục. Diệp Kha cũng là có chút điểm chấn kinh. Không nghĩ tới Hạ Băng như thế có vợ cả phong phạm, nửa ngày thời gian liền đem hai vị tu luyện nhiều năm mỹ nhân cho thu nạp. Dạng này bất đi hắn bao nhiêu tình lực a? Hạ Băng đi lại đây, cười mỉm điệu nói, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Đi nơi nào? Diệp Kha có chút ngạc nhiên. Đi dạo phố à, ta đã hẹn xong hai vị tỷ tỷ, tiếp xuống mấy ngày, ta muốn cùng các nàng dạo phố, tướng huyện tiền đường thành tất cả quần áo cửa hàng tất cả đều đi dạo bên trên một lần, còn có các loại tiệm tạp hóa, cái kia chút bán tiểu đồ chơi cửa hàng nhỏ từ vậy không thể bỏ qua. Dạo phố? Chuyện này quá đáng sợ. Diệp Kha tình nguyện cùng 100 cái Hắc Sơn lão yêu quyết đấu, cũng không muốn cùng ba nữ nhân cùng một chỗ dạo phố. Diệp Kha lập tức lắc đầu, cái này ta có kế hoạch huấn luyện, lại nói ta cùng 5-6 cửa hàng có ý hướng hợp tác, tạm thời cách bất khai thân. Ngươi không đến liền được rồi, ta cùng hai vị tỷ tỷ đã hẹn một cửa tiệm kia thịt dê khi thật là chính tông, chúng ta đi trước uống một chén canh thịt dê giải thèm một chút, sau đó lại đi dạo phố mua quần áo. Diệp Kha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngươi chỉ cần không lôi kéo các nàng đi ăn thịt rắn, tùy tiện đi nơi nào là được. Hạ Băng vừa nói, một bên lôi kéo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh rời đi. Nàng là nhiệt tình như vậy, lôi kéo hai vị cô nương, căn bản vốn không cho các nàng cự tuyệt chỗ trống. Đương nhiên cũng là hai vị cô nương ấm ở, dù sao từ khi các nàng đi vào Tây Hồ về sau, còn không có đường mặt đường thượng du chơi qua. Giờ phút này có cái này cơ hội, sao có thể không đi? Phải biết, dạo phố, thế nhưng là nữ nhân tiên tính a. Hai nàng nội tâm mừng rỡ không thôi, bất quá nhìn thấy Diệp Kha về sau nội tâm lại có chút lo lắng, cứ như vậy đi. Xuất đầu lộ diện, được sao? Đương nhiên là có thể, cái này đại sở thời đại, không có trình chu lý học hung đúc, đối nữ tử mức độ cởi mở, vẫn là rất dễ dàng tha thứ. Lại nói, hai vị cô nương trước đó tại Tây Hồ đều du đãng đã mấy ngày, đi trên đường dạo phố, lại có gì không ổn. Hai nàng nói như vậy, bất quá là nữ tử thận trọng mà thôi. Hạ Băng vậy có tư cách tâm tư. Nàng yêu làm giảm Diệp Kha, đã là không phải hắn không gả. Lấy Diệp Kha thực lực cùng tiềm lực, Hạ gia không hội phản đối. Nhưng là nữ nhân một khi yêu nam nhân, hội không tự chủ được làm đoàn chính mình. Dù sao đây là phong kiến thời đại thói hư tật xấu. Nghe nói tình lang cùng khác nữ tử tại Tây Hồ hữu duyên thiên lý tới tướng hội, nếu là trong nội tâm nàng không khổ, cái kia là không thể nào. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng đương nhiên chỉ có tiếp nhận rồi. Lại thêm nàng đánh tới cửa đi, đã thấy đến hai vị thiên kiều bá mị, ôn nhu hiền lành cô nương tốt, chính là nàng, cũng không khỏi đến tâm động, huống chi nam nhân kia. Bởi vậy mấy ngày nay dạo phố, vô luận là quà vật mỹ thực vẫn là hoa phục lễ áo, đều là nàng bỏ tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao nàng ở chỗ này chờ đợi hơn một năm, Hán Văn Võ quán vậy có nàng cổ phần, nàng túi tiền riêng rất là phong phú. Với lại người ta hai vị cô nương, ngàn dặm xa xôi từ xuyên thuộc lại tới đây, tổng không có thể khiến người ta bỏ tiền a. Dạng này là chuyến đi, Hạ Băng tại hàng xóm láng giềng bên trong, như thế nào thể hiện nàng hiền lành. Trong lúc nhất thời, ba người tình cảm ba ngày tăng tiến, các nàng suốt ngày đợi đến thời gian, muốn so cùng với Diệp Kha thời gian còn nhiều hơn. Về sau, Hứa Kiều Dung vậy gia nhập trong đó. Bất quá cái này không cần đến Hạ Băng bỏ tiền, Bạch Tố Trinh cũng không có bỏ tiền cơ hội. Hứa Kiều Dung nhìn xem đệ đệ một hơi có nạp ba cái đẹp như tiên nữ tiểu thê nhập môn cơ hội, hứa ra nối roi tông đường, khai chi tán diệp không có vấn đề gì cả, nàng cao hứng cũng không kịp đâu, làm sao bỏ được ba vị tương lai đệ muội bỏ tiền. Hán Văn, nghe nói Tô Châu Tam Hoàng võ sư sẽ cho ngươi đưa tới thiệp mời, có chuyện này a? Một ngày này, Lý Công vừa cùng Hứa Kiều Dung trong nhà làm một bàn phong phú thịt rượu, tướng Diệp Kha cùng ba vị cô nương mời được trong nhà, ăn một bữa gia yến, sau khi cơm nước no nê, Lý Công vừa liền hỏi Diệp Kha. Không sai, là Tam Hoàng võ sư hội mà không phải Tam Hoàng tổ sư hội, cho Diệp Kha phát tới thiệp mời, mời Diệp Kha tham gia tại Tô Châu tổ chức tụ hội. Cùng Tam Hoàng tổ sư hội, cái này Tam Hoàng võ sư sẽ là Tô Châu dân gian võ quán tổ chức, bên trong hội tụ Tô Châu, Hồ Châu, Gia Hưng, Thường Châu một vùng tất cả võ lâm cao thủ, có thể nói tại Giang Nam võ lâm nhất mang tiếng tăm lừng lẫy. Cái này võ sư hội tổ chức nguyên nhân cũng là bởi vì năm đó Thái Hồ đạo phỉ hung hăng ngang ngược, quan phủ không thể trị, cho nên dân gian hiệp nghĩa người tự phát tổ chức, chống cự Thái Hồ đạo phỉ xâm lược, dần dần liền thành một cái rất có lịch sử truyền thống tổ chức. Cùng Tam Hoàng tổ sư hội, hàng năm Tam Hoàng tế thần, Tam Hoàng võ sư hội đều hội tổ chức các loại khánh điển, xem như toàn bộ Giang Nam võ lâm đều chú mục tụ hội, phàm là tiếp vào mời các nơi người luyện võ đều vui vẻ tiến về, vô luận đối tự thân danh khí vẫn là cùng các nơi võ lâm hảo thủ giao lưu đều là khó được sự tình. Vô luận là Yến Xích Hà vẫn là Hạ Hầu, đều đã từng tiếp vào qua cái này mời, vậy bởi vậy tại Giang Nam võ lâm lưu xuống không sai thanh danh. Bất quá nói đi thì nói lại, bất kỳ một cái nào tổ chức thời gian lâu, khó tránh khỏi liền sẽ có dạng này như thế tai hại xuất hiện. Vài chục năm nay, Tam Hoàng võ sư hội tụ hội, bình thường đều là Thái Hồ bốn phía võ lâm nhân sĩ tham dự, nhiều nhất địa phương khác đơn giản mời mấy vị đức cao vọng trọng hạng người, hoặc là thu một ít gia tộc tiền tài, vì hắn nhà ưu tú tử đệ dương danh. Lấy Diệp Kha thanh danh địa vị, cùng quật khởi thời gian tính lên, vô luận là loại nào, đều không tới phiên huyện tiền đường nhỏ như vậy huyện thành võ quán, thu được Tam Hoàng võ sư hội mời. Lý Công vừa tại nha môn ở lâu, thường thấy các loại người lừa ta gạt, dạng này sự tình hơi chút suy nghĩ, liền có thể minh bạch lại đây. Nghe được tỷ phu tra hỏi, Diệp Kha cười nhạt một tiếng, có lẽ là Tam Hoàng võ sư hội dịu dắt người chậm tiến, cũng nói không chính xác à. Lý Công vừa gặp Diệp Kha trả lời như vậy, trong lòng minh bạch mình em vợ sớm liền hiểu đạo lý trong đó, liền nhíu mày nói, cái này kỳ quái, hắn muốn dịu dắt người chậm tiến, Tô Châu, Thường Châu, Hồ Châu, Gia Hưng người chậm tiến, dịu dắt ai không được, nhất định phải dịu dắt chúng ta chỗ này. Diệp Kha ha ha nở nụ cười, tỷ phu, sợ cái gì, cái gọi là binh tướng tới cản, nước tới đất ngăn, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, vậy liền không sợ âm mưu quỷ cái gì. Đã nguyên tắc bên trong Tam Hoàng tổ sư hội thoát ly lúc trước xây hội dự tính ban đầu, như vậy cái này Tam Hoàng võ sư hội chỉ sợ cũng giống như thế, là muốn đi một chuyến Tô Châu, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Không cho cái này chút dế nhúi nhìn xem lợi hại, có chút người giật dây là vĩnh không cam tâm a. Chương 251, Bạch Nương tử luyện đan phía sau cố sự. Hán Văn à, tỷ phu cũng từng đến phủ Tô Châu đi ra kém, nơi đó vậy có mấy cái quen biết trong nha môn người, có một hai cái còn có thư từ qua lại, có muốn hay không ta viết một lá thư, mời bọn họ chiếu cố một hai. Nhìn xem tỷ phu chân thành ánh mắt, Diệp Kha cảm thấy cảm động, lắc đầu nói, tỷ phu không cần. Tỷ phu để dành nhân tình, không đáng dùng đến loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Cái này Tô Châu cũng không phải đầm rồng hang hổ, Tô Châu, Hồ Châu, Gia Hưng các vùng anh hùng hào kiệt cũng không phải hung thần ác sát, tiểu đệ tự tin có thể thông dong ứng phó. Đúng à, Lý Bộ Đầu, ngươi yên tâm chính là, Hứa tướng công võ công cao cường, thần thông phi phàm, chính là xuyên thuộc chi địa vậy tìm không thấy so với hắn lợi hại hơn, lại nói ta cùng tỷ tỷ. Còn có Hạ tỷ tỷ cùng đi, quả quyết vô sự. Những người khác còn không nói chuyện, Tiểu Thanh không giữ được bình tĩnh, nhịn không được xen vào nói. Xuyên thuộc khoảng cách Hàng Châu đâu chỉ ngàn dặm, Bạch Tố Trinh nói nàng là xuyên thuộc phụ dung thành tổng binh nữ nhi, Lý Công vừa cũng không tốt kiểm chứng, liền tin tưởng. Bây giờ nghe được cái này Tiểu Thanh cô nương nói như vậy, vậy cũng không cố ý bên ngoài, liền nói, đã như vậy, Hán văn ngươi nên chú ý. Thường nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm là luyện mấy ngón bản lĩnh, đều đối với người khác không phục, vãng lai khiêu khích hẳn là có rất nhiều, ngươi nhưng chớ khinh thường. Diệp Kha nhẹ nhàng gật đầu, thị phu yên tâm, ta hội lý hội. Từ Lý gia rời đi về sau, Hạ Băng liền đối với Diệp Kha nói, Hứa đại ca, nghe Lý bộ đầu kiểu nói này, cái này Tam Hoàng Võ Sư hội mời ngươi đi Tô Châu một nhóm, vẫn là không mạnh khỏe ý à? Đúng à, Hứa tướng công, chúng ta cùng Tô Châu Tam Hoàng Võ Sư hội, xa ngày không thủ, gần đây không đoán, hắn vì cái gì sau đó thiếp mời tới đối phó ngươi đây? Không phải là ngươi suy nghĩ nhiều à? Tiểu Thanh vậy vấn đạo. Bạch Tố Trinh mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là nàng một đôi mắt đẹp, vậy nghiêm túc nhìn lại đây, trên mặt phảng phất vậy mang theo dấu chấm hỏi. Các ngươi nói không sai, ta cùng Tô Châu bên kia, thật là ngày xưa không thủ gần đây không đoán. Diệp Kha trước khen ngợi một phen các nàng, nói tiếp, bất quá nói đi thì nói lại, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, tỷ phu nói đúng, Hán văn võ quán chỉ là phủ Hàng Châu ngọn nguồn kế tiếp huyện thành võ quán, thanh danh tuyệt sẽ không như thế nhanh chuyển đến Tô Châu đi, bởi vậy cái này bên trong tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như ta sở liệu không nói bậy, hơn 10 ngày trước bị ta đuổi đi Khang Định Bá Thế Tử, tại cái này bên trong nhất định dở cho gì. Khang Định Bá Thế Tử. Ba vị cô nương trầm ngâm nói. Các nàng đương nhiên biết Khang Định Bá Thế Tử sự tình, cũng biết công tử này ca, đã bị Diệp Kha dùng cái gì quá huyền ảo sinh tử phù ở trên tinh thần trung địa một kích, tạo thành trên tinh thần thiếu hụt. Mà Khang Định Bá phủ chính là gắn ở Hồ Châu, vừa lúc thuộc về Tam Hoàng Võ Sư hội phạm vi. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Băng gật gật đầu, bất quá lập tức hỏi, Hứa đại ca, ngươi cái này quá huyền ảo sinh tử phù là chuyện gì xảy ra a? Đối mặt bạn gái vấn đề, Diệp Kha tự nhiên biết gì trả lời đó. Ta cái này quá huyền ảo sinh tử phù, căn bản nguyên lý liền là nghịch chuyển thái huyền thần công, tướng một chút trình độ dùng hàn khí bao trùm, hóa thành khối băng, bên trong bám vào ta thái huyền thần công chân ý, bám vào địch nhân trên thân, có thể khóa lại hắn thần kinh, tạo thành công năng tính hỗn loạn, cải biến hắn ở sâu trong nội tâm một chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường, để hắn tính cách cùng hành vi trở nên cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Các ngươi minh bạch sao? Không rõ. Ba cái cô nương cùng một chỗ lắc đầu. Diệp Kha nhịn không được cười lên, cười nói đây là ta suy nghĩ hồi lâu một loại vô hình công pháp, kỳ thật bản chất liền là thôi miên, làm cho đối phương lâm vào một loại ngủ say, nhưng lại ý thức bảo trì tồn tại, bên trong cẩn thận chỗ tinh vi, cần giảng cái 3 ngày 3 đêm. Vừa nghe đến muốn giảng 3 ngày 3 đêm, ba vị cô nương không tự chủ được ngáp một cái. Bực này buồn tẻ võ công, có cái gì tốt nghe? Không nói đến bọn họ công lực không nhất trí, chính là nhất trí, ai còn cân nhắc nghịch vận võ công đạo lý? Đừng nói Hạ Băng, chính là Bạch Tố Trinh dạng này ngàn năm đại yêu, nghịch vận sở tu đạo pháp lời nói, vậy hội dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vậy tại sao gọi sinh tử phù đâu? Tiểu Thanh vấn đạo. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, Tây Bắc Thiên núi có một cái võ công cao minh người, hắn sáng lập một loại ác độc cấm khí, gọi là sinh tử phù, có thể khống chế người sinh tử. Nó nguyên lý cùng ta bộ này pháp môn không sai biệt lắm, đều là muốn nghịch chuyển nội công, hóa nước thành băng. Ta liền đi như thế một cái tên. Diệp Kha nói đến đây lời nói, ánh mắt lại thổi qua vô tận tuyết nguyệt, nhớ lại xa xôi gần như không thể nhớ tới thời gian. Đúng, Hứa tướng công, lần này ngươi nếu biết Tô Châu một nhóm không hội an bình, nhưng có đối sách gì? Bạch Tố Trinh vấn đạo. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, liền hướng Bạch Tố Trinh không người thi lễ. Bạch Tố Trinh giật nảy mình, giận nói, Hứa tướng công, ngươi cái này là ý gì? Diệp Kha nói, chuyện này thật đúng là đến làm phiền ngươi một cái. Có thể giúp đỡ tình lang, Bạch Tố Trinh tự nhiên phương tâm mừng thầm, ngoài miệng lại nói, ta chỗ nào có thể giúp đỡ tướng công gấp cái gì a? Diệp Kha cười nói, đơn giản, Tố Trinh ngươi mấy ngày nay không phải trong phủ luyện chế ra một chút đan dược à? Ta muốn mua sắm tầm 10 khỏa, đến Tam Hoàng Võ Sư sẽ lên đấu giá, phân hóa liên minh bọn họ, tiếp xuống liền có thể công thủ tự tại tâm ta. Bạch Tố Trinh nghe được hắn hô Tố Trinh hai chữ, trong lòng không khỏi nhảy một cái, đỏ mặt lên, dây mắt nhìn thoáng qua Diệp Kha, giận nói, ta đan dược này vốn chính là vì Hứa tướng công luyện chế ra, ngươi phải dùng, đương nhiên không sao. Diệp Kha nghe âm thầm một cười, lấy hắn theo nguyên tắc hiểu rõ, cùng tại Kim Đan kỳ tu vi, đã có thể cảm nhận được đám kia đan dược công hiệu, không chỉ là cường thân kiện thể, càng quan trọng là dồi dào eo thận chi lực. Xem ra Bạch Tố Trinh là phòng ngừa chu đáo a. Mình là phàm nhân chi thần, dù là vũ lực giá trị lại cao hơn, tại một số phương diện chưa hẳn bù đắp được ngàn năm đại yêu. Lúc đầu nha, gián tính phóng đãng, phổ thông rắn làm loại chuyện đó thời gian có thể dài đến 6 canh giờ, các loại bọn họ tu luyện thành người về sau, tự nhiên vậy không thể coi thường. Nguyên kịch bên trong, Bạch Nương Tử có được cực kỳ lợi hại thủ đoạn, muốn phải gìn giữ Hứa Tiên bị hủ chết hậu thân thân thể sức sống có là biện pháp, kết quả nàng vẫn là lựa chọn khó khăn nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm lớn nhất thượng thiên trộm thuốc con đường. Nguyên lai nàng không chỉ có chỉ là muốn bảo trì Hứa Tiên thân thể sức sống, còn có tăng cường Hứa Tiên thân thể làm chất ý nghĩa ở bên trong. Suy nghĩ thêm đến nguyên kịch bên trong kinh lịch đoan ngọ kinh biến về sau, Bạch Nương Tử mới mang bầu Hứa ra dòng dõi, ở trong đó nhân quả thực sự ý vị sâu xa. Đối với Bạch Tố Trinh đối với mình phương diện kia không tín nhiệm thái độ, Diệp Kha trong lòng rất là khó chịu. Nam nhân khác phương diện có thể lùi bước, phương diện kia tuyệt đối không thể không đi. Bởi vì lúc này hắn sớm đã cùng nguyên tắc ở trong cái kia tiểu bạch kiếm khác biệt, chẳng những gân cốt cường kiện, toàn thân tinh huyết càng là khí thế tràn đầy, tinh khí cường hãn. Đến lúc đó sau khi kết hôn, hắn có lòng tin để Bạch Tố Trinh sáng sớm không có cách nào khác cho Hứa Tiểu Dung tính trả, thậm chí có thể cho nàng không xuống giường được. Hừ hừ, cái này bên trong đương nhiên vậy bao quát Hạ Băng cùng Tiểu Thanh, một cái khác muốn chạy trốn qua. Bất quá lúc này không nên nhiều lời. Hắn gật gật đầu, cười nói, vậy ta muốn bao nhiêu tạ Tố Trinh, kỳ thật cũng không cần bao nhiêu, chỉ muốn chia rẽ bọn họ Nga đồng minh, để chính bọn hắn nội bộ loạn bắt đầu, chúng ta liền có thể thừa dịp đến lúc đó hảo hảo rửa sạch bọn họ một phen. Sau lưng ngươi là Khang Định bá phủ cũng được, là trong truyền thuyết Lương Vương cũng được, thân thể cái kia trốn ở núi vàng chùa hơn 1000 năm đều không thành tiên vô năng hòa thượng pháp hải cũng tốt. Lần này, tuyệt không để cho các ngươi thất vọng. Chương 252, tiến tựa đều muốn chơi xáo lộ. Trong nhà thu thập mấy ngày, Diệp Kha liền cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ khởi hành tiến về Tô Châu. Hạ Băng cùng Tiểu Thanh không cùng lấy đi, mà là lưu lại giữ nhà, cùng Hạ Hầu kiếm khách ở tại Hán Văn Võ quán, thao luyện đám đệ tử này. Dù sao chuyến này đi xa Tô Châu, nhất định là một chuyến tràn ngập địch ý chuyến đi, lấy Tiểu Thanh loại kia yêu gặp rắc rối tính tình, nói không chừng liền hội rơi vào địch nhân bấy giờ, thu nhận vô vị sai lầm, Diệp Kha nhưng không muốn gặp loại tình huống này. Lấy Diệp Kha cùng Bạch Tố Trinh thực lực, vô luận địch người cường đại cỡ nào, bọn họ đều đủ để từ bảo đảm, toàn thân trở ra là không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Băng mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng cuối cùng giới hạn trong tuổi tác, không thể cùng đương thời cao thủ ganh đua ưu khuyết điểm, bởi vậy suy nghĩ hồi lâu, nàng vậy đồng ý Diệp Kha quan điểm, lưu lại. Trong khoảng thời gian này, chính là tế điện Tam Hoàng đoạn thời gian, thành Tô Châu từng cái dân gian đi hội, đều cử hành đủ loại kiểu dáng hoạt động. Đương nhiên, rõ ràng giai đoạn nhất nổi tiếng, liền là giới y dược Tam Hoàng tổ sư hội cử hành giám bảo đại hội. Bất quá cái này liền cùng Tam Hoàng võ sư hội không có quan hệ, vì không cùng những tổ chức này xung đột lẫn nhau, Tam Hoàng võ sư sẽ đem tụ hội địa điểm ổn định ở Thái Hồ bên bờ một cái ưu tĩnh trong trang viên. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Bạch Tố Trinh tướng mình cách ăn mặc thành một cái tuấn tú tiểu ca, hai người đến Tô Châu về sau, dựa theo thiếp mời nổi danh địa điểm, rất nhanh liền đến. Chỉ gặp cửa trang viên đang đứng hai cái mặc trang phục nam tử. Bọn họ ánh mắt, cơ bắp như cầu lòng, hiển nhiên đều là nội lực có thành tựu cao thủ. Cái này Tam Hoàng võ sư hội thế lực không đơn giản a. Diệp Kha có chút ngạc nhiên. Bạch Tố Trinh cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tại mọi người trong ấn tượng, Giang Nam một vùng phong cảnh tú lệ, nhân văn cường thịnh, văn phong hưng thịnh, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người nguyện ý để cho mình hài tử đọc sách thi trạng nguyên, không có mấy cái nghĩ đến luyện võ mới là. Nhưng là trên thực tế, thật bởi vì Giang Nam phú hoa, văn gió lớn đượng, có nhiều thi thư vừa làm ruộng vừa đi học nhà, cho nên càng có vô số màu mỡ chi hộ. Bởi vậy cần đại lượng vũ đạo bên trong người bảo đảm hộ bọn họ tài phú cùng sinh mệnh. Cho nên, võ phong vậy chưa từng có hạ qua. Húng chi nơi này khoảng cách Mao Sơn gần như vậy, rất nhiều hàng yêu trừ ma đạo sĩ tinh trụ nhân gian, thế là mềm mại phồn hoa trong hơi thở, càng tăng thêm một chút cứng rắn chi phong. Lúc này, một cái vóc người gầy gò trung niên nhân từ bọn họ bên cạnh đi qua, nghe Diệp Kha lời nói, nhịn không được xen vào nói, hai vị là lần đầu lại tới đây a? Tô Châu Trần hội thủ, chính là Lương Vương trước mặt đều có tỏa, há là người bình thường có thể so sánh. Lương Vương, nguyên kịch ở trong cái kia nhân vật phản diện, chính là cái này ra hỏa, một tay đạo diễn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lần đầu tách rời. Pháp hải trong tay hắn, cũng bất quá là một cái đạo cụ mà thôi. Cái này Tam Hoàng tổ sư hội Trần hội thủ, đã tại Lương Vương nơi đó rất có mặt mũi, như vậy nếu như lần này tụ hội có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lời nói, người cầm đầu chính là cái này Trần hội thủ. Người trung niên kia nói xong, bước chân không ngừng, đi tới cửa, xuất ra thiếp mời, nói, "Mộ là gia hương thường lão nhị." Một cái bên trong có thành tựu hộ vệ tiếp nhận thiếp mời, cười nói, "Nguyên lai là gia hương thường nhị gia, thất kính, mời đến." Thường lão nhị gật gật đầu, liền đi vào. Diệp Kha cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau cười một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Hai người dậm chân muốn nhập bên trong lúc, lại bị hộ vệ ngăn lại, "Hai vị tiên sinh, rất xin lỗi, bên trong là Trần gia trang viện, không chiêu đãi những người khác." Diệp Kha nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thầm nghĩ, cái này còn không, liền đến xáo lộ. Bất quá hắn bất động thanh sắc, cầm thiếp mời cho hộ vệ, nói ra, "Ta là tới tham gia Tam Hoàng tổ sư hội tụ hội. Hai vị là người luyện võ?" Hai cái trang phục nam tử đều sững sờ. "Đùa gì thế, ngài hai vị xem xét cử chỉ vừa vặn, một thân sĩ tử cách ăn mặc, nhìn xem không có bắp thịt gì, làn da trắng nõn, một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, không chút nào giống nội kình cao thủ, bất luận cái gì vũ đạo người, gặp đều hội sinh nghi." Diệp Kha lơ đễnh, "Ta cho mời tiếp, ngươi vì sao không nhìn?" Hai cái trang phục hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi tiếp nhận tiếp mời, nhìn kỹ lại nhìn, phảng phất muốn nhìn ra sơ hở gì. Đối với cái này, Diệp Kha căn bản vốn không để ý. Hắn thậm chí cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, tiến hành ánh mắt giao lưu. Chuyến này Tô Châu chuyến đi, mặc dù là bị người ta mời mà đến, nhưng là Diệp Kha trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn có là biện pháp làm cho đối phương xuống đài không được. Cho nên ngươi cứ việc thẩm tra tốt, cùng lắm thì ta không đi vào, để cho các ngươi đủ loại bố trí đều thất bại. Đến lúc đó cũng đừng lại ta không hưởng công ngũ bên trong chui. Là các ngươi lương tâm phát hiện, không cho ta đi vào a. Qua thời gian đốt hết một nén hương, hai cái này hộ vệ mới xét duyệt xong thiếp mời, nhưng không có đem thiếp mời trả lại Diệp Kha, mà là mang trên mặt một cái kỳ quái biểu tình. Hai vị, xin thứ cho tại hạ mắt vụ bè, tấm thiệp này mời là Hàng Châu huyện Tiền Đường Hán Văn Võ quán quán chủ Hứa Tiên Hứa Tiên Sinh. Dù chưa nổi tiếng tướng mạo, nhưng làm gì cũng là coi là xương cốt thanh kỳ hán tử, các hạ phong thần tuấn lãng, một phái thư sinh bộ dáng, xin thứ cho chúng ta không dám xác định, cho nên không dám tùy tiện thả hai vị đi vào. Cái gì? Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, đây là các ngươi Tam Hoàng võ sư hội phát thiết mời, chẳng lẽ còn có không sai thành? Lúc này, lục tục ngao ngoe từ phía sau tới mấy người, nhìn thấy trước mắt tranh chấp, nhưng không có lên tiếng, từng cái ôm tay tại ngực, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao đây là một cái nhìn thực lực thế đạo, một người xa lạ, không biểu hiện một điểm võ công, làm sao phục chúng đâu? Hộ vệ nói, thiết mời là không sai, nhưng là người không chính xác a. A. Diệp Kha mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cười mỉm nhìn xem hai cái này hộ vệ, đã như vậy, vậy ta như thế nào mới có thể đi vào đâu? Cái này. Hai cái hộ vệ liếc nhau, một cái hộ vệ nói ra, nếu là Hán Văn Võ quán Hứa quán chủ, nghĩ đến lực đạo không thể coi thường, như vậy đi, ngươi nếu có thể thành cái kia đá Thái Hồ thôi động, liền có thể đi vào. Hắn nói tới cái kia đá thái hồ, nằm ngang ở cửa trang viên, có cao hơn một trượng, 5-6 người vây kín đều chuyển không lại đây, người bình thường đừng bảo là tôi động, chỉ sợ để nó lắc lư một cái đều làm không được. Diệp Kha âm thầm gật đầu. Xem ra đây là xáo lộ không thể nghi ngờ. Đoán chừng Tam Hoàng Võ Sư hội người, không hiểu rõ hắn thực lực, bởi vậy muốn ra cái này biện pháp, để hộ vệ khó xử một cái này đến từ huyện Tiền Đường võ quán chi chủ. Nếu là hắn có thể đẩy cái này đá thái hồ, nói rõ hắn lực đạo hùng hồn, không phải người bình thường có thể chống cự, như vậy tiếp xuống liền dùng khác thủ đoạn. Nếu là ngay cả cái này đá thái hồ đều không đẩy được, hắc hắc, nơi nào đến, liền ở đâu mát mẹ đi. Đều không cần đến Tam Hoàng Võ Sư sẽ ra mặt, tự nhiên có nóng lòng thượng vị người nghĩ biện pháp đối giao bọn họ. Xáo lộ, đây hết thảy đều là tràn đầy xáo lộ. Bất quá Diệp Kha cũng không thèm để ý, hắn một mực tuân theo quan điểm chính là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là buồn cười. Đã Tam Hoàng Võ Sư hội người hướng tìm kiếm hắn át chủ bài, vậy hắn liền thoải mái sáng cho bọn họ nhìn. Hắn cười lạnh, nâng tay phải lên, cách mấy trượng bên ngoài, liền hướng về phía khối kia đá thái hồ nhẹ nhàng đẩy. Đông. Bịch. Một tiếng hồng trung đại lư đồng dạng tiếng vang, đá thái hồ run lên, vậy mà phảng phất có một cái cự nhân tại đẩy nó, lật ra ngã nhào một cái, mới ngã xuống đất. Tốt đại lực khí. Hai cái trang phục hộ vệ cùng nhau biến sắc. Toàn trường yên tĩnh, người người trên mặt hoảng sợ biến sắc, một bộ không thể tin bộ dáng. Lập tức, xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Cái này tuấn tú thư sinh, làm sao như thế hùng hồn nội lực? Lợi hại a. Đây mới thực sự là cách sơn đảng lưu a. Cái này không có 10 năm trở lên nội công đặt cơ sở, không làm được đến mức này a. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Cao thủ, tuyệt đối võ đạo đỉnh phong cao thủ. Có bực này bản lĩnh, thiên hạ đều là có thể đi được. Hai cái này trang phục nam tử giờ này khắc này, nội tâm tràn đầy bốc lên. Bất quá đã được an bài tới cửa, hai người nhãn lực giới vẫn là có. Nho nhỏ làm khó dễ là có thể, thì tại vũ đạo tụ hội phạm vi hiểu biết bên trong, như tiếp tục làm khó dễ, khó tránh khỏi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đối mặt Diệp Kha dạng này cao thủ, nơi nào còn dám lãnh đạm. Hứa quan chủ mời đến, là chúng ta có mắt không tròng, còn xin thứ tội. Hai cái trang phục hộ vệ mang theo cung kính nói. Chương 253, phản xáo đường, ta có tốt hơn đan dược. Trần gia trang vườn chiếm diện tích khổng lồ, có thể tại Thái Hồ bên bờ lấy xuống như thế một khối địa bàn, có thể thấy được Trần gia thực lực cỡ nào đáng sợ. Đã Tam Hoàng Võ Sư sẽ đem trận này tụ hội thiết ở chỗ này, hết thảy đều an bài thỏa đáng, sớm có người đến đây dẫn dắt hai người đi vào. Chiêu đãi nhân khẩu mới vô cùng tốt, rất nhanh liền cho Diệp Kha cùng Bạch Tố Trinh làm phổ cập khoa học. Hàng năm Tam Hoàng Võ Sư hội, tất cả mọi người xem như một lần giang nam một vùng vũ đạo tụ hội, đồng dạng muốn trước sau tiếp tục chừng 10 ngày, phía trước 5 ngày là mọi người tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau tâm đắc tin tức cùng đan dược binh khí. Sau 5 ngày, mới là luận bàn vũ đạo, thương lượng đại sự. Người luyện võ vậy xuất ra nhà mình binh khí lẫn nhau giám thưởng. Diệp Kha có chút nghi hoặc, mọi người chẳng lẽ không phải hẳn là cầm mình binh khí xem như chân bảo sao? Làm sao hội tùy tiện lấy ra? Đương nhiên, chúng ta quân nhân, binh khí dùng nhiều đồ sắt, riêng phần mình rèn luyện thủ pháp khác biệt, binh khí có tốt có xấu, mọi người trao đổi lẫn nhau rèn luyện, bảo dưỡng binh khí tâm đắc. Bất quá chủ yếu vẫn là lấy đan dược làm chủ. Dù sao luyện võ cường thân, nhiều lấy đan dược bảo dưỡng thân thể. Diệp Kha gật gật đầu, không nói gì. Quả nhiên cao cao tại thượng lâu, đối đồng dạng võ lâm nhân sĩ tình huống liền có chút chắc hẳn phải vậy. Đại thiên thế giới, đồng dạng võ lâm nhân sĩ, có mấy cái ủng có thể chạm kim tiêu ngọc thần binh lợi khí. Đại bộ phận không phải là phổ thông đồ sắt. Loại vũ khí này dùng tới mấy năm, khó tránh khỏi liền sẽ xảy ra gỉ biến cũ, đành phải chế tạo lần nữa binh khí. Bởi vậy mọi người trao đổi lẫn nhau luyện chế binh khí tâm đắc, đối tất cả mọi người có trợ giúp. Hai người hiện tại tiếp khách chỉ dẫn dưới, dàn xếp lại. Hết thể kết thúc về sau, Diệp Kha rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Tam Hoàng Võ Sư sẽ. Chỉ gặp một cái hội đường bên trong, chính ồn ào náo động tụ tập một đám đến từ giang nam một vùng võ giả, những võ giả này đều mặc lấy đủ loại kiểu dáng quần áo. Liên cung Diệp Kha đã từng trải qua võ lâm nhất dạng, có cẩm y tơ lụa, có một thân rách dưới, có ung dung hoa quý, có hơn 10 ngày không tắm rửa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Mao Sơn Phương đạo trưởng cùng Vũ Lăng Cắt Kha Mại Sa trưởng lao tới. Toàn trường vì đó yên tĩnh, phải biết, Mao Sơn một mạch tại giang nam một vùng rất nổi danh. Mà Vũ Lăng rất mặc dù tại phía xa Kinh Châu, nhưng là thường xuyên có người tới giang tả một vùng, cùng người giao lưu. Mao Sơn một mạch không chỉ có am hiểu bắt quỷ, am hiểu hơn luyện chế đan dược, mà Vũ Lăng rất thân ở núi non trùng điệp, hoang dại dược vật rất nhiều, rất thụ võ lâm nhất mạch hoan nghênh. Có thể nói, giang nam một vùng đương thời tinh thông chế dược, trên cơ bản đều tập trung ở hai nhà này. Chỉ gặp một cái vóc người trung đẳng trung niên nhân đi tại ngay phía trước, bên cạnh hắn bồi tiếp hai người. Bên trong một cái y phục trên người hơi có loại khác, đã có 60 tuổi khoảng chừng. Mà một cái khác lại là đạo sĩ cách tân mặc, cầm trong tay một cái phất trần, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. So Diệp Kha tại tiền đường gặp được cái kia mã sử một, cao minh đến không biết nơi nào đi. Trần hội thủ tự mình bồi tiếp hai người đến đây, xem ra hai vị này lai lịch không nhỏ a. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết? Cái kia quái dị cách ăn mặc là Vũ Lăng khá dài lao, bọn họ chỗ nào sinh sản nhiều kỳ chân dị quả, các loại linh chi cỏ thơm, rất thụ mọi người hoan nghênh. Vậy vị này đạo sĩ đâu? Ngươi mới tới a? Vị này là Mao Sơn phủ lục phái phương đạo trưởng, luyện chế đan dược đã có 30 năm thành tựu, nghe nói tiên hoàng tại vị thời điểm đã từng chiếu hắn vào cung, rất được sủng ái tin. Mọi người chính nghị luận lúc, chỉ gặp ba người đã đi vào rồi. Cầm đầu Tam Hoàng Võ Sư hội Trần hội thủ chắp tay nói: "Hoan nghênh các vị tới tham gia ta Tam Hoàng Võ Sư hội tụ hội, năm nay ta sẽ có hạnh phái Mao Sơn Phương đạo trưởng, Vũ Lăng Sa trưởng lao đến nơi đây, thật là rồng đến nhà tôn, kia hội cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Trần hội thủ giới thiệu xong về sau, hai người liền phân biệt tòa hạ. Hàn Huyên qua đi, lập tức có người xuống tới. Dù sao tất cả mọi người là người luyện võ, khó tránh khỏi có va va chạm chạm, thừa dịp cái này cơ hội, đến đây hướng về hai nhà lĩnh giáo, hoặc là xin thuốc, hoặc là cầu phương. Sa trường cực khổ, tại hạ 2 tháng trước nhận qua một kích đống cắt đen trường, nghe nói quý phái quế linh thảo có hiệu quả trị liệu, không biết có thể bán cho tại hạ. Phương đạo trưởng, tại hạ mấy ngày trước đây thụ băng huyền trường, toàn thân không còn chút sức nào. Nghe nói quý phái hóa cốt đang có hiệu quả, từ chối cho ý kiến bán cho tại hạ. Ta. Chúng nhân vây ở bên cạnh hai người, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt ngân phiếu. Còn có nhiều người hơn thì mình trong đại sảnh bày ra sạp hàng, để lên mấy món bảo vật hoặc lão dược, phối hợp giao hàng. Bạch Tố Trinh mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, tướng công, cái này phái Mao Sơn cùng Vũ Lăng rất đều là chuyên được mời đến đây, thu hoạch đến lễ ngộ cũng là ghế khách quý vị, chúng ta lại nhận vắng vẻ, không được chào đón, cái này người với người à, liền là không đồng nhất dạng. Diệp Kha nhẹ nhàng địa lắc đầu, khoe miệng có chút một phát, Tố Trinh không cần ủy khuất, đây hết thảy đều tại bọn họ kế hoạch bên trong, ta dám cho ngươi đánh cược, mấy ngày nay bọn họ liền hội thiết ra một cái xào rượu cục, nghị trăm phương ngàn kế để cho chúng ta nhảy. A, cái kia tướng công dự định làm sao phá cục đâu? Cái này rất đơn giản, chúng ta xuất thủ trước, quấy rối bọn họ thiết lập ván cục là được rồi. Ta liền thích xem bọn họ tức hồn hện, nhưng lại bắt chúng ta không có cách nào khác bộ dáng. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, đưa tay bài xuống, hành động để ta làm, ngươi lại an toàn một bên, lặng lặng mà nhìn xem chính là. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên mặt vậy lộ ra chờ đợi thần sắc, nhưng không có lên tiếng, lui qua một bên, ẩn đứng dậy tới. Đương nhiên, nàng ẩn thân cũng không phải là ẩn thân không thấy, mà là hóa thành một loại phổ thông diệu pháp, để cho người ta nhìn nàng, hoàn toàn tiến vào không đến trong đầu. Đây là nàng bản lĩnh giữ nhà thứ nhất. Nguyên kịch bên trong, hắn trong vòng một đêm xây lại cựu vương phủ, chung quanh hàng xóm láng giềng lại là không cảm thấy kinh ngạc, chính là bộ pháp thuật này có tác dụng. Diệp Kha vậy mặc kệ nàng, phối hợp tại nơi hẻo lánh cũng làm cái quầy hàng, tìm người mượn tới một tấm vải đầu, tại hoành phi bên trên viết lên: Tạo hóa thần đan, 1 viên 3000 lượng bạc. Hắn hoành phi vừa đưa ra đến, lập tức chúng nhân ghé mắt, lập tức có người đụng lại đây: Vị thiếu hiệp kia, trong tay ngươi có đang ăn dược? Không sai. Diệp Kha gật gật đầu. Hắn lấy ra một cái bình sứ, đổ ra 1 viên tạo hóa đan. Tạo hóa đan hiện lên màu vàng nhạt, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, vẹn vẹn vừa nghe, liền biết tận chứa vô tận dược lực. Đây là tự nhiên, Bạch Tố Trinh tại Lê Sơn lão mẫu môn hạ tu luyện nhiều năm, nắm giữ điểm ấy luyện đan thuật kỳ thật không khó. Chỉ là nhân gian cùng tiên giới cách biệt quá xa, bởi vì viên thuốc này so sánh vậy ngày đêm khác biệt. Lê Sơn lão mẫu bình thường nhất đan dược, nó ẩn chứa đan dược chi tinh, vậy so phái Mao Sơn bảo vật trấn phái lợi hại hơn nhiều. Nguyên kịch bên trong, Bạch Tố Trinh đương nhiên cho Hứa Tiên dùng qua loại đan dược này. Nếu không, lấy bạch xà bóc lột đến tận xương tủy giường che chi hoan, Hứa Tiên tên mặt trắng nhỏ này, 3 ngày đều không nhất định chống đỡ xuống tới. Chúng nhân vội vàng đụng lại đây, ngươi nghe, ta ngửi ngửi, đều hoặc kinh hoặc nghi. Đây quả thật là giống đan dược, bên trong dược lực nhìn vậy rất đậm, nhưng tất cả mọi người chưa thấy qua loại đan dược này, không biết hiệu lực như thế nào. Lúc này, ngay cả Mao Sơn Phương đạo trưởng cùng Vũ Lăng rất xa trưởng lão vậy đều kinh động, chỉ gặp hai người chậm chậm đi lại đây, trong đó Phương đạo trưởng ôn hòa nói: "Xin hỏi thiếu hiệp, có thể để bần đạo nhìn xem ngươi đan dược?" "Không sao, cứ việc nhìn." Diệp Kha gật gật đầu. Phương đạo trưởng nhẹ nhàng vê lên tạo hóa đan, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó dùng móng tay lấy xuống một tia bột phấn, để vào trong miệng. Lập tức sắc mặt liền thay đổi, đan dược này quả nhiên không thể coi thường, không chỉ có cường thần kiện thể, với lại có tái tạo tỷ thận chi năng, phục dụng dạng này đan dược, có thể đủ chống đỡ tu luyện 10 năm. "Cái gì? Lợi hại như vậy?" Nghe Phương đạo trưởng cái này một lời nói, chúng nhân không khỏi sợ ngây người. Thế gian người luyện võ đều khát vọng công lực đại tiến, càng khát vọng mình sống lâu trăm tuổi. Cái này tạo hóa đan như có thể trợ giúp người cường thân kiện thể, tăng tiến 10 năm công lực, liền là cực phẩm nhất, quý hiếm nhất đan dược. Phải biết, võ đạo cao thủ cũng không nhất định sống lâu trăm tuổi, dù sao Trương Tam Phong loại người này thật sự là quá ít. Kỳ thật nội lực như nước, thân thể như vạn nước, chỉ có vạc nước rất tốt đẹp rắn chắc mới có thể dự trữ đầy đủ nước. Nếu là một cái tảng đá liền có thể đánh nát vạc nước, cái kia coi như trong chum nước chứa đầy nước thì có ích lợi gì? Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Diệp Kha. Chương 254, Hoàng Kim Tự Thần. Vị thiếu hiệp kia, trong tay ngươi còn có bao nhiêu đan dược, ta muốn hết. Chương mới nhất đọc một viên thuốc, ta ra 5000 lượng. Người đi mà nằm mơ à, loại này tuyệt thế tạo hóa đan, 5000 lượng liền muốn mua xuống. Ta ra 8000 lượng. Ngân phiếu liền trên tay ta, một tay giao tiền, một tay giao hàng. 1 vạn lượng. 1 vạn lượng một viên. Tuyệt không trả giá. Đạt được Mao Sơn Phương đạo trưởng loại này nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, trong sân lập tức hoành động lên, cái kia chút bình thường hoành tuyệt nhất phương võ lâm cao thủ, lúc này đối mặt loại đan dược này, con mắt đều tái rồi, trong tay ngân phiếu bó lớn lấy ra, hận không thể tướng tất cả tạo hóa đan một hơi mua xuống. Võ lâm cao thủ cũng là người, rất nhiều người bằng vào mình một thân công phu, sáng lập thuộc về mình sản nghiệp, bọn họ cùng cao nhân tu đạo, muốn duy trì mình sản nghiệp, muốn tại mình địa bàn bảo trì lực trấn nhiếp, liền phải càng không ngừng luyện võ cường thân, nhưng bọn họ luyện võ cần làm chuyện gì? Còn không phải là vì hưởng thụ thuần tiểu mỹ nhân, vì vượt qua đẹp ngày tốt lành. Cho nên bọn họ đối loại này để cao thân thể làm chất, cường hãn tỷ thận đan dược, khao khát và phần. Lại nói, bọn họ thế hệ này có thành tựu như thế này, tự nhiên nghĩ đến thanh phần này vinh quang truyền đến đời sau đi, thế nhưng là đời sau lại có mấy cái có thể giống bọn họ như thế chịu khổ nhọc. Lại có mấy cái đạt tới bọn họ thiên phú và thành tựu. Vì hậu nhân cân nhắc, bọn họ có thể nói là vắt hết dịch não, cho nên đối mặt loại đan dược này cơ hội, bọn họ khẳng định không muốn bỏ qua. Mà nghe đan dược đại sư Phương đạo trưởng nói, phục dụng loại này tạo hóa đan thuốc, có thể ngạnh sinh sinh ra tăng tu vi, còn có thể thành tựu một cái cực nó thân thể cường hãn, đây quả thực là người luyện võ nhất là tha thiết ước mơ đan dược. A Di Đà Phật, bần tăng ra 3 vạn lượng một viên, mong rằng chư vị thí chủ đã nhường. Một cái vóc người khỏe mạnh hòa thượng vượt qua đám người ra, hai tay hợp 10, chậm rãi nói ra, lập tức tả hữu tư phương, nhìn về phía người chung quanh. Mọi người khẽ giật mình, liếc nhìn hòa thượng này, dần dần an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, hòa thượng này không cấm địa vị phi phàm, với lại hắn báo giá vượt ra khỏi chúng nhân tâm lý giá vị, mặc dù đối loại đan dược này lại khát vọng, giờ này khắc này vậy ổn định lại tâm thần. Dù sao loại đan dược này là tiêu hao phẩm, một người muốn đem võ công luyện tới cực điểm, khẳng định không hội chỉ phục dùng một viên thuốc giá cả nếu là tại 3 vạn lượng trở lên, cái kia giá tiền này thật sự là quá cao, vậy liền không rất dễ dàng tính ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hòa thượng này bọn họ còn không nguyện ý đối kháng. Là Thường Châu Vân Sơn chùa bản như sư phó, bọn họ luyện được liền là trong ngoài kết hợp võ công, khó trách bỏ được dùng tiền. Có người nói ra hòa thượng lai lịch. Nguyên lai cái này Thường Châu Vân Sơn chùa cùng Cô Tô Hàn Sơn tự, trấn Giang núi Vàng chùa cũng trở thành Giang Nam Tam đại chùa, mỗi tòa chùa miếu không chỉ có ruộng tốt mênh mang, với lại kinh doanh các loại cửa hàng, còn mở tiền trang, kinh doanh vay nặng lãi, trong chùa miếu Phật tượng đều là dùng lá vàng bao trùm, khi thật là tráng lệ, phú khả địch quốc. Mà cái này chút chùa miếu phương trượng chủ trì, từng cái địa vị cao cả, chính là vương công đại thần chỗ nào, cũng là chỗ ngồi khách quý. Đương nhiên, có tiền đến nước này, đã cùng lúc trước Tịnh Niệm Thiền viện tương xứng, tự nhiên hội bồi dưỡng một chút Phật môn tử đệ tu luyện võ công, giữ gìn Phật môn thanh tịnh. Bởi vậy, Vân Sơn chùa Hòa thượng lại tới đây mua sắm đan dược, một viên ra giá 3 vạn lượng, đó là hợp tình lý. Dù sao tiền này là trong chùa miếu, cũng không cần từ hắn trong túi riêng ra, bởi vậy so với cái kia chút liều sống liều chết kiếm tiền mồ hôi nước mắt võ giả tầm thường tới nói, hào phóng đến không biết nơi nào đi. Vân Sơn chùa Hòa thượng, tổng hợp trở lên đủ loại nhân tố, mọi người không nguyện ý cùng loại này hào môn chùa miếu người đối kháng, bởi vậy, rất nhiều người lựa chọn lùi bước. Diệp Kha ở trong lòng nghĩ lại một vòng, liền la cười nói, vị sư phụ này sảng khoái như vậy bình đan dược này liền bán cho ngươi. Bất quá ngươi muốn toàn mua, cái kia tha thứ ta không đồng ý, ta nếu là bán hết cho ngươi, về sau tại sao cùng ở đây chư vị kết bạn? Tới Tam Hoàng Võ Sư hội tụ hội người, đều là nhất phương tiêu hùng, bán đan dược là chuyện nhỏ, cùng người chung quanh tạo mối quan hệ, biên chế nhân mạch mới là mấu chốt. Hắn lời nói này đến hợp tình hợp lý, hòa thượng không sợ đắc tội một cái người, nhưng cũng không nguyện ý trong lúc vô tình phạm vào nhiều người tức giận. Cho nên gật gật đầu biểu thị đồng ý, hai người liền ngay trước chúng nhân mặt, điểm thanh tiền hàng, trao đổi đan dược và ngân phiếu. Tướng đan dược để vào trong túi về sau, hòa thượng thở dài, thí chủ thật là sảng khoái, không biết đan dược này phương thuốc phải chăng có thể bán đâu. Diệp Kha lắc đầu, cười nói, vị sư phụ này nói đùa, phương thuốc quan hệ đến gia tộc truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện bán đi. Hòa thượng thở dài một hơi, nghĩ thầm cũng là. Lập tức lại nói, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Nếu là bị tự còn có cần, không biết có thể hướng thí chủ mua sắm. Dễ nói, ta là Tiền Đường Hứa Tiên, Hứa Hán Văn, tại bản huyện kinh doanh một nhà võ quán, đi nơi nào, hơi nghe ngóng một chút liền biết. Cái gì? Hắn liền là Hứa Tiên. Những người khác vẫn còn không chút lấy, Mao Sơn Vương đạo trưởng nhưng trong lòng thì đại chấn. Cái này Hứa Tiên thực lực thế nào, không có so với hắn cái này từ Mao Sơn người từng trải rõ ràng hơn. Không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà tướng một tên chính tông Mao Sơn đạo sĩ tạo thành một cái hát hí khúc linh người, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách, lại có nguyên nhân vì làm phiền Mao Sơn thể diện, không biết như thế nào túi đầu trước hắn đâu, không nghĩ tới mình thế mà ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ hắn liền là Trần hội thủ để cho ta đối phó người? Phương đạo trưởng thấp thỏm bất an trong lòng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Trần hội thủ. Đã thấy Trần hội thủ sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt bên trong hiện lên một tia dữ tợn. Quả nhiên là hắn. Nếu không Trần hội thủ không có loại phản ứng này. Phương đạo trưởng trong lòng hiểu rõ, đã muốn đối phó cái này Hứa Tiên, Tam Hoàng Võ Sư hội người tuyệt đối không hội không làm điều tra bài tập, liền tùy tiện ra tay. Bây giờ cái này tụ hội ngay từ đầu liền bị trộn lẫn nước, không biết Tam Hoàng Võ Sư hội có cái gì phản chế thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Trần hội thủ quay đầu nhìn thoáng qua Sa trưởng lão. Sa trưởng cực khổ âm thầm nhẹ gật đầu, từ phía sau vượt qua đám người ra, cười nói, vị này Hứa thiếu hiệp, tuổi còn trẻ liền có luyện đan bản lĩnh, lao đầu tử mười phần bội phục. Vũ Lăng rất chuyến này Tam Hoàng Võ Sư hội, không có mang bao nhiêu tiền bạc, bất quá ta có một vật, không biết phải chăng là vào tới ngươi mắt, dùng làm thế chấp. A, ta xem một chút. Diệp Kha có chút dương mắt, nhìn thấy vật kia thể lúc, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp Vũ Lăng rất cắt Kha mài trong tay, là một cái hoàng kim pho tượng, phía trên điêu khắc một cái mình người đầu trâu, cầm trong tay trường kích thần nhân. Pho tượng kia đao công giản lược, nhưng lại mang theo một cỗ kỳ dị ba động, Diệp Kha nhìn một cái, vậy mà cảm thấy từng tia chấn động. Lại có loại kỳ dị kết giới cảm giác. Diệp Kha khẽ nhíu mày. Hắn tiếp nhận pho tượng, âm thầm vận chuyển Thái Huyền thần công, vừa mới phát động, biến cảm giác một cỗ điện lưu truyền đến trong óc, trong chớp mắt, liền phảng phất nhìn thấy một cái kỳ quái tràng cảnh. Bên trong phảng phất là một đám người mặc man tộc trang phục nam nữ, quỳ bái tràng cảnh. Ầm ầm. Cái kia tượng thần bên trên tinh thần dị lực bị thần niệm kinh động, lập tức hóa thành kinh đảo hải lãng hướng Diệp Kha vào tới. Trong tích tắc, Diệp Kha phảng phất đưa thân vào núi non trùng điệp, chung quanh tất cả đều là mặc người mặc dân tộc thiểu số trang phục, ngã xuống đất quỳ lạy dập đầu rất tộc nhân. Mà tại đỉnh đầu hắn là một cái trống trời đất, cầm trong tay trường kích, giáp kiếm bên hông thần linh. Cái này thần linh mình người đầu trâu, trên mặt có hung man chi sắc, đột nhiên hai mắt mở ra, bình tĩnh nhìn xem đám người bên trong không có quỷ lệ Diệp Kha. Hiên viên tộc nhân, chết cho ta. Hắn không nói hai lời, giơ lên có thể đủ xuyên qua trời cao, đâm rách liệt nhật trường kích, liền hướng Diệp Kha bổ tới. Chỉ là chấp niệm chưa tiêu tàn hồn, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Diệp Kha đương nhiên biết cái này thần linh, một kích bổ tới vô địch như thế, bất quá hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn biết, cái này kỳ thật chỉ là cái này thần linh một tia chấp niệm còn sót lại thôi. Mà hắn giờ phút này cảm thụ, cũng bất quá là cái này chấp niệm kết giới mà thôi. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này thần linh đã xưng hô hắn là hiên viên tộc nhân, như vậy vô cùng có khả năng, vị này chính là vị kia đã từng cùng hóa hạ hai vị thủy tổ quyết chiến tại tranh giành chi nguyên cựu lê lãnh tụ Sibiu. Bây giờ Sibiu đã thân tử đạo tiêu mấy ngàn năm, điểm ấy tàn hồn đối kim đan kỳ Diệp Kha không tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vậy Diệp Kha cười lạnh một tiếng, phi thân vọt lên, đồng dạng cầm trong tay trường kích, đón thần linh đánh tới. Chương 255, ta không phải nhằm vào ai, phá cho ta. Diệp Kha cầm trong tay trường kích, thả người phi thân trên không trung, hét lớn một tiếng. Thái Huyền Thần Công vận chuyển tiểu chu thiên, trong tay hắn trường kích nổi lên trận trận thanh khí, mang theo xé nước thiên địa cương khí, phản phất một đạo thật dài tấm lụa cầu vồng, hướng Si Vưu Tượng Thần chém tới. Chỉ là mang theo như núi non, đỉnh thiên lập địa Si Vưu Tượng Thần trước mặt, Diệp Kha trong tay trường kích, phản phất nhỏ bé như là tiểu nhi trong tay đồ chơi đồng dạng. Nhưng là kim đan kỳ thần uy cỡ nào cao minh. Diệp Kha trường kích nên phong một bổ, mình người đầu châu Si Vưu, phản phất chỉ là mờ mịt tụ khói tan xương mù đồng dạng, bị trường kích vòng lên vô địch cương phong, tùy tiện đánh phá. Thậm chí tính cả toàn bộ kết giới đều bị chém thành hai khúc, vô hạn trời cao như là màn sân khấu đồng dạng, bị xé vỡ thành hai mảnh, lộ ra tối như mực vô hạn lỗ đen. Ầm ầm. Huyễn tượng bị phá nát, kết giới liền là tiêu thất, trước mắt kịch liệt biến hóa, Diệp Kha một lần nữa trở lại trong hiện thực. Vô số tiếng ồn ào như thủy triều đồng dạng một lần nữa trở lại hắn trong tai, mà trước người xa trưởng lão vẫn như cũ cầm trong tay kim sắc tượng thần, phản phất vừa rồi một màn kia chỉ có Diệp Kha nhìn thấy. Chỉ bất quá tượng thần bên trên quang mang tựa hồ ảm đạm một chút. Nguyên lai Vũ Lăng rất man tộc, là chiến thần Si Vưu dòng chính hậu nhân. Diệp Kha thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không để ý. Thời gian là hóa giải hết thệ cừu hận tốt nhất thuốc hay. Viêm Hoàng hai tổ cùng cựu Lê lãnh tụ Si Vưu tương ái tương sát, bọn họ hậu nhân lại không ngừng địa dung hợp, tạo thành vĩ đại Hoa Hạ văn minh. Thần nông cùng Hiên Viên là Hoa Hạ tiên tổ, nhưng là Si Vưu, đồng dạng tại Hoa Hạ văn minh trong quá trình phát triển, có lưu không thể xóa nhòa ân ký. Bây giờ Vũ Lăng rất, danh tự mặc dù xưng rất, nhưng là bọn họ cùng người Hán giao lưu, văn hóa giao hòa, lại đã sớm tan trong trong mạch máu. Tiên nhân ân ân oán oán, đã hóa giải tại thời gian trôi qua bên trong, hậu nhân đã không cách nào thể hội, có thể nhớ lại, chỉ sợ chỉ có vô tận truyền thuyết. Bất quá có thể có được cái này hoàng kim pho tượng, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Thần niệm ngưng tụ thành hình, hình thành kết giới, đây là cực sự cao thâm pháp lực, làm gì cũng là nguyên anh kỳ, động hư kỳ mới có thủ đoạn, nếu như Diệp Kha căn cứ cái này tượng thần còn xuất lại thần cảnh suy nghĩ khổ luyện, chắc hẳn hội có thu hoạch, chính là Bạch Tố Trinh, cùng vị yêu tộc, nói không chừng đạt được tạo nghệ so Diệp Kha càng nhiều. Cùng cái này tượng thần so sánh, điểm ấy đan dược tính là gì? Diệp Kha ánh sáng nóng bỏng nhìn xem hoàng kim tượng thần. Hứa thiếu hiệp, ngài nhìn ta pho tượng này thế nào? Lúc này Diệp Kha thật lâu không nói, Sa Trường cực khổ ánh mắt loạn chuyển, một cái tay khác không tự chủ được sờ về phía bên hông. Có thể. Diệp Kha cười ha ha một tiếng, gật đầu đồng ý, tiện tay vung ra một cái bình sứ, bên trong là 20 mai tạo hóa đan hoàn, đủ chưa? A, đủ đủ. Trường lao trong lòng hoảng hốt, tiếp nhận bình sứ, mở ra xem, chỉ ngửi được một cỗ thanh thơm mùi thuốc, biết lại là thượng phẩm đại thuốc, lập tức đại hỉ gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Kha đột nhiên nói ra, Sa Trường lão. Sa Trường lão ngẩng đầu một cái, trước mắt nhìn thấy một đôi thanh tịnh sâu u con mắt, phản phất một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức mở miệng. Diệp Kha nhìn xem hắn, mỉm cười, hỏi: "Sa trưởng lão, ngươi cái này hoàng kim tượng thần có lai lịch gì?" Sa trưởng lão hai mắt mở mịt, chậm rãi mở miệng nói: "Đây là tộc ta chí bảo cựu lê giống, chuyên môn dùng để đối phó địch nhân." Hắn vừa nói, người chung quanh lập tức xôn xao, lập tức an tĩnh lại, nhìn về phía Sa trưởng lão ánh mắt đã không đúng. Tam Hoàng Võ Sư hội người chủ trì Trần hội thủ, chấn động trong lòng, sắc mặt động dung, vội vàng nhìn về phía Sa trưởng lão, đã thấy hắn hai mắt mở mịt, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng biết không ổn, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Sa trưởng lão, nói: "Sa trưởng lão, ngươi nói cái gì đó?" Sa trưởng lão lại là dũng lực thoáng dây rùa, thoát khỏi Trần hội thủ đến đỡ, ngựa khí nhẹ nhàng nói ra, không được đụng ta, ta muốn nói chuyện. Ta cái này tượng thần, chính là tộc ta chí bảo, chỉ cần ta đưa vào nội công, liền có thể thôi phát tượng thần, liền có thể đem địch nhân thần thức, vây ở cựu lê lãnh tụ sở kiến tạo kết giới bên trong, cũng từ cựu lê lãnh tụ tự mình chu sát, vĩnh viễn vây ở kết giới bên trong, người, thì cùng cái xác không hồn không thể nghi ngờ. Cái gì? Lại có việc này? Vậy hắn làm sao xuất ra cái này tượng thần làm thế chân chi vật? Chẳng lẽ nói, chúng nhân một mảnh xôn xao, người người đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Từng đôi mắt tại Diệp Kha cùng Sa trưởng lão hai người trên thân đổi tới đổi lui. Trần hội thủ quá sợ hãi, vội vàng uống đến, "Sa trưởng lão, nói cẩn thận." Đến lúc này, mọi người đã ý thức được, cái này Sa trưởng lão vô cùng có khả năng vừa rồi ám toán vị này Hứa Tiên Hứa thiếu hiệp, đem hắn thần thức vây ở một cái gọi là kết giới bên trong, để thân thể của hắn trở thành cái xác không hồn. Nhưng là không nghĩ tới, Hứa Tiên bản lĩnh cường đại, chẳng những phá vỡ kết giới, ngược lại đem Sa trưởng lão một quân, đem hắn thôi miên, để hắn nói ra trước mắt sự tình. Sa trưởng lão hoàn toàn lờ đi Trần hội thủ cảnh cáo, tiếp tục nói, "Tam Hoàng Võ Sư hội Trần hội thủ nắm ta ám toán ngươi, cần phải đưa ngươi đưa vào chỗ chết." Sa trưởng lão. Trần hội thủ hét lớn một tiếng, lập tức có mấy cái đại hán vào, tướng Sa trưởng lão một mực khóa lại, muốn mài ép lôi kéo ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trần hội thủ, nhưng có việc này. Trần hội thủ, cái này Sa trưởng lão nói, thế nhưng là thật. Ngươi vì sao muốn ám toán Hứa thiếu hiệp? Chẳng lẽ muốn nuốt một mình tạo hóa đan? Người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người không phải đồng đốc, chỉ như thế một chút thời gian đủ, liền suy nghĩ lại đây, nhao nhao từ cái này Trần hội thủ vấn đạo. Cái này Vũ Lăng rất Sa trưởng lão, là Trần hội thủ mời đến. Nếu như không có hắn âm thầm thụ ý, người ta một cái phương xa rất tộc nhân, nhàn nhức cả chứng ám toán vốn không quen biết người. Lúc đầu giang hồ ân oán nhiều vô số kể, ai cũng không biết ai, lúc nào, hội đắc tội vị nào, cũng không biết ai hội lúc nào bắt lấy cơ hội phản công cấp lại. Nhưng là giờ này khắc này, vị này đến từ huyện Tiền Đường Hứa thiếu hiệp vừa mới bán đi tạo hóa đan, bên này Tam Hoàng Võ Sư hội liền nghĩ ra tay ám toán, nó tâm đáng sợ a. Tiếp tục như vậy, mọi người cảm giác an toàn ở nơi nào? Trần hội thủ giận dữ, tuyệt không việc này. Ta ta làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình. Hắn nhìn về phía Diệp Kha, vị này Hứa thiếu hiệp, ngươi vì sao tướng Vũ Lăng rất xa trưởng lão biến thành dạng này? Ngươi loại thủ đoạn này quá bị ổi đi. Diệp Kha cười lạnh, ngươi trả đũa, còn như thế nghĩa chính ngôn tử, ngược lại là vượt quá ta sở liệu. Trần hội thủ giận dữ, không làm người tử, thật là không làm người tử. Các hạ vừa tới nơi đây, liền huyên náo chướng khí mù mịt, để mọi người không thoải mái, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Diệp Kha lạnh hừ một tiếng, đưa tiếp mời tử mời ta tới, hiện tại lại phải đuổi ta đi. Ta Hứa tiên tới lui tùy tâm, há có thể từ ngươi như vậy đưa gọi. Trần hội thủ lạnh hừ một tiếng, Hứa thiếu hiệp, ngươi qua cuồng vọng đi. Ngươi tới. Tướng Hứa thiếu hiệp mời đi ra ngoài. Vừa dứt lời, lập tức có mười mấy người cao giọng đáp ứng, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tách mọi người đi ra, nhìn về phía Diệp Kha. Xem ra mỗi người đều là người mang tuyệt nghệ cao thủ, trong đó liền bao quát tại cửa ra vào đứng gác hai người kia. Quả là thế. Hổ lộ răng nanh. Nhưng là thì tính sao? Đã dám thiết lập ván cục đi lên trêu chọc, vậy sẽ phải làm tốt bị cưỡng ép đánh mặt chuẩn bị. Diệp Kha thân như điện tiệm trong nháy mắt liền xông vào giữa đám người, cái kia mấy cái đại hán lập tức phi thân lên tiếp, nhìn bọn họ thân thủ, từng cái nhanh nhẹn đến, không thể khinh thường. Diệp Kha lại là không thèm để ý chút nào, binh khí căn bản cũng không lộ ra ngoài, tay phải tật như thiểm điện như roi hoành vùng, ba 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 vài tiếng giòn vang qua đi, cái này mấy đầu bay nhào mà tới thân ảnh lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay rất ra ngoài, một đường đụng ngã đụng bay một mảnh cái bản, chén bắt chén trà té xuống đất thanh âm liên miên vang lên. Trong sân lập tức lặng ngắt như tờ, thoáng như một cảnh, phản phất không khí đều đọng lại đồng dạng. Người người hít sâu một hơi, không thể tin được đây là thật. Mọi người thấy Diệp Kha thân thủ, phản phất như bùn tố Phật tượng đồng dạng. Phải biết, mọi người ở đây đều là người luyện võ, một chút liền có thể nhìn ra, mười mấy người này từng cái không đơn giản, mỗi một cái trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị Diệp Kha trong nháy mắt biểu sát. Như vậy cái này đến từ huyện Tiền Đường người trẻ tuổi, võ công đạt tới cái dạng gì tình trạng? Khi thật là kinh khủng như vậy a. Ba ba ba. Đột nhiên một trận đập tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Kha liếc ngang đảo qua, chỉ gặp coi là quần áo hoa quý công tử ngồi ở trong góc, chậm ung dung đứng lên, vỗ tay một mặt tán thưởng, nghe qua Hứa quán chủ võ công phi phàm, bản thế tử còn tưởng rằng là truyền ngôn thôi, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, trong phủ cao thủ vậy mà bị bại thảm như vậy. Hắn nhìn xem Diệp Kha, tiếp lấy cười nói, quên tự giới thiệu mình, ta chính là Lương Vương thế tử, nghe nói các hạ ngang ngược càng rỡ, chuyên tới để vì dân trừ hại. Hắc hắc. Diệp Kha hắc hắc cười lạnh, từ tốn nói, ta không phải nhằm vào ai, ở đây chư vị, bao quát thế tử bên cạnh ẩn thân mấy vị, trong mắt ta đều là rất rưởi. Chương 256, một nói mà ra. Lương Vương thế tử khoe miệng mỉm cười, nội tâm lại là mắng to mẹ hi tớt. Cũng không phải đầu trọc phụ thân, mà là hắn kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh vỡ. Hắn nghe ngóng, cái này Hứa tiên xuất thân bình dân, phụ mẫu chết sớm, tại hắn mở võ quán trước đó, trong nhà có chút danh khí liền là tỷ phu hắn, cái kia cũng bất quá là một cái huyện nha bộ đầu mà thôi. Dạng này đồ nhà quê, hắn không có đùa bỡn qua 10 cái 8 cái, đều không có ý tứ đi ra ngoài chào hỏi. Dựa theo hắn thiết kế xáo lộ, lần này Tam Hoàng Võ Sư hội, một bộ phận hát mặt đỏ, một bộ phận hát mặt trắng, muốn cho cái này Tiền Đường đồ nhà quê một cái rất không thoải mái tâm tính, tốt nhất để hắn tức hồn hện. Sau đó tại cuối cùng giám bảo trên đại hội, các phương cao nhân phân biệt xuất ra kỳ chân dị bảo, hoặc là linh đan diệu dược, lại hoặc là thần binh lợi khí biểu hiện ra. Lúc này, nhất định phải có một cái năm đối Hứa tiên tỏ vẻ khinh thường, các loại châm chọc khiêu khích khí có thể đem độ hợp một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên loại kia, cuối cùng còn muốn biểu thị sẽ ở thưởng bảo sẽ lên xuất ra chân tàng bảo vật để Hứa tiên tên nhà quê này kiến thức một chút vân vân. Theo Lương Vương thế tử, Hứa tiên tên nhà quê này thanh xuân tuổi trẻ, lại là thiếu niên thành danh, dù là võ công lại cao hơn, đầu óc phát sốt hành vi không thể tránh được. Coi như hắn bình thường nhịn được, bên người có mỹ nhân làm bạn, làm gì cũng muốn biểu hiện một thanh. Nhưng là Hứa tiên thời đại bình dân, nơi nào có cái gì kỳ chân dị bảo có thể cho Tô Châu võ lâm cao thủ nhóm kiến thức. Như vậy, cái này Hứa tiên trên đường tản bộ thời điểm, nhất định sẽ vô tình ở giữa gặp được mấy món nhân gian kỳ chân dị bảo, không thể nói trước là cái gì ẩn sĩ cao nhân bởi vì gia đình nguyên nhân, tâm không cam tình không nguyện muốn đem trong nhà bảo vật cầm cố ra ngoài. Thế là cái này Hứa tiên định hội mua sắm, đương nhiên, cái này xuất thủ người nhất định sẽ tới đi vội vàng, tướng hàng hóa xuất thủ, cầm tiền bạc, liền hội biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đợi đến Hứa tiên cầm cái này chút kỳ chân dị bảo tại Tam Hoàng Võ Sư sẽ lên rực rỡ hào quang thời điểm, Lương Vương Thế tử liền hội vừa đúng xuất hiện, xác nhận cái này mấy món đại xuất danh tiếng kỳ chân chính là vương phụ tất cả, trước đó không lâu mới bị người cho trộm cắp đi. Thế là Hứa tiên liền sẽ bị vu oan một cái trộm cắp tội danh bị giam nhập đại lao. Nếu như cái này Hứa tiên hướng phản kháng, như vậy rất tốt, Lương Vương Thế tử mời đến tam đại tên chùa cao tăng, ngũ đại đạo môn tu sĩ, bảy nhà giàu có cung phụng liền cùng lúc xuất thủ, không đem cái này Hứa tiên đào một cái lớp ra đến, quyết không bỏ qua. Như thế hoàn mỹ xáo lộ, dùng để ta tính một cái nông thôn đồ nhà quê. Lương Vương Thế tử cảm thấy thật sự là ba cái ngón tay bóp con quay ổn. Nào biết được sắp chết đến nơi, vậy mà liên tiếp phạm sai lầm. Tên này đầu tiên là lấy ra thứ gì tạo hóa đan, dẫn tới cả đám người tranh đoạt mua sắm. Một chiêu này trực tiếp đánh vỡ giám thưởng hội xáo lộ. Hắn có loại này làm cho người tranh đoạt đan dược, dù cho không có cái gì kỳ chân dị bảo biểu diễn, lại có thể thế nào? Ai có thể danh chính ngôn thuận châm chọc khiêu khích? May mà Tam Hoàng Võ Sư hội người sáng lập hội biết tùy cơ ứng biến, lập tức an bài Vũ Lăng rất xa trưởng lão dùng hắn cái kia kỳ lạ bảo vật âm thầm đánh lén Diệp Kha. Thế nhưng là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo, xa trưởng lão dùng Si Vu tàn hồn bám vào hoàng kim pho tượng, ám toán Diệp Kha không thành, ngược lại bị hắn ám toán, tại đối phương cùng loại với thôi miên thủ đoạn ở dưới, một ngày mồng 1 tháng 5 thập tướng Trần hội thủ cho bán rẻ. Mắt thấy tân tân khổ khổ bày ra chu đáo chặt chẽ xáo lộ, cứ như vậy bị cái này Diệp Kha tùy tiện công phá, Lương Vương Thế tử đành phải tự mình ra mặt. Lương Vương Thế Tử tự nhiên là không cho là mình xem thường đối thủ, mà là cảm thấy thủ hạ làm việc thực sự bất lợi. Đặc biệt là Tam Hoàng Võ Sư Hội người sáng lập hội, cái này họ Trần gia hỏa, ỷ vào cùng phụ vương có thể nói mấy câu, liền coi chính mình là cái nhân vật. Nhìn cái này làm việc tiêu chuẩn, thật là rất rưởi. A Di Đà Phật, thí chủ xuất thủ quá nặng, thật là sai lầm. Ba vị Phật môn cao tăng, Trầm Ung Dung từ rượu bên cạnh bàn đứng dậy, nghĩ đến Diệp Kha có chút hờn mười. Diệp Kha liếc mắt qua, nhìn thấy cái này ba đại cao tăng mỗi một cái đều là dáng vẻ trang nghiêm, bạch mi râu bạc trắng, một phái đắc đạo cao tăng khí tượng, làm cho người thấy một lần, liền sinh lòng kính trọng. Ba vị đại hòa thượng xưng hô như thế nào? Diệp Kha nhìn xem ba cái tăng nhân, vấn đạo. Lúc này Tam Ca cao tăng nhẹ tụng một âm thanh Phật hiệu, liền phân biệt tự giới thiệu. Bần tăng Kim Sơn tự Pháp Không, Bần tăng Hàn Sơn tự Trần, Bần tăng Vân Sơn tự Diệu Nhân. Diệp Kha khẽ miệng cong lên, khinh thường đặt câu hỏi. Hắn có lý do xem thường cái này ba cái cao tăng. Không quản bọn họ là bao nhiêu lợi hại Phật môn cao nhân, có một việc có thể khẳng định, toàn bộ Giang Nam Phật môn, có danh khí nhất là đã sống hơn 1.8005 Kim Sơn tự ở phương Trượng Pháp Hải. Ba cái ngay cả Pháp Hải thực lực đều không đủ cao tăng, hàng yêu phục ma bản lĩnh lại cao hơn, lại có thể cao đi nơi nào? Phải biết, ở cái thế giới này cũng không phải hậu thế hiện đại văn minh thế giới, tại hiện đại thế giới, Phật môn nổi danh nhất chính là làm hành chính, có thể cho chùa chiền mang đến quần quần tài nguyên hòa thượng. Những vũ đạo đó cao tăng, đó bất quá là thiếu lâm tự tầng dưới chốt nhân viên thôi. Mà trước mắt cái thế giới này, có thể tu thành vô biên thần thông, đến vận thành tiên Phật môn đại đức, mới là tài trí hơn người tồn tại, bọn họ mới ở vào Phật môn đỉnh chuỗi thực vật. Ba vị cao tăng tu vi không dễ, tội gì tham luyến hồng trần. Diệp Kha đứng chắp tay, nhìn xem ba vị tăng nhân, chậm rãi nói ra: "Thí chủ đã nhập ma đạo, chỉ có quy y ngã Phật mới có thể giải thoát." Nói chuyện là Trần, hắn là Tô Châu Hàn Sơn tự chủ trì, cũng là chủ nhà, bởi vậy có hắn nói chuyện. "A, ta nhập ma đạo." Diệp Kha cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ta nghe nói bể khổ vô biên quay đầu là bờ, lại nghe nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, Phật môn thế nhưng là nói lời giữ lời." Trần đáp nói: "Đó là tự nhiên. Sĩ tốt đã có tâm sửa lại, cái kia mời theo ta đường Hàn Sơn tự khổ tu, để cầu chính quả." Diệp Kha gật gật đầu, nói: "Có thể. Bất quá chờ ta giết ba vị cao tăng, thu thập Lương Vương Thế Tử, ta sẽ cân nhắc quay đầu." Phốc phốc, Bạch Tố Trinh nghe đến đó, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng lập tức ý thức được không đúng, vội vàng che miệng, quay đầu nhìn về phía chúng quanh. May mà giờ này khắc này chung quanh nhiều người miệng tạm, không ai nghe thấy nàng thất thố. Bạch Tố Trinh giãn nhẹ một hơi, không khỏi liếc một cái Diệp Kha, trong lòng âm thầm trách hắn nói lung tung. Lúc này Trần trên mặt trì trệ, trong lòng có chút nổi giận, A Di Đà Phật, thí chủ tiêu khiển ngã Phật, thật sự là không thể tha thứ. Tiếp chiêu a. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt ba đạo mang theo Phật môn kim cương chi lực uy mãnh khí tức đột nhiên giáng lâm, giống như ba hòn núi lớn ép hướng Diệp Kha tâm thần. Không trung phảng phất phản âm nổi lên bốn phía, lại phảng phất thanh âm gì cũng không có. Lờ mờ ở giữa, ở đây bốn phía chúng nhân, chỉ cảm thấy trong không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về Diệp Kha lăn lăn đi. Có nhãn lực siêu nhân phảng phất có thể thấy được, một đóa to lớn liên hoa xuất hiện tại Diệp Kha đỉnh đầu, ầm vang ép xuống. Diệp Kha lạnh hừ một tiếng, dưới chân bất đinh bất bát, thân thể như tùng như bách, một bộ như vực sâu trệ ngọn núi, ngạo nghễ đứng thẳng. Nhưng đục trên thân hạ không có nhúc nhích, giống như không có phòng ngự chút nào cử động, tùy ý ba đại cao tăng liên thủ tổ thành hộ pháp thanh liên, phảng phất vô biên Phật pháp trấn áp Diệp Kha tâm linh. Chỉ gặp người thiếu niên trước mắt này, thần sắc trên mặt bất động, không vui không buồn, phảng phất căn bản vốn không giống như người thân thể, mà là một cái cây gỗ khô, một cái ngoan thạch đồng dạng. Gọi ba vị Phật môn tu sĩ tốt không nghi hoặc, phải biết cái này ba đại cao tăng nói thế nào cũng là tại Giang Nam một vùng, vô luận là Phật môn vẫn là tu đạo giới, cho dù là võ lâm nhất mạch, cũng là có danh tiếng đại nhân vật, thế nhưng là liên hợp xuất thủ, thế mà một chút hiệu quả cũng không có. Cái này sao có thể? Ba vị Phật nộ thanh liên rất không tệ, đã tu đến tầng lớp rất cao lần, bất quá đáng tiếc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Kha con mắt mạnh mẽ trừng, đột nhiên khí thế đại biến, một cỗ sát khí tràn ngập ra, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa lang uy đồng dạng. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi ba vị vậy nếm thử tại hạ thủ đoạn. Hắn cười nhạt một tiếng, đồng nhiên há mồm thét dài, trước khi đạo gia chân ngôn vừa ra, một cỗ nên phong vô địch cái thế nhuệ khí còn như núi non uy áp mà đến, ba đại cao tăng sắc mặt cùng nhau biến đổi, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức sắc mặt trắng bệnh, huệ bại ngã xuống đất. Lại là trong nháy mắt bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây chúng nhân tất cả đều gỗ lập, giống từng tôn sống sờ sờ pho tượng. Chương 257, giữa người và người tín nhiệm đâu? Vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới Hứa Thiếu Hiệp lại là ta đạo môn một mạch. Trong lúc nói chuyện, hai đạo đạo bảo lão giả điện xạ mà tới, ngăn ở Diệp Kha cùng ba cái kia ngã xuống đất Phật môn cao tăng ở giữa, bọn họ ném ra ngoài hai đạo màu vàng đạo phù, đồng thời bảo kiếm trong tay trên không trung liên tục vung đánh, vẽ ra từng đạo thiêu đốt ký tự, trong nháy mắt phảng phất kéo dài Diệp Kha cùng ba cái cao tăng ở giữa khoảng thời gian, phảng phất là chỉ xích thiên ai. Có ý tứ a, có ý tứ, hai vị là cái nào cái đạo quan cao nhân đắc đạo? Diệp Kha trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường. Hiển nhiên đối hai vị lão đạo thủ đoạn biểu thị tán thưởng, động thủ trước đó vẫn hỏi một cái bọn họ lai lịch. Bần đạo núi võ đang Lý Tiêu Giao. Bần đạo núi võ đang Lý Tam Tư. Lý Tiêu Giao. Lý Tam Tư. Không hảo hảo tại Thục Sơn khi kiếm thần, chạy núi võ đang làm gì? Chẳng lẽ lại là Mai Trường Tô sai sự? Hai cái đạo sĩ đơn giản tự giới thiệu hoàn tất, Lý Tiêu Giao liền nói, Hứa Thiếu Hiệp, người võ công cao minh, tinh thông đạo gia cựu tự chân ngôn, xem ra cùng ta đạo môn một mạch, giao tình không ít. Thế nhưng Hứa Thiếu Hiệp tuổi trẻ lỗ mãng, đắc tội Lương Vương, vậy cũng đừng trách bần đạo không niệm đồng đạo tình nghĩa. Lý Tam Tư lại chỉ nói một câu nói, chiến. Khi thật là tích chữ như vàng. Diệp Kha lại là cười lạnh, hai vị đạo trưởng nguyện ý vì quan phủ ứng quyền, với lại còn ở nơi này chỉ hiệu bảo ngựa, lẫn lộn phải trái, lệnh thanh danh của ta bị hao tổn, còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, thật là không biết xấu hổ. Hai cái đạo sĩ sau khi nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên tay kết kiếm quyết, sau lưng hai đạo lăng lệ kiếm quang điện thiểm mà ra, thẳng đến Diệp Kha trên cổ đầu người mà đi. Phi kiếm lấy tính mạng người ta, thật là lợi hại. Không phải đâu, phái võ đang đạo trưởng, võ công lại nhưng đã đạt đến nước này. Người ta nói là núi võ đang, không có nói là phái võ đang. Bất kể nói thế nào, rất lợi hại a. Xem ra hai cái này đạo sĩ thần thông quảng đại, vị này tiền đường Hứa tiên chỉ sợ không ngăn được. Ta nhìn cũng là, phi kiếm này ở ngoài ngàn dặm đều có thể lấy đầu người, huống chi hiện tại hai cái này đạo trưởng chỉ sợ có thể thành tiên. Nói không chừng người ta đã đứng hàng tiên ban nữa nha. Tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên bốn phía. Đối mặt loại này thường nhân khó mà nhìn thấy phi kiếm thần kỹ, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh hãi vô cùng. Diệp Kha lại là cười ha ha một tiếng, chỉ là phi kiếm, liền muốn làm gì được ta? Các ngươi muốn quá ngây thơ rồi. Diệp Kha cười khẽ một tiếng, có tay khẽ vung, trường kích nơi tay, dựng lên tại bên người, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ thanh lưu hoa ánh sáng lóe lên, một cỗ nhìn không thấy sở không được cương khí liền vây xung quanh Diệp Kha thân thể. Chỉ nghe đinh 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 sắt thép va chạm âm thanh không dứt, hai thanh phi kiếm vòng quanh hắn thân thể, càng không ngừng tiến công, đâm về Diệp Kha nặng huyệt, ai ngờ trường kiếm mỗi lần tấn công, đều cùng cương khí phát ra kim thiết va chạm thanh âm, đối với hắn lông tóc không thương. Hắn một bên khoan thai tiến lên, một bên tướng quay chúng quanh thân du đấu không ngớt hai thanh phi kiếm một mực ngăn cách bên ngoài, không cho mảy may thừa dịp cơ hội. Cái gì? Hắn thân thể bất động, vậy mà chặn lại phi kiếm công kích. Hắn là kim cương thân thể sao? Phi kiếm vậy mà không tổn thương được hắn. Đây không phải ngoại công. Đây là nội lực a. Đây là nội công ngoại phong a. Không nghĩ tới vị này Hứa thiếu hiệp, không đến 20 tuổi niên kỷ, vậy mà tướng võ công luyện đến tình trạng như thế, thật là cao minh a. Xem ra hai cái này đạo sĩ vậy muốn ăn quả đắng. Ta nhìn có khả năng a. Cùng lúc đó, hai cái núi võ đang phi kiếm đạo sĩ cũng là không khỏi kinh hãi. Làm sao có thể? Nhìn thấy kinh người như thế tình cảnh, hai vị đến từ thuần dương xem lao đạo thình lình biến sắc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây chính là phi kiếm a, hơn nữa còn là hai thanh, kẻ trước mắt này vậy mà chỉ dựa vào nội công ngoại phóng liền đưa chúng nó toàn bộ ngăn cách bên ngoài, cái này đến cường hãn cỡ nào vũ lực a. Đó là các ngươi kém kiến thức a. Diệp Kha lạnh nhạt cười khẽ, đột nhiên cổ tay rung lên, trên tay trường kích huyền như du long, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cùng hai thanh phi kiếm liên tục giao kích, chỉ nghe đinh đinh đương đương liên tiếp thanh thúy kim thiết giao tiếp. Cái kia hai thanh linh hoạt dị thường tựa như linh xà phi kiếm đột nhiên phát ra rên rỉ thanh âm, dường như thụ trọng thương đã kích đồng dạng. Hai thanh phi kiếm bỗng nhiên sáng lên, lập tức cảm đạm đi, chính là tốc độ phi hành cùng linh hoạt đều thụ ảnh hưởng. Tiếp chiêu a. Diệp Kha đột nhiên một tiếng gào to, trong tay đột nhiên giơ lên trường kích, một tay nắm chặt, hung hăng hướng hai thanh trường kiếm trùng điệp kích đánh xuống. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng thanh thúy mà giữ dằn tiếng vang vang lên, cơ hồ chấn nhiếp tất cả mọi người tâm thần. Cái kia hai thanh nhưng lấy đầu người phi kiếm, cứ như vậy bị Diệp Kha dùng trường kích đập ầm ầm thành hai đoạn, nện ngã xuống đất. Phi kiếm linh hồn cùng hai vị lão đạo tâm thần tương hợp, kiếm linh thụ trọng thương hai vị lão đạo tự nhiên cũng không tốt đến cái nào. Chỉ nghe qua liên tiếp hai tiếng, hai cái đạo trưởng tâm thần như bị sét đánh, không thể kiềm được, chợt phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức lập tức suy sụp xuống. Giống nhau vừa rồi ba cái cao tăng đồng dạng, thật là lợi hại. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, người người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đúng lúc này, nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ lăng lệ thế công đột nhiên tới người, đúng là một điểm phong ba, một điểm khí tức cũng không có tiết ra ngoài, đơn thuần chiêu này đối khí thế uy áp tinh diệu không chế, liền biết người đến thực lực phi phàm. Oanh. Diệp Kha cười lạnh, thân hình chỉ là thoáng chỉ trệ, thân thể mặc dù như đơn bạc tư sinh, khí thế lại có thể so với khiếp người báo săn, trường kích như rồng, nghiêm nghị bá đạo khí thế xông lên trời không, trong nháy mắt hóa giải xảy ra bất ngờ khí thế uy áp. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ. Diệp Kha cùng ba cái người đánh lén phân biệt chạm tay một cái. Ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được điện xạ đồng dạng rút lui, vậy mà so vừa rồi đánh lén còn nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Cái này ba cái kẻ đánh lén chỉ là như thế một trận chiến, phun ra một ngụm máu về sau, không nói hai lời, lập tức hướng ra phía ngoài cực nhanh mà đi. Chuyện không thể làm, lui. Ngược lại là dứt khoát lưu loát rất. Diệp Kha cười ha ha, hai cái đạo sĩ ở ngoài sáng, ba cái đạo sĩ ở trong tối, thế tử thủ hạ, ngược lại là tàng long ngọa hổ a. Hắn nhìn xem Lương Vương thế tử, con mắt bắn ra một cỗ rêu cợt biểu lộ, đáng tiếc bất quá là cướp gà trộm chó hạng người. Xem ra thế tử thu nạp tân khách, vậy không gì hơn cái này a. Cùng lúc đó, ngã trên mặt đất hai cái lao đạo nhìn chăm chú một chút, lập tức bắt lấy cơ hội, phồng lên trong cơ thể pháp lực hướng hai bên bắn nhanh ra như điện, cái kia hai thanh bị thương nặng phi kiếm ong ong quanh mình, hưu một cái liền đi theo bay ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà vậy cùng vừa rồi ba cái kia kẻ đánh lén, chuyện không thể làm, trốn. Diệp Kha nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đạo môn thao, vậy cao không quá Phật môn a. Mấy cái này lao tạp mao, lao hỗn đản. Nhìn thấy mấy cái này đạo sĩ thế mà liền chạy như vậy, Lương Vương thế tử lập tức giận dữ, sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này giờ phút này, Diệp Kha chạy tới bên cạnh hắn, một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Lương Vương Thế Tử lập tức hoảng sợ, hét lớn, "Ngươi sau khi từ biệt." Còn chưa có nói xong, liền cảm giác dưới chân một cỗ đại lực đánh tới, đem hắn đâm đến đằng không mà lên, hung hăng đụng ở trên tường, trong lúc nhất thời, bịa cứng đến thất điên bắt đảo, một mảnh giáng tương. "Đừng muốn đả thương ta ra Thế Tử." Mấy cái khí tức cường hãn tu sĩ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời hướng Diệp Kha ném ra ám khí, có phi đao, có phi tiêu, còn có ám tiễn, châu chấu thạch các loại. Tu luyện pháp lực đều không được, các ngươi tái đi khí thì có ích lợi gì? Diệp Kha cười lạnh một tiếng, trường kích nhẹ nhàng quét qua, liền tướng thượng vàng hạ cám ám khí quét đến một bên. Lập tức cười lạnh một tiếng, tới mà không hướng. Lời còn chưa dứt, lại phát hiện bọn gia hỏa này đã sớm phi thân bỏ chạy, vậy mà cấp tốc vô cùng. Thật là một đám không đáng tin cậy, không có thao hộ vệ a. Diệp Kha không khỏi thật sâu thở dài, không có thực hiện chức trách liền chạy đường, đây là hộ vệ làm việc sao? Lương Vương Thế Tử mời bọn họ tới làm gì? Không phải liền là để bọn họ thời điểm then chốt ngăn cản tiến công sao? Cái này lại la ó, nhanh như vậy liền chạy ra. Nghề nghiệp tố dưỡng đâu? Giữa người và người tân nhiệm đâu? Hắn nhìn xem Lương Vương Thế Tử, cười lạnh một tiếng, "Thế Tử, tiếp xuống liền tới phiên ngươi." "Ngươi ngươi ngươi, nhiều người như vậy ở đây, ngươi muốn làm gì?" "Ta thế nhưng là có triều đình danh tức người." Thế Tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu to. Chương 258, ngươi đối lực lượng một không hay biết. Ba một tiếng, một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Lương Vương Thế Tử tiếng giống thảm thiết một tiếng, lần nữa phi thân vọt lên, té ngã trên đất. Trên mặt thì sưng đỏ một mảnh nhíu đỏ. "Ngươi lại dám đánh ta?" Lương Vương Thế Tử một mặt hoảng sợ, tay phải sờ sờ mặt, trái tay chỉ Diệp Kha, một mặt không dám tin. Hắn là Lương Vương Thế Tử, cha Vương Quý vì tể tướng, chính là hoàng đế bên người đại hồng nhân, mình cũng coi là hai to mặt lớn đại nhân vật, không khách khí lời nói, ở kinh thành đi ngang cũng không có vấn đề gì. Không nghĩ tới nhóm thế mà bị một cái ti tiện như sâu kiến tiểu nhân vật đánh, khi thật là khuất nhục a. Ngươi như lại đắc ý, ta hội đánh tiếp. Diệp Kha lẳng lặng mà nhìn xem hắn, một mặt vô hỉ vô bi. Đối với loại tính cách này quái đản, không coi ai ra gì nhị thế tổ, cho hắn một cái hung ác, hắn xác định vững chắc ngoan sùng dưới. Nếu như không ăn, vậy liền lại đến một bàn tay. Trên đời này không có hai bàn tay không giải quyết được vấn đề. Ngươi ngươi ngươi. Lương Vương Thế Tử cảm thấy trước đó chưa từng có sợ hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng, ngươi nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Kha cười lạnh, thật là buồn cười. Ngươi phái người dùng tiếp mời thanh ta gọi đến, một lời không hợp liền ám toán tại ta, ám toán không thành tựu cử đi tăng đường tán nhân vây công tại ta, bị ta đánh lui về sau, ngươi ngược lại còn muốn hỏi ta như thế nào? Đầu óc ngươi đều thành bột nhão. Ngươi ngươi ngươi. Lương Vương Thế Tử một trận nghẹn lời, trong lòng mắng to thủ hạ làm việc bất lợi, ngoài miệng cũng không dám nhận thua, sợ không cẩn thận mất đi Lương Vương phủ tôn nghiêm, chẳng lẽ, ngươi không sợ vương phủ? Phủ truy cứu. Xem ra ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Diệp Kha nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lui lại mấy bước, cùng Lương Vương Thế Tử kéo dài khoảng cách, tay bất động, vai không rời, chân không nhấc. Phanh một tiếng. Giống nhau vừa rồi như vậy, Lương Vương Thế Tử nằm chết dí trên mặt đất, thân thể giống như thụ trọng kích đồng dạng nhảy nhót mà lên, sau đó lại nặng nặng nện rơi xuống đất. Hoa. Lương Vương Thế Tử không thể tìm được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy đã bên trong rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, khuôn mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, toàn thân đau đớn khó nhịn, giống như là muốn rời ra từng mảnh đồng dạng cực kỳ khó chịu. Diệp Kha nhìn xem hắn, nếu như ngươi tiếp tục không biết thời thế, ta không ngại chờ ngươi thức thời mới thôi. Lương Vương Thế Tử triệt để đổi sắc mặt, trên mặt vẹn vẹn có một chút kiên cường biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này, Lương Vương Thế Tử lại cảm giác không thấy sợ hãi, vậy hắn cũng không phải là người. Thân là triều đình danh tước quý tộc, nhìn mặt mà nói chuyện là sinh tồn kỹ năng, giờ này khắc này, hắn từ Diệp Kha trong mắt phát hiện một cỗ hờ hững sắc ý, phảng phất cao cao tại thượng thần để nhìn xuống một con kiến hôi đồng dạng. Dạng này ánh mắt hắn đương nhiên gặp qua, với lại được chứng kiến không ít, biết rõ dạng này ra hỏa đều là giết người không chớp mắt ngon nhân, một cái không tốt hắn hôm nay liền phải bàn giao ở nơi này. Sợ hãi, vô biên sợ hãi đem hắn bao phủ hoàn toàn, nếu không phải được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, thủy đi rất minh cảm thấy địa vị hướng cuối cùng một sợi dây thường đồng dạng, duy trì lấy hắn đáng thương tự tôn, chỉ sợ hắn lúc này đều bị dọa đến sụp đổ bài tiết không kiềm chế. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không khỏi đoán trách phụ vương thuận miệng làm ra quyết định, lão nhân gia ngài vậy không cẩn thận đọc và sửa một cái, liền để ta đối phó cái này hứa tiên, lúc đầu tưởng rằng một quả hờ mềm, dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là đá trúng thiết bàn lên. Cái kia Khang Định Bá, không có việc gì gây như thế một cái vũ lực thông huyền, đạo pháp cao minh đại có thể làm gì? Ngại chết không đủ nhanh, cái kia Lương Vương phụ khi đệm lưng, thật là đáng giận. Nên giết. Muốn làm gì? Diệp Kha đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Thế Tử ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, từ tốn nói, ngươi an bài xuống lớn như vậy chẳng diện, cho tới bây giờ còn hỏi ta muốn làm gì? Thế Tử, xem ra ngũ tạng lục phủ ngươi còn không có dễ chịu đủ a. Lương Vương Thế Tử giật mình, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng, tiểu tử biết sai rồi, cũng không dám lại mạo phạm tiên sinh hổ uy, cầu tiên sinh tha mạng, đều là Khang Định Bá phủ châm ngòi ly rán, ta Lương Vương phủ là bị hãm hại. Hắn hoảng không được, một mạch liền tướng biết toàn bộ tiết lộ đi ra. Diệp Kha gật gật đầu, rất tốt, xem ra ngươi không dám nói láo, dạng này ta liền cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, cút ngay lập tức đừng lại để ta nhìn thấy ngươi, đồng thời trong nửa tháng ta muốn nghe đến Khang Định Bá phủ tin tức mới nhất, nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Diệp Kha từ tốn nói, giống như nói bình thường nhất sự tình. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Lương Vương Thế Tử tối tối nhẹ nhàng thở ra, mặc dù như thế hành vi rất là mất mặt, nhưng cùng mạng nhỏ so ra chẳng phải là cái gì. Hắn còn trẻ, còn có bó lớn vinh hoa phú quý không có nhấm nhắc đâu. Lại nói, vốn chính là Khang Định Bá phủ đem hắn kéo xuống nước, không đem Khang Định Bá phủ hung hăng thu thập một phen, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Nhớ tới nguyên kịch bên trong Lương Vương nhất nhà, Diệp Kha không có đối Lương Vương Thế Tử hạ chết tính. Nói đến cái này Lương Vương coi như có độ lượng, Hứa Tiên vợ chồng đắc tội hắn, bọn họ trả đũa vậy vẹn vẹn giới hạn trong Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh mà thôi, đối với Hứa Tiên tỷ phu căn bản liền không có ảnh hưởng. Nếu không đợi Bạch Tố Trinh bị trấn áp đến Lôi Phong Tháp dưới, Hứa Tiên nản lòng thoái chí xuất ra về sau, hắn chỉ cần động động một mép, Lý Công vừa mới nhà liền tại huyện Tiền Đường không cách nào đặt chân, nói không chừng biến thành nghèo rất bùng tơi, nhận hết khi dễ cũng chưa biết chừng. Với lại nói thế nào Lương Vương Thế Tử chính là triều đình danh tước, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem hắn tru sát, sát thực ảnh hưởng ác liệt. Nếu không đường đường tể tướng chi tử, lương vương thế tử, triều đình nổi danh tức hiển quý tại trước mặt mọi người chết rồi, triều đình tuyệt đối không hội ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Kha thực lực, tự nhiên không sợ, chính là thiên quân vạn mã, nó cũng có thể đần kỵ xung trận, sát chết khắp nơi. Nhưng là hắn tỷ tỷ một nhà lại không thể giống hắn như thế, cho nên coi như muốn giết, cũng phải các loại sự tình gió êm sóng lặng về sau lại giết. Lại nói, giữ lại lương vương, để bọn họ cùng Khang Định bá phủ tương ái tương sát, phân ra thắng bại về sau cũng tốt. Hắn vung tay lên, lương vương thế tử thở ra một hơi, lộn nhào đi. Diệp Kha chậm rãi quay người, nhìn về phía Tam Hoàng Võ Sư Hội người sáng lập hội. Trần hội thủ, ngươi có lời gì nói? Diệp Kha từ tốn nói, thanh âm vô hỉ vô bi. Ta giữ lại lương vương thế tử đi thu thập Khang Định bá phủ, cho nên không giết hắn. Ngươi một cái chân chạy làm việc, ta cũng không hội nuông chiều ngươi. Trần hội thủ sợ hai mà kinh. Hắn cùng Diệp Kha liếc nhau một cái, không khỏi đánh cái dùng mình. Cái kia là bực nào lạnh nhạt một đôi đồng tử, chỗ nào giống một cái dân gian người luyện võ, rõ ràng là quan sát thế gian ma thần, coi vạn vật như sâu kiến. Võ giả giết người, còn có e ngại luật pháp chi tâm, nhưng ma thần đổ sát nhân gian, cũng bất quá là thuận tay mà vì cử động thôi. Hắn có được loại này đáng sợ ánh mắt, là bởi vì hắn có tuyệt đối vô cùng thực lực. Ba cái Phật môn cao tăng, năm cái đạo giáo cao thủ, bảy cái vương phủ cung phụng, cơ hồ đều là một chiêu bại trận, liền bị Diệp Kha cường hãn thực lực dọa đến hồn phi phách tán, độn chạy đảo mệnh. Hắn một cái võ lâm minh chủ, lại có gì có thể có can đảm chống cự? Tam Hoàng Võ Sư hội phục, sau này chỉ nghe lệnh hứa quán chủ. Trần hội thủ chậm rãi cúi đầu xuống. Người sáng lập hội, một cái võ sư sẽ trở thành viên không khỏi kêu đi ra, cái khác võ sư sẽ trở thành viên thì trầm mặc không nói. Thượng công, thượng tiên có đức yêu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn họ cũng bất quá là lĩnh mệnh làm việc tiểu tốt từ bãi, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Bạch Tố Trinh đi lại đây, đối Diệp Kha nói nhỏ. Diệp Kha quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn hắn ấm như nước mùa xuân ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu. Tốt ta, đã như vậy, ta liền tha các ngươi một cái mạng. Sau này ta sẽ kém phái các ngươi ngươi làm việc, có dám lười biếng, giết không tha. Chương 259, khả năng ta tiến vào một cái giả võ quán. Lần này Tô Châu chuyến đi, đối với Diệp Kha tới nói, có thể nói là thắng lợi trở về, đại hoạch toàn thắng. Lương Vương Thế Tử mặc dù leo nhanh, thế nhưng là không có nghĩa là không có có nhãn lực giới. Biết Diệp Kha sẽ không dễ dàng địa vương tha hắn, liền đem hắn dự định xáo lộ Diệp Kha kỳ chân dị bảo tất cả đều phụng đưa lại đây. Cái gì có thể diễn tấu trời vui bức họa, cái gì có thể để cảnh khô nở hoa bạo bình loại hình. Mặc dù nói không có cái gì đại dụng, nhưng cũng có thể để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Cái này bốn kiện bảo vật, vừa lúc đưa cho Bạch Tố Trinh, Hạ Băng, Tiểu Thanh cùng tỷ tỷ Hứa Tiểu Dung, bọn họ tất nhiên hội mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là Bạch Tố Trinh, nghe được Diệp Kha đưa nàng lễ vật, cảm động đến sắp khóc, nếu không có Diệp Kha cân nhắc mình không phải đế hoàng chi vị, nhất định phải chú trọng nữ hài tử tên cùng ảnh hưởng, tại Tô Châu liền sẽ lên diễn nhân xà đại chiến. Trừ cái đó ra, Tam Hoàng Võ Sư hội đối với hắn cũng túi đầu xương thần, hiếu kính nhiều hơn. Đối với Diệp Kha ở cái thế giới này giá vọng, tăng thêm dày đặc một bút. Diệp Kha cũng coi là thắng lợi trở về. Bọn họ một đường thật vui vẻ, quay trở về phủ Hàng Châu huyện Tiền Đường. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới tiến cửa thành, Hạ Băng cùng Tiểu Thanh liền vội vã xông lại đây. Hứa đại ca, không xong, Bàng đại ca xảy ra vấn đề. Cái gì? Diệp Kha nghe vậy kinh hãi. Chúng nhân vội vàng chạy tới Hán Văn Võ Quán, lúc này Bàng Dũng, tình huống tương đương cổ quái. Trên thân một mảnh tím xanh vết thương, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lấy hắn bực này hảo hán tính cách, cũng chỉ có tại trong hôn mê mới sẽ lộ ra bực này thống khổ thần sắc. Tại Bàng Dũng bên người chiếu cố, ngoại trừ Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu, còn có một cô nương. Mà ba người hắn sắc mặt, hiển nhiên là phi thường không thể lạc quan. Diệp Kha tới gần giường chiếu, thi triển Thái Huyền Thần Công, tướng nội lực chậm rãi đưa vào Bàng Dũng trong cơ thể, liền phát hiện có chút hứa không đúng. Bàng Dũng thể trạng, có thể nói là quân nhân ở trong cũng coi như nhất lưu, không dám cường hãn chi cực, với lại cốt nhục đều đặn, cơ bắp cùng mỡ phân bố 10 phần đều, có thể nói là vạn người không được một quân nhân thể trạng. Lấy một thí dụ, Bàng Dũng thể trạng đặt ở Diệp Kha kiếp trước, vậy thì tương đương với rốt đan thể trạng, hoàn mỹ vận động viên tiêu chuẩn. Thế nhưng là người kiểu này nếu là thụ cái tím xanh thương thế, vừa nói nằm trên giường, chỉ sợ sớm đã hồi nhảy nhảy loạn. Mà không phải hiện tại mê man trên giường, không lúc đích. Sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, nhưng lại không có nên có sinh cơ bừng bừng. Thật là quái quá thay. Đây là ly hồn chứng. Yến Xích Hà thở dài. Yến Xích Hà tinh tu phi kiếm chi thuật, đối các loại pháp thuật đều có không cạn giải, giang hồ lịch duyệt 10 phần phong phú, bởi vậy hắn tại cẩn thận phán đoán Bàng Dũng thân thể về sau, làm ra phán đoán. Ly hồn chứng. Diệp Kha chưa đáp lời, Bạch Tố Trinh liền ở một bên hoảng sợ nói. Gặp ánh mắt mọi người chuyển hướng nàng, Bạch Tố Trinh sắc mặt hơi đỏ lên, đáp nói cách khác, thân thể của hắn cũng không lo ngại, nhưng là hồn phách đã mất, như không sớm cho kịp tìm về, người cùng hồn phách cách lâu, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục. Không sai. Yến Xích Hà thở dài, không nghĩ tới cái kia Kim Bạt Pháp Vương vậy mà như thế cao minh, Bàng Dũng một nước vô ý liền lấy hắn đường. Kim Bạt Pháp Vương. Diệp Kha trong lòng hơi động, hỏi, cái này Kim Bạt Pháp Vương là chuyện gì xảy ra? Bàng Dũng ngã xuống đất gặp được cái gì tao ngộ, Yến huynh còn xin nói rõ ràng. Yến Xích Hà thở dài một tiếng, nhìn xem kinh ngạc nhìn chằm chằm Bàng Dũng cái cô nương kia, chưa hề nói Bàng Dũng sự tình, mà là trước khi nói ra, cái cô nương này gọi là Hồ Ngọc Nhi, Bàng Dũng liền là bởi vì cứu nàng mới gặp phải Kim Bạt Pháp Vương độc thủ. Cái này Kim Bạt Pháp Vương là Phượng Hoàng Sơn một cái con giết tinh, chính là một cái ngàn năm đại yêu, luôn luôn làm nhiều việc ác, làm sang làm bậy, vẫn là trùng quanh vô số hương dân. Mấy ngày trước đó, ta thăm dò được cái này Kim Bạt Pháp Vương tin tức, liền tiến đến đuổi bắt, trên nửa đường gặp được Bàng Dũng huynh đệ, liền kết bạn kết nhóm. Lại không nghĩ rằng Kim Bạt Pháp Vương võ công không yếu, với lại quỷ kế đa đoan, Bàng Dũng huynh đệ một nước vô ý, bị cái này Kim Bạt Pháp Vương làm dùng trong tay kim bạt đánh lén, khiến hồn phách ly thể, biến thành như vậy không ăn không uống người thực vật. Đúng lúc này, cái cô nương kia chậm rãi quay người, từ Diệp Kha bọn người quỳ xuống, ngựa khí nhẹ nhàng nói ra, "Bàng đại hiệp vì cứu ta mà lọt vào yêu quái an toán, còn xin chư vị đại hiệp có thể cứu hắn, Hồ Ngọc Nhi đinh đương báo đáp đại ân." "Cô nương, mau dậy đi, chúng ta nhất định hội cứu hắn, ngươi yên tâm đi." Bạch Tố Trinh tiến lên đưa nàng nâng đỡ, nhẹ giọng an ủi. "Hồ Ngọc Nhi, chẳng lẽ cái kia người tướng mạo xấu xí con thỏ tinh hồ mị mẹ?" Diệp Kha trong lòng như vậy nghĩ, lập tức vận chuyển Thái Huyền thần công, dùng loại kia cái gọi là cảm giác cảm xúc dưới, trong lòng có chút tiến tâm. Hắn cảm ứng nói cho Diệp Kha, đây là một cái bình thường thế gian cô nương, cùng yêu quái căn bản kéo không lên quan hệ. Ngẫm lại cũng thế, nguyên kịch bên trong cái kia con thỏ tinh mặc dù có cái nguyệt cung bên trong đạo thuốc con thỏ tinh hạ phàm tên tuổi, nhưng pháp lực thực sự thấp, bị Kim Bạt Pháp Vương điều khiển trong tay không có chút nào chống cự chi năng, hiển nhiên là một cái bất nhập lưu tiểu yêu quái, một thân yêu khí căn bản không che giấu được. Giống Yến Xích Hà, Hạ Băng dạng này khu ma người, lại hoặc là Bạch Tố Trinh, tiểu thanh dạng này có thiên phú yêu quái, một chút liền có thể nhìn ra Thỏ Ngọc Tinh nội tình, tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc đi. Nói như vậy, xem ra cái này Hồ Ngọc Nhi chỉ là một cái bình thường cô nương, đã người ta nguyện ý tới báo ân, chiếu cố bằng dũng, còn quy cầu đại gia hỏa đến đây cứu vớt bằng dũng, mọi người tự nhiên nghĩa bất dung tử. Diệp Kha trầm ngâm một cái, liền hỏi Yến Xích Hà, "Yến huynh, lấy ngươi kinh nghiệm, bằng huynh linh hồn, là bị cái này Kim Bạt Pháp Vương khống chế được, vẫn là sói mòn tại Phượng Hoàng Sơn, vẫn là đi nơi nào?" Yến Xích Hà vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, lắc đầu nói, "Cái này Kim Bạt Pháp Vương mặc dù là cái ngàn năm đại yêu, nhưng là người linh hồn đối với hắn lại chỗ vô dụng, hắn mặc dù dùng kim bạt đánh lén phế bỏ người khác linh hồn, mắt lại là hút ăn nhân loại tinh hoa khí huyết, dạng này mới có thể đang gia tăng hắn tu đạo chi thuật." Yến Xích Hà ánh mắt, làm sao có thể giấu giếm được Bạch Tố Trinh. Nàng mỉm cười, nói ra, "Hứa tướng công, địa phủ đối mỗi một cái hồn thể tách rời sự tình đều có khống chế, một khi phát sinh, lập tức có thể làm cho phụ cận hắc bạch vô thường cảm ứng được, bởi vậy cô hồn dã quỷ sự tình, thật sự là ít chi lại ít." Bàng đại ca thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, hồn phách mặc dù ly thể, cũng chỉ sẽ bị hắc bạch vô thường dẫn đi, chỉ cần chúng ta kịp thời đuổi kịp hắc bạch vô thường, nghĩ đến có thể đem hắn hồn phách cho đuổi trở về. Tiến Xích Hà thở dài, Bạch Nương Tử nói không sai, chỉ là Bàng huynh thân thể rời đến nơi đây, đã trải qua 2 ngày thời gian, không biết hắn hồn phách có phải hay không đã vào địa phủ. Ta pháp lực có hạn, không dám xông vào địa phủ. Bọn họ đương nhiên đàm luận vấn đề, Hồ Ngọc Nhi ở bên cạnh nghe đến cơ hồ đều ngây dại. Những người này tùy ý đàm luận âm tào địa phủ, cũng quá mức cuồng vọng a. Đây chính là 10 đời Diêm Quân, Địa Tạng Vương Bồ Tát làm việc trường hợp, người bình thường nói một chút liền lưng rẽ run, sinh lòng khí lạnh, không dám nói chuyện nhiều. Bọn họ lại la ó, thế mà nói khoác không biết ngượng cao đàm phát luận, dạng này quá lớn mật đi. Cái này rõ ràng là một cái võ quán, làm sao cảm giác như cái tu tiên đạo phủ? Chẳng lẽ ta tiến vào một cái giả võ quán? Chúng nhân không có để ý một nữ tử suy nghĩ lung tung, nguyên nhân chủ yếu nhất, đúng Yến Xích Hà cùng Hạ Băng bọn người, kỳ thật đối Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lai lịch thân phận trong lòng hiểu rõ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Diệp Kha gặp mọi người ý kiến đã thống nhất, liền nói, cái này dễ thôi, Tiến huynh, Hạ huynh, các ngươi hai vị pháp lực đại tăng, hai người liên hợp lại nghĩ đến cái kia Kim Bạt Pháp Vương không phải là đối thủ a. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu nhẹ gật đầu. Xác thực, cùng Diệp Kha ở chung hơn một năm, Hạ Hầu thực lực đột nhiên tăng mạnh, một thân mạnh mẽ nội lực đã nhập trường Giang Đại Hà liên tục không dứt, mà Yến Xích Hà cùng bọn họ mặc dù trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng là phi kiếm chi thuật vậy có đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Kỳ thật Bàng Dũng võ công vậy là không tệ, chỉ là không cẩn thận bị đánh lén mà thôi, nếu không, hắn liên thủ với Yến Xích Hà, chưa hẳn không thể bắt giữ Kim Bạt Pháp Vương. Cái kia cứ làm như thế, hai vị tiến về Phượng Hoàng Sơn, bắt giết Kim Bạt Pháp Vương, vì dân trừ hại. Ta đi địa phủ tìm tòi, tướng Bàng huynh hồn phách đoạt lại. Hạ Băng ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nhịn không được nói ra, "Hứa đại ca, ngươi biết làm sao tiến địa phủ sao?" Diệp Kha cười nhạt một tiếng, "Lên thiên đường không dễ làm, tiến địa ngục rất dễ dàng a. Cầm thanh đao cắt cổ không được sao?" Chương 260, ta tiến địa phủ cứu anh linh. Đương nhiên, cầm lấy đao cắt cổ tiến địa ngục là nói đùa, ngoại trừ dẫn xuất một đống bạch nhãn cùng hờn rồi, hoàn toàn không có hắn dùng. Bất quá Diệp Kha nói nhẹ nhàng như vậy vui sướng, mọi người vậy kìm lòng không được thở dài một hơi. Loại kia không hiểu lo lắng, vậy giảm bớt không ít. Dù sao chúng nhân bên trong, Diệp Kha thực lực cường đại nhất, có thể nói là cao hơn chúng nhân một mảng lớn. Mạnh mẽ xông tới địa phủ đoạt lại Bàng Dũng hồn phách, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá Bạch Tố Trinh cũng không dám để Diệp Kha tùy tiện mạo hiểm. Nàng một mặt lo lắng nói, "Hứa tướng công, người vũ lực mặc dù cao minh, thế nhưng là địa phủ này cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào địa phương." Tố Trinh cả gan, nguyện ý tự đề cử mình, tiến về địa phủ một nhóm. Lấy Bạch Tố Trinh sư môn bối cảnh, đi một chuyến địa phủ cũng không phải là cái gì khó xử sự tình, nơi đó thập điện Diệp Quân, không thể nói trước còn cùng sư môn nàng có rất thâm giao tình. Nguyên kịch bên trong, Hứa Tiên bị Bạch Nương Tử hủ chết, hồn phách bị câu tiến vào địa phủ, mắt thấy là phải độn vào luân hồi, kết quả Bạch Nương Tử đổi tới, giam ba câu liền dựng đăng nhập vào, Diêm Quân đáp ứng rất sảng khoái, tùy tiện liền tướng Hứa Tiên linh hồn thả lại, vì thế còn đã dẫn phát địa ngục ở trong hồn phách nhóm bất mãn, hô to có tấm màn đen. Nhưng là thì tính sao? Diêm Quân cao cao tại thượng, chính là địa phủ chỗ thể, thật muốn thả một phàm nhân hồn phách, người khác lại có thể nói cái gì? Nhưng là nói về, địa ngục là địa phương nào? Thập điện Diêm Quân là ai? Tùy tiện một cái bạch xà đi vào kế hoan, là có thể đem một cái linh hồn thả lại. Vậy đơn giản là nhất chuyện cười lớn. Phải biết dân tâm như sắt, quan pháp như lô, quả ngươi là hoàng đế lao tử vẫn là tên ăn mày bình dân, chỉ muốn đi vào một đám đều muốn tại 18 tầng địa ngục kinh lịch một phen. Nếu không, vậy quá không đem địa phủ Diêm Quân cùng tiểu quỷ phán quan nhóm không làm công chức đi. Cái này bên trong nguyên nhân chính là, Bạch Tố Trinh bối cảnh sau lưng vô cùng, mới sẽ để cho thập điện Diêm Quân bởi vì nàng mấy câu liền bán nhân tình. Nhưng là nói đi thì nói lại, địa phủ nhân tình ở đâu là dễ dàng như vậy thiếu. Đối với Bạch Tố Trinh tới nói, Bàng Dũng dù nói thế nào vậy là người ngoài, vì một cái Bàng Dũng, liền nhường đất phủ Diêm Vương nhóm rơi xuống Lê Sơn lão mẫu một mạch nhân tình, nếu là tương lai vợ chồng bọn họ gặp được loại chuyện này, vậy đi tìm ai rơi nhân tình đi. Muôn vàn khó khăn, nhân tình khó trả nhất. Dạng này đạo lý, cũng không chỉ là nhân gian tồn tại, thiên đường địa phủ đều là. Cho nên Diệp Kha mỉm cười, đối Bạch Tố Trinh nói, "Tố Trinh, ngươi sư môn thực lực cường hãn, tại địa phủ vậy có cực mạnh nhân mạch quan hệ, khả năng coi như muốn về bảng huynh hồn phách vậy không tính là gì." Không đợi Bạch Nương Tử mở miệng giải thích, hắn khẽ cười nói, "Nhưng ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi có nhân mạch có quan hệ, nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, địa phủ sư môn bạn cũ cũng không tốt vọng thương lượng cửa sau a. Chẳng lẽ tướng công liền coi chính mình có thể tại địa phủ được hoan nghênh a?" Bạch Tố Trinh im lặng không nói, yên lặng hồi lâu Tiểu Thanh lại đứng dậy, có chút ít lo lắng nói ra, "Tướng công ngươi võ công cao cường, thế nhưng là địa phủ người cũng không kém a, vạn nhất không thể đồng ý làm sao bây giờ? Chẳng phải là để tỷ muội chúng ta khổ sở?" Thốt ra lời này xong, Bạch Tố Trinh cùng Hạ Băng đều là hơi chấn động một chút, sắc mặt không khỏi ửng đỏ bắt đầu, nhưng không có lên tiếng. "Thanh Nhi yên tâm, ta có chừng mực." Diệp Kha cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tiểu Thanh sắc mặt, có chút mang theo cương triều chi tâm. Mặc dù hắn cùng ba người đều không có thành thân, thế nhưng là cái này chỉnh tự đã định xuống, Bạch Tố Trinh cùng Hạ Băng làm bình thê, Tiểu Thanh làm tiểu thiếp. Bình thường gia đình, thiếp đồng đẳng với hàng hóa, địa vị đê tiện, nhưng hứa ra không đồng nhất dạng, người ta Tiểu Thanh thế nhưng là yêu tình, kỳ thật đồng dạng đạo trích có thể lãng phí. Lại nói, vợ không bằng thiếp đạo lý này, vẫn là có. Hắn cùng Tiểu Thanh nói xong, thưởng thức một cái nàng thẹn thùng sắc đẹp, có quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, "Tố Trinh, ngươi yên tâm chính là, từ khi Lan Nhược tự một nhóm, chém giết thụ yêu, bước lui Hắc Sơn lão yêu về sau, ta đối với thiên địa cảm ngộ năng lực ngày càng tăng lên, lần này địa phủ chuyến đi, trong lòng ta biết rõ." Hắn nói như vậy, Bạch Tố Trinh cũng không tốt lại quên. Nói đến, Bạch Tố Trinh mặc dù là ngàn năm đại yêu, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, pháp lực mình cùng công lực, cùng Diệp Kha so ra cũng không chiếm ưu thế. Với lại hắn vậy đó có thể thấy được, Diệp Kha thực lực càng ngày càng tăng, có thể nói đã thâm bất khả trắc. Cho nên nói, tùy hắn đi địa phủ làm việc, thích hợp nhất. Vậy được rồi, tướng công cũng phải cẩn thận, nghe nói cầu lại Hà phía trước có luân hồi chi phòng, chỉ có quỷ hồn mới có thể đi qua, bình thường thân thể đột vào sẽ bị quấy đến thịt nát xương tan. Yên tâm đi Tố Trinh, ta hội không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu, Phượng Hoàng Sơn một nhóm liền dựa vào hai vị. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu trịnh trọng ổn quyền, vì dân trừ hại, nghĩa bất dung tử. Hoàng Tuyên Lộ cuối cùng chính là cầu đại Hà, cầu bên trên có mạch bà, uống một ngụm canh, liền có thể quên kiếp trước. Đây không phải trọng điểm là vắt ngang tại Hoàng Tuyên Lộ cùng cầu đại Hà ở giữa một chỗ đầu gió. Chỗ nào thổi mạnh trở ngại thế gian thân thể lục đạo luân hồi chi phong. Lục đạo luân hồi chi phong, phá vỡ người lá gan, đoạn người ruột, xé rách thân thể, đoạn tuyệt sinh cơ. Từ địa phủ mở đến nay, vô số quỷ hồn bình yên đi qua, nhưng là vô số thế gian tu sĩ trong mắt việc không dám làm, chính cống tử lộ. Mỗi người một khi xuất sinh, liền hội tại địa phủ hệ tâm, sinh tử bạc bên trên lưu lại danh tự, một đến đại hạ, liền sẽ phái ra đầu trâu mặt ngựa, hoặc là hắc bạch vô thường tiến về khóa lại hồn phách, mang tới địa ngục, tái tạo luân hồi. Nhưng dù sao giữa thiên địa đại năng rất nhiều, vô số cao nhân tu đạo khát vọng vĩnh viễn hưởng thụ cái này vô biên phồn hoa, khát vọng trường sinh bất lão, bọn họ vậy trông mong nhìn lấy mình có thể như năm đó đủ thật to thánh, đại náo địa phủ, cường tiêu sinh tử bạc, trở thành vĩnh viễn mạng sống, vĩnh viễn tồn tại vĩnh hằng. Nhưng là trăm ngàn năm qua, lại có mấy cái tôn ngộ không từng có bực này kinh lịch. Nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này lục đạo luân hồi chi phong, để cái kia chút ngấp nghé địa phủ đại có thể biết lợi hại. Bất quá cái này lục đạo luân hồi chi phong mặc dù lợi hại, tại Diệp Kha trước mắt cũng không tính là gì. Bây giờ hắn, kim thân cố tạo, đan đạo ngàn vạn, pháp lực cao cường, huyền công sâu xa, loại này thuần mà thuần huyền môn chính tông thần công, tự nhiên không sợ loại này cụ phong. Ấm phong, lạnh phong, quỷ phong các loại ngàn vạn sát phong. Âm sát, dương sát các loại sát khí. Vô luận âm phong gầm thét, vẫn là quỷ khóc sói gào, lại hoặc là phong lôi trận trận, đều đối Diệp Kha không có chút nào ảnh hưởng. Hắn đứng ở nơi đó, lắc ra khỏi trong tay trường kích, lặng yên không một tiếng động một bổ, liền tướng cỗ này đầu gió bổ ra một cái trống rỗng, hắn liền từ đạo này cửa hang bình yên vượt qua, toàn không ảnh hưởng. Cái kia chút có trí tại cường tiêu sinh tử bạc đại năng người tu đạo gặp, chỉ sợ hội ghen ghét tam muội chân hỏa đều có thể lựa ra. Xuyên qua đầu gió, liền trông thấy một đầu âm thật sâu, như sơn như mực tiểu hà vắt ngang ở nơi đó, phía trên có một tòa cầu nhỏ vượt ngang hai bên bờ, đầu cầu đứng đấy một cái bà, âm chảy ròng ròng, bưng một chén canh, để loạn phong răng nói xong mơ hồ không rõ lời nói, uống chén canh này, quên mất kiếp trước ưu sầu. Nhìn xem tuôn rơi lại nhảy mạnh bà, Diệp Kha cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng một cái, một thân khí tức hoàn toàn thu liễm, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Dù sao địa phủ vậy không tầm thường chi địa, thập điện Diêm Quân danh truyền thiên cổ, có thể tướng tất cả mọi người linh hồn bắt chói luân hồi, cỗ này thực lực so với thiên đỉnh, sợ là vậy không thua bao nhiêu. Huống chi, trong địa phủ biển dầu địa tạng vương Bồ Tát, hậu thổ nương nương, còn có cái kia ngủ say tại trong huyết hà Minh Hà lão tổ, đều không phải là dễ đối phó như vậy. Diệp Kha mặc dù không nguyện ý tự coi nhẹ mình, lại vậy không muốn trêu chọc không phải là, tự dưng cuốn vào phân tranh, chậm trễ thành tựu vô thượng thần thông cơ duyên, vậy liền được không bù mất. Chương 261, Tần Quảng Vương thực lực. Khi Diệp Kha thu liễm khí tức, tại mạnh bà trước mắt nên ngang thông qua được cầu lại hạ. Mạnh bà vẫn như cũ như để loạn phong ống bế, phát ra giản mua khàn giọng thanh âm, chỉ là thanh âm này đã từ từ đi xa. Địa ngục a. Trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục a. Diệp Kha cái này tới. Cái này là nhân gian chỗ có sinh vật nhất là tị úy địa phương, bởi vì một khi lại tới đây, liền mang ý nghĩa sinh cơ hoàn toàn không có. Nhiều loại hoa như gấm nhân sinh cũng tốt, cực khổ thời gian cũng được, đều tướng trở thành quá khứ. Không người nào nguyện ý lại tới đây, cho dù là ăn xin dọc đường tên ăn mày. Không có người ưa thích nơi này, cho dù là thân là tù nhân quân vương. Vĩ đại như Tần Hoàng Hán Vũ Đường Tông Tống Tổ, vì trốn tránh nơi này, vậy liều mạng truy cầu thuốc trường sinh bất lão. Tất cả đại năng cũng đều hy vọng có thể tránh nơi này, liền mang ý nghĩa có thể nhảy ra luân hồi, vĩnh sinh tồn ở. Từ xưa đến nay tất cả anh hùng hào kiệt, thần tiên hoàng đế, truy cầu các loại trường sinh chi thuật, kỳ thật chính là vì chạy khỏi nơi này mà thôi. Cho nên mọi người tận khả năng dùng Tôn Ngộ Không cường tiêu sinh từ bạc, Lưu Trầm Hương đại náo Diêm Vương điện tới chế nhạ phủ. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là sợ hãi, kháng cự cùng e ngại. Diệp Kha cũng là như thế. Dù là hắn biết thực lực mình càng phát ra cường đại, nhưng cũng biết vậy có mình tạm thời không thể vượt qua đồ vật. Cái kia chính là tử vong. Giữa thiên địa đại năng thật sự là nhiều lắm, Phật cũng tốt, đường cũng tốt, có thể chu diệt hắn không nên quá nhiều. Những người này một khi xuất thủ, như vậy Diệp Kha liền thật chỉ có thể hồn du địa phủ. Chỉ có không ngừng mà hăm hở tiến lên, không ngừng mà siêu việt, mới có thể làm cho mình càng thêm cường đại, mới có thể càng thêm xa cách tử vong. Đương nhiên, cho dù là địa phủ, cũng là vô số tu đạo đại năng hy vọng có thể chui vào địa phương, chỉ là đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận thế gian tu sĩ, mang cường tiêu sinh tử bạc, máy tính Diêm Vương điện vĩ đại mộng tưởng, đều ngã xuống tại Diệp Kha trong mắt bất quá chờ nhàn, đặt ở bình thường tu sĩ trong mắt lại cực kỳ kinh khủng luân hồi phong trong miệng phi hôi yên diệt. Diệp Kha tự nhiên không có nhiều như vậy cảm khái, thông qua cầu nại hà về sau, đã không cảm ứng được sau lưng cái kia đạo ẩn ẩn có chút hoảng sợ khí tức. Hắn quay đầu cười khẽ, không khỏi tối thầm bội phục Mạnh Bà diễn kỹ thật sự là lợi hại, một cái hắn không thể trêu vào cao thủ tới địa phủ, còn thu liễm khí tức, nhưng cũng không thể giấu giếm được nàng. Không thể trêu vào, lập tức giả bộ như không nhìn thấy, không có cảm nhận được khí tức, giả câm vờ điếc, ở trước mặt hắn đóng vai một cái mắt mở lao thái bà. Nhưng là Diệp Kha năng lực nhận biết cỡ nào cao minh, đã cảm nhận được Mạnh Bà tinh thần chấn động, cùng nội tâm hoảng sợ. Mạnh Bà xem xét thời thế để hắn mở rộng tầm mắt, bất quá vậy không để trong lòng, đã có lá gan đến đây địa phủ, tự nhiên không hội không có lợi hại thủ đoạn. Bất quá Mạnh Bà sự tình vậy nói cho hắn biết, hắn thu liễm khí tức bản lĩnh còn không có lô hỏa thuần thành, khoảng cách tiên nhân hợp nhất tình trạng còn kém rất xa, còn cần tiếp tục tu luyện. Bất quá một chiêu này khắp nơi thế gian tu sĩ mong muốn không thể thành cảnh giới cùng trạng thái, đã là 10 phần cao minh trạng thái, coi như lúc này có địa phủ quỷ binh từ đường vòng qua, chỉ cần không cần con mắt nhìn kỹ lời nói, cũng có thể đem hắn trực tiếp để lọt đi qua. Nhìn cách đó không xa đại danh đỉnh đỉnh quỷ môn quan, Diệp Kha đứng chắc tay, trên mặt vô hỉ vô bi, một thân thái huyền thần công chậm rãi vận chuyển, cất bước đi tới. Tiến vào quỷ môn quan, chính là địa phủ khu vực chỗ, ven đường thấy đều âm phong thế thảm, cảnh tượng âm trầm. Chỉ gặp trong khóm bụi gai cất giấu quỷ quái, dốc đá bên cạnh ẩn giấu đi tà ma. Âm phong ảo ảo, hắc vụ từ từ. Đầu châu mặt ngựa hô loạn gọi, ác quỷ nghèo hồn nhìn nhau khóc khóc. Lại qua nguyệt bản trang điểm, sau đó trở về 18 tầng địa ngục chỗ, có sâu gân ngục, hố lửa ngục, hàn băng ngục, rút lưỡi ngục, lột da ngục, a tỳ ngục, huyết trì ngục các loại, từng cái gấp chói lao buộc, dây thừng quấn tắt chói, bị sắt giản chùy thép đập nện, đánh cho nhíu mày khổ mặt, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đây đều là bởi vì khi còn sống bất trung bất hiếu thương thiên lý, giấu giếm tâm giấu mình bất công đường, hoa ngôn xảo ngữ tối tổn hại người. Nhu tài sát hại tính mệnh, làm thị xúc độ sinh, lấn thiện lương bố trí. Dù cho xa đoạn ngàn năm vĩnh nan giải thoát, Diệp Kha mặc dù đi cực nhanh, nhưng là quan sát xác thực rất cẩn thận. Trong lòng may mắn là, Bàng Dũng linh hồn cũng không có ở trong đó. Cái này rất dễ lý giải, địa phủ quỷ hồn cũng coi là tiên giới công chức, mọi người đã muốn làm việc, vậy muốn nghỉ ngơi, không có khả năng mới 2 ngày thời gian, liền đem một cái hồn phách xử lý hoàn thành công tác. Ngươi vậy quá đề cao phong kiến thời đại tiên giới làm việc hiệu suất. Muốn nhớ ngày đó bọn họ chế định phong thần bảng, dùng trên 100 năm thời gian mới hoàn thành. Vì hoàn thành Phật giáo đại thừa tông giáo đông đẩy kế hoạch, Phật tổ bỏ ra mấy trăm năm thời gian thôi động Tây Du tổng quát công trình. Cái này nếu là an bài cái kia chút thành tính hòa thượng đi trung thổ đại đường truyền đạo, nói không chừng sách tốt 300 năm liền xong việc. Lịch sử vậy chứng minh loại này Phật pháp truyền bá thấp hiệu suất tính. Nhớ năm đó Đạt Ma tổ sư từ Thiên Trúc tới Hoa truyền đạo, sáng lập Thiếu Lâm tự cơ sở, mà 1-200 năm về sau Huyền Trang Tây Du có Hồng Phúc chùa quy mô. Thế nhưng là đến hôm nay, Thiếu Lâm tự lực ảnh hưởng so Hồng Phúc chùa không biết cao đi nơi nào. Thiếu Lâm tự phương trưởng nhóm cùng giới chính trị ông chủ chuyện trò vui vẻ, mà Hồng Phúc chùa lại đã sớm tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử, đảm nhiệm phẩm vị lịch sử mọi người tại trong trí nhớ thăm dò ngày xưa phồn hoa. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, Thái Huyền Thần Công diệu dụng phát huy đến cực hạn, thân thể cùng bốn phía âm lãnh lạnh buốt khí tức cấp tốc dung hợp, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đóng giữ Diêm Vương Điện, thực lực cả đám đều đạt đến địa tiên tiêu chuẩn rất nhiều quỷ binh quỷ tướng, căn bản cũng không biết Diệp Kha nên ngang từ bên cạnh bọn họ đi, trực tiếp tiến vào trang nghiêm túc mục lộng lẫy kỳ quỷ, vương bá chi khí ngưng tụ không tiêu tan, âm khí bảng bạc pháp tắc uy thế ẩn ẩn Diêm Quân trong cung. Diêm Quân cung có việc tòa cung điện, bên trong làm việc chính là thập điện Diêm Quân, cái gì Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương các loại, Diệp Kha cái thứ nhất liền bước về phía trước mắt Tần Quảng Vương cung điện. Tần Quảng Vương chuyên ti nhân gian thiên thọ sinh tử, quản lý u minh các hùng, thiện nhân thọ trùng, tiếp dẫn siêu thoát, công tội hai nửa người, đưa cho thứ thập điện cấp cho, vẫn ném nhập thế gian. Ác nhiều thiện ít người, áp phó điện phải đài cao, tên là Nghiệt Bản Trang Điểm, lệnh một trong nhìn, chiếu rõ tại thế chi tâm tốt xấu, lập tức phê giải thứ hai điện, phát ngục chịu khổ. Lúc này Tần Quảng Vương chính phủ cán làm việc, chỉ gặp hắn dáng người hùng vĩ, sừng châu lại có mặt người, uy phong hiển hách, nhưng lại tại cái này âm thật sâu quỷ ở trong tương đắc kích ảnh, hoàn mỹ dung hợp, một cỗ hùng hồn bá chủ khí tức phát ra tại toàn bộ trong cung điện, mỗi một ti mỗi một hào đều tượng trưng cho vị này Diêm Quân vô thượng tôn nghiêm. Quả nhiên, có thể trở thành địa phủ Diêm Vương, tuyệt không phải vật trong ao. Tần Quảng Vương thực lực, không tại Diệp Kha gặp được bất kỳ một cao thủ nào bên trong, thậm chí những cao thủ này liên hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá Diệp Kha cảm giác nói cho hắn biết, vị này Diêm Quân cảnh giới, nhưng cũng cùng hắn gần giống nhau, thật muốn làm lời nói, tại người ta sân nhà lại có như quỷ xà thần tương trợ, khó đối phó a. Chương 262, người dùng bỏ lỡ. Đúng lúc này, đại điện bên trong truyền đến Tần Quảng Vương quát hỏi âm thanh, Hắc Bạch Vô Thường, hôm nay áp giải mà tới quỷ hồn, là phương nào nhân sĩ? Phía dưới một thanh âm trả lời, khởi bẩm Tần Quảng Vương, người này gọi là Bằng Dũng, người luyện võ, vốn là cương thành đều ý, sau sông sáo giang hồ, tại phủ Hàng Châu Phượng Hoàng Sơn một vùng, bị ngàn năm đại yêu kim bạt pháp vương đánh lén, nhân hồn tách rời, cho nên bị áp ở đây, giao cho đại vương xử lý. Tần Quảng Vương lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là hưởng mạng, thật là đáng tiếc. Bất quá hưởng mạng cũng tốt, chết oan cũng được, đã nhưng đã đến đây, chính là cùng Dương Gian ngăn cách, như vậy, bản vương phán ngươi đi thứ thập điện chuyển luân vương chỗ. Đúng lúc này, Diệp Kha manh liệt tiến lên trước một bước, quát: "Nhân gian tu sĩ Hứa Tiên, đến đây bái hội Diêm Quân Tần Quảng Vương." Thanh âm như là cồn lôi đồng dạng, ầm vang truyền đi, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ quỷ. Lại phối hợp Diêm Quân dãy cung điện tiếng vang, càng là giống như lôi đình ánh minh, cự pháo rơi đập, chấn người thai choáng hoa mắt, không biết làm sao. Quần quật lôi trong tiếng gào, càng là cơ hồ tướng tất cả tiếng quỷ khóc sói tru ép xuống. Người nào? Thứ nhất điện bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, Tần Quảng Vương càng là một trận kinh ngạc, một mặt không dám tin. Không chỉ là thứ nhất điện, cái khác cung điện Sở Giang Vương, Đông Đế Vương, Diêm La Vương các loại đều tại dựa bàn làm việc, nghe được cái này âm thanh tiếng sấm, chính là toàn bộ cung điện đều lung lay ba lắc, không khỏi ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Qua hồi lâu, thứ nhất điện Tần Quảng Vương mới phản ứng lại đây, lập thân mà lên, uống nói, người nào đến đây, còn không hiện thân gặp nhau. Cái gì cuồng vọng tiểu tử tự tiện xông vào địa phủ, là muốn khiêu chiến chúng ta thập điện Diêm Vương uy nghiêm không thành. Khi Diệp Kha lấy lôi lời nói âm uống ra câu nói kia về sau, toàn bộ Diêm Quân cung quỷ khóc sói gào tuổi xây thấp xuống tiếng ồn, trong lúc nhất thời lỗ tai dễ chịu rất nhiều, trong nháy mắt thanh tịnh bắt đầu. Nhưng cùng lúc đó, vô số phán quan từ riêng phần mình trong phòng thò đầu ra, càng có mọi người ảnh như là chim bay gấp chạy mà tới. Bàng Dũng quỷ trên mặt đất, trong lúc mơ hồ có một tia ký ức đánh thẳng vào hắn thần kinh, để sắc mặt hắn trở nên rung động bắt đầu. Lúc này cửa điện bên ngoài, Diệp Kha gác tay đứng ngạo nghễ, không còn từng tia khí tức thu liễm, liền phảng phất tuyệt thế kiếm khách rút ra thần kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ, có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Tần Quảng Vương dẫn đầu đi ra đại môn, đứng tại cao đại hán bạch ngọc trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem như là tiêu thương mà đứng, như là bảo kiếm phong mang tất lộ Diệp Kha, sắc mặt trở nên rất là kỳ lạ. Hứa Tiên, ngươi không ở nhân gian hưởng phúc, đi vào của ta phủ làm gì? Chỉ là muộn chỉ chốc lát, mặt khác chín điện chư vị Diêm Quân cũng đều đi ra riêng phần mình nơi trốn, nhao nhao chạy về đằng này. Diêm Quân cung quỷ mặc dù địa vực rộng lớn, nhưng là tại những tu sĩ này đại năng trước mặt, bất quá thời gian đốt hết một nén hương thôi. Thế gian tu sĩ, ngươi vì sao cho nên bước vào ta trong địa phủ? Tần Quảng Vương tiếp tục uống vấn đạo. Cái khác Diêm Quân vậy dùng một loại kỳ lạ biểu lộ nhìn xem hắn. Phải biết, vì phát dương Phật pháp, chủ trì Bạch Xà chuyện cố sự Quan Âm Bồ Tát đã sớm cùng địa phủ thập điện Diêm Quân đánh tốt chào hỏi, cái này Hứa Tiên, vậy tại địa phủ lên tên tuổi. Bởi vì dựa theo Phật môn kịch bản, Hứa Tiên tất nhiên có hưởng mạng xuống địa ngục hành vi, dạng này mới có Bạch Nương tử thượng tiên chống thuốc, xuống đất cứu phu hành động vĩ đại. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới hội lâm vào đủ loại khốn cảnh, từ đó thiếu Phật môn cự đại nhân tình. Phật môn nhân tình, há lại tốt như vậy thiếu, Bạch Nương tử nếu như không muốn lấy tướng mệnh chống đỡ, vậy cũng chỉ có thể quy y Phật môn. Cho nên, Hứa Tiên muốn chết, nhưng là lại đến Hoàng Dương, đây hết thảy cách bất khai địa phủ thập điện Diêm Quân, đặc biệt là Tần Quảng Vương thao bản. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian này phàm phu Hứa Tiên, vậy mà lấy thế gian thân thể, xâm nhập địa phủ. Sao có thể để chúng nhân không khiếp sợ? Tới địa phủ, tự nhiên muốn bái kiến thập điện Diêm Quân. Ta là Hứa Tiên, vì cứu bạn bè mà tới. Nhìn xem như Lâm đại địch thập điện Diêm Quân, Diệp Kha mỉm cười, có chút chắp tay thi lễ, cười nói, "Chư vị Diêm Quân ở trên, điện này bên trong hồn phách chính là Hứa Tiên bạn bè Bằng Dũng, vì diệt trừ yêu quái, vô ý chúng an toán, dẫn đến hồn phách ly thể. Bất quá may mà thân thể của hắn cường kiện, sinh cơ không ngừng, còn xin Tần Quảng Vương ý theo thiên địa pháp tắc, đem hắn thả lại." Ý theo thiên địa pháp tắc, thả lại Bằng Dũng hồn phách. Tần Quảng Vương nhìn xem Diệp Kha, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng đã biết, Bàng Dũng mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, thế nhưng là hồn phách đã ly thể, y theo thiên địa pháp tắc, cùng Bàng Dũng sinh tử bạc, thân thể của hắn nên cứ như vậy bất tử mà chết, linh hồn thì chuyển thế đầu thai. Diệp Kha lắc đầu, Diêm Quân sợ là nhớ lầm, anh hùng vì dân trừ hại, nên khỏe mạnh sinh hoạt, mà không phải trở thành người chết sống lại. Nếu không về sau ai còn nguyện ý vì dân trừ hại, ai còn nguyện ý hành hiệp trượng nghĩa? Chư vị Diêm Quân cũng không muốn nhân gian huyết dịch lạnh như vậy xuống dưới, không hy vọng nhân gian một mảnh lương bạc a. Nếu không, các ngươi thiết trí cái gì nghiệt bản trang điểm? Chẳng phải là chi hành bất nhất, không sợ người ở giữa trò cười? Hừ. Hứa Tiên, ngươi đừng muốn nói bậy xảo ngữ, thiên địa phát tắc, há lại bởi vì người tốt người xấu mà thay đổi. Cần biết đạo thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Bản vương mặc dù chỗ âm phủ, nhưng cũng biết ngươi ở nhân gian sai dùng câu nói này mà bị bắt bỏ, tất nhiên biết câu nói này bao hàm thiên địa chí lý. Nói chuyện chính là Thái Sơn Vương, hắn trạng thái khí hùng vĩ, thanh âm nói chuyện giống như hồng trung đại lữ, dị thường văng dội, người này nhất là gấp gáp, bởi vậy nhịn không được chen vào nói. Nói như vậy, chư vị Diêm Quân không muốn thả người. Diệp Kha sắc mặt lạnh xuống tới. Đám gia hỏa này, ta còn tưởng rằng là cỡ nào thiết diện vô tư đâu. Đồng dạng là nhân hồn tách rời, nguyên kịch bên trong Hứa Tiên liền tùy tiện thả lại, bị Hạc Đỉnh Hồng hạ độc chết hai ông cháu cũng bị Bạch Tố Trinh nhẹ nhõm đoạt lại, làm sao đến Bàng Dũng chỗ này liền tàn nhẫn như vậy? Người chính là vạn vật linh hồn, nhân gian có ước định thành tục, cơ hồ tất cả mọi người tán đồng quy phạm đạo đức. Như vậy địa phủ bên trong cũng hẳn là có. Nếu như không dựa theo cái này quy phạm, để người tốt có hảo báo. Như vậy, cái này địa phủ là không công chính. Hứa Tiên, không là chúng ta không thả người, thật sự là ngươi yêu cầu làm trái thiên đạo. Tần Quảng Vương vậy cau mày nói. Thường huynh, cùng cái này thế gian tiểu tử rông dài cái gì? đem hắn đánh ra chính là. Thái Sơn Vương khinh thường quát, vung tay lên, đông đảo phán quan cùng quỷ tướng liền xông tới. Hắc Bạch Vô Thường đã sớm nhìn ngây người. Hai người bọn họ không nghĩ tới, một lần bình thường câu hồn hành động, vậy mà dẫn phát đại trận này cầm. Một cái thế gian tiểu tử, vì bọn họ bắt linh hồn, thế mà tự tiện xông vào địa phủ, còn dẫn tới thập điện Diêm Quân vây xem, giờ này khắc này, đều không cần cái này chút Diêm Quân xuất thủ, đại lượng phán quan cùng quỷ tướng kích động, dự định vây đánh hắn. Tiểu tử này ở nhân gian phạm vào nhiều đại tội người ta, nhận dạng này trừng phạt. Diệp Kha lại kinh thường nói, nếu là thập điện Diêm Quân xuất thủ, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Dưới mắt bằng các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn, cũng có thể làm tổn thương ta. Tần Quảng Vương, vì để tránh cho địa phủ xuất hiện đại lượng cương vị lỗ hổng, vẫn là để Bàng Dũng thả lại a. Muốn chết, dám can đảm không nhìn địa phủ. Thái Sơn Vương lúc này sắc mặt đại biến, mạnh mẽ bắt pháp quyết, một đạo âm trầm xích diễm liền từ trong tay hắn phun ra, ngưng tụ thành hỏa cầu khổng lồ hướng Diệp Kha vào tới. Vậy ta biêu xấu. Diệp Kha tiện tay vung lên, hỏa cầu này liền bị hắn giữa trời khuấy động, hỏa tinh tứ tán. Tay không phá pháp. Địa phủ ở trong đại năng đông đảo, có là người biết hàng, thấy thế không khỏi giật mình. Thái Sơn Vương mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn nhưng là đường đường thần tiên giới đại cao thủ, một tay ngưng hỏa pháp sư thuật uy lực to lớn, đủ để thanh một ngọn núi đều nổ tung. Kết quả bây giờ lại bị Diệp Kha tay không đánh tan, điều này nói rõ Diệp Kha bản lĩnh thập phần cường đại. Chương 263, tràn đầy đều là bối cảnh. Kỳ thật cũng bình thường, bản lĩnh không đại nhân, làm sao có thể sống qua lục đạo luân hồi chi phong? Càng không khả năng đi vào địa phủ hồi lâu mới bị phát hiện. Đương nhiên, người ta vẫn là tự động nhân thân, căn bản cũng không phải là bị phát hiện. Bất quá ở đây chư vị, không tự chủ được né tránh vấn đề này. Lúc này Tần Quảng Vương, nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Dựa theo đạo lý, cái này phàm nhân tu sĩ mạnh mẽ xông tới địa phủ, hẳn là bị địa phủ chúng nhân tốt dễ thu dọn một phen, thu thập đến hoài nghi nhân sinh mới thôi. Nhưng người này quan hệ trọng đại, liên lụy đến Phật môn một cái quy mô động, không phải tùy tiện có thể thu thập. Chỉ cần tên này không có chứ địa phủ đảo trời đất sụp đổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát khẳng định hay là bảo vệ hắn tới. Địa Tạng Vương Bồ Tát dựa vào bể khổ độ người vô biên công đức, một thân tu vi càng là kinh thiên động địa, liền là đặt ở bên trong Phật môn đều là số một số hai cao thủ. Làm Phật môn đính tại âm phủ cái đinh, địa vị hắn tự nhiên tương đối quan trọng, nó bản thân liền là A Di Đà Phật tiếp dẫn đạo nhân thân truyền đệ tử, tại âm phủ sông ra to như vậy thanh danh, thậm chí có một đoạn thời gian toàn bộ tam giới chỉ nghe Địa Tạng Vương tên, mà không biết địa phủ thập điện Diêm Quân là vật gì. Cái trước lại tới đây nháo sự Tôn Ngộ Không, một thân vũ lực cố nhiên cao cường, thế nhưng là địa phủ ở trong vậy không phải là không có đại năng, thập điện Diêm Quân nếu là liên thủ lại, khẳng định là có thể chế chủ hắn. Nhưng là không có cách, Tôn Ngộ Không một thân, liên lụy đến Phật môn hành động lớn, Địa Tạng Vương Bồ Tát là khẳng định phải bảo đảm hắn, dù là nàng cường tiêu sinh từ bạc, thập điện Diêm Quân cũng phải cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Tại âm phủ, Phật môn đại biểu Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng đạo môn đại biểu thập điện Diêm Quân ở giữa phân tranh, cơ hồ lan tràn nước vạn năm lâu, cuối cùng mới chậm rãi tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không muốn đi đánh vỡ cái kia cân bằng. Tần Quảng Vương đặc biệt là như thế. Nhưng là hắn thân là Diêm Quân, há có thể dẫn vì thế gian tu sĩ một lời nói, liền đem Bàng Dũng hồn phách sửa án, sau đó trơ mắt nhìn xem Diệp Kha trở về nhân gian. Diêm Quân tôn nghiêm để vào đâu? Chín vị đạo huynh, cùng ta kết trận. Vừa nghĩ tới đó, Tần Quảng Vương trong lòng quét ngang, quát lớn. Bầy quỷ lui ra phía sau, thập điện Diêm Quân công hàng này liêu. Vài tiếng hét lớn, trong địa phủ phán quan, quỷ tướng nhóm nhau nhau người nhẹ nhàng nhanh chóng tối lui. Cùng một chỗ động thủ. Tần Quảng Vương gặp việc đã đến nước này, quát khẽ nói. Dưới mắt chi cục, không động thủ thu thập một phen Diệp Kha là không được. Bất quá tên này quá kinh khủng, chỉ có mọi người liên thủ trước ngăn chặn hắn, nếu không để hắn triển khai thân hình, trang diện lớn như vậy, đánh tới ngày tháng năm nào mới có thể hàng phục ở hắn. Chỉ gặp Tần Quảng Vương lời còn chưa dứt, khắp thiên hỏa diễm, quỷ ảnh, phong nhận, pháp châu, kim khí liền hướng Diệp Kha phóng đi. Thập điện Diêm Quân liên thủ phóng thích pháp thuật, như thế bi thế, đơn giản kinh thiên động địa, liền như là đại pháo tụ quần đánh kích, trong nháy mắt liền bao trùm ở lấy Diệp Kha làm trung tâm phương viên vài chục trượng phạm vi. Làm sao nhiều pháp thuật, đủ để san bằng một đỉnh núi nhỏ, đừng bảo là một cái thế gian tu sĩ, chính là thiên đỉnh trấn tiên nhân tại cái kia, đều sẽ bị vênh thành mảnh vỡ. Tính tình nhất là lo lắng Thái Sơn Vương cười lạnh nói: "Ha ha, chỉ là một cái thế gian tu sĩ, có thể có khả năng bao lớn, theo ta thấy bất quá là cái lăng đầu thanh. Dám can đảm khiêu khích phủ, liền là cái này thịt nát xương tan hạ tràng." Hắn còn chưa có nói xong, một bóng người cầm trong tay một cây xanh thảm trường kích, phóng lên tận trời, trường kích hiện bắn cương khí, ngăn cản đẩy trời pháp thuật. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhoáng một cái, trường kích như phong, lại đem đẩy trời pháp thuật thu sạch nhập trong đó. Ầm ầm, nguyên khí nổ bể ra đến, giữa trời vô số đạo chói mắt hào quang, đó là đạo pháp tấn công. Diệp Kha dùng hết toàn lực phóng thích pháp thuật, chính là huyền môn chính tông, dù là bị nhiều như vậy thuật pháp đồng thời công kích, cũng chỉ là run rẩy kịch liệt, sắp phá nát, mà không có thật phá vỡ. Làm sao có thể? Thập điện Diêm Quân, cùng đông đảo phán quan tiểu quỷ, tất cả mọi người con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thập điện Diêm Quân ánh mắt cỡ nào sắc bén? Bọn họ đó có thể thấy được, Diệp Kha sử dụng chính là thuần chính nhất huyền môn đạo pháp, rộng lớn chính đại, cứng cỏi vô cùng, liền phảng phất núi vo đang vậy ta chân vũ đại đế đồng dạng. Kẻ này tưởng thật đến, vậy mà ngăn cản được chúng ta 10 vị đạo hữu liên thủ công kích. Thái Sơn Vương kinh hãi nói, không thể coi thường. Không thể coi thường a. Tần Quảng Vương vậy chấn kinh tột đỉnh. Hắn một lời ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái trước bị hắn như thế tán dương, cũng là một vị náo địa phủ thiếu niên, người kia về sau bổ Hoa Sơn, cứu được mẫu thân, chính là nhị lang thần cháu trai Lưu Trầm Hương. Chúng nhân sửng sốt nguyên nhân, tự nhiên không chỉ là như thế. Chân Vũ Đại Đế chọn đồ rất là nghiêm cách, hắn còn quá trẻ, liền tu luyện đến nước này, tất nhiên là Chân Vũ Đại Đế đệ tử lịch truyền. Sở Giang Vương kinh nghi nói, Phật đạo song tu a. Tần Quảng Vương thấp giọng thở dài nói, người thiếu niên trước mắt này, sử dụng là huyền môn chính tông chân vũ đại đế đích truyền thần thông, lại có Quan Âm Bồ Tát đã từng bắt chuyện qua. Có thể thấy được kẻ này tại Phật đạo hai môn đều có cực kỳ bối cảnh thâm hậu, khó trách dám độc sông địa phủ, khi thật là không có sợ hại a. Thập Điện Diêm Quân tâm ý tương thông, Tần Quảng Vương thấp giọng nói xong, lập tức có Tống Đế Vương trả lời, chân vũ đại đế ghét ác như cừu, tận diệt yêu ma, là chúng ta mẫu mực, nếu là người này đệ tử, chính là cho hắn một bộ mặt, cũng không sao. Hắn đã công đến đây, hướng ngăn trở cái này một đợt a. Ngũ Quan Vương thở dài. Thập Điện Diêm Quân giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Kha đã như vân long cửu hiện đồng dạng, lăng không mà lên, hướng về chúng nhân vào tới. Tay hắn cầm trường kích, phi long tại thiên, tựa như chiến thần phụ thể. Đồng loạt ra tay. Thập Điện Diêm Quân lạnh hừ một tiếng, cùng một chỗ vận công chống đỡ. Ta cái này một kích, gọi là đổ núi cao, mời Diêm Quân giám thưởng. Diệp Kha trong tay trường kích vung lên, ngưng tụ thành một sợi kim tuyến, trong nháy mắt chém tới. Tốt. Thập Điện Diêm Quân cùng một chỗ hét lớn, ra sức vung lên, chặn lại Diệp Kha cái này một cái tiến công. Diệp Kha người trên không trung, đột nhiên nhướng mày, thế công lập chậm, lập tức xoay người lại hướng về sau xoay người, đã thu hồi cái này một cái lăng thiên vô cùng thế công, lại có thể hóa giải đối phương khả năng đến tiếp sau tiến công. Nhưng Thập Điện Diêm Quân cũng không có thừa cơ tiến công, ngược lại từng cái thu hồi pháp lực, tiến tĩnh đứng ở nơi đó. Thập Điện Diêm Quân mặt không biểu tình, đơn giản chắp tay thi lễ, các hạ có thể công có thể thủ, lại có nhân từ tâm, nguyên lai là nhân gian cường giả, thất kính. Diệp Kha tâm tư khẽ nhúc nhích, đồng dạng thi lễ, Diêm Quân khách khí. Các hạ đã nhưng đã đến nơi đây, liền mời điện bên trong một lần, như thế nào? Diệp Kha nói, cố mong muốn vậy. Hắn vừa rồi tại tiến công bên trong, đã cảm nhận được Thập Điện Diêm Quân cầu hòa chi ý. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lấy hắn bối cảnh, tu vi còn không có đủ trở mặt toàn bộ địa phủ thực lực, Thập Điện Diêm Quân nếu là toàn lực tiến công, hắn cũng chỉ có thể đại khai sát giới, tới cái cá chết lưới rách. May mà hắn cực đúng, Huyền Môn Chính Tông đạo ra thần thông, để bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, bản thân hứa tiên thân phận, lại để bọn họ có nhường lý do. Đã Diêm Quân muốn lui một bước, hắn tự nhiên không hội không tức thời. Dù sao hắn đến chỗ này phủ, là vì cứu người, mà không phải là vì giết người. Chương 264, chín chướng quỷ mê đại trận. Diệp Kha theo Thập Điện Diêm Quân, tiến vào Tần Quảng Vương Sâm La Điện, tự nhiên có đầu châu mặt ngựa tướng Bàng Dũng hồn phách đưa đến một bên. Vào tới đại điện phân chủ khách ngồi xuống, mười vị Diêm Quân khách khí một phen thẳng đến chính đề, Tần Quảng Vương mở miệng cười nói, các hạ thần thông quảng đại, ta Thập Điện liên thủ phía dưới còn có thể giữ lẫn nhau, quả nhiên không giống đồng dạng, các hạ có bằng lòng hay không cáo chi ngươi cái này thân thần thông lai lịch. Diệp Kha nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không dối gạt chư vị Diêm Quân, ta vậy cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không biết chư vị Diêm Quân có tin tưởng hay không. Diệp Kha rõ ràng, đi qua việc này về sau, tự nhiên hội người hữu tâm chú ý với hắn, không đem hắn kiếp trước đương thời lật ra một cái út sắp đến, thế không bỏ qua. Mà mình phụ thân hứa tiên, cũng chỉ là một lần mê man về sau, đột nhiên có thần thông như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm nhớ nung. Mặc dù nói Diệp Kha biết mình tu luyện võ công, gọi là Thái Huyền Thần Công, cùng trên núi võ đang vị kia chân vũ đại đế lại thiên ti vạn lũ quan hệ, mà dù sao không phải một cái thế giới không phải. Không chừng cái thế giới này chân vũ đại đế liền không thừa nhận bộ này võ công từ hắn sáng lập truyền thừa tiếp đâu. Chẳng lẽ ngươi còn buộc hắn thừa nhận không thành? Cho nên chỉ có thể mập mờ suy đoán, khiến cái này người hữu tâm mình ước đoán đi thôi. Cái này, Tần Quảng Vương sắc mặt biến hóa, bất quá vậy không nói gì thêm. Bọn họ là xạ cái thế sự cao nhân tu đạo, biết rất nhiều thường nhân không biết tiên giới bí văn, cũng nghe nói rất nhiều người mạc danh kỳ diệu đạt được thần thông, nhưng thật ra là phía sau cao nhân thông qua các loại cổ quái kỳ lạ phương thức chỉ điểm truyền thụ, cốt bởi người này có thể dính nhân quả, kéo ra lớn lao phúc lợi, để giúp trợ người sau lưng khí vận. Thật nhiều thần tiên nữa thích chơi thần bí, đều làm qua một bộ này, như thế chẳng có gì lạ. Duy nhất cần phải biết là, vị này gọi là Hứa Tiên phàm nhân, đi vào địa phủ, có phải là thật hay không đơn thuần vì bạn bè hồn phách mà đến, hắn lần này địa phủ chuyến đi, phải chăng có người sau lưng chỉ điểm, hoặc là có cái gì không thể cho ai biết mắt. Cái này đều cần Thập Điện Diêm Quân hảo hảo ước lượng a. Dù sao thân là địa phủ quân vương, có đôi khi khó tránh khỏi muốn cân nhắc nhiều một ít. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn tới một câu chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mấy cái đòi mạng phán quan hướng bể khổ bên kia nhiều chạy mấy chuyến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này chuyển sinh xuất sinh đạo quỷ hồn nhiều hơn không ít, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thượng tiên an bài cái túi sách kia than đen, tiếp nhận tân nhiệm Diêm La Vương, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một người như vậy ở giữa phàm nhân, đạt được quảng đại thần thông, tùy tiện xông nhập địa phủ, muốn tác về bạn bè hồn phách, mà hắn một thân thần thông lai lịch mạc danh kỳ diệu, tự nhiên cũng là chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tóm lại cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, đơn giản có thể nói tạm hoãn thi triển thủ đoạn siêu cấp lấy cớ. Không biết các hạ trước kia phải chăng tới qua âm tào địa phủ? Một bên Sở Giang Vương gặp đây, biết hỏi không ra đến, nói không chừng phía sau đại năng cũng không muốn để cái này phàm nhân biết đâu. Hắn cũng không có bức bách ý nghĩ, rời đi chủ để hỏi, phải biết các hạ lấy phàm nhân thân thể, tùy tiện thông qua hoàng tuyển lộ cuối cùng lục đạo luân hồi chi phong, còn tại địa phủ bực này hoàn cảnh thu liễm khí tức, thật là làm chúng ta không thể tưởng tượng nổi a. Không nói gạt ngươi, cái này lục đạo luân hồi chi phong đối hồn phách hoặc là tiên nhân không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với có được thế gian thân thể hàng người, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều cường đại hơn tàn phá tác dụng, không phải người bình thường có thể tùy tiện thông qua. Nói xong lắc đầu, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Diệp Kha nao nao thở dài, thực không dám dầu dếm, lần này địa phủ chuyến đi đúng là lần đầu gặp đối diện Thập Điện Diêm Quân, sắc mặt nhìn không tốt, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu không phải bạn bè vì chu diệt yêu ma mà dẫn đến hồn phách rời khỏi người đi vào địa phủ, ta không cần thiết đắc tội Diêm Quân điện hạ a. Mười vị Diêm Quân nhìn chăm chú một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy rung động, cũng bất đắc dĩ. Nếu là người này nói hết thảy đều là thật, như vậy, hoặc là người này đã sớm xuyên thủng hết thảy, cho nên đi vào địa phủ không có sợ hãi, hoặc là liền là không biết trời cao đất rộng, tùy tiện xuống tới. Nhưng là bất kể phương diện nào, đều đó có thể thấy được, cái này phàm nhân một thân tu hành, không thể coi thường. Khó trách sẽ bị Phật môn coi trọng, coi là cơ duyên người. Nhìn xem cái này thập điện Diêm Quân một mặt ngậm bứt thần sắc, Diệp Kha liền cười khổ nói đến xin chớ chê ai, ta đi đến nơi này phủ về sau, cũng không có chút nào khó chịu, thậm chí còn có như cá gặp nước cảm giác, nói đến không thể tưởng tượng nổi, ta cũng rất tò mò. Cái này, Tần Quảng Vương bọn người một trận lắc đầu cười khổ, không biết nói cái gì cho phải, trước mắt cái này phàm nhân đem lời đều lăn lộn co lại đến phân thượng này, bọn họ tự nhiên không có gì để nói nhiều. Thế là nhao nhao lướt nhau, rời đi chủ đề, không có ở tiếp lấy hỏi tới. Bất quá đối với Diệp Kha biểu hiện, để bọn họ hết sức hài lòng, người này một thân đại năng thần thông, cùng mỗi một người bọn hắn so ra đều không thua bao nhiêu, dù cho lấy một đôi mười, vậy có không tệ biểu hiện, khó được là cũng không có bởi vì một thân cường hoành thực lực liền tiêu hành không ai bị nổi, tương phản thái độ bình thản mười phần khiêm tốn. Muốn là năm đó hầu tử cùng tam nhãn cháu trai có dạng này thái độ, bọn họ tội gì đắc tội mạnh như vậy người. Nhưng là nói đi thì nói lại, Diệp Kha mạnh hơn, thái độ lại khiêm tốn, cũng không thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn yêu cầu, phải biết trước mặt mọi người, chúng nhân khoe khoang một phen thần thông, địa phủ liền tướng bạn hắn thả lại. Cái này nếu là chuyến đi, thập điện Diêm Quân mặt mũi cùng tôn nghiêm, hướng chỗ nào đặt? Cái gọi là qua thoáng qua một cái hai bất quá ba, có một lần Tôn Ngộ Không, lại có một lần Lưu Trầm Hương, nếu là lại tới một phàm nhân hứa tiên, như vậy địa phủ liền hội triệt để trở thành tiên giới chê cười. Nghĩ tới đây, Diêm La Vương trầm giọng nói, "Hứa tiên, không là chúng ta không chịu thả người, thật sự là địa phủ có quy củ, ngươi bạn bè bằng dũng, hồn phách rời khỏi người, mặc dù sinh cơ chưa ngừng, nhưng cũng không thể tùy tiện thả lại, nếu không lâu dài xuống dưới, địa phủ uy nghiêm ở đâu?" Huống chi, người này đã phục dụng mạnh bà thang, ký ức hoàn toàn không có, dù cho trả về, vậy quên chuyện lúc trước a. Diệp Kha nhìn xem Diêm La Vương tối như mực khuôn mặt, trên trán nguyệt nhà, trong lòng không có nửa điểm tôn trọng sùng bái ý tứ. Hắn nhưng là làm qua hoàng đế người, mặc dù vậy hy vọng cả triều văn võ đều là bao than đen dạng này thành quan năng thần, nhưng lại chỉ là thanh bọn họ khi thần thuộc, mà không phải cái gì thần tượng loại hình. Huống chi, cái này bao trưởng, có thể thành lập to như vậy thanh danh, còn không phải là bởi vì gặp một cái khó được tốt hoàng đế Tống Nhân Tông. Nếu không, chỉ bằng hắn có thể phun hoàng đế một mặt nước bọt cử động, tùy tiện đặt một cái có tính tình hoàng đế trên thân, đều có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ xử trí hắn. Giờ phút này nghe Diêm La Vương lời nói, trong lòng của hắn cũng không một chút ba động. Hừ, Bạch Tố Trinh có Lê Sơn lão mẫu chỗ dựa, liên tiếp đến chỗ này phụ cấp người, vậy không có thấy các ngươi làm cử động gì. Hiện tại ngược lại tốt, cho ta tới nghĩa chính từ nghiêm tới. Trên mặt hắn không có nửa điểm biến hóa, cười nói, nhưng lại không biết như thế nào làm, mới có thể để cho Diêm Quân Thanh ta bạn bè hồn phách thả về. Chúng nhân nao nao, liếc nhìn nhau, trong lòng thầm than, cái này cốt nhục theo không phải một người hiền lành a. Tần Quảng Vương thở dài một hơi, nói, đã các hạ muốn hỏi như vậy bản quân liền nói thẳng, các hạ chỉ cần xông qua của ta phụ thiết trí chín chướng quỷ mê đại trận, chúng ta liền toàn cần toàn đuôi tướng bàng dũng hồn phách thả lại, ngươi xem coi thế nào. Diệp Kha đối thập điện Diêm Quân tiểu cửu cửu tâm biết rõ ràng, trong lòng cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, đã như vậy thì mời Diêm Quân bày trận. Hào khí phách. Tần Quảng Vương lập tức đưa lên một câu lấy lòng, ngồi vững Diệp Kha yêu cầu, lập tức nói, đã như vậy thì mời các hạ theo ta đợi đến trước trận. Chương 265, xâm nhập đại trận. Ngươi nghe nói không, cái kia mạnh mẽ xông tới địa phủ phàm nhân hứa tiên muốn xông chín chướng quỷ mê đại trận. Cái gì? Thật giả? Hắn lại có lớn như vậy đảm lượng, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế này sao lại là đảm lượng, ta xem là không biết đạo thiên cao điểm dày. Cuồng vọng tự đại. Không sai, chín chướng quỷ mê đại trận tự xây thành đến nay, một mực để bảo toàn địa phủ an toàn, chính là cùng địa tạng vương Bồ Tát không hợp nhau minh vực quỷ vương, cũng không dám xông vào đại trận này a. Đúng vậy à, minh vực quỷ vương đâu chỉ cùng địa tạng vương Bồ Tát không hợp nhau, thập điện Diêm Quân, hậu thổ thánh quân, huyết hà lão tổ, hắn cùng cái nào đều không hợp nhau. Đúng vậy a. Cái kia minh vực là khu vực hỗn loạn nhất là vô tự chỗ. Thập điện Diêm Quân nhiều lần phái binh thanh chức đều không làm nên chuyện gì, cũng là bởi vì Minh vực Quỷ Vương pháp lực cường đại. Lần trước Quỷ Vương còn muốn tấn công chiếm địa phủ, mười phần phách lối. Cái này một nhiệm kỳ Quỷ Vương cho hắn 100.000 cái lá gan, cũng không dám xông vào a. Người chỉ nhớ không sai, đó là 3.000 năm trước sự tình, cái kia Minh vực Quỷ Vương pháp lực cường đại, Thập điện Diêm Quân không làm gì được, cuối cùng đem hắn dẫn vào cái này chín chướng Quỷ Mê đại trận, đem hắn khốn tại bên trong không được tránh thoát, rồi mới đem hắn tiêu diệt. Hừ hừ, chín chướng Quỷ Mê đại trận thành lập đến nay, uy lực vô tận, chỉ là một phần phàm nhân, liền dám xông vào trận, không chỉ là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta nhìn hắn muốn sớm ngày tiến luân hồi. Ha ha, đúng vậy a, chết sớm sớm siêu sinh a. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Diệp Kha muốn xông trận tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp Diêm Quân cung. Đông đảo phan quan, tiểu quỷ nghe được tin tức này, đều rung động phi thường. Phải biết, cái này chín chướng quỷ mê đại trận uy lực thập phần cường đại, tuy nói qua 3.000 năm chưa từng phát động, thế nhưng là vẫn không có người dám kinh thường. Lúc này nghe nói một phàm nhân có hành động này, đều nghị luận ở mỹ. Mọi người nhìn lại, cái này hứa tiên là an hùng tâm báo tử đảm, lần này xác định vững chắc bị vây ở trong trận, không được tránh thoát. Diêm Quân cung một chỗ, ở vào một loại trong sương mù, bên trong còn quấn đủ loại thất thải sương mù, trong mơ hồ chuyển đến không hiểu quỷ khóc sói gào, đồng thời lại có một loại không hiểu tĩnh mịch cảm giác. Chín chướng quỷ mê đại trận. Sở Giang Vương nhìn xem cái trận thế này, nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là địa phủ đại trận, là một vạn năm trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát lần thứ nhất đi vào địa phủ, căn cứ địa phủ này thiết trí bố trí, làm địa phủ cường đại nhất chỗ, dùng đang chấn nhiếp mạnh mẽ xông tới địa phủ đại năng, từ không dễ dàng vận dụng. Tần Quảng Vương nói, "Hứa tiên, cái này chín chướng quỷ mê đại trận, chỉ có người, kỳ thật cũng không đưa người vào chỗ chết, đặc biệt là ngươi phàm thể nhục thai, càng là sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng cái trận thế này lại là của ta phủ cường đại nhất trận thế, không thương tổn phàm nhân thân thể, có chút ý tứ." Diệp Kha thôi động Thái Huyền thần công, chậm rãi cảm giác cái trận thế này. Lấy địa phủ thế núi địa hình, tại điểm mấu chốt thiết trí quỷ môn pháp khí, nương theo Phật môn nhận không gian, dẫn động dưới mặt đất quỷ ảnh vũ trướng. Bình thường trong lòng đất tích lũy lực lượng, một khi có người xâm nhập, liền có thể dẫn động trận thế phát động. Nương tụ trên vạn năm quỷ sát chứa khí, một khi dính vào, liền có thể định trụ người tu vi, tự nhiên không cách nào xông ra đại trận, bực này đại trận, chỉ sợ trên trời chân tiên cũng có thể vây khốn. Diệp Kha lời bình đường. Các hạ tốt ánh mắt. Tần Quảng Vương tán thưởng một câu, mãnh liệt sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, Hứa tiên, ngươi đã nhìn ra chín chướng quỷ mê đại trận lợi hại, còn không mau ngoan ngoãn nhận thua, chúng ta để ngươi trở về nhân gian chính là, chẳng lẽ chuẩn bị lấy nục thể phàm thai, chọi cứng thiên địa chi lực không thành? Có thể tu luyện pháp lực yêu ma quỷ quái, không thể chống cự, ngoại trừ tài trí hơn người đại năng bên ngoài, chính là loại này đại biểu thiên địa pháp tắc đại trận, trận thế lực lượng, câu thông thiên địa, ngưng tụ nguyên khí sát khí, đúng là thiên địa chi lực. Hoàn toàn không phải phổ thông tông sư hoặc chân nhân có thể chống đỡ. Lúc này nghe Tần Quảng Vương lời nói, chung quanh phán quan cùng tiểu quỷ đã sớm sợ ngây người. Diệp Kha cùng thập điện Diêm Quân giao thủ ngắn ngủi, đã để bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, rung động thế gian lại có cường đại như vậy nhân vật, còn có thể cùng trong lòng bọn họ tôn thờ Diêm Quân giao thủ. Mà lúc này nhìn thấy đại trận này quy mô, chỉ cảm thấy che khuất bầu trời, liền phảng phất hồng hoang thái cổ thời đại cái kia chút truyền chư trong thai truyền thuyết. Đáng tiếc, Diêm Quân, cái trận thế này, chỉ sợ không phải chư vị Diêm Quân có khả năng thành lập. Diệp Kha khe khẽ thở dài, Diêm Quân đừng quá mức tự tin, bằng vào chỉ là pháp trận, liền có thể thương tổn được ta. Thập điện Diêm Quân lâu tại địa phủ, mặc dù kiến thức phi phàm, nhưng là khó tránh khỏi có hết ngồi đáy giếng cảm giác, bọn họ không biết cao thâm nhất thuần túy huyền môn chính tông uy lực, hoàn toàn chỉ bằng ngàn năm qua đối tu chân đại năng thể hội mà được đến. Ngươi nói không sai, cái này chín chướng quỷ mê đại trận, là Địa Tạng Vương Bồ Tát mượn nhờ một viên khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại bể khổ xá lợi từ kiến lập. Địa Tạng Vương Bồ Tát lập xuống hoành nguyện, không độ bể khổ, thế không thành Phật, như thế công đức, rốt cục làm bể khổ vô biên, ngưng ra một viên xá lợi tử, lấy thủ đoạn hắn, mới có thể bố thành bực này trận pháp. Địa Tạng Vương vậy bởi vậy Phật pháp tu vi tiến nhanh, trở thành Phật môn có ít tôn giả. Tần Quảng Vương nhàn nhạt nói xong, đồng thời lại nói, trận pháp không giết người, nhưng là có thể khống người, cái này liền đã đủ rồi. Thái Sơn Vương tính tình vội vàng sao động, uống nói, Hứa tiên, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một phàm nhân, sao có thể cùng thiên địa đối kháng? Vẫn là nhận thua đi, trở lại nhân gian, chúng ta từ hội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, ngươi nếu là chịu nhận thua, cái trận thế này tự nhiên không cần sống, chẳng những ngươi có thể bình yên trở lại nhân gian, cái kia bằng dũng, chúng ta vậy sẽ cho đầu hắn một cái tốt hay. Diệp Kha mắt điếc hai ngơ, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc nói, Diêm Quân thật sự cho rằng nắm chắc phần thắng. Hắn nói xong lời này, chấn động ống tay áo, sải bước liền đi vào trong trận. Xem ra hắn còn trong lòng còn có may mắn a. Tần Quảng Vương lắc đầu thở dài. Gặp Diệp Kha đi vào trong trận, thập điện Diêm Quân liền riêng phần mình vận chuyển thần thông, thăm dò trong trận, nhìn Diệp Kha như thế nào bị vây ở trong trận. Đầu tiên là trong trận phát ra mịt mở quan mang, cấu kết trong xương mù thất thải vụ trướng. Lập tức không trung xương mù bốc lên, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy khổng lồ, như là vòi rồng phong đồng dạng, vòng xoáy lôi ra trường đuôi dài, hướng phía dưới đè xuống. Ầm ầm. Mấy như cựu thiên thần lôi tại hoành minh đồng dạng. Toàn bộ trận thế chậm rãi khởi động, phát ra chấn nhiếp thiên địa vô tận uy áp. Ngoại trừ thập điện Diêm Quân bên ngoài, cái khác đứng ngoài quan sát phán quan tiểu quỷ nhóm đã sớm không khỏi kinh hãi, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trận pháp này mấy như thiên uy, hoàn toàn đã vượt ra bọn họ tưởng tượng. Lúc đầu trong địa phủ, âm khí cường thịnh, mông lung khắp nơi, cỗ này câu liền thiên địa đại trận dây treo xuống tới, dù cho thân ở ngoài trận, cái kia chút phán quan tiểu quỷ cũng đều hoảng sợ sợ hãi, cảm giác hô hấp đều có khó khăn, cái này thất thải độc chứng trong bể khổ ức vạn năm quỷ hồn tinh hoa biến thành, uy lực vô tận, một khi phụ tại trên thân, liền hình thành ngàn vạn cái quỷ hồn ép thân, để cho người ta không thể động đậy. Chỉ sợ cái này phàm nhân đã bị vây ở nơi đó a. Mọi người không khỏi nghĩ đến. Chương 266, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hứa tiên, cái trận thế này có Phật môn nhân tâm, không sát sinh, ngươi muốn tại bên trong ngốc bao lâu, liền ngốc bao lâu. Bất quá, nếu là nhận thua, cũng có thể hiện tại liền kêu đi ra. Chúng ta tử sẽ thả ngươi đi ra. Thái Sơn Vương âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Quân, liền bên trong chỉ là một đạo vòi rồng phong, liền muốn vây cô ta. Cũng quá xem thường ta đi. Diệp Kha đứng ở trong trận, xem thường nói ra. Đương nhiên, chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên liền phải coi trọng địch nhân. Hắn hiện tại quần áo nhẹ nhõm như ý bộ dáng, trong cơ thể Thái Huyền Thần Công đã sớm chậm rãi vận chuyển tiểu chu thiên, phóng xuất ra pháp lực, cảm xúc cái trận thế này. Kỳ thật, hắn là có chuẩn bị mà tiến. Bởi vì Thái Huyền Thần Công uy lực thuộc tính, có thể chấn nhiếp yêu ma quỷ quái, một đám xanh thảm trường kích, có thể không hướng mà không thắng. Đương nhiên tại, mấu chốt nhất là hắn có một cái kia dấu kiếm hồ lô. Hệ thống đã sớm đem nó triệt để thăng cấp. Nói đơn giản, liền là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Vòng cung cấp uy lực. Bất kỳ pháp bảo nào, trận thế, yêu nhân đều có thể thu chi. Đây chính là tại hắn xông vào địa phủ thời điểm, hệ thống đột nhiên chiếu như não hải ghi chép, cũng là hắn có thể khôi phục âm thanh, trực diện Diêm Vương lực lượng chỗ. Cho nên hắn giờ phút này còn có thể vừa cười vừa nói, chẳng lẽ nói cái trận thế này uy lực chỉ là khu khu một đạo vòi rồng phong? Ha ha, nếu là uy lực đầy đủ, một đạo liền có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là uy lực không đủ, ngàn vạn đạo cũng bất quá cho người ta cách dày xoa ngứa. Tần Quảng Vương đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói, Hứa tiên, bản vương gặp ngươi tu hành không dễ, hảo tâm nhắc nhở, ngươi mặc dù cao minh, lại như thế nào có thể địch thiên địa chi uy đâu? Thái Sơn Vương lạnh hừ một tiếng, Hứa tiên, đừng nhìn ngươi bây giờ chấn định tự nhiên, đợi hội coi như khóc không được. Hai người một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, ngược lại cũng phối hợp ăn ý. Ha ha, chư vị Diêm Quân, các ngươi quá để mắt cái trận thế này, liền điểm ấy tiểu phát trận, căn bản không làm gì được ta. Diệp Kha lắc đầu thở dài, thật là cuồng vọng. Lần này ngay cả Tần Quảng Vương cũng không nguyện ý hát mặt trắng, ống tay áo chấn động, không nói thêm gì nữa, lạnh lùng quan sát trong trận. Ầm ầm. Trướng khí trường long như là gào thét mà tới vòi rồng phong, hướng Diệp Kha phóng đi, uy lực vô cùng, tràn đầy hủy thiên diệt địa uy hiếp, nếu là cỗ này vòi rồng phong xuất hiện ở nhân gian, sợ là tất cả mọi thứ đều bị hội quyển thành phấn vụn. Đối mặt với khủng bố như thế cường đại uy thế, Diệp Kha không thèm để ý chút nào, hắn ngẩng đầu, nhìn xem gào thét mà tới thất thải phong bạo long quyển, chậm chậm giơ lên trong tay trường kích. Sáng chói chói mắt hào quang, tại xanh thảm trường kích thượng lưu động, bỗng nhiên kim quang tăng vọt, kéo dài ra. Diệp Kha cầm trong tay hào quang vạn trượng, không ngừng phụt ra hút vào to lớn kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng quát khẽ nói: "Đổ núi cao." Trong chốc lát, chúng nhân trong con mắt chỉ còn lại có một đạo sáng chói cực hạn kim tuyến. Đạo này kim tuyến thông thiên triệt địa, phản phất vì cứu vớt mẫu thân, tìm tới bản cổ cự phủ, thể phải thanh hoa sơn bổ ra. Khi đổ núi cao bổ ra thời điểm, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có đạo này ngang qua vũ trụ kim tuyến. Hết thảy không gian, thời gian, nguyên khí, pháp thuật tại cái này một kích phía dưới, giống như đều bị chém thành hai khúc. Cái kia mang thiên địa chi uy mà tới trương khí vòi rồng, lúc đầu thanh thế kinh người, phi nước đại đột tiến mà tới. Trung trung điệp điệp, phô thiên cái địa. Kết quả lại bị Diệp Kha trong tay trường kích, từ giữa đó chia hai đoạn. Mênh mông vòi rồng bao tác, nhưng đến Diệp Kha cái này, nhưng lại không thể không hóa thành hai đạo dòng lũ hướng hai bên chút xuống đi. Cùng lúc đó, Diệp Kha đột nhiên toàn thân kim quang đại thịnh, trong lúc mơ hồ phảng phất từ trên người Diệp Kha, soi sáng ra một cái pháp thiên tượng địa cự nhân, cầm trong tay trường kích, khác biệt là kim giáp phụ thân, một bộ chiến thần tư thái. Loại trạng thái này kéo dài nửa nén hương thời gian, cái kia cố pháp thiên tượng địa thế mà liền rụt trở về, trở lại Diệp Kha thân thể. Thập điện Diêm quân cỡ nào cao minh? Tần Quảng Vương đầu tiên thất thanh nói, đó là pháp thiên tượng địa. Trong khung cảnh, hắn vậy mà tiến giai. Đây là kim tiên chi vị a. Có thể tại khốn người đại trận bên trong tiến giai, còn nói hắn cùng Phật môn không có quan hệ. Pháp thiên tượng địa, pháp tướng cùng bản thể tôn nhau lên, như cự nhân, như hải nhi, đây là đạo gia nguyên anh kỳ a. Hắn là chân vũ đại đế dòng chính truyền nhân a. Mặc kệ là đường, vẫn là Phật, đều có thể tại hắn trên thân thể hiện. Quá lợi hại. Thật là khiến người khó có thể tin a. Có thể nói ra lời, chỉ có thập điện Diêm quân. Bọn họ dù cho như thế kinh hô, vẫn như cũ tuyệt đối không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đây chính là pháp trận a. Địa Tạng Vương Bồ Tát tự mình bố trí xuống pháp trận điều khiển thiên địa chi lực, đã gần như thần minh, há lại đồng dạng người tu tiên có thể ngăn cản. Nhưng cái này quần quật mà tới vòi rồng, lại bị cái này phàm nhân dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa, cái này triệt để phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Nhìn hắn bổ ra kim tuyến như thế, chính phù hợp kim Phật đặc thủ. Có lẽ, chỉ có người trong Phật môn mới có thể công phá trận này a. Lúc này cái này chín chướng quỷ mê đại trận ngàn vạn mê chướng, đã nhàn nhạt tản ra, Diệp Kha thu hồi trường kích, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra trận thế. Ngươi lại có thể phá đến trận này? Tần Quảng Vương nhịn không được kinh hãi nói: "Đây là Thái Huyền thần công, chuyên đã ngàn vạn yêu ma, nhất là không sợ loại này biết gặp chướng." Diệp Kha lạnh nhạt nói: "Cái này chín chướng quỷ mê đại trận nhìn như uy lực to lớn, kỳ thật nhằm vào là yêu ma quỷ quái. Bởi vì vì bọn họ chuyện ác làm tận, lòng có độc, là lấy đối mặt loại trận pháp này, tâm càng độc, pháp trận càng mạnh. Mà tâm ta nghi ngờ thản nhiên, một lòng vì chính, trường kích như ta như trường kích, là lấy công phá trận này, dễ như trở bàn tay." Thập điện Diêm quân trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trận thế này thành lập có một vạn năm lâu, bọn họ vậy mà chưa hề từ trên căn bản nghiên cứu qua cái trận thế này, bởi vậy đối trận này giải, lại còn không bằng một cái thế gian thiếu niên. Nghĩ đến cũng là, Địa Tạng Vương Bồ Tát có đại hoài nguyện, có đại từ bi tâm, thành lập trận thế lại là khốn người mà không giết người, tự nhiên ẩn chứa cao thâm vật lý. Chỉ cần cái kia chút yêu ma quỷ quái không hại người nữa, một lòng hướng thiện, cái trận thế này liền có thể tùy tiện đi ra. Nếu là cái kia chút yêu ma quỷ quái việc ác bất tận, tự nhiên lại nhận tâm địa độc ác phản vệ, nhận phải có trừng phạt. Đương nhiên, người cũng là như thế. Chỉ bất quá cái trận thế này an trí tại địa phủ, đồng dạng phàm nhân vào không được thôi. Khó trách loại này trận thế, chỉ có tọa trấn bể khổ, phổ độ bảy quỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể thành lập. Khó trách cái trận thế này hệ tâm là từ trong bể khổ cô đọng xá lợi tử. Cốt bởi ẩn hàm Phật môn chí lý câu nói kia, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu, nhưng lại chỉ có số người cực ít làm đến. Diệp Kha không có ở nhiều lời, mà là cười đối Tần Quảng Vương nói, "Chư vị Diêm quân, ta đã phá trận, đến lượt các ngươi thực hiện lời hứa thời điểm." Tần Quảng Vương thở dài một tiếng, nói, "Các hạ đã nhưng đã phá trận này, chúng ta tự nhiên sẽ như thực dày nặng, không dám tướng phụ." Cái khác Diêm quân đều chậm rãi gật đầu, trên mặt lại là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu lộ. Tần Quảng Vương quay đầu lại, đối một cái thủ hạ phán quan nói, "Tướng bàng dũng hồn phách, khởi xuống mạnh bà thang, tiến lên còn sinh giếng." Nặng. Nhìn cái kia phán quan vội vàng mà đi. Diệp Kha trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đối thập điện Diêm quân có chút chắc tay, nói, "Đã như vậy, cái kia hứa tiên liền cáo tử." Thật là quái dở. Diệp Kha sải bước rời đi địa phủ, khi hắn đạp vào về nhà Hoàng Tuyền Lộ lúc, bên hai truyền đến một âm thanh Phật hiệu, "Thiện hai thiện hai, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ." Thí chủ thật to lớn như vậy. Giờ này khắc này, bể khổ vô biên chỗ, một tôn tử bi vô lượng Bồ Tát cao tọa sen trên này, hai tay hợp mười, chậm rãi mở ra con mắt. Chương 267, Minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Ánh nắng ấm áp hắt vây mà xuống, chiếu tại trên thân ấm mênh mông cảm giác hết sức thoải mái, hơi phong phơ phất, bắt điều nhẹ cứng, Diệp Kha nhịn không được hít sâu một hơi. Hầu như không cần vận chuyển Thái Huyền thần công, Diệp Kha liền có thể cảm giác một dòng nước nóng tại thể nội phun trào tâm tình trước đó chưa từng có tốt, đồng thời trong lòng cảm thán một tiếng, khó trách vô số người hướng sống lâu một hồi, suy nghĩ nhiều phơi một sẽ quá dương, muốn nghe nhiều một biết cái này trần thế tiếng ồn nào, không thể không nói, còn sống thật là tốt ta. Trong địa phủ âm lãnh thâm trầm, tại bên trong ở lâu, khó tránh khỏi liền hội sinh ra bóng ma tâm lý, trên thân cũng khó tránh khỏi hội nhiễm phải cái gì không rõ đồ vật, tắm rửa điểm ánh nắng, để liệt nhật bạo phơi một cái, khi thật là thật tốt. Diệp Kha nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, ngẩng đầu cất bước mà ra, cấp tốc trở về hắn Hán Văn Võ quán. Vừa một bước vào tại Bàng Dũng nghỉ ngơi chỗ ở, hắn liền nghe được trong phòng truyền đến trận trận hoan thanh tiếng ngữ. Ngọc Nhi yên tâm, ta hiện tại thật không sao. Người an tâm nằm đi, dù sao lập tức hôn mê lâu như vậy, làm sao có thể một chút sự tỉnh đều không có. Không có việc gì không có việc gì, ta võ công cao cường, thể cốt nhưng cường kiện rất. Không được, ngươi vừa mới thanh tỉnh lại đây không nên đại động, vẫn là trước nằm mấy ngày rồi nói sau. Ai, tại sao ta cảm giác ngươi là nữ chủ nhân a? Chán ghét, ngươi nói mỏ gì nha? Không để ý tới ngươi. Nghe được trong phòng tiếng cười đùa, Diệp Kha trên mặt vậy lộ ra vui vẻ tiêu dung. Bàng Dũng có thể lại lần nữa kiếp nạn bên trong rất lại đây, còn thu hoạch tình yêu, làm bạn bè, còn có cao hơn này hương sự tình sao? Hồi tưởng mình em phủ một nhóm, tại liên nghĩ một hồi nguyên kịch bên trong mình thân, Bạch Tố Trinh lên trời xuống đất chỉ vì cứu phu hành động vĩ đại, trong lòng đột nhiên cảm giác được từng đợt nhẹ nhàng thoải mái. Cái này sinh hoạt vẫn là bình bình đạm đạm tốt. Tông sư cùng quân vương mặc dù ba khí, nhưng là ngoài định mức sự tình quá nhiều, không dứt các loại phiền lòng sự tình, nhiều vô số kể. Dù sao hệ thống cho hắn nhiệm vụ, chỉ là trở thành trên cái thế giới này vũ đạo mạnh nhất, cũng không có nói để hắn khi cái gì hoàng, xưng cái gì bá. Dù sao hắn không có tại địa phủ xưng vương xưng bá ý nghĩ, cũng không có ở trong nhân thế cao cao tại thượng suy nghĩ, thư thư phục phục ở nhân gian mở một cái võ quán, đả kích một chút đạo phỉ, xử lý một chút yêu ma quỷ quái, thuận tiện tăng lên một cái thực lực bản thân, sớm ngày trở thành trong nhân thế mạnh nhất là được rồi. Về phần trở thành thế giới mạnh nhất, cái mục tiêu này vẫn là rất xa, dù sao có Tam Thanh, thế tôn dạng này chấn thế tôn giả tại vị, hắn còn không có cường đại như vậy giá vọng. Nói thật, dạng này ở nhân gian vậy rất tốt, chí ít có thể lấy thỉnh thoảng giả heo ăn thịt hổ. Có dạng này thong dong tự tại sinh hoạt, làm gì còn muốn lao tâm lao lực tranh bá thiên hạ. Đúng lúc này, Tiểu Thanh từ bên ngoài vội vàng đi đến, đột nhiên nhìn thấy hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không được bổ nhào vào Diệp Kha trong ngực, mừng rỡ trách móc nói: "Tướng công, ngươi trở về rồi." Nàng thanh âm lại thanh lại giòn, hiển nhiên kinh động đến trong phòng chính hoan thanh tiếu ngữ tâm tình thật tốt chủ nhân, chỉ nghe một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, tinh thần vô cùng phấn chấn bằng dũng, một mặt thẹn thùng vui sướng Hồ Ngọc Nhi, cùng Bạch Tố Trinh, Hạ Băng, cùng mấy cái giả dặn đệ tử cùng một chỗ bừng lên. "Tướng công, ngươi rốt cục trở về rồi." Bạch Tố Trinh cùng Hạ Băng đều là một mặt mừng rỡ, không hẹn mà cùng một chỗ kêu lên. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hai người đồng thời đỏ lên, liếc nhau, không tự chủ được có chút túi đầu. Về phần Diệp Kha trong ngực Tiểu Thanh, đã sớm từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, đứng ở một bên một mặt cười thoải mái. Đương nhiên, hai người thân mật động tác, không thể gạt được chúng nhân, chỉ bất quá Bạch Tố Trinh cùng Hạ Băng làm bộ không có trông thấy mà thôi. Đa tạ Hứa quán chủ không ngại cực khổ, cứu trở về Bàng đại ca tính mệnh, Hồ Ngọc Nhi cho ngài dập đầu. Hồ Ngọc Nhi hốc mắt đúng là đỏ bừng, không nói hai lời, liền hướng Diệp Kha quỳ xuống dập đầu. Diệp Kha giật nảy mình, bất quá lập tức phản ứng lại đây, Thái Huyền thần công phát động, Hồ Ngọc Nhi đầu gối liền không túi xuống được đi. "Tốt, Bàng Dung cũng là huynh đệ của ta, cứu hắn ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử, ngươi cũng không cần cảm ơn ta." Diệp Kha trấn an ta Hồ Ngọc Nhi, đối Bàng Dung nói: "Bàng huynh, ngươi quả nhiên thân thể lớn tốt, xem ra cũng không có cái gì tổn thương, cái này mới là chính yếu nhất." Bàng Dung nhấp dưới bờ môi, xông lại đây, lặng lặng địa ôm lấy Diệp Kha, một đôi bàn tay lớn hung hăng đập mấy lần Diệp Kha phần lưng, một câu cũng không có nói. Mọi người tại bên cạnh vừa nhìn, hốc mắt có chút phát tầm ức, cũng đều một câu cũng không có nhiều lời. Thật lâu, hai người mới tách ra. Diệp Kha cười nói: "Lần này trở về từ có chết, so sánh để ngươi tu vi tiến thêm một bước. Bất quá về sau thế nhưng là phải cẩn thận a." Bàng Dũng trọng trọng gật đầu, thở dài: "Ta tại Hán Văn Võ quán tiềm tu một năm, thực lực đại tiến, vốn cho rằng có thể tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới Phượng Hoàng Sơn bên trên lại có cao thủ, một nước vô ý, kém chút mệnh tang hoàng tuyển." Diệp Kha nao nao, lập tức minh bạch lại đây. Hiển nhiên, trong địa phủ người tiêu trừ Bàng Dũng ký ức, để hắn căn bản không biết mình, kỳ thật đã chết qua một hồi. Dù sao, thiên cơ bất khả lộ. Chính yếu nhất là địa phủ tôn nghiêm nhất định phải giữ gìn. Diệp Kha lập tức cười nói: "Còn tốt, ngươi khôi phục lại đây liền tốt. Ta nói với ngươi, lần này may mắn mà có Hồ cô nương không ngại cực khổ, ngày đêm chiếu cố, ngươi cũng không nên cô phụ người ta à?" Ha ha. Trong viện vang lên một mảnh khoái hoặc không khí, chỉ có chút xấu hổ Bàng Dũng, cùng một mặt thẹn thùng Hồ Ngọc Nhi. Mọi người một bên hướng trong phòng đi, Diệp Kha thuận miệng hỏi: "Bàng huynh, lấy thực lực ngươi, làm sao sẽ bị Phượng Hoàng Sơn bên trên Kim Bạt Pháp Vương cho đánh lén ám toán đâu?" Bàng Dũng oán hận nói: "Không phải Kim Bạt Pháp Vương đánh lén, là một người khác hoàn toàn." "Cái gì? Một người khác hoàn toàn?" Diệp Kha nao nao, trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. "Không sai, cái kia Kim Bạt Pháp Vương mặc dù cao minh, thế nhưng là ta cũng không sợ, đang cùng hắn chiến cái say sưa, đột nhiên một đoàn hắc khí đột ngột xuất hiện, công kích ta phải bên cạnh, ta toàn lực ngăn cản thời điểm, Kim Bạt Pháp Vương giống ta phát động công kích, ta liền cái gì cũng không biết." Nói như vậy, Phượng Hoàng Sơn còn có một cao thủ, nói không chừng cùng Kim Bạt Pháp Vương một cái cấp bậc. Diệp Kha trầm ngâm nói: "Như thế nói đến, Tiễn Xích Hà cùng Hạ Hầu hai người liên thủ, chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế đâu." Lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên nói ra: "Đúng, kém chút thanh sự kiện kia đem quên đi." Gặp chúng nhân an tĩnh lại nhìn về phía nàng, Tiểu Thanh liền nói: "Vừa rồi Phượng Hoàng Sơn bên kia dùng bồ câu đưa tin, Tiễn Xích Hà cùng Hạ Hầu cùng Kim Bạt Pháp Vương giao thủ, mắt thấy là phải thủ thắng, đột nhiên lọt vào không rõ chi vật ám toán tập kích, may mà hai người bọn họ cẩn thận, mặc dù bị thương, lại cũng không có cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Nhưng là Phượng Hoàng Sơn chi chiến, lại không thể lạc quan." "Quả là thế." Diệp Kha quyền trái nhẹ nhàng điểm nện ở tay phải bên trên, ha ha cười lạnh một tiếng: "Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, không nghĩ tới Phượng Hoàng Sơn bên trên yêu quái còn hiểu binh pháp. Đã những yêu ma này động một tí hại người, độc hại sinh linh, không thể nói trước, là thời điểm để bọn họ biết cái gì là chính nghĩa thiết quyền." Diệp Kha nói đến đây lời nói, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Chương 268, mây trắng ung dung phượng hoàng du lịch. Bất kể nói thế nào, Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu hai người cũng coi là hiệp khách bên trong chính nhân quân tử, đều tướng hàng yêu trừ ma xem như người luyện võ bản phận. Ngọc Vỡ Chu Diệt làm sằng làm bậy yêu tà hạ người, có nghĩa bất dung từ cao thâm giác ngộ, Diệp Kha cùng bọn họ rất có tiếng nói chung, cùng bọn họ kết giao thời điểm có thể nói như một xuân phong, bao quát trước mắt Bàng Dũng ở bên trong, trong lòng sớm đã thanh bọn họ xem như cuộc đời tri kỷ. Lại nói, coi như không phải hiện tại, không lâu sau đó, con trai của Kim Bạt Pháp Vương con giết tinh, vậy hội nhàn nhức cả trứng, chạy đến huyện Tiền Đường làm sằng làm bậy, giết hại bách tính, coi như không tự mình ra tay, đến lúc đó mình tỷ phu vậy lại bởi vì hàng yêu bất lực mà ăn dưa rơi. Chẳng lẽ lại còn để tiểu thanh đi cái gì trương phụ trộm cắp bảo kiếm, nhiễm nhân gian nhân quả? Diệp Kha lại không phải người ngu, mới không nguyện ý làm cái gì n. Sự tình đâu? Cho nên về tình về lý, liền là nhanh chóng tướng cái này Phượng Hoàng Sơn yêu vương cho chu trừ, giải quyết hết một cái họa trong lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái con giết tinh mà thôi, lấy tên là gì không tốt, kêu cái gì Kim Bạt Pháp Vương, cái này nghe xong liền là Phật giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ a. Ngẫm lại cao nguyên bên trên Đại Luân Minh Vương, Kim Luân Pháp Vương, hắn cùng bọn họ tập đoàn thế lực, đều là ưa thích dùng ra người xương người cách làm khí biến thái, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên trước mắt cái này Phượng Hoàng Sơn Kim Bạt Pháp Vương, còn không có tiến hóa đến cảnh giới kia, nếu không Phượng Hoàng Sơn sớm liền trở thành nghe rợn cả người kinh khủng khu vực. Nhưng là đã gọi là Pháp Vương, như vậy cũng không phải vật gì tốt, mặc kệ hắn là lai lịch gì, phía sau hắn kẻ đánh lén là người gì, tướng bọn họ triệt để tiêu diệt sạch sẽ, mới phù hợp Diệp Kha tâm ý. Với lại không chỉ có như thế, Phượng Hoàng Sơn bên trên không chỉ là hai cái này yêu quái, còn có một cái ẩn chứa vô tận năng lượng cùng dược lực tím nội hàm Long Vương đâu, vô luận như thế nào, vậy không thể bỏ qua một trận chiến này. Nghĩ tới đây, Diệp Kha cười ha ha, đối Bạch Tố Trinh cùng Hạ Băng nói, Tố Trinh, Băng Nhi, Phượng Hoàng Sơn bên trên gia hỏa kia thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, hai vị nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, hắn là thế nào từng bước một nhiễm nhân quả, bị ta chu trừ sao? Tướng công mời mình tiến về hàng yêu trừ ma, Hạ Băng không cần suy nghĩ, há miệng liền nói, Hứa đại ca, ta đi theo ngươi. Nàng dừng một chút, nói tiếp, Tiến đại hiệp cùng Hạ đại hiệp đều là đương thời hào kiệt, ngay cả bọn họ đều không đối phó được gia hỏa, tất nhiên bản lĩnh phi phàm, có Hứa đại ca tỏa chấn, ta tin tưởng nhất định có thể chu trừ này liêu. Bạch Tố Trinh nao nao, không rõ Diệp Kha cũng làm cho nàng cùng một chỗ tiến về Phượng Hoàng Sơn là ý gì, bất quá nàng biết, Hứa tiên bản lĩnh tại phía xa nàng cái này ngàn năm đại yêu phía trên, mời nàng đi qua, nói không chừng có bản thân hắn đạo lý. Tiếp lấy lại nghe được Hạ Băng tỏ thái độ, trên mặt mỉm cười, nói ra, tướng công một lòng vì dân trừ hại, là dũng cảm túc trí tiến hành, Tố Trinh mặc dù học thức nông cạn, bản lĩnh yếu ớt, vậy nguyện ý vì Hứa tướng công phất cờ hò reo, cung cấp sức mọn. Tiểu Thanh vội vàng hô to, Hứa tướng công, ta cũng đi. Không phải liền là một cái thiên niên ngô công tinh sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta vậy có thể giúp đỡ bận điệu. Diệp Kha gật gật đầu, nói, không sai, ta chính cần Tố Trinh cùng Thanh Nhi hỗ trợ, bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể để cho chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đến Phượng Hoàng Sơn. Đứng cao nhìn xa, cũng không có đứng tại mây trắng phía trên thấy rõ ràng a. Cuồn phong gào thét, mây trắng đoá đoá. Diệp Kha cùng Hạ Băng tay cầm tay, đứng tại một đóa mây trắng phía trên, cùng một chỗ quan sát nhân gian. Hạ Băng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là không chịu nhắm mắt lại, rất cẩn thận nhìn xem phía dưới trở nên nhỏ bé núi non sông ngòi thôn xóm, lại là không dám nói câu nào. Tướng công lấy nục thân thể, tự nhiên ra vào địa phủ, có phải hay không đối với Đằng Vân Giá Vũ, vậy hữu tâm đức. Bạch Tố Trinh một vừa điều khiển dưới chân mây trắng cấp tốc tiến lên, một bên hiếu kỳ quay đầu cười nói, thiếp thân vô luận như thế nào vậy không tin, tướng công có thể trong giấc mộng đạt được tiên nhân truyền thụ, ủng có cường đại như thế pháp lực, lại không biết bay đi. Ta không biết phi hành, là bởi vì truyền thụ cho ta bản lĩnh chân nhân, cũng không có truyền thụ cho ta phi hành bản sự. Diệp Kha vừa nói, một bên hướng Hạ Băng chậm rãi đưa vào nội lực, hóa giải nàng bởi vì phi hành ở trên trời, mang đến sợ hãi tâm lý. Đương nhiên, Diệp Kha nói dối. Từ khi có được cái này mạc danh kỳ diệu hệ thống đến nay, hắn kinh lịch ba cái phó thế giới này, tự nhiên không có phi hành qua. Nhưng tiếp trước thời điểm, hắn lại là ngồi qua máy bay. Tuy nói đi máy bay cùng nên phong phi hành cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vậy có đại khái ở trên cao nhìn xuống cảm giác, trên bản chất nói cơ bản giống nhau. Kim Đan kỳ Diệp Kha, thực lực còn chưa đủ lấy phi hành, nhưng là nguyên anh kỳ hắn, đã có thể ngự khí phi hành, nhưng là ở vào đủ loại nguyên nhân, Diệp Kha không nguyện ý quá sớm hiện lộ thực lực bản thân. Một đường thanh sắc lưu quang vây quanh mây trắng vừa đi vừa về đi dạo, tốc độ nhanh đến cực hạn, bên trong truyền đến tiểu thanh vui sướng thanh âm, Hứa tướng công, tỷ tỷ, Hạ Băng tỷ tỷ, phía trước liền là Phượng Hoàng Sơn. Phủ Hàng Châu thành cách Phượng Hoàng Sơn không xa, cũng liền khoảng mấy chục mấy trăm dặm tả hữu, lấy Bạch Tố Trinh hùng hậu pháp lực, coi như mang tới Diệp Kha cùng Hạ Băng hai nhân loại, bất quá cũng chỉ hao tốn ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến liền chống đỡ thông suốt ngoại vi dây núi. Tiến huynh, Hạ huynh, các ngươi thế nào? Tiến Xích Hà cùng Hạ Hầu tại địa điểm chỉ định chờ đợi, mọi người vừa thấy mặt, Diệp Kha liền phát ra hỏi thăm. Tiến Xích Hà nhẹ nhàng thở dài, nói, không nghĩ tới, Kim Bạt Pháp Vương lại có thể mời tới một cái thực lực không kém gì hắn đại yêu, ta hai người kém chút ngã quỵ nơi này. Hạ Hầu cũng là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Kim Bạt Pháp Vương ngược lại cũng thôi, ta hai người vẫn có niềm tin chừng trị hắn, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia người trợ giúp xuất quỷ nhập thần, hành tung lơ lửng không cố định, hơi không cẩn thận, liền ra tới đánh lén, ta hai người mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cũng biết này liêu cực kỳ giàu hoạt, chu không dễ. Hứa Minh, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. A, lại còn có bực này yêu quái. Diệp Kha có chút trầm ngâm, tiếp lấy hỏi, hai vị có thể nhìn ra đây là cái gì yêu quái? Hạ Hầu hung hăng lắc đầu, Tiến Xích Hà thì là nghiêm túc suy tư hồi lâu, mới đáp nói, ta đã từng lấy phi kiếm chi thuật tiến công với hắn, nhưng là trong mây mù vật lộn nửa ngày, lại không cách nào thăm dò hắn bản tướng, nhưng thấy người này cao minh, có bực này công lực, giữa thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 phần số, thế nhưng là trên đời này có danh tiếng yêu. Cao thủ, ta đều thông qua sư môn cao thủ tuần tra qua, lại tra không ra tên này nội tình, thật sự là làm cho người hao hết suy tư. Nghe lời này, Diệp Kha chậm rãi gật đầu, nhíu mày không nói. Lúc này Diệp Kha, với cái thế giới này hiểu rõ đã trở nên tương đương khắc sâu, mặc dù hắn ở nhân gian gặp qua ngàn năm đại yêu bất quá Bạch Tố Trinh, ngàn năm hồ yêu, Thù Yêu Mộ Mộ cùng Hắc Sơn lão yêu bốn người mà thôi, nhưng là vậy suy đoán mà ra, toàn bộ đại sở quốc cảnh nội ngàn năm đại yêu, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tiến Sích Hà nói 30 phân số, có thể nói là trên đó hạ, phải biết, căn cứ giữa thiên địa cân bằng số lượng, đại sở triều nhiều nhất dung nạp nhiều như vậy đại yêu tái thế, nếu là yêu ma quá nhiều, chỉ có một khả năng, đã đến vương triều thời kỳ cuối, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, dẫn đến quần ma loạn vũ. Bây giờ đại sở triều quốc thái dân an, hòa bình thịnh thế không hơn trăm năm, đang đứng ở tươi mới chắc ấm, liệt hỏa nấu dầu cảnh giới, ngàn năm đại yêu tự nhiên sẽ không quá nhiều. Bất quá thì tính sao? Diệp Kha xuất thủ, bất luận là dạng gì yêu nghiệt, hoặc là thần phục với hắn, hoặc là ngoan ngoãn độ thân, không còn loại thứ ba lựa chọn. Diệp Kha đứng tại một chỗ rất thoải, đứng chắc tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trước khi chỉ một thoáng, tiếng gầm quần quần tựa như lôi đình anh mình, cả kinh cả tòa Phượng Hoàng Sơn bên trên bầy chim bay cao bách thú sợ quá chạy mất, hoàn toàn đại loạn. Chương 269, nhân vật phản diện buộc tới một cái đoàn. Diệp Kha sử dụng đạo gia cựu tự chân ngôn, có cực mạnh tính công kích, thậm chí có chút tinh chuẩn đả kích hương vị. Lần này thứ nhất chữ phun ra, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn tất cả có thể chạy vật đều kinh hoàng không thôi, trong lúc nhất thời bầy chim bay cao bách thú sợ quá chạy mất, hoàn toàn đại loạn. Ngập trời đồng dạng thanh thế, nương theo lấy quần quần như thủy triều đồng dạng kinh lôi âm thanh, để Phượng Hoàng Sơn căn bản là không có cách an bình. Diệp Kha chỉ là hô một chữ như vậy liền không có lại tiếp tục, thế nhưng là đến tiếp sau đạo gia chân lực tại cả tòa Phượng Hoàng Sơn bên trên lại là hồi lâu không tiêu tan, cái kia chút tu luyện được đường đại yêu bị hại nặng nề, thời gian tu luyện càng dài, càng là cảm giác được quanh thân khí huyết không bình yên, rõ ràng trên núi đã khôi phục bình tĩnh, bọn họ lại cảm giác bên người một cái sấm dậy một cái sấm dậy quanh mình, cái này chút yêu quái nói không nên lời sợ hãi, càng đáng. Sợ là trận kia trận sấm dậy âm thanh bên trong, lại xen lẫn vô cùng vô tận của phong, để bọn họ phảng phất một lần nữa cảm giác được đến từ còn nhỏ thời kỳ sợ hãi tâm lý đã. Dù cho là có được pháp lực, độ kiếp thành hình ngàn năm đại yêu, bị cái này không minh vô tận sấm dậy cuồng phong chỗ áp bách, trong lúc mơ hồ cảm giác mình về tới còn nhỏ thời kỳ, lúc kia không chỉ có sợ hãi với thiên địch truy sát, còn sợ hãi tại thợ săn sản bán, càng sợ hãi tại thiên nhiên mưa to gió lớn. Bạch Tố Trinh bọn người đứng sau lưng hắn, mặc dù không có đang lúc kỳ trùng, mặc dù lúc này chúng quanh phảng phất khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là loại kia lăng thiên đồng dạng uy thế lại là từ trong đáy lòng đều cảm nhận được. Rõ ràng không có anh minh lôi âm, Tiểu Thanh cùng Hạ Băng lại không tự chủ được bưng kín lỗ tai, Bạch Tố Trinh trông thấy, liền đưa tay tới, một tay nắm chặt một người nu di, chậm rãi đưa vào khí tức, đưa các nàng sợ hãi nôn nóng trong lòng chậm rãi bình phục. Lấy ở đâu không biết sống chết ra hỏa, dám tại Phượng Hoàng Sơn dương oai, không muốn sống a. Vẹn vẹn qua một trận cơm công phu, đối phương rốt cục có phản ứng, chỉ nghe Phượng Hoàng Sơn bên trên có một chỗ rậm rạp sơn lâm đột nhiên truyền đến một tiếng lợi uống, hai bóng người hóa thành lưu quang điện xạ mà tới, chỉ cần tinh tế phẩm vị, liền có thể cảm giác hai người đều là pháp lực cường đại, không thể coi thường yêu quái. Một trận khói nhẹ dâng lên, lộ ra một đầu dài đến mấy chục trượng bách túc nô công, toàn thân đen kịt hiện ra như sắt thép kim loại sáng bóng, từng vòng mãnh liệt chi cực yêu lực ba động, lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Nhất thời cỏ dại vốn con cổ thụ sàn sạt lắc lư, khí thế kinh người chi cực. Nhưng cái này yêu quái vô luận cỡ nào ngoại hình làm cho người sợ hãi, chúng nhân lực chú ý lại đặt ở trước người hắn người kia trên thân. Chỉ gặp cái kia người khí thế mười phần, tông sư một phái pháp tướng, có lang uy đương thời vô địch khí khái, một thân máu quần áo đỏ, trên đầu mang theo một loại kim nón trụ, phảng phất cửu thiên chi thượng lôi tướng đồng dạng, tư thái thong dong, khí thế kinh người. Cái kia bách túc nô công sau lưng hắn gật gù đáp ý, lại không dám chút nào vượt qua với hắn. Diệp Kha vận chuyển Thái Huyền Thần Công, thể nghiệm và quan sát chung quanh, lại là cũng không cảm giác được bất luận cái gì yêu tộc pháp lực ẩn tàng ba động, trong lòng không khỏi lăng nhiên. Nếu là cái kia chuyên môn làm đánh lén ra hỏa liền tại phụ cận, đó nhất định là triệt để thu liễm khí tức, nếu không đoạn không có khả năng không bị Diệp Kha phát hiện. Như là như thế này lời nói, nhìn cái kia ẩn thân yêu quái bản lĩnh không phải đồng dạng lợi hại, ngay cả chính mình cái này nguyên anh kỳ cao thủ cũng không thể tùy tiện cảm xúc đến hắn bản sự, thực sự là không như bình thường. Kim Bạt Pháp Vương đã thấy Diệp Kha sau lưng Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta nói là ai âm hồn bất tán, nguyên lai là các ngươi hai cái bại tướng dưới tay, làm gì, tìm tới người giúp đỡ. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua những người khác, ánh mắt trên người Bạch Tố Trinh dừng lại một chút, cười lạnh nói, nguyên lai là một cái ngàn năm xà yêu, hừ hừ. Xem ra cũng có chút thủ đoạn, còn có thể mời ra ngũ lôi cương âm, hừ hừ, coi là chút bản lãnh này liền có thể làm gì được ta sao. Ánh mắt hắn mặc dù đảo qua Diệp Kha, nhưng là hoàn toàn không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thậm chí cũng không có đem Tiểu Thanh cùng Hạ Băng hai người để ở trong lòng, hắn thấy Diệp Kha một cái tiểu bạch kiểm thư sinh, bất quá là một cái quần chúng mà thôi, tương lai đánh đấu, thuận tay quét rất sâu kiến mà thôi. Chân chính để hắn kiêng kỵ, đương nhiên là ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh. Diệp Kha không nói gì, đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn xem Kim Bạt Pháp Vương. Lúc này Kim Bạt Pháp Vương sau lưng Bách Túc Nô Công đột nhiên ha ha cười to một tiếng, gật gù đáp ý nói ra, "Phụ vương, đầu kia thanh xà giao cho ta, để cho ta là phụ vương trước nhổ thứ nhất." Kim Bạt Pháp Vương khỏe miệng mỉm cười, nói ra, "Rất tốt, hài cẩn thận, đầu này thanh xà pháp lực không kém." Hài nhi lý hội. Bách Túc Nô Công tinh trong miệng đáp ứng, rít lên tiếng. Đen kịt thon dài giữ tận thân thể xoay quanh bay múa, cuốn lên đạo đạo lăng lệ tình phong, há mồm mạnh mẽ phun, một ngụm đen kịt xương độc phun ra ngoài. Suy suy suy. Hắn mặc dù thanh thanh xà coi là có thể chịu được cùng hắn địch nổi đối thủ, nhưng là xương độc phun ra, mục tiêu cũng không chỉ là Tiểu Thanh, mà là toàn bộ một đám người lớn. Phải biết con rết vốn thuộc ngũ độc chi chủng, tu luyện thành yêu về sau càng là cao minh. Trước mắt cái này miệng xương độc hiển nhiên độc tính cực liệt, vừa mới cùng không khí tiếp xúc liền phát ra suy suy ăn mòn thanh âm, không khí chung quanh đều đi theo biến thành đen nhạt chi sắc, giống như đầy trời giọt mưa đồng dạng, hướng cái này một bọn người phun ra mà đi. Lớn mật con rết tinh, thật là muốn chết. Tiểu Thanh tự nhiên không cam lòng yếu thế, đứng ra, tay áo dài vung lên, một đạo thanh sắc vải vóc bắn nhanh ra như điện, tiếp nhận cả đoạn xương độc, tiện tay tướng áo xanh vải vóc bỏ xa, trong tay nắm lấy một thanh thanh phong bảo kiếm, thuận thế chém về phía con rết tinh đầu lâu. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trên sườn núi thanh quang thiểm thước, kiếm quang bay lật, tiểu thanh hóa thành trăm ngàn con chim bay đồng dạng, vây quanh Bách Túc Nô công không ngừng tiến công, mặc kệ đầu này con rết tinh như thế nào làm ra biến hóa, tiểu thanh từ đầu tới cuối duy trì nhẹ nhàng linh động tư thế, bên trong điện quang thiểm thước vậy mà phát ra hoành tiếng sấm ầm ầm bạo hưởng, đen kỳ xương độc lúc nhạt lúc nồng một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ dấu hiệu. Lúc này, Kim Bạt Pháp Vương mới hơi kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới đầu này thanh xà lại có sức chiến đấu cỡ này, con trai mình vậy mà không phải là đối thủ. Kỳ thật cơ hiệu cửa hàng Thanh Long, không chỉ là nhân loại bản tính, chính là động vật cũng là như thế. Kim Bạt Pháp Vương luôn luôn yêu thương hắn nhi tử, các loại bản lĩnh cơ hồ một mạch truyền thụ cho hắn, vậy kỳ vọng hắn trò giỏi hơn thầy. Nhưng là dù sao giới hạn trong nhân hạn, con rết tinh ngay cả hình người còn không có triệt để biến hóa, Kim Bạt Pháp Vương thiếu một vị có thể đủ một mình đảm đương một phía, cho nên không nghĩ tới con trai mình thế mà không chịu nổi một kích. Đoằng. Mắt thấy nhi tử liền muốn thua, Kim Bạt Pháp Vương trong tay kim bát khi một tiếng trùng điệp gõ cùng một chỗ, đứng núi chịu sào tiểu thanh cô nương không chỉ có mảng nhĩ kịch liệt đau nhức, thậm chí liền ngay cả tâm thần đều một trận kịch liệt lay động, nhận lấy một tiếng này giống to ảnh hưởng nghiêm trọng. Con rết tinh chỉ cảm thấy trên thân áp lực nhẹ đi, lập tức một tiếng quái khiếu, phóng lên tận trời. Thật dài thân thể lăng không bay múa, hơn 100 cái chi đủ cùng nhau múa, mang theo bá khí tuyệt luân đao khí lăng không bổ về phía tiểu thanh. Ha ha, ngươi đầu này xinh đẹp thanh xà, vừa lúc làm ta lô đỉnh, cung cấp ta hưởng dụng. Giờ này khắc này, Kim Bạt Pháp Vương nhìn thấy nhi tử chiếm hết ưu thế, liền không tiếp tục tiến lên công, ngược lại một mặt kiêu ngạo đứng ở một bên, hài lòng nhìn xem nhi tử biểu hiện, đồng thời nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh bọn người, phòng ngừa bọn họ xuất thủ tương trợ. Trong mắt hắn, chỉ cần ngăn cản một lát, đầu này thanh xà tiểu yêu liền sẽ bị nhi tử hạ phục. Mà lúc này, Diệp Kha đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Mà Bạch Tố Trinh cũng là trên mặt bình tĩnh, chỉ là tướng lực chú ý thả trên người Kim Bạt Pháp Vương. Tại trong con mắt của bọn họ, tiểu thanh chiến thắng con rết tinh, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chương 270, ta có một quyền. Quả nhiên tiểu thanh không hề sợ hãi, tay trái tại huyệt thái dương vị trí một điểm linh lực chiếu trên tay, thuận thế hướng trên thân kiếm quét qua, lập tức thanh phong kiếm khí thế đại thịnh, giống như một đường tia chớp màu xanh phi thiên tung hành, trong nháy mắt huyễn làm khắp màu xanh ra trời kiếm ảnh, tựa như cuồng phong đối diện đụng vào mưa to, lập tức làm cho đối phương tiến công mưa rơi gió thổi đi, nhẹ nhõm tướng con giết tinh làm ra đẩy trời đao khí trừ khử, thuận thế thanh phong vừa kiếm khí thế tới gần, huyết quang vỡ toang, chặt đứt con giết tinh một cái chi đủ. A, con giết tinh một tiếng hét thảm, trên thân máu tươi cuồn cuộn, thân thể giữa không trung liều mạng gật gù đắc ý, ý đồ thoát khỏi tiểu thanh kiếm ảnh. Nhưng tiểu thanh đúng lý không tha người, kiếm như thiểm điện, vụ vụ mấy lần, lần nữa liên tiếp chém đứt mấy cái chi đủ, cũng bay lên một ước, tướng dài mười mấy trượng con giết tinh đá một cái bổ nhào, thân thể lật lăn ra ngoài thật xa. Yêu nữ sao dám? Kim Bạt Pháp Vương ở bên cạnh mắt nhìn vành mắt vỡ ra, tức sủi bọt mép. Hắn lúc đầu cho là mình tự tay dạy bảo ra nhi tử, hẳn là có đầy đủ thực lực tới đối phó một cái 500 năm tiểu yêu quái, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vừa giao thủ một cái, liền rơi vào hạ phong không nói, tay chân đều bị chặt đoạn mấy cái, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tuy nói con giết tinh không bao giờ thiếu liền là tay chân, nhưng cũng là trên thân mọc ra khối thịt không phải. Đầu này thanh xà vậy mà như thế vô lễ, dám đả thương con của hắn, không thể nhẫn. Bởi vậy lúc này rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vừa kinh vừa sợ hỏa khí, giơ một tay lên trúng kim bát, liền muốn tiến lên. Hừ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền ra, giống như một cỗ trời nắng phích lịch đồng dạng, mặc dù ngàn năm đại yêu Kim Bạt Pháp Vương, cũng không thể càng hướng phía trước nhiều đi một bước. Mà con giết tinh vốn là bị tiểu thanh một cước đá bay, lúc này trùng điệp quẳng xuống đất, trên thân máu đen chảy ngang, chật vật không chịu nổi. Lúc này bị một trận này thanh âm chốc kích, càng là toàn thân bủn rủn, bất lực động đậy. Là Bạch Xà. Kim Bạt Pháp Vương quay đầu đi, hai mắt như trung đồng, phát ra trận trận lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh. Thật là Bạch Tố Trinh thanh âm. Cũng chỉ có loại này ngàn năm đại yêu mới có thể tại lẫn nhau ở giữa có một loại cách không giao chiến, làm hắn không thể động đậy kiêng kỵ. Kim Bạt Pháp Vương giận nói, Bạch Xà, bản vương tọa trấn Phượng Hoàng Sơn, ngươi tại huyện Tiền Đường thành, ngươi ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn tới nơi đây nhiễu ta an bình? Hắn dừng một chút, không đợi Bạch Tố Trinh nói ra lời, vừa giận âm thanh cùng nói, hôm nay không đem bọn ngươi bảy kiến cỏ này hết thảy nghiền nát, bản vương liền không trở về lộc phủ. Dứt lời, phải giơ tay lên, một cái kim bạt đột nhiên rời tay, như mũi tên đánh về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại la hoành một tiếng, kim bạt tướng Tiểu Thanh trong tay thanh phong bảo kiếm đâm đến vỡ nát. Một cỗ cường đại pháp lực ngạnh sinh sinh đụng lại đây, Tiểu Thanh chống cự không nổi cái này cỗ lực lượng cường đại, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng người nhẹ nhàng nhanh chóng tối lui. Thế nhưng là cái kia kim bạt lại là đuổi sát không ngừng, kỳ phong lưới đao chuyển chói mắt kỳ quang, trên không trung xoay tròn, phát ra trận trận cương âm, hiển nhiên ẩn chứa bất phàm pháp lực. Bạch Tố Trinh một tràng thốt lên, giơ tay bên trong hùng hoàng bảo kiếm, phi thân cấp tiến, liền muốn đi giúp Tiểu Thanh xử lý cái kia bay lượn kim bạt. Kim Bạt Pháp Vương cười ha ha, mang theo duệ không thể đỡ chi thế bắn nhanh ra như điện, trên nửa đường cản lại Bạch Tố Trinh.